Chương 1. 10 năm ký danh vừa vô địch, mở màn tặng luôn thế tử. Chương 1. 10 năm ký danh vừa vô địch, mở màn tặng luôn thế tử. Thiên Nguyên đại lục, Nam vực, Phong Vân Châu, trong một dãy núi sâu thẳm. Trước căn nhà gỗ, một người khoác bạch bào, đeo mặt nạ trắng không có ngũ quan, đang nằm trên ghế dựa, nhẹ nhàng đung đưa, trông vô cùng nhàn nhã. Hắn tên là Lâm Phong, một kẻ xuyên không, đã đến thế giới này tròn 10 năm. Mà nguyên nhân hắn xuyên đến thế giới huyền huyễn này thì rất đặc biệt, không phải bị xe tải tông, cũng chẳng phải uống nước sặc chết, mà là nửa đêm tỉnh dậy mở. Khụ khụ, hảo hán không nhắc chuyện năm xưa, không nói cũng được. 10 năm trước, khi Lâm Phong đặt chân đến Thiên Nguyên đại lục, quả nhiên giống hệ trong các tiểu thuyết, hắn thức tỉnh tiêu chuẩn của người xuyên không, hệ thống. Ban đầu, hắn nghĩ dựa vào hệ thống sẽ nhanh chóng xưng bá thiên hạ, bước lên đỉnh cao nhân sinh. Nào ngờ, hệ thống chẳng giống trong chuyện, không tặng thần binh thần công gì cả, mà lại giao cho hắn nhiệm vụ đầu tiên, ẩn cư ký danh 10 năm. Lâm Phong tưởng rằng, qua mỗi lần ký danh, hắn sẽ nhận được bảo vật giúp thực lực tăng vọt. Ai dè, mẹ nó, toàn là hố. Suốt 10 năm, những thứ ký danh nhận được gần như chẳng có cái nào hắn dùng nổi. Ngay cả viên tẩy tủy đan cơ bản nhất để khai thông kinh mạch, hệ thống cũng cảnh báo hắn không được dùng. Lý do rất đơn giản, thiên phú quá kém, không chịu nổi. Nhẹ thì đau đớn mấy ngày, nặng thì bạo thể mà chết. Ngươi xem, cái này mà nói là tiếng người à? Ừm, dù sao hệ thống cũng đâu phải người. Ban đầu, Lâm Phong còn nghe lời hệ thống, sợ hãi không dám thử. Nhưng giấc mộng tu tiên quá hấp dẫn, hắn liều lĩnh nuốt tẩy tủy đan, kết quả toàn thân hắn như bị kiến cắn xé, đau đớn suốt 3 ngày, sau đó tê liệt cả tháng, thậm chí buổi sáng huynh đệ nhỏ cũng không dậy nổi, khiến hắn lo lắng mất ăn mất ngủ. Chưa hết, hắn còn phải nghe hệ thống niệm mai suốt, tinh thần bị dày vò đến cực hạn. Từ đó về sau, Lâm Phong không dám đụng vào bất cứ thứ gì hệ thống cấm nữa. Vì vậy, suốt gần 10 năm ký danh, nhận được hàng ngàn hàng vạn bảo vật, mà dùng được chưa đến 10 món đinh. Nhắc nhở ký chủ, đã đến giờ ký danh hôm nay, có xác nhận ký danh không? Lúc này, giọng điện tử của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Phong ký danh. Lâm Phong đã quá quen, thản nhiên đáp đinh. Ký danh hôm nay thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được thần binh Hôn Nguyên kiếm. Chúc mừng ký chủ nhận được thần thư Đại Bí quyết. Trong đầu, hệ thống lần lượt báo ra các vật phẩm ký danh hôm nay, bất kể là binh khí hay công pháp đều thuộc phẩm cấp thần giai. Mỗi món đều đủ khiến thiên hạ tranh đoạt điên cuồng. Thế nhưng, Lâm Phong chỉ lặng lẽ nghe, trên mặt không chút biểu cảm, mà thật ra cũng chẳng ai thấy được vẻ mặt hắn. Thần binh thì sao? Thần công thì thế nào? Mẹ nó, dù sao hắn cũng chẳng dùng được cái nào. 10 năm qua, nhiệt huyết của hắn đã bị hệ thống dập tắt sạch sẽ, tâm cảnh bình thản hơn nhiều, chỉ mong mau hết 10 năm ký danh, xem cái hệ thống chó chết này còn giở trò gì nữa đinh. Phần thưởng ký danh đã phát xong, ký chủ kiểm tra trong nhận không gian. Hệ thống nói xong liền im bặt. Lâm Phong lúc này mới vươn vai thật dài, cất cuốn sách trong lòng vào nhận không gian, rồi đứng dậy, đi đến bên tảng đá lớn cạnh nhà, khắc thêm một vài đường. Qua ngày mai là tròn 10 năm rồi, không biết sẽ được thưởng gì đây. Lâm Phong nhìn những vết khắc dày đặc, lẩm bẩm, rồi lắc đầu, thôi, chắc lại thần binh thần thư gì đó, ta cũng chẳng dùng được, nghĩ nhiều làm gì. Hắn đứng dậy, cầm lấy giỏ cá và cần câu ở góc nhà, vừa ngân nga vừa tiếp tục cuộc sống nhàm chán kéo dài suốt 10 năm qua tặc, hôm nay lại đẹp trai hơn rồi. Lâm Phong tháo mặt nạ, nhìn dung mạo tuấn tú phản chiếu dưới hồ, không khỏi tấm tắc đây là một trong số ít vật phẩm hắn dùng được từ hệ thống, gọi là Thiên Nguyên Thần Diện không chỉ che giấu khí tức mà còn giúp người đeo càng thêm tuấn tú hoặc xinh đẹp. Vì thế, mỗi ngày đeo nó một lúc đã thành thói quen của hắn. Thu mặt nạ vào nhận không gian, hắn bắt đầu câu cá, chuẩn bị cho bữa tối. Không biết hôm nay vận xui hay sao, mặt trời đã ngả bóng, Lâm Phong câu mấy canh giờ mà chẳng được con nào đang lúc ngủ rũ định quay về, hắn đông tinh mắt thấy gần đó có một con cá chết, không rõ chết bao lâu rồi, nhưng hắn vẫn hí hửng chạy lại nhặt lên trông cũng còn tươi ợ. Vừa đưa cá lên núi, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt, khiến hắn suýt nôn cái ợ. Lâm Phong nhăn mặt liếc thêm cái nữa, lại muốn nôn, vội vàng ném cá xuống hồ, không dám ngửi thêm. Còn thối hơn cả nước tẩy bồn cầu. Hắn theo thói quen sờ mũi hẹ. Trên tay vẫn còn mùi tanh tưởng, hắn lại nôn khan, hắn không thể tự tắt mình mấy cái, vội vàng rửa tay rồi tiêu nhịu quay về. Một đêm yên nắng, lại là một đêm nhịn đói mà ngủ. Sáng sớm, đang mơ thấy ăn đại tiệc, Lâm Phong bị tiếng hệ thống đánh thức đinh. Nhắc nhở ký chủ, đã đến giờ ký danh lần cuối, có xác nhận ký danh không? Ban đầu hắn còn bực, nhưng nghe đến lần cuối cùng thì lập tức tỉnh táo, bật dậy nói, ký danh. Dù biết phần thưởng có thể lại không dùng được, nhưng hắn vẫn ôm chút hy vọng đinh. Chúc mừng ký chủ ký danh thành công, nhận được 1.000.000 tu vi. Lâm Phong nghe xong ngây người, rồi cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể, khiến hắn sảng khoái vô cùng. Khai nguyên nhất trọng, khai nguyên đỉnh phong, khởi linh nhất trọng, khởi linh đỉnh phong, phá phàm nhất trọng, phá phàm đỉnh phong, nhập đạo nhất trọng, nhập đạo đỉnh phong, thiên huyền nhất trọng, thiên huyền đỉnh phong, quy tông nhất trọng, quy tông đỉnh phong, phong vương nhất trọng, phong vương đỉnh phong, nhân hoàng nhất trọng, nhân hoàng đỉnh phong, đại đế nhất trọng, đại đế đỉnh phong, thiên tôn nhất trọng, thiên tôn đỉnh phong, thánh nhân nhất trọng, thánh nhân đỉnh phong, chỉ cực nhất trọng, chỉ cực đỉnh phong, thiên nhân nhất trọng, thiên nhân đỉnh phong. Cảnh giới của Lâm Phong liên tục đột phá, không hề dừng lại, một mạch lên đến đỉnh phong thiên nhân. Sức mạnh trong cơ thể dần bình ổn, hắn nhìn đôi tay mình, cảm giác chỉ cần một quyền là có thể phá nát bầu trời. Đinh, chúc mừng ký chủ, kiếm đạo đạt đến đỉnh phong. Chúc mừng ký chủ, thương đạo đạt đến đỉnh phong. Chúc mừng ký chủ, đao đạo đạt đến đỉnh phong. Chúc mừng ký chủ, thực lực vô địch. Mỗi câu nhắc nhở vang lên, Lâm Phong lại lĩnh ngộ thêm một loại ý đạt đến cảnh giới tối cao, cảm giác vô cùng huyền diệu. Đinh. Nhiệm vụ ẩn cư 10 năm ký danh hoàn tất. Tất cả phần thưởng ký danh trong 10 năm qua đều có thể sử dụng. Đinh. Nhiệm vụ thứ 2 mở ra, sáng lập tông môn, uy chấn thiên hạ. Thời hạn, tạm thời không giới hạn. Đinh. Mở khóa tông môn thương thành. mỗi ngày sẽ làm mới, hàng hóa phong phú đa dạng. Muốn mua cần tiêu hao cống hiến tông môn. Cống hiến tông môn có thể thu được qua chiêu mộ đệ tử đột phá cảnh giới, tăng danh vọng tông môn, hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Nghe xong, khóe miệng Lâm Phong giật giật, mẹ nó, giờ mới bảo ta có thể dùng hết phần thưởng 10 năm qua. Ta đã vô địch rồi còn gì? Đinh. Xét thấy ký chủ cô đơn 10 năm, hệ thống rất đau lòng, mỗi ngày đều nghĩ đến. Lúc này hệ thống lại lại nhải, Lâm Phong không nhịn được vỗ trán, được rồi, đừng làm nhảm nữa, có gì nói mau. Khụ khụ, lão Phong, ngươi có muốn thê tử không? Muốn thì hệ thống tặng cho một người. Lâm Phong nghe vậy mắt sáng rực, vừa vô địch đã có vợ. Muốn, sao lại không muốn? Ai không muốn là đồ rùa rụt cổ. Chương 2. Thần thú là một tiểu cô nương. Chương 2. Thần thú là một tiểu cô nương. Đinh. Xác nhận ký chủ thành công. Xin chờ trong chốc lát. Lâm Phong bước ra ngoài nhà, ngồi xuống ghế, trong lòng vui sướng không thôi. Chỉ riêng chuyện này thôi, Lâm Phong cũng có thể tha thứ cho hệ thống đã hành hạ hắn suốt 10 năm qua đình. Phát thưởng thành công, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, còn chưa kịp để Lâm Phong phản ứng, một quả trứng to gần bằng cái đầu hắn, trắng mướt, đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Trên vỏ trứng phủ đầy hoa văn kỳ dị, quanh quần sương mù mờ mịt, tỏa ra từng luồng hàn khí lạnh buốt. Lâm Phong nhìn quả trứng, không khỏi giật mình, "Hệ thống, ngươi đừng nói với ta đây chính là thê tử của ta." "Không sai, chính là thê tử của ký chủ." Nghe hệ thống khẳng định, Lâm Phong lập tức hóa đá, một quả trứng làm vợ hắn. Trong lòng hắn bắt đầu hối hận, quả nhiên cái hệ thống chết tiệt này chỉ biết lừa người. Thế nhưng, khi Lâm Phong cẩn thận quan sát quả trứng trắng muốt kia, lại cảm thấy vô cùng quen mắt, như thể từng gặp ở đâu rồi. Trầm ngâm một lát, hắn chợt nhớ ra, hình như mình từng thấy trong một quyển sách. Lập tức, Lâm Phong lấy từ nhẫn không gian ra cuốn sách hôm qua vừa đọc, Đông Dị Thú Lục rồi thuần thục lật đến quyển Nam Hoang phần truyền thuyết 12 thần thú trang 18, thần thú thứ 7, Bạch Vũ. Các trang giấy xung quanh đều bị ngón tay hắn lật đến mờ nhoẹ, đừng hỏi vì sao hắn nhớ rõ như vậy, bởi đây là một trong số ít phần thưởng hệ thống cho hắn có thể dùng được, 10 năm qua hắn đã đọc nát cuốn Đông Dị Thú Lục, mọi dị thú đều thuộc nằm lòng. Lâm Phong lau nước miếng bên khóe miệng. Trên đó vẽ một quả trứng giống hệt quả trứng trước mặt hắn, phía dưới là hình một con thần điểu trắng mướt, quanh thân mây lạnh lượn lờ, chính là chân thân của Bạch Vũ, tiếp nữa là hình một nữ tử da trắng như tuyết, quanh thân tiên khí lượn lờ, tóc đen như thác đổ, dung nhan tuyệt mỹ, chính là Bạch Vũ hóa hình người. Lâm Phong nhìn mà lại lau nước miếng sắp chảy ra. Bức tranh này đã bầu bạn với hắn hơn 3000 ngày đêm rồi. Khụ khụ. Lại lạc để mất. Bên cạnh còn có dòng chữ, Bạch Vũ nhất tộc đều là nữ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, dù thiên hồ tiên nữ dáng trần, gặp nàng cũng phải lu mờ ba phần. Ngươi, hệ thống, làm sao để ấp quả trứng này? Lâm Phong vội hỏi đinh. Bạch Vũ do tuyết nguyên của thế giới bản nguyên diễn hóa mà thành, muốn ấp nở trứng Bạch Vũ cần rót vào đó lượng lớn tuyết nguyên chi lực. Lâm Phong nghe xong gật đầu, đứng dậy, nhẹ nhàng nâng quả trứng Bạch Vũ lên cao, rồi vận chuyển tiên lực, vung tay áo, bầu trời quang đãng lập tức biến đổi dị tựa tuyết, đến đây. Lâm Phong quát lớn, tức thì trời đất đổ xuống trận đại tuyết trắng xóa. Ôi trời ơi, vừa rồi còn nắng chang chang, sao tự dưng lại tuyết rơi thế này? Má ơi, giữa mùa hè mà tuyết rơi, kỳ quan nghìn năm có một. Xì, lạnh quá. Không phải ảo giác đâu. Cảnh tượng này khiến người trong vòng vạn dặm đều kinh hãi, đoán chắc là tiên nhân hiện thần thông. Giữa hè tuyết rơi, dị tượng kỳ quan, e rằng năm nay sẽ nhiều biến cố đây. Trên đài quan tinh của hoàng thành, một lão nhân nhìn trận tuyết rơi dày đặc, cảm thán. Trong núi sâu, Lâm Phong hai tay kết ấn, dẫn dắt tuyết nguyên trong thiên địa hội tụ về phía trứng Bạch Vũ. Quả trứng bắt đầu phát ra ánh sáng trắng rực rỡ. Chốc lát sau, trứng Bạch Vũ ngừng hấp thu tuyết nguyên chi lực, vỏ trứng bắt đầu nứt ra, theo thời gian, vết nứt càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn rác. Cuối cùng, ánh sáng trắng bùng phát, phá tan vỏ trứng. Khi ánh sáng tan đi, lơ lửng giữa không trung chính là chân thân nhỏ nhắn của Bạch Vũ. Ngay lúc đó, tuyết nguyên vốn yên tĩnh lại lần nữa cuộn cuộn, lấy Bạch Vũ làm trung tâm, xoáy tròn rót vào thân thể nặng dịm. Tiếng hót sắc bén vang lên, khí tức của Bạch Vũ dần trở nên mạnh mẽ. Khai nguyên nhất trọng, khai nguyên đỉnh phong, khởi linh nhất trọng, khởi linh đỉnh phong, phá phàm nhất trọng, phá phàm đỉnh phong, nhập đạo nhất trọng, nhập đạo đỉnh phong. Tuyết nguyên dần yếu đi, khí tức của Bạch Vũ cuối cùng dừng lại ở nhập đạo đỉnh phong. Trong vòng vạn dặm, trời lại quang đãng, tuyết trắng phủ kín đất cũng biến mất không còn. Mọi người, đùa à? Sao biến mất như vậy? Đạo hữu, véo ta một cái ái ra, đau quá. Không phải ảo giác. Vừa rồi còn trắng xóa, trước mắt đã năng trang trang xong rồi, ta bệnh rồi, bệnh nặng lắm. Mẫu thân ơi, nhi tử hỏng rồi, sinh ra ảo giác rồi. Mẹ kiếp, không biết là tên tiên nhân rùa nào dở trò, đùa giỡn chúng ta. Trong núi sâu, Lâm Phong bất chợt hắt hơi một cái, lấy làm lạ, chẳng phải hắn đã vô địch rồi sao, sao còn bị cảm. Trên không, Bạch Vũ đột nhiên rơi xuống, Lâm Phong mắt nhanh tay lẹ, bước tới đón lấy, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Hắn nâng Bạch Vũ lên trước mặt, tỉ mỉ quan sát, quả nhiên giống hệ hình vẽ trong Đông Dị Thú Lục, quanh thân còn có hoa văn mây trắng. Bất chợt, quanh thân Bạch Vũ khí thế tăng vọt, linh vụ lượn lờ, Lâm Phong không khỏi nhắm mắt lại. Nhưng ngay lúc đó, hắn cảm thấy môi dưới bị thứ gì mềm mại ấm áp chạm vào, rất dễ chịu. Đợi đến khi tiên khí trắng xóa tan đi, Lâm Phong mới nhìn rõ, trước mặt hắn không còn là chân thân Bạch Vũ nữa, mà là một tiểu cô nương 11, 12 tuổi, dung mạo non nớt mà xinh đẹp, mắt đen láy, linh động đáng yêu, còn thứ mềm mại kia chính là đôi môi nhỏ của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, thấy tiểu cô nương Bạch Vũ chớp chớp mắt, Lâm Phong mới hoàn hồn, vội vàng đặt nàng xuống, trong lòng thầm niệm tội lỗi. Mẹ kiếp, hắn là thanh niên ưu tú thế kỷ 21 của Lam Tinh, sao có thể lấy một tiểu cô nương 11, 12 tuổi làm thế tử? Đây chẳng phải phạm pháp sao? Hệ thống, ngươi để một tiểu cô nương 11, 12 tuổi làm vợ ta, chẳng phải muốn ta biết luật mà phạm luật à? Mau nói, ngươi có âm mưu gì? Lâm Phong gọi hệ thống, giận dữ quát, có phải muốn ta ngồi tù rồi thừa kế hết phần thưởng của ta không? Được lắm, ngươi đúng là một hệ thống đê tiện, không còn chút nhân tính. Đinh Đông, nhắc nhở ký chủ, linh trí và dung mạo của Bạch Vũ nhất tộc sẽ trưởng thành theo cảnh giới. Khi Bạch Vũ đạt đến cảnh giới nhân hoàng, dung mạo sẽ trưởng thành như người lớn, linh trí cũng sẽ hoàn thiện bổn hệ thống kiên trì phục vụ một đường không giải thích, mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn cho ký chủ. Lâm Phong đợi mãi không nghe thêm gì, không nhịn được mắng, chết rồi hả? Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Lâm Phong bất đắc dĩ, đành quay lại nhìn tiểu cô nương Bạch Vũ chỉ cao đến bụng mình, trong lòng dở khóc dở cười. Dù nàng rất đáng yêu, rất xinh đẹp, nhưng hắn đâu phải kẻ cùng lõi ly, thật sự không có hứng thú. Lúc này, đôi mắt Bạch Vũ mơ màng, như mất hồn, một lúc lâu sau, đôi mắt đen lấy mới dần có thần thái. Nàng nhìn Lâm Phong, ánh mắt đầy thân thiết, vui vẻ gọi to phu quân. Lâm Phong vừa định bước tới bế nàng, nghe vậy lập tức chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững, ngươi gọi ta là gì? Lâm Phong không dám tin, hỏi lại phu quân mà. Bạch Vũ dù nói có vẻ hơi khó khăn, nhưng phát âm rất rõ ràng. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, trong đầu ta có một giọng nói bảo ta gọi ngươi như vậy. Lâm Phong nghe xong, nghĩ bằng mông cũng biết là trò quỷ của hệ thống. Giờ thì hắn hiểu cái gọi là phục vụ một đường không giải thích của hệ thống, đúng là hố cha mà đinh. Ký chủ có cảm động không? Ừ, mẹ nó cảm động đến muốn đập nát ngươi. Đinh. Đáng tiếc ký chủ không đập được buồn hệ thống. Khoe miệng Lâm Phong giật giật, nhìn xem hệ thống trong chuyện nhà người ta thì nghiêm túc bao nhiêu, còn hệ thống của hắn, 10 năm nay toàn thích cả khịa, không đấu võ mồm với hắn một trận là không chịu được cãi nhau với ký chủ chính là niềm vui lớn nhất đời buồn hệ thống. Người xưa có câu, đấu với trời vui vô cùng, trêu ký chủ cũng vui vô cùng. Hệ thống dường như biết hắn nghĩ gì, liền đáp lại. Lâm Phong. Chương 3. Thấy chuyện bất bình, hét một tiếng a. Chương 3. Thấy chuyện bất bình, hét một tiếng a. Lâm Phong bế Bạch Vũ lên, nhìn nàng hỏi người tên là gì. Bạch Vũ ôm cổ Lâm Phong, ra vẻ suy nghĩ, ta gọi là Kỳ Tuyết. Kỳ Tuyết à? Lâm Phong nghe xong gật đầu, cái tên này cũng hay đấy đinh. Kính mời ký chủ mau chóng chọn địa điểm lập tông môn và thành lập tông môn. Phần thưởng 10.000 cống hiến tông môn, giới hạn hoàn thành trong 3 ngày. Nếu không, tiểu đệ đệ của ký chủ sẽ không giữ được đâu. Trong đầu Lâm Phong vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, sắc mặt hắn lập tức đen kịt, trong lòng chửi thầm không ngớt, mẹ nó, chẳng phải ngươi nói tạm thời không giới hạn thời gian sao? Đúng vậy, tạm không giới hạn thời gian, giờ thì có giới hạn rồi. Lâm Trần, xong rồi, sơ suất quá, chúng kê cái hệ thống chết tiệt này rồi. Thở dài bất lực, Lâm Phong liếc nhìn căn nhà gỗ nhỏ mình đã sống 10 năm, rồi chẳng mang theo gì, cứ thế rời đi. Dù 3 ngày có hơi gấp, nhưng hắn sẽ không lập tông môn ở đây, vì nơi này quá hẻo lánh, cách thành trấn gần nhất cũng hơn ngàn dặm. Muốn phát triển tông môn, nhất định phải chọn một vị trí tốt. Trong lòng Lâm Phong đang cân nhắc, hay là chiếm lấy một tòa thành rồi lập tông môn. Dù sao thì hắn cũng vô địch rồi. Nghĩ vậy, nhiệt huyết bị dập tắt suốt 10 năm lại bùng cháy dữ dội. Trong rừng núi, mấy tên tu sĩ trẻ tuổi đang chật vật bỏ chạy mẹ kiếp. Con yêu thú này đuổi mãi không thôi, còn chưa chịu dừng à? Hay là chúng ta tách ra chạy? Như vậy nó sẽ không biết đuổi ai, chúng ta mới có cơ hội thoát thân. Ta thấy được đấy. Vậy đi, ta đến 3, 2, 1, rồi lập tức tản ra, thế nào? Mấy người bàn bạc xong liền đồng ý được, vậy ta đến đây. Người đề nghị hít sâu một hơi, mấy người còn lại cũng nín thở tập trung 3. Gã đột nhiên quát lớn, rồi tăng tốc bỏ chạy, những người khác cũng lập tức phản ứng, liều mạng tản ra bốn phía mẹ nó. Chỉ còn một tên chưa kịp phản ứng, thấy mấy người kia bỏ chạy hết thì ngây ra, buột miệng chửi thề. Xong rồi, giờ con yêu thú chỉ đuổi mỗi mình hắn thôi. Gào. Yêu thú gầm lên một tiếng, dọa tên tu sĩ run bắn, chân mềm nhũn, loạn choạng suýt ngã, cũng vì thế mà khoảng cách giữa hắn và yêu thú càng lúc càng gần ẩm. Yêu thú vung đuốt, quật bay một gốc cây bên cạnh, cây đổ trúng sau lưng tên tu sĩ, hất hắn văng ra, đập mạnh vào thân cây, lập tức mất khả năng chạy trốn, chẳng lẽ ta sắp chết rồi sao? Không ngờ ta, thiếu tông chủ Thiên Cương Tông, lại chết dưới sự phản bội của các ngươi. Trương Đông thở hổn hển, nhìn mấy tên tu sĩ phía xa đang cười đắc ý, giận dữ quát Trương Đông, trách thì trách ngươi có thân phận mà không có thực lực. Đợi lao tông chủ chết rồi, vị trí tông chủ chúng ta sẽ thay ngươi ngồi cho tốt, ha ha ha. Trong đó, tên đề nghị đến 321 cười lớn hử, thì ra, Lưu Cửu, vết thương của ngươi đều là giả vờ. Trương Đông nhắm mắt, trong nhóm chỉ có Lưu Cửu đạt khai linh cảnh, đủ sức chống lại con yêu thú này, nhưng hắn lại nói bị thương trong lần rèn luyện trước, không thể chống đỡ, nên mọi người mới phải liều mạng bỏ chạy không sai. Chỉ cần ngươi bị yêu thú giết chết, thì vị trí kế thừa tông chủ Thiên Cương Tông sẽ rơi vào tay ta. Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đốt cho ngươi nhiều giấy tiền vàng bạc. Lưu Cửu thản nhiên nói hừ, hừ hừ, ta thật mù mắt, bình thường đối xử với các ngươi tốt như vậy. Trương Đông lắc đầu, nhìn con yêu thú đang từng bước tiến lại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Lưu Cửu, ta có làm quỷ cũng không tha cho các ngươi. Lưu Cửu cùng mấy người kia chẳng thèm đáp, chỉ cười nhạt, tiếng cười vang vọng bên tai Trương Đông. Trương Đông nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cái chết, nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên xin hỏi, đường đến thành trấn gần nhất đi hướng nào? Trương Đông lập tức mở mắt, sững sờ. Trước mặt hắn là một nam tử áo trắng phiêu giật, trong lòng ôm một tiểu cô nương xinh đẹp đang ngủ say, dung mạo tuấn tú vô song, tóc dài tung bay, tựa như tiên nhân hạ phàm. Xin hỏi, đường đến thành trấn gần nhất đi hướng nào? Lâm Phong nhíu mày hỏi, người này sao cứ nhìn hắn chằm chằm thế? Dù hắn quả thật rất đẹp trai. Trương Đông lúc này mới hoàn hồn, cảm nhận được trên người Lâm Phong không có chút linh khí nào, đoán là phàm nhân, vội vàng hô mau chạy đi. Nơi này nguy hiểm, có yêu thú đó. Bên kia, Lưu Cửu cùng mấy người cũng ngẩn ra, có yêu thú mà còn dám ra đây? Hỏi đường, không phải tên ngốc chứ? Yêu thú? Lâm Phong nhíu mày, quay đầu nhìn lại, thấy một con yêu thú đang chậm rãi tiến tới, ngươi nói nó à? Lâm Phong chỉ vào yêu thú, rồi lắc đầu, không sao đâu, mau chỉ đường cho ta đi. Nghe vậy, tất cả đều sững sờ, rồi ôm bụng cười lớn, mẹ nó, có thằng ngốc xuất hiện rồi. Còn bảo không sao, một phàm nhân mà dám mạnh miệng như vậy, cười chết mất. Ha ha. Trương Đông nghe xong cũng ngây người, nhưng vẫn cố khuyên mau chạy đi. Không chạy thì không kịp nữa đâu. Lâm Phong không khỏi khó hiểu, chẳng phải ta chỉ hỏi đường thôi sao? Sao cứ lôi con yêu thú kia ra làm gì? Gào. Yêu thú thấy Lâm Phong từ lúc xuất hiện đến giờ chẳng thèm để ý đến nó, lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng. Ngươi coi ta không ra gì sao? Trong lòng, Kỳ Tuyết hơi nhíu mày, Lâm Phong thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, nhìn con yêu thú, ánh mắt lạnh lẽo vốn không định giết ngươi, là ngươi tự tìm chết, đừng trách ta. Chớp mắt, tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng, sát khí kinh khủng ép họ nghẹt thở. Yêu thú toàn thân run rẩy, hiểu ra người trước mặt nó không thể chơi vào, chẳng nói chẳng rằng quay đầu bỏ chạy hừ muốn chạy. Muộn rồi. Lâm Phong hừ lạnh, tiện tay vung lên, một luồng cương phong mãnh liệt xé gió lao tới, chỉ trong chớp mắt đã đánh yêu thú thành cho bụi, gió thổi qua, tan biến không còn. Kinh khủng. Trong đầu mọi người chỉ còn lại hai chữ này khi chứng kiến thủ đoạn của Lâm Phong. Sắc mặt Lưu Cửu càng trắng bệnh, dù hắn tự tin có thể đánh bại con yêu thú kia, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng như Lâm Phong, mà còn phải trả giá rất lớn. Xong rồi, kẻ cản đường đã giải quyết, giờ có thể nói cho ta biết thành trấn gần nhất ở đâu chưa? Lâm Phong quay lại hỏi ở đó, đi thẳng theo hướng đó sẽ đến Phong Thành. Trương Đông vẫn chưa hoàn hồn, ngơ ngác chỉ tay về một hướng chắc chứ. Lâm Phong thấy Trương Đông thần trí chưa tỉnh táo, xác nhận lại. Trương Đông giật mình tỉnh lại, gật đầu lia lịa được, đa tạ. Lâm Phong gật đầu cảm ơn, rồi xoay người định rời đi. Thấy vậy, mấy người Lưu Cửu thở phào nhẹ nhõm, tưởng mọi chuyện kết thúc, ai ngờ giọng Lâm Phong lại vang lên à đúng rồi, còn mấy kẻ kia thấy người gặp nạn không cứu còn cười nhạo, đạo đức thật thấp kém. Nghe vậy, mấy người vội nhìn về phía Lâm Phong, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của hắn, lập tức sợ đến mềm chân, quỳ rạp xuống đất xin lỗi tiền bối. Chúng ta không cố ý, xin ngài tha mạng. Mấy người vội vàng dập đầu, giọng run rẩy, trong lòng hoảng sợ tột độ muốn ta tha cho các ngươi. Lâm Phong nhìn bọn họ, chậm rãi nói, như đang suy nghĩ gì đó. Bên cạnh, Trương Đông căng thẳng vô cùng, sợ Lâm Phong không giết bọn họ thì mình vẫn sẽ chết. Còn mấy người Lưu Cửu lại thở phào, tưởng Lâm Phong sẽ tha, ai ngờ câu tiếp theo của hắn khiến họ tuyệt vọng không có cửa. Lâm Phong thản nhiên nói, loại tu sĩ như các ngươi, sống thì phí không khí, chết lại tổn đất, đúng là sâu mọt của giới tu chân. Lâm Phong không phải không biết chuyện của bọn họ, ngược lại, hắn đã đứng xem khá lâu, hiểu rõ đại khái, xin ngài tha mạng. Chúng ta nhất định sẽ sửa đổi. Mấy người tiếp tục dập đầu cầu xin. Lâm Phong chẳng buồn để ý, tiện tay vung lên, mấy người đó phun máu, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tột cùng phế bỏ tu vi của các ngươi, coi như trừng phạt. Lâm Phong thu tay lại, liếc nhìn Trương Đông, chuyện của các ngươi, tự giải quyết đi. Nói xong, hắn chậm rãi rời đi. Trương Đông nghe vậy, vội vàng hướng về bóng lưng Lâm Phong hành lễ, lớn tiếng cảm tạ, rồi quay sang nhìn mấy người Lưu Cửu, ánh mắt lạnh lẽo thiếu tông chủ, tất cả là do Lưu Cửu xúi giục, xin đừng giết chúng ta. Mấy người thấy Trương Đông đi tới, vội vàng đổ hết tội lên đầu Lưu Cửu thiếu tông chủ, chỉ là đùa thôi, tất cả chỉ là đùa thôi. Lưu Cửu run rẩy dập đầu, giờ các ngươi còn biết ta là thiếu tông chủ à? Còn mơ mộng ngồi lên ghế tông chủ của phụ thân ta. Cho đùa này lớn thật đấy. Trương Đông cười lạnh, sai rồi, thiếu tông chủ, chỉ là đùa thôi. Lưu Cửu dập đầu liên tục, chán đã dớm máu ta coi là thật rồi. Trương Đông lạnh lùng buông một câu. Mấy người nghe xong, sắc mặt lập tức xám như tro, biết mọi chuyện đã hết, hối hận cũng vô ích. Trên đường, trong đầu Lâm Phong lại vang lên âm thanh của hệ thống đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu, thấy chuyện bất bình hét một tiếng. Nhận được 500 cống hiến tông môn. Lâm Phong gãi đầu, cái này cũng tình à, chương 4. Sáng lập Phong Tuyết Tông. Thiên đạo tài phú bảng xuất hiện. Chương 4, sáng lập Phong Tuyết Tông. Thiên đạo tài phú bảng xuất hiện đi khoảng nửa canh giờ, Linh Phong đã đến được Phong Thành mà Trương Đông từng nhắc. Linh Phong nhìn Phong Thành người qua kẻ lại tấp nập, trong lòng thầm nghĩ, Phong Thành này cũng thích hợp để lập tông môn đấy. Dĩ nhiên, hắn chỉ nghĩ vậy cho vui, chứ tuyệt đối không định làm chuyện vô đạo đức như chiếm lấy Phong Thành rồi dựng tông môn ở đây. Dù hắn đã vô địch, chẳng sợ ai đến gây sự, nhưng làm người vẫn phải có giới hạn. Suy nghĩ một lát, Linh Phong quyết định sẽ xây tông môn trong rừng núi gần Phong Thành. Sau đó, hắn ôm lấy Kỳ Tuyết, vừa đi vừa ngắm cảnh quanh Phong Thành. Đi một vòng lớn, cuối cùng chọn được một ngọn núi vừa mắt để dựng tông môn. Nhưng đúng lúc này, nhìn năm bức đồ quy mô tông môn vừa nhận được khi ký danh, Linh Phong lại thấy khó xử. Chọn bức này, hay bức kia, hay là bức nọ, bức nào cũng hợp ý hắn cả ơ. Phu quân, mấy cái này là gì vậy? Đẹp quá đi mất. Lúc này, Kỳ Tuyết tỉnh lại, nhìn năm bức đồ quy mô tông môn lơ lửng trước mặt, vui mừng reo lên. Dù vẫn chưa quen cách nàng gọi mình là phu quân, Linh Phong vẫn đáp, phu quân muốn lập một tông môn, đây là các kiểu dáng tông môn, nàng thấy cái nào đẹp hơn? Nghe vậy, Kỳ Tuyết cũng nhíu mày, ánh mắt đảo qua đảo lại trên năm bức đồ, trông rất phân vân khó chọn quá, kiểu nào cũng đẹp hết. Linh Phong gật đầu, đồng cảm sâu sắc phu quân, hay là lấy hết luôn được không? Kỳ Tuyết mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn hỏi. Linh Phong nghe xong liền vỗ trán, đúng rồi, sao ta không nghĩ ra chứ? Lấy hết chẳng phải xong sao? Vừa rồi còn loay hoay chọn cái nào, tông môn là của hắn, muốn mấy cái thì mấy cái. Linh Phong nhìn quanh ngọn núi này, phát hiện bốn phía còn có bốn ngọn núi cao thấp khác nhau. Hắn lập tức quyết định, chọn bức đồ quy mô lớn nhất, tráng lệ nhất dựng trên đỉnh núi trung tâm, bức nhỏ nhất, thanh nhã thì đặt ở ngọn núi phía sau, bức quy mô vừa, trang nghiêm thì dựng ở ngọn núi phía trước, bức quy mô vừa, đậm chất võ phong thì đặt ở ngọn núi phía đông, còn bức quy mô khá, đậm chất văn phong thì dựng ở ngọn núi phía tây. Nhìn tổng thể tông môn mới xây, Linh Phong vô cùng hài lòng đinh. Xin chủ nhân đặt tên cho tông môn. Linh Phong suy nghĩ một chút rồi nói, Thiên Tông. Tít tít. Nhắc nhở chủ nhân, tên này đã có người dùng, Đế Tông. Tít tít. Nhắc nhở chủ nhân, tên này cũng đã có, Kiếm Tông. Tít tít. Nhắc nhở chủ nhân, tên này cũng đã có. Linh Phong, mẹ nó, vậy Tạc Thiên Bang chắc không trùng đâu nhỉ? Linh Phong tức giận quát tít tít. Rất tiếc phải thông báo, tên này cũng có rồi, hơn nữa tồn tại đã hơn ngàn năm. Khoe miệng Linh Phong giật giật, mẹ kiếp, chẳng lẽ bang chủ Tạc Thiên Bang kia cũng là người xuyên không? Có khả năng làm đó. Linh Phong, bất đắc dĩ, hắn lại nghĩ thêm mấy cái tên nữa, nhưng đều đã bị người khác dùng mất rồi. Linh Phong nhìn Kỳ Tuyết trong lòng, thở dài, "Kỳ Tuyết, nàng giúp ta đặt tên tông môn được không?" Kỳ Tuyết nghe vậy liền ra vẻ suy tư, rồi ngẩng đầu hỏi, "Phu quân tên gì?" Linh Phong hơi sững lại, nhưng vẫn đáp, "Linh Phong." Kỳ Tuyết lập tức nở nụ cười rạng rỡ, "Vậy tông môn của chúng ta gọi là Phong Tuyết Tông, được không?" Linh Phong nở ra. Phong trong tên hắn, Tuyết trong tên nàng, Phong Tuyết Tông nghe cũng hay đấy, chỉ sợ lại bị người khác đăng ký mất rồi. Dù nghĩ vậy, hắn vẫn hỏi hệ thống, "Phong Tuyết Tông thì sao?" "Đinh. Chúc mừng chủ nhân, đã thành công sáng lập Phong Tuyết Tông, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được 10.000 điểm cống hiến tông môn. Tổng điểm hiện tại 10.500." Linh Phong nghe xong lại sững người, không ngờ lần này lại thành công. "Tốt, tông môn của chúng ta sẽ gọi là Phong Tuyết Tông." Linh Phong nhìn Kỳ Tuyết trong lòng cười nói, nàng cũng vui vẻ vô cùng có tông môn rồi, tiếp theo phải có hộ tông đại trận. Linh Phong lẩm bẩm, rồi vung tay, lập tức một đại trận phòng ngự cấp cao nhất được dựng lên, bao trùm toàn bộ tông môn. Một tông môn mà không có linh khí thì còn gì là tông môn. Linh Phong lại lẩm bẩm, rồi vung tay, hàng chục vạn túi linh thạch cực phẩm phân bố khắp nơi trong tông môn, không ngừng tỏa ra linh khí nồng đậm, chẳng mấy chốc đã mây mù linh khí lở lở, tựa trốn tiên cảnh. Những linh thạch cực phẩm này chỉ là phần rất nhỏ trong số linh thạch hắn tích góp được suốt 10 năm qua khi ký danh, chưa đến 1/1000. Nếu không sợ chỗ này chứa không hết, hắn đã lấy hết ra rồi, thập niên đã mãn. Thiên đạo tài phú bảng bắt đầu công bố. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một giọng nói vang vọng, hùng hậu, vô cảm, chuyển khắp thiên hạ. Bao gồm cả năm đại tộc, yêu, ma, quỷ, linh, thú. Đến rồi. 10 năm một lần, thiên đạo tài phú bảng cuối cùng cũng công bố. 10 năm nay ta tần tiện tích góp, không biết có lọt vào bảng không. Thôi đi, 10 năm ăn chơi chắc táng, thế mà gọi là tần tiện à? Phải đó, chúng ta phàm nhân chỉ xem cho vui thôi, bảng này toàn tiên nhân mới lọt được. Không đâu, ta thấy hầu gia nổi lên 10 năm trước chắc sẽ vào bảng đấy. Ta cũng nghĩ vậy, chỉ không biết xếp hạng bao nhiêu thôi. Khắp thiên hạ, vạn vật sinh linh đều ngước nhìn trời cao, ánh mắt tràn đầy mong đợi, bàn tán xôn xao. Linh Phong cũng tò mò ngẩng đầu nhìn trời. 10 năm trước, lúc hắn vừa xuyên không đến đây, đúng dịp bảng này công bố, nhưng vì quá bối rối nên không kịp xem, sau đó cũng quên băng đi. Giờ bảng lại xuất hiện, hắn lập tức nổi hứng, gọi hệ thống hỏi, "Hệ thống, cái thiên đạo tài phú bảng này là thứ gì vậy?" "Đinh. Trả lời chủ nhân. Thiên đạo tài phú bảng do thần tài thời viễn cổ lập ra, dựa vào cảm ứng khí tức đại đạo và linh thạch của từng cá nhân để xếp hạng, tổng cộng 100 vị trí, 10 năm công bố một lần." Linh Phong gật đầu, trong lòng cũng thấp thỏm, không biết mình có lọt vào bảng không. Chờ khoảng một khắc, trên bầu trời bỗng tràn ngập khí tức thiên đạo, rồi một tấm bảng khổng lồ, sáng rực kim quang, hiện ra giữa không trung. Chính là thiên đạo tài phú bảng, chương 5. Ta dùng 9.999.999.999 tài phú để lên bảng. Chương 5, ta dùng 9.999.999.999 tài phú để lên bảng. Khi bảng xếp hạng hoàn tất hiện ra, trên đó lại hoàn toàn trống rỗng, Lâm Phong sững người, rồi mới phát hiện ra bảng xếp hạng bắt đầu hiện từng dòng một từ vị trí thứ 100 ở dưới cùng hạng 100, ảo hải chân nhân, tiên nhân, 800.000 viên cực phẩm linh thạch. Chỉ riêng vị trí thứ 100 thôi cũng đã khiến tất cả mọi người chấn động trời ạ. Không thể nào. Lần này hạng 100 lại nhiều hơn lần trước đến 300.000 viên cực phẩm linh thạch. Ghen tị quá đi mất, tài phú này, chỉ cần cho ta một vạn, không, chỉ một viên cực phẩm linh thạch thôi, ta tiêu cả đời cũng không hết. Nhìn bảng xếp hạng, ai nấy đều tràn đầy ngưỡng mộ. Phải biết rằng, tiền tệ ở Thiên Nguyên Đại Lục quy đổi như sau, một viên cực phẩm linh thạch bằng 10 viên thượng phẩm linh thạch, bằng 100 viên trung phẩm linh thạch, bằng 1.000 viên hạ phẩm linh thạch, tương đương 10.000 kim tệ, 1 triệu ngân tệ, hay 10 triệu đồng tệ. Trong khi đó, một phàm nhân bình thường mỗi tháng chỉ kiếm được hơn 10 đồng bạc. Làm lụng trăm năm cũng chỉ được gần 2 vạn bạc mà thôi. Có thể tưởng tượng tài phú này kinh người đến mức nào. Bảng thiên đạo tài phú tiếp tục hiện ra hạng 99, Tây Hoàng tiên nhân, 1 triệu viên cực phẩm linh thạch hạng 98. Bảng xếp hạng dần dần lộ diện, ánh mắt mọi người càng thêm nóng bỏng, ghen tị không thôi hạng 78, Hầu Minh, phàm nhân, 5.300.000 viên cực phẩm linh thạch. Vừa thấy thứ hạng này, thiên hạ lại một phen chấn động trời đất. Là gia chủ Hầu phủ, Hầu Minh, hắn thật sự lên bảng rồi. Không thể tin nổi. Mới 10 năm thôi, một phàm nhân mà kiếm được 5.300.000 viên cực phẩm linh thạch. Hu hu hu, làm người thật khiến ta thấy xấu hổ. Trên không trung Phong Tuyết Tông, Lâm Phong nhìn thông tin về Hầu Minh, khẽ nhíu mày, thật sự chỉ dựa vào sức phàm nhân mà làm được sao? Lúc này, tại Hầu phủ, Hầu Minh nhìn thấy tên mình lên bảng, kích động đến run rẩy, không ngờ làm theo cách của vị đại nhân kia, hắn cũng có thể lợi hại đến vậy. Phải mau đi cảm tạ vị đại nhân ấy mới được. Bảng thiên đạo tài phú tiếp tục công bố đến hạng 58, số cực phẩm linh thạch đã vượt qua 10 triệu. Nhiều người đỏ mắt vì ghen tị, thậm chí có kẻ tức quá mà hộc máu ngất xỉu. Dĩ nhiên, đây cũng là cảnh tượng thường thấy mỗi khi bảng thiên đạo tài phú xuất hiện hạng 21, của Ma Tôn, Ma Tộc, 29 triệu viên cực phẩm linh thạch. Hạng 20, Trường Vệ tiên nhân, 40 triệu viên cực phẩm linh thạch. Vừa công bố hai hạng này, lập tức khiến vạn vật sinh linh kinh hãi trời ơi. Khoảng cách tăng vọt lên 11 triệu viên cực phẩm linh thạch. Ta cạn lời rồi, chỉ có thể nói, quá đỉnh. Trời đất quỷ thần ơi, không thể không kích động, bởi vì trước đây, khoảng cách lớn nhất giữa các thứ hạng cao nhất cũng chỉ hơn 2 triệu viên cực phẩm linh thạch, lần này lại nhảy vọt hơn 11 triệu. Bảng tiếp tục hiện ra đến hạng 10, tài phú đã đạt 70 triệu viên cực phẩm linh thạch hạng 5, Quỷ Tôn, Quỷ Tộc, 80 triệu viên cực phẩm linh thạch. Hạng 4, Ma La, Ma Tộc, 83 triệu viên cực phẩm linh thạch. Hạng 3, Cùng Yêu, Yêu Tộc, 85 triệu viên cực phẩm linh thạch. Ha ha, Yêu Tộc chúng ta cuối cùng cũng có người lọt vào top 3 rồi. Cùng Yêu quá lợi hại. Thần tượng của ta. Yêu Tộc ai nấy đều phấn khích hạng 2, Liễm Đài tiên nhân, 98 triệu viên cực phẩm linh thạch. Vừa thấy hạng 2, toàn bộ thế giới đều sững sờ. Trời ơi trời ơi trời ơi. Vị Liễm Tài tiên nhân luôn giữ ngôi đầu bảng lại rất xuống hạng 2 rồi. Không thể tin nổi. Người được tôn là thần tài thứ 2 lại không còn đứng đầu nữa. Ai? Ai mà lợi hại đến mức chiếm được ngôi đầu? Nhìn tài phú của Liễm Tài tiên nhân, chắc hạng nhất phải ít nhất 100 triệu viên cực phẩm linh thạch. Trong cung điện nguy nga trắng lệ, Liễm Tài tiên nhân nhìn thấy cảnh này thì ngây người, mẹ nó, lại có kẻ âm thầm vượt qua hắn sao? Là ai? Trên không trung Phong Tuyết Tông, Lâm Phong cũng thở dài, xem ra chẳng liên quan gì đến mình rồi, đã đến hạng 2 rồi, chẳng lẽ mình lại là hạng nhất? Phu quân, chàng nói có khi nào chàng là hạng nhất không? Kỳ Tuyết vỗ tay reo vui, không thể nào, tài phú của ta chỉ có chút xíu thôi. Lâm Phong lắc đầu chắc định. Ngay lúc này, trước mặt Lâm Phong và Kỳ Tuyết đồng xuất hiện một tờ giấy cùng một cây bút lông, bảo hắn tùy ý điền tên. Lâm Phong cũng chẳng biết là gì, tưởng hệ thống rảnh rỗi bày trò, liền tiện tay viết hai chữ Phong Tuyết. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều hồi hộp nhìn bảng thiên đạo tài phú, muốn biết rốt cuộc ai là hạng nhất. Chỉ thấy vị trí đầu tiên bắt đầu hiện ra hạng nhất, mọi người đồng thanh đọc theo Phong Tuyết. Phong Tuyết là ai vậy? Ngươi biết không? Không biết, còn ngươi? Chưa từng nghe qua cái tên Phong Tuyết. Trong Phong Tuyết Tông, Lâm Phong cũng ngây người, chẳng phải đây là cái tên hắn vừa viết sao? Hạng nhất lại là hắn? Có nhầm không vậy? Phu quân, hạng nhất chính là chàng, còn dám gạt ta? Kỳ Tuyết chắc yêu, nàng cũng nhìn thấy chữ Lâm Phong vừa viết. Ngay sau đó, tài phú cũng hiện ra, khiến tất cả mọi người đều chết lặng. Chỉ thấy bảng xếp hạng hoàn chỉnh hạng 1, Phong Tuyết, không rõ, 9.999.999.999 viên cực phẩm linh thạch. Toàn bộ thế giới trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ, 9.999.999.999. Gấp trăm lần Liễm Tài tiên nhân. Ai nấy há hốc mồm, không biết nên nói gì nữa. Trong lòng chỉ còn bốn chữ. Quá đỉnh trời ạ. Phu quân, chàng giàu quá đi mất. Kỳ Tuyết vui vẻ vỗ tay cười. Lâm Phong gãi đầu cười khổ, thật sự là hắn sao? Hắn chưa từng đếm số linh thạch nhận được khi ký tên, chỉ cảm thấy rất nhiều, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Không có đâu, chỉ hơi nhiều một chút thôi. Lâm Phong gãi đầu cười ngượng ngự. Lại muốn gạt ta? Còn gạt nữa ta sẽ giận đó. Kỳ Tuyết chu môi rỗi. Lâm Phong bất đắc dĩ, trong lòng vẫn chưa tin, liền lấy ra một viên cực phẩm linh thạch ném xuống đất, bảng xếp hạng lập tức thay đổi hạng 1, Phong Tuyết, không rõ, 9.999.999.998 viên cực phẩm linh thạch. Mọi người, Lâm Phong cũng sửng sở, thật là hắn sao? Hắn lại ném thêm một viên nữa hạng 1, Phong Tuyết, không rõ, 9.999.999.997 viên cực phẩm linh thạch. Mọi người, tên này đang làm gì vậy? Khoe của trước mặt họ sao? Trời ơi. Lâm Phong thấy vậy cuối cùng cũng hết hy vọng phủ nhận, xem ra đúng là mình rồi, bèn nhặt lại hai viên linh thạch, tài phú lại trở về 10 số 9. Mọi người lập tức phẫn nộ, tên này rõ ràng là đang trắng trợn khoe giàu. Trong lòng ai nấy đều mắng Lâm Phong hàng triệu lần. Bên này, Lâm Phong bất giác hắt xì một cái. Lạ thật, hôm nay trời đẹp mà ủ gục. Lúc này bụng Kỳ Tuyết bỗng réo lên, nàng ngượng ngùng gãi đầu, cười với Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười, rồi dắt nàng đi về hướng Phong Thành đi thôi. Ta dẫn nàng đi ăn ngon. Dạ. Phu quân là tuyệt nhất. Kỳ Tuyết vui vẻ đáp, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Chương 6. Phát hiện tiên sinh đạo thể. Chương 6. Phát hiện tiên sinh đạo thể. Lâm Phong dẫn theo Kỳ Tuyết đến một quán mì, gọi hai bát mì, chẳng mấy chốc mì đã được bưng lên. Phải nói rằng, dù Kỳ Tuyết trông chỉ 11, 12 tuổi, trí tuệ cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng dù sao nàng cũng là thượng cổ thần thú, khả năng học hỏi cực kỳ nhanh, chỉ một lát đã biết dùng đũa, ăn mì ngon lành say sưa khách quan, ta nhìn người rất chuẩn đấy, đây là nữ nhi của ngài sao? Tiểu cô nương này thật xinh xắn, sau này nhất định sẽ là một đại mỹ nhân cho xem. Ông chủ quán mì vừa mang ấm nước ra vừa cười nhìn Kỳ Tuyết. Khóe miệng Lâm Phong giật giật, thầm nghĩ, lần này ngươi thật sự nhìn không ra rồi, nàng là ta. Khụ khụ. Nhưng Lâm Phong tất nhiên không thể nói thật, nếu không chẳng biết sẽ bị coi là loại biến thái gì ư, nàng là nữ nhi của ta. Lâm Phong đành gật đầu đáp. Ngay lúc này, dị biến bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy Kỳ Tuyết gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng Lâm Phong, mặt mày rạng rỡ, phu quân, ăn thịt đi. Một câu nói vang lên, khiến cả quán sức sở. Tất cả thực khách xung quanh đều quay lại nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong vừa định há miệng thì lập tức ngậm lại, toàn thân mềm nhũn, suýt nữa gục xuống bàn, mặt đầy vẻ xấu hổ. Ông chủ quán nhìn Lâm Phong, sắc mặt cũng trở nên kỳ quái, đặt ấm nước xong liền lặng lẽ rời đi. Cảm nhận những ánh mắt kỳ dị thỉnh thoảng liếc tới, Lâm Phong càng thêm ngượng ngùng, chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Còn Kỳ Tuyết thì chẳng hay biết gì, vẫn cười tươi, đưa miếng thịt sát miệng Lâm Phong hơn, thúc giục, phu quân, sao ngươi không ăn? Miếng thịt này ngon lắm đó. Lâm Phong đành bất lực ăn lấy, cố gắng nặn ra một nụ cười, khen ngon. Sau đó, hắn nhanh chóng ăn hết chỗ mì còn lại, đặt một đồng kim tệ lên bàn, bế lấy Kỳ Tuyết lúc này còn đang ngơ ngác rồi vội vã rời khỏi quán mì như chạy trốn lại là một công tử nhà giàu nuôi vợ bé con, thử, cặn bã. Ông chủ quán miệng thì nói vậy, nhưng mặt lại cười tươi thu lấy đồng kim tệ. Nếu Lâm Phong nghe được câu này, chắc chắn sẽ kêu to, trời đất chứng giám cho ta. Lâm Phong bế Kỳ Tuyết đi trên phố, nhìn nàng trong lòng đang mang vẻ u oán nhìn mình, không khỏi thở dài, sau này đừng gọi ta là phu quân nữa, được không? Tại sao? Không gọi ngươi là phu quân thì gọi là Lâm Phong à? Kỳ Tuyết ngơ ngác hỏi. Đúng, gọi ta là Lâm Phong cũng được, tóm lại đừng gọi phu quân. Lâm Phong lắc đầu, không, ta cứ muốn gọi ngươi là phu quân. Kỳ Tuyết kiên quyết lắc đầu từ chối. Lâm Phong lập tức hơi nổi giận, đặt nàng xuống đất, ngươi chắc chắn muốn gọi ta là phu quân. Nếu còn gọi nữa, ta sẽ bỏ mặc ngươi đấy. Kỳ Tuyết sợ hãi nhìn Lâm Phong, mắt dần dần ngân ngân nước, nhưng vẫn bướng bỉnh nói, cứ gọi ngươi là phu quân. Nghe vậy, Lâm Phong liền buông tay nàng ra, quay người sải bước bỏ đi. 5 bước, 10 bước, 20 bước. Thần thức Lâm Phong tỏa ra, phát hiện Kỳ Tuyết không đuổi theo, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn theo bóng hắn. Thật ra hắn chỉ muốn nàng đừng gọi mình là phu quân nữa, không ngờ nàng lại bướng bỉnh đến vậy. Bước chân Lâm Phong dần chậm lại rồi dừng hẳn, thở dài, Lâm Phong ơi Lâm Phong, 10 năm qua chẳng lẽ không mài giũa được tâm cảnh của ngươi? Chỉ là ánh mắt thế tục thôi, sao lại để tâm đến vậy? Ngươi đã vô địch rồi. Xấu hổ thì có là gì? Lâm Phong xoay người, quay lại chỗ Kỳ Tuyết, từ xa qua đám đông, nàng đang ngồi xổm ôm gối khóc nức nở, trông thật nhỏ bé, bất lực và tủi thân, khiến lòng hắn mềm nhũn, chỉ muốn tự tát mình mấy cái. Hắn vội vàng bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Kỳ Tuyết toàn thân run lên, ngẩng đầu thấy là Lâm Phong, lập tức ôm chặt cổ hắn, và khóc hu hu hu. Kỳ Tuyết không gọi ngươi là phu quân nữa. Đừng bỏ rơi Kỳ Tuyết. Giọng nàng run rẩy, đầy bất lực, sợ hãi và tủi thân. Nghe nàng nói, lòng Lâm Phong như bị ai bóp chặt, trào dâng nỗi áy náy. Hắn bế nàng lên, dịu dàng dỗ dành, Kỳ Tuyết ngoan, đừng khóc nữa, là ta sai, không nên hung dữ với nàng, không nên bỏ nàng lại, không nên ép nàng, tha thứ cho ta được không? Không phải, là Kỳ Tuyết không tốt, cứ quấn lấy ngươi, cứ gọi phu quân, sau này ta sẽ không gọi nữa hu hu. Kỳ Tuyết vừa khóc vừa lắc đầu. Câu nói ấy lại khiến lòng Lâm Phong thắt lại, nhất là câu sau này ta sẽ không gọi ngươi là phu quân nữa khiến hắn cảm thấy khó chịu, nghẹn ngào không nghe ta nói, Kỳ Tuyết, nàng không sai, thật sự không sai, là ta sai, nổi giận với nàng, không biết nàng có thể tha thứ cho ta không? Lâm Phong dịu dàng nói ừm. Kỳ Tuyết rủi đầu vào cổ hắn, gật đầu lia lịa, vậy nàng còn muốn gọi ta là phu quân nữa không? Lâm Phong vừa vỗ nhẹ lưng nàng vừa hỏi phu quân. Kỳ Tuyết lập tức ngẩng đầu, nước mắt chưa khô đã nở nụ cười rạng rỡ. Lâm Phong thấy vậy, lòng lại mềm nhũn, thầm quyết tâm sau này sẽ không bao giờ nổi giận với nàng nữa. Vốn ở quán mì đã chưa ăn no, lại trải qua một phen khóc lóc, bụng Kỳ Tuyết lại réo lên. Nàng ngượng ngùng tựa vào vai Lâm Phong, hắn bật cười, liền dẫn nàng tìm một quán ăn nhỏ, cho nàng ăn no nê ăn xong. Lâm Phong cong Kỳ Tuyết trên lưng, vừa đi vừa suy nghĩ, còn nàng thì tay cầm sâu kẹo hồ lô, vui vẻ ăn ngon lành. Giờ đã lập tông môn rồi, bước tiếp theo là chiêu mộ đệ tử. Muốn danh tiếng tông môn vang xa, thì thiên phú của đệ tử tất nhiên không thể tầm thường. Lâm Phong nghĩ vậy, liền tỏa thần niệm quét qua dòng người qua lại, nhưng chẳng phát hiện ai có thiên phú tốt, toàn là bình thường đến không thể bình thường hơn. Đi được một đoạn, Lâm Phong đông cảm thấy có gì đó không ổn. Lão ca, ta xem cốt cách của ngươi phi phàm, thiên phú bất phàm, có muốn gia nhập tông môn của ta không? Đừng hỏi vì sao, bởi vì ta tên là Bộ Lạc Phong Tuyết. Lâm Phong, có họ Bộ Lạc sao? Ta đây còn gọi là Bộ Lạc Suy Tuyết nước kia. Này tiểu huynh đệ, ta thấy cốt cách ngươi phi phàm, thiên phú bất tục, có muốn gia nhập tông môn của ta không? Đừng hỏi vì sao, vì tông môn ta tên là Phong Tuyết Tông. Lâm Phong, chẳng phải cái tên này ta vừa đăng ký sao? Tiên trưởng, ngài xem con trai ta đây, chắc chắn có thể gia nhập tông môn các ngài chứ? Đừng hỏi vì sao, tên nó là Dương Nhị Nhu, tên gọi ở nhà là Phong Tuyết. Lâm Phong, cái này trái ngược quá nhỉ. Tóm lại, những người trước mặt Lâm Phong, miệng không Phong Tuyết thì cũng Phong Tuyết. Lâm Phong lại tỏa thần niệm bao phủ toàn trường, phát hiện tiên phú của đám người này đều bình thường ơ. Đây là, ngay lúc Lâm Phong định rời đi, thần niệm đông cảm nhận được một luồng khí tức bất phàm, nhưng dường như bị thứ gì đó áp chế, không thể tỏa ra. Lâm Phong lập tức tăng cường thần niệm, lần theo khí tức, phát hiện một thiếu niên áo quần rách dưới trong góc phố. Giờ thì hắn đã nhận ra, những thứ áp chế đó đối với hắn chẳng là gì, phá vỡ ra xem, không khỏi sửng sở. Trời ạ, người này lại là thiên sinh đạo thể. Thiên sinh đạo thể là gì? Chính là thân thể ẩn chứa thiên địa đại đạo, chỉ khi hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa cực hạn mới có thể xuất hiện, và trên đời chỉ có một người duy nhất, chỉ khi người trước chết đi, người sau mới xuất hiện. Nói tóm lại một câu thôi. Châu bỏ thật, chương 7. Lừa gạt dụ dỗ được đồ đệ, Bắc Uyên. Chương 7, lừa gạt dụ dỗ được đồ đệ, Bắc Uyên. Lâm Phong con Kỳ Tuyết bước nhanh đến trước mặt thiếu niên kia, ngồi xổm xuống, nở nụ cười chân thành nhìn hắn. Thiếu niên đang mơ màng, thần trí phiêu đãng, thấy Lâm Phong đột nhiên tiến lại còn nhìn mình chằm chằm, lập tức hoàn hồn, hơi sững sờ nhìn Lâm Phong, rồi sắc mặt lại trở nên bình thản. Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ đúng không? Thiếu niên nhàn nhạt hỏi. Đúng. Mắt Lâm Phong sáng rực, chẳng lẽ thiên sinh đạo thể này còn có năng lực dự đoán tương lai? Sau đó ngươi định nói, thiếu niên, ta thấy ngươi cốt cách phi phàm, thiên tư xuất chúng, vạn người khó gặp một, là mầm tu tiên tốt, trọng trách bảo vệ tu chân giới nằm trên vai ngươi và ta, vậy nên hãy gia nhập tông môn của ta đi, có phải không? Thiếu niên lại nói tiếp. Đúng, đúng. Lâm Phong vội vàng gật đầu, dù không biết thiên sinh đạo thể rốt cuộc mạnh đến đâu, nhưng khả năng dự đoán này quả thật bất phàm. Những lời hắn định nói đều bị thiếu niên nói ra không sai một chữ. Rồi tông môn của ngươi tên là Phong Tuyết Tông đúng không? Thiếu niên lại tiếp tục. Đúng đúng đúng. Ngươi đã biết cả rồi, vậy theo ta đi thôi. Trong lòng Lâm Phong mừng rỡ, không cần phí lời mà đã thu được một đồ đệ, thật sự quá sướng. Quả nhiên thiên sinh đạo thể không tầm thường. Thôi thôi, đại ca, các ngươi có thể đổi chút chiêu trò mới được không? Thiếu niên nói xong, trên mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Lâm Phong, ý gì vậy? Lâm Phong còn chưa hiểu ra ngươi là người thứ 17 đến thuyết phục ta gia nhập tông môn, mà lời lẽ, chiêu trò của ngươi y hệt 16 người trước. Thiếu niên thở dài, bất đắc dĩ nói. Nghe thiếu niên giải thích, Lâm Phong lập tức hiểu ra, không khỏi dở khóc dở cười. Thì ra hắn biết rõ như vậy không phải vì có năng lực dự đoán, mà là bị 16 người kia tra tấn đến ám ảnh rồi. Nhưng mà, lời mời của mình lại giống hệt 16 người kia, cũng thật kỳ quái. Chẳng lẽ chiêu này quá phổ biến? Thật tội nghiệp, mình thật lòng muốn thu đồ đệ mà lại bị coi là kẻ lừa đảo, buồn thật khụ khụ. Không, ta không phải kẻ lừa đảo, ta thật lòng muốn thu ngươi vào tông môn của chúng ta. Lâm Phong giả vờ ho khan, nghiêm túc nói. Thôi đi, tiếp theo chỉ cần ta đồng ý, ngươi sẽ lập tức đòi phí nhập môn đúng không? Tha cho ta đi, ta chỉ là một tên ăn mày, chẳng có gì cả. Thiếu niên lắc đầu, ngừng lại một chút rồi bổ sung, trong túi còn sạch hơn cả mặt. Lâm Phong nghe xong sững người, rồi bật cười, yên tâm, đòi tiền đều là bọn lừa đảo, chúng ta không thu tiền, ngược lại mỗi tháng còn phát tiền cho ngươi. Thiếu niên mặt không đổi sắc, lạnh lùng cười khẩy, ta còn có một mẫu thân bệnh nặng nằm liệt giường, thế nào, không muốn ta nữa chứ? Lâm Phong nghi hoặc, sao lại không muốn ngươi? Thiếu niên thấy thái độ của Lâm Phong thì cũng ngẩn ra, hình như không giống với dự đoán của mình, túi đầu giải thích, trong 16 người kia, có vài người cũng nói không thu tiền còn phát tiền, nhưng vừa nghe ta có mâu thân bệnh nặng, liền bảo ta khỏi cần bận tâm, nói tu tiên phải đoạn tuyệt phàm tình, ta không đồng ý thì thôi. Tu tiên đoạn tuyệt phàm tình gì chứ? Nực cười, nực cười. Lâm Phong lắc đầu cười nhạt, rồi nghiêm túc nhìn thiếu niên, nói, ta thật lòng muốn thu ngươi vào tông môn, mỗi tháng sẽ phát tiền cho ngươi, mẫu thân ngươi cũng có thể chuyển đến tông môn ở, bệnh của bà ấy chúng ta sẽ giúp chữa trị. Thế nào? Thiếu niên kinh ngạc nhìn Lâm Phong, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, không giống giả vờ, có chút không tin, lại xác nhận, những lời ngài nói đều thật sao? Không lừa ta chứ? Ta là tông chủ một phái, lừa ngươi làm gì? Lâm Phong mỉm cười, câu nói này khiến thiếu niên hoàn toàn yên tâm, lập tức quỳ xuống dập đầu phàm nhân bắc quyên, bái kiến tông chủ. Tốt, đứng lên đi, từ hôm nay ngươi chính là đệ tử thân truyền của ta, đại sư huynh của Phong Tuyết Tông. Lâm Phong vui vẻ đỡ bắc quyên dậy dạ. Bắc quyên cung kính hành lễ được rồi, dẫn ta đi gặp mẫu thân ngươi, thu dọn một chút, hôm nay về tông môn. Lâm Phong nói, bắc quyên nghe xong vui mừng gật đầu liên tục, rồi đứng dậy dẫn đường phía trước khoan đã. Đi được một đoạn, bắc quyên bỗng bị Lâm Phong gọi lại, hắn hơi ngẩn ra, quay đầu muốn biết Lâm Phong định làm gì, thì thấy đối phương nhét vào tay mình một vật, còn nóng hổi. Bắc quyên túi đầu nhìn, thì ra là một cái bánh nướng, còn bốc hơi nghi ngút, thơm phức ngươi chắc còn chưa ăn gì, tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi. Lâm Phong vô vai bắc quyên, mỉm cười nói sư tôn bắc quyên nhìn Lâm Phong, giọng nghẹn ngào, nước mắt rơi lạ chán này, làm gì vậy? Nam nhi có nước mắt cũng không dễ rơi, đừng khóc nữa. Lâm Phong thấy thế vỗ nhẹ lưng hắn ta không khóc, chỉ là cắt bay vào mắt thôi. Bắc quyên rủi mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra cắt bay vào. Vậy chắc cũng phải cả bắt cắt mới thế được nhỉ? Lâm Phong giả vờ kinh ngạc, khiến bắc quyên vốn đang buồn bã cũng bật cười, rất nhanh liền nín khóc sao không ăn. Nghĩ đến mẫu thân người hả? Lâm Phong thấy bắc quyên cứ cầm bánh mại không ăn, hỏi, thấy hắn gật đầu thì an ủi, ăn đi, mẫu thân ngươi bệnh nặng, không ăn được đồ dầu mỡ thế này, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho bà ấy những thứ tốt hơn, ngon hơn cái này mười mấy lần. Ngươi sẽ không ghen tị chứ? Không đâu, đà tạ sư tôn. Bắc quyên vội vàng lắc đầu, hành lễ cảm tạ, rồi mới yên tâm cắm đầu ăn ngấu nghiến. Những người nghèo khổ như bắc quyên còn quá nhiều, ta có nên làm gì đó thay đổi không? Ngoài việc xây dựng tông môn ngày càng lớn mạnh. Lâm Phong nhìn bắc quyên, trong lòng trầm ngâm. Bắc quyên ăn xong bánh, hai người lại tiếp tục lên đường sư tôn. Tiểu cô nương này đáng yêu quá, là con gái của người sao? Trên đường, bắc quyên nhìn Kỳ Tuyết đang ngủ say, hỏi không phải Lâm Phong do dự một chút, cuối cùng không nói dối, nàng là nương tử của ta. Bắc quyên nghe xong, chân lập tức loạn choạng, suýt nữa ngã sấp mặt. Một tiểu cô nương 11-12 tuổi lại là nương tử của sư tôn. Vậy nàng là sư nương. Lâm Phong thấy ánh mắt bắc quyên nhìn mình có chút kỳ quái, vội nói, à ngươi biết gì về chuyện tu tiên không? Không biết, chưa từng nghe qua. Bắc quyên thật thà lắc đầu, dù sao hắn chỉ là một tên ăn mày vậy thì dễ rồi. Lâm Phong gật đầu gì cơ. Bắc quyên nghi hoặc nhìn Lâm Phong, à không, ý ta là không có gì kỳ quái nên ngươi mới thắc mắc vậy thôi. Ừ. Lâm Phong nhận ra mình lỡ lời, vội vàng chữa lại, ồ, sư tôn kể cho ta nghe đi. Tại sao bắc quyên tò mò hỏi, nhưng chưa nói hết câu cụ, thật ra sư nương ngươi vốn không phải dáng vẻ trẻ con thế này, chỉ là vì đột phá cảnh giới cần một số phương pháp đặc biệt nên mới hoàn nguyên thành ra thế này. Lâm Phong địa đại hiểu rồi, vậy khi sư nương đột phá xong sẽ khôi phục lại dáng vẻ ban đầu đúng không? Bắc quyên bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Phong vội gật đầu, thầm nghĩ tên đồ đệ ngốc này dễ lừa thật. Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến trước nhà bắc quyên, một căn viện nhỏ tồi tàn. Chương 8. Lật bài, ta chính là người đứng đầu thiên đạo tài phú bảng. Chương 8. Lật bài, ta chính là người đứng đầu thiên đạo tài phú bảng. Vừa bước vào sân nhỏ, đã nghe trong nhà vọng ra tiếng ho dữ dội mẫu thân. Bắc quyên vội vàng gọi, rồi nhanh chân đẩy cửa xông vào. Lâm Phong không vội theo vào, mà thần niệm bao phủ xung quanh, lập tức cảm nhận được bệnh tình của mẫu thân bắc quyên. Đó là do quá đau buồn, lao lực tích tụ ngày qua ngày, đến lúc buộc phát mới thành bệnh. Loại bệnh này với phàm nhân thì khó chữa, nhưng với Lâm Phong người có năng lực vô địch toàn diện lại chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ là, điều khiến hắn thắc mắc, rốt cuộc chuyện gì khiến mẫu thân bắc quyên đau lòng đến vậy, thậm chí sinh bệnh. Nghĩ một lúc, Lâm Phong cũng không suy nghĩ thêm, quyết định sau này tìm dịp hỏi rõ. Sau đó, hắn âm thầm tỏa ra linh lực, bao phủ quanh căn nhà, lặng lẽ nuôi dưỡng thân thể bệnh tật của mẫu thân bắc quyên, giúp thuyên giảm bệnh tình. Làm xong, Lâm Phong mới quan sát kỹ viện nhỏ tiêu điều của bắc quyên, đảo mắt một vòng, chỉ thấy tàn tạ, thậm chí còn không bằng căn nhà gỗ 10 năm của hắn thưa sư tôn. Giọng bắc quyên vang lên, kéo Lâm Phong về thực tại. Quay đầu nhìn lại, bắc quyên đã có mẫu thân ra ngoài tiên trường, ngài chính là sư tôn của A Huyên phải không? Chỉ tiếc phàm phụ thu hòa bệnh tật, đi lại khó khăn, không thể hành lễ với tiên trưởng, mong ngài thứ lỗi. Mẫu thân bắc quyên dung mạo thanh tú, dù đã trung niên lại mang bệnh, vẫn còn nét mặt mà. Nàng nhìn Lâm Phong, trong mắt đầy áy náy không sao, vậy thì chúng ta đi thôi. Lâm Phong gật đầu, còn ân cần dặn, à, viện này các ngươi không cần lo, ta sẽ sai người sửa sang, trông nom rút. Nếu sau này ở trên núi không quen, cứ xuống đây ở cũng được. Nghe vậy, bắc quyên và thu hòa vô cùng xúc động. Vốn họ cũng định nhờ Lâm Phong giúp chuyện việc nhỏ, nhưng nghị sư tôn đã thu đồ đệ, lại cho tiền, còn chữa bệnh, giúp đỡ quá nhiều rồi, nên ngại mở miệng. Không ngờ hắn lại chú đáo, để tâm mọi việc như vậy. Rõ ràng, bác Uyên đã gặp được một vị tiên nhân tốt. Thu Hoàng nghĩ thầm, rồi vỗ vai con trai, nói: "A Uyên, chúng ta gặp quý nhân rồi, mau đặt mẫu thân xuống, chúng ta phải dập đầu tạ ơn." "Vâng, mẫu thân." Bác Uyên không từ chối, đặt Thu Hoàng xuống. Trong lòng hắn hiểu rõ, việc này gắn liền với phụ thân, cũng là nỗi canh cánh của mẫu thân bấy lâu không cần, không cần. "Bác Uyên, sao con lại để mẫu thân xuống, nàng còn bệnh, đi lại bất tiện." Lâm Phong vội đỡ Thu Hòa đang định quỳ xuống, ngăn lại. Nhưng bác Uyên và Thu Hòa lại rất cố chấp, nhất quyết dập đầu cảm tạ. Lâm Phong đành bất lực, chấp nhận lễ bái, rồi nhanh chóng đỡ hai người dậy, vận dụng thuật pháp đưa họ truyền tống thẳng đến trong tông môn. Lại nhìn viện nhỏ tiêu điều, Lâm Phong lấy ra một tờ phù, hóa thành một trung niên đại hán, còn bàn cho linh trí. Nếu người trong giới phù lục nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hãi. Bởi vì thuật phù hóa nhân chỉ có những bậc đại tông sư phù lục đỉnh cao nhất mới làm được. Mà từ khi phù lục đạo ra đời đến nay mấy vạn năm, người có thể làm được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể thấy thực lực của hắn khủng khiếp thế nào, giữ gìn viện này cho ta, sửa sang lại cho tốt, hiểu chưa? Lâm Phong đưa cho phù nhân một khối cực phẩm linh thạch, nhàn nhạt dặn dò tuân lệnh, chủ nhân. Phù nhân cũng lạnh nhạt đáp. Lâm Phong gật đầu, rồi bước một bước, đã quay lại chân núi Phong Tuyết Tông, bên cạnh mẫu tử Bắc Uyên sư tôn, chúng ta phải leo lên đó sao? Bắc Uyên nhìn con đường đá xanh cổ xưa gập ghềnh kéo dài vô tận, nhíu mày hỏi. Với hắn thì không sao, nhưng mẫu thân đang bệnh, é không chịu nổi tin ta, cứ đi lên. Lâm Phong mỉm cười, dẫn đầu bước lên bậc đá xanh. Qua thời gian tiếp xúc, Bắc Uyên đã dần tin tưởng Lâm Phong, nghe vậy liền không do dự, có mẫu thân bước lên bậc đá. Vừa đặt chân, Bắc Uyên lập tức cảm nhận được một luồng khí tức dịu dàng huyền diệu tràn vào cơ thể, len lỏi khắp tứ chi bách hải, khiến thân thể hắn dần rắn chắc, tràn đầy sức mạnh, thoải mái đến mức suýt bật ra tiếng rên lừ lừm. Sau lưng, Thu Hỏa cũng khẽ rên một tiếng, nàng cảm nhận được một dòng khí ấm áp lưu chuyển trong cơ thể, dần dần xua tan bệnh tật, giải trừ mệt mỏi tích tụ bao năm. Càng lên cao, dòng khí ấy càng từ suối nhỏ hóa thành biển lớn, cải thiện thể chất của hai người một cách rõ rệt. Khi lên đến đỉnh, Bắc Uyên đã mở ra nguyên mạch, bước vào khai nguyên cảnh tầng 1, chính thức đặt chân vào con đường tu tiên. Còn bệnh tật do lao lực của Thu Hỏa cũng hoàn toàn khỏi hẳn, sắc mặt hồng hào hơn nhiều, chỉ còn nỗi đau trong lòng chưa ngôi sư tôn, đây rốt cuộc là gì vậy? Thần kỳ quá. Bắc Uyên phấn khích hỏi, thấy mẫu thân sắc mặt tốt lên, còn vui hơn cả khi mình đột phá con đường đá xanh dẫn lên núi này vốn được chế tạo từ bản mãi thuốc của dược thần thời thượng cổ. Trên bàn ấy từng nghiền vô số tiên thảo thần dược, hấp thu tinh hoa trời đất cực kỳ nồng đậm. Lại trải qua 5 tháng vô tận tẩy rửa, sinh ra luồng huyền khí thần diệu, có thể cải thiện, rèn luyện thể chất người đi qua. Lâm Phong nhìn con đường đá xanh kéo dài vô tận, chậm rãi giải thích. Bác Uyên dù nghe không hiểu hết, nhưng chỉ cần nghe mấy từ tiên thảo thần dược dược thần tinh hoa trời đất cũng đủ biết con đường này bất phàm, huống chi hiệu quả đã bày ra trước mắt được rồi, chúng ta vào thôi. Lâm Phong nói, rồi bước qua cổng tông môn. Bác Uyên ngẩng đầu nhìn tấm biển trên cổng, trên đó viết 3 chữ to: Phong Tuyết Tông. Chữ Phong sắc sảo phong khoáng, chữ Tuyết thanh nhã tinh tế, chữ Tông thì ngay ngắn chuẩn mực. 3 kiểu chữ khác nhau ghép lại mà không hề lạc điệu, ngược lại còn rất hài hòa, thật kỳ lạ, hóa ra thật sự gọi là Phong Tuyết Tông. Bác Uyên ngẩn người, ban đầu còn tưởng sư tôn đùa, không ngờ lại là thật, chẳng lẽ người đứng đầu thiên đạo tài phú bảng thật sự là sư tôn. Bác Uyên quay đầu nhìn con đường đá xanh thần kỳ, không khỏi liên tưởng thôi, vào xem đã rồi tính. Nghĩ vậy, hắn bước qua cổng tông môn. Vừa vào trong, Bác Uyên lập tức kinh ngạc. Rõ ràng từ ngoài nhìn vào chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng vừa bước qua cổng, liền thấy mây mù lở lở, lầu các đình đài tinh xảo, tựa như tiên cảnh. Hơn nữa, hắn vừa mở nguyên mạch, cảm nhận được linh khí, liền phát hiện linh khí trong tông môn đậm đặc gấp trăm lần bên ngoài, lại còn cực kỳ tinh thuần. Chỉ trong chốc lát, Bác Uyên đã đột phá lên khai nguyên cảnh tầng 3. Thu Hỏa cũng trợn tròn mắt, nếu không tận mắt chứng kiến, nàng cả đời cũng không thể tưởng tượng ra cảnh tượng kỳ diệu này, nơi đây chính là Phong Tuyết Tông, nhưng chỉ là xem như tiền địa thôi. Lâm Phong giới thiệu, Phong Tuyết Tông chiếm 5 ngọn núi, đông, tây, nam, bắc, trung. Mỗi ngọn đều rất rộng lớn. Chúng ta đang ở Bắc Điện, tức điện phía bắc. Chủ điện của tông môn nằm trên ngọn núi trung tâm. Nơi ở của chúng ta là Nam Điện, tức điện phía nam, vì nơi đó yên tĩnh thanh nhã hơn. Lâm Phong bình thản nói, rồi dừng lại. Không phải hắn không muốn nói về hai ngọn núi còn lại, mà là chưa nghĩ ra dùng để làm gì. Chỉ với mấy lời sơ lược ấy, Bắc Uyên và Thu Hỏa đã vô cùng chấn động. Một ngọn núi đã rất rộng lớn, vậy mà Phong Tuyết Tông lại có đến 5 ngọn, mỗi ngọn đều rộng như vậy, thậm chí còn hơn. Phải có thực lực hùng hậu cỡ nào mới làm được? Bắc Uyên càng thêm chắc chắn, sư tôn rất có thể chính là người đứng đầu thiên đạo tài phú bảng. Lâm Phong đi trước dẫn đường về Nam Điện, Bắc Uyên cong mẫu thân theo sát phía sau. Dọc đường, Bắc Uyên nhìn đông ngó tây, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đông hắn phát hiện dưới đất có một viên linh thạch trong suốt, đẹp đẽ vô cùng. Nhìn quen quen, Bắc Uyên nghĩ một chút liền nhớ ra. Trước đây từng có một vị tiên nhân dừng lại trên phong thành, trong tay cầm chính loại linh thạch này, cực phẩm linh thạch. Bắc Uyên còn nhớ, viên cực phẩm linh thạch của vị tiên nhân kia còn kém xa viên này. Hắn cố nén kích động tiếp tục đi, nhưng chỉ một thoáng lại phát hiện thêm. Một viên, hai viên, ba viên. Mẹ nó, dưới đất toàn là cực phẩm linh thạch. Mỗi viên đều tỏa ra linh khí tinh thuần. Thì ra linh khí trong tông môn đều do những viên cực phẩm linh thạch này tỏa ra. Linh khí đậm đặc thế này, cần bao nhiêu viên? 100 viên? 1000 viên? 1000000 viên? Hắn không dám tưởng tượng. Sư tôn chẳng lẽ thật sự là người đứng đầu thiên đạo tài phú bảng? Bác Uyên không nhịn được nữa, chạy đến bên Lâm Phong hỏi, sư tôn, người có phải là đứng đầu thiên đạo tài phú bảng không? Lâm Phong xứng lại, dừng bước hỏi, sao con lại nghĩ vậy? Bác Uyên bèn kể hết suy đoán của mình. Nghe xong, Lâm Phong thở dài, ban đầu ta định lấy thân phận một sư tôn bình thường để chung sống với các ngươi, không ngờ lại bị con phát hiện thôi, không giấu nữa, đúng vậy. Ta chính là người đứng đầu thiên đạo tài phú bảng, lật bài rồi. Chương 9. Không chơi đẹp rồi. Kỳ tuyết trộm đạo tắc. Chương 9. Không chơi đẹp rồi. Kỳ tuyết trộm đạo tắc. Thôi được, không giả vờ nữa, đúng vậy. Ta chính là người đứng đầu bảng tài phú thiên đạo, lật bài rồi. Dù trong lòng Bắc Uyên đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi nghe chính miệng Lâm Phong thừa nhận, hắn vẫn không khỏi chấn động. Thu Hỏa cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ người thu nhận con trai nàng làm đệ tử lại là nhân vật trên bảng tài phú thiên đạo, hơn nữa còn là đứng đầu. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bắc Uyên và Thu Hỏa, Lâm Phong có chút bất đắc dĩ. Chỉ là có chút tiền thôi mà, cần gì phải ngạc nhiên đến vậy. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, sang Nam Điện nghỉ ngơi đi. Lâm Phong tiếp tục bước về phía trước. Bắc Uyên và Thu Hỏa hồi lâu mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo Lâm Phong đã đi xa. Sư tôn lợi hại giàu có như vậy, sao lại thu mình làm đệ tử chứ? Trong lòng Bắc Uyên nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành bỏ qua đi một hồi lâu, Mấy người rời khỏi Bắc Điện, băng qua cây cầu dài cao vút, đi qua chủ điện, lại vượt thêm một cây cầu nữa, cuối cùng đến Nam Điện. Nam Điện so với Bắc Điện trang nghiêm uy nghiêm và chủ điện nguy nga tráng lệ thì nhỏ hơn nhiều, lại thanh nhã yên tĩnh. Được rồi, đây chính là Nam Điện. Trong Nam Điện có rất nhiều lầu các, các ngươi cứ tùy ý chọn, thích ở đâu thì ở đó, đừng câu nệ. Lâm Phong chỉ vào những tòa kiến trúc trước mặt, nói với Bắc Uyên và Thu Hòa.
Vâng.
Đa tạ sư tôn.
Đa tạ tiên trưởng.
Bắc Uyên và Thu Hòa đồng thanh cảm tạ.
À đúng rồi, quần áo các ngươi rách nát quá rồi, đây là y phục mới.
Lâm Phong đang định rời đi thì chợt nhớ ra, lấy ra hai bộ quần áo đưa cho Bắc Uyên và Thu Hòa.
Đa tạ sư tôn.
Bắc Uyên nhận lấy, cảm kích nói.
Không cần khách sáo, có việc gì thì đến bên kia tìm ta.
Lâm Phong chỉ về phía một cung điện, dặn dò rồi rời đi. Bắc Uyên cùng Thu Hòa cũng chọn một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi. Trong cung điện, Lâm Phong nhẹ nhàng đặt Kỳ Tuyết đang ngủ say trên chiếc giường rộng rãi mềm mại, động tác vô cùng cẩn thận, sợ đánh thức nàng.
À đúng rồi, hệ thống, thu nhận đệ tử có thưởng gì không?
Lâm Phong ngồi xuống ghế, gọi hệ thống hỏi cái gì?
Ồ có.
Nghe xong, Lâm Phong ngẩn người, ngươi có mà sao không phát thưởng cho ta?
Buồn hệ thống quên mất.
Lâm Phong cả lời, quên mà còn nói tỉnh bơ thế này.
Chẳng lẽ ta không hỏi thì ngươi cứ quên mãi à?
Về lý thuyết thì đúng vậy.
Lâm Phong lại càng bất lực đinh.
Chúc mừng ký chủ thu nhận đệ tử đầu tiên.
Thưởng 300 cống hiến tông môn.
Hiện tại số dư cống hiến tông môn 10800.
Lại là cống hiến tông môn.
Hắn liền mở cửa hàng tông môn xem thử có gì.
Vừa nhìn, mắt hắn sáng rực.
Ban đầu còn tưởng trong cửa hàng chỉ toàn thứ hắn có hoặc mấy món cấp thấp, không ngờ lại có đủ loại kỳ chân dị thú, thậm chí cả hạt giống tiên thảo thần mục tuyệt tích. Không phải thần binh thần công, mà lại có chút mới mẹ đấy.
Lâm Phong thầm nghĩ.
Nhưng khi nhìn giá, mặt hắn lập tức đen lại.
Mẹ nó, thần thú rẻ nhất cũng 10 vạn cống hiến tông môn,
mà còn đang trong đợt giảm giá nhiệm vụ thứ hai.
Hắn hết cách, vốn định mua vài thần thú chơi chơi, ai ngờ hệ thống lại hút máu thế này.
Tắt bảng cửa hàng, Lâm Phong ngửa đầu ngủ luôn.
Dù đã là tiên nhân cảnh đỉnh phong, vô địch thiên hạ, nhưng hắn vẫn thích ngủ đinh.
Phát động nhiệm vụ tông môn, giáp tỉnh tiên sinh đạo thể của Bắc Uyên, đồng thời xác định phương hướng tu hành.
Thưởng 500 cống hiến tông môn.
Trừng phạt, khiến ký chủ một tháng không dậy nổi.
Lâm Phong vốn đang mơ màng buồn ngủ, nghe hệ thống vang lên trong đầu, lập tức tỉnh táo hẳn.
Lâm Phong,
hệ thống ngươi có bệnh à?
Đợi ta sắp ngủ mới giao nhiệm vụ,
mà cái trừng phạt này cũng quá vô liêm sỉ rồi.
Tuy nhiệm vụ thì đơn giản thật.
Lâm Phong thầm đoán thán, nhưng hệ thống chẳng thèm để ý thôi, ngủ trước đã, mai làm cũng được, tiện thể hỏi Bắc Uyên về tâm bệnh của mẫu thân hắn.
Nghĩ vậy, Lâm Phong lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Sáng sớm hôm sau,
Lâm Phong ngáp một cái, rồi phát hiện có thứ gì đó ôm lấy mình.
Mở mắt ra, thì ra là Kỳ Tuyết.
Nàng gối đầu lên ngực hắn, miệng còn chảy nước dãi, trông vô cùng đáng yêu.
Lâm Phong bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này lúc nào bỏ sang đây vậy?
Hắn khẽ phất tay, nước dãi lập tức biến mất.
Lâm Phong bế Kỳ Tuyết định đặt nàng lại giường, ai ngờ động tác này khiến nàng tỉnh dậy, đôi mắt đen lấy linh động nhìn hắn, rồi nở nụ cười tươi.
Phu quân, chào buổi sáng.
À, sáng rồi.
Đã tỉnh thì khỏi đặt xuống nữa, hắn bế nàng ra khỏi phòng.
Phóng mắt nhìn ra xa, Bắc Uyên đang ngồi xếp bằng trên tảng đá tu luyện, cảnh giới đã đạt khai nguyên cảnh tầng 5.
Lâm Phong đi tới bên cạnh, lặng lẽ quan sát, không quấy rầy.
Phu quân, hắn là ai vậy?
Kỳ Tuyết chỉ Bắc Uyên hỏi.
Hắn tên Bắc Uyên, đệ tử mà phu quân thu nhận.
Lâm Phong giải thích, vì hôm qua Kỳ Tuyết chơi mệt ngủ sớm nên không biết.
Kỳ Tuyết gật đầu, không hỏi nữa.
Một lúc sau, Bắc Uyên mới dừng tu luyện, thấy Lâm Phong liền vội hành lễ.
Lâm Phong khoát tay cười hỏi, Bắc Uyên, mẫu thân ngươi đâu?
Bẩm sư tôn, mẫu thân xuống núi mua thức ăn, muốn nấu vài món ngon.
Ban đầu ta ngăn cản, nhưng thấy tinh thần người rất tốt, lại kiên quyết nên ta để người đi.
Bắc Uyên đáp.
Ừm.
Lâm Phong gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, mẫu thân ngươi từng vì chuyện gì mà đau khổ phẫn hận không?
Nghe vậy, sắc mặt Bắc Uyên lập tức cảm đạm, túi đầu trầm mặc hồi lâu mới nói, có, là vì phụ thân.
Lâm Phong nghiêm mặt.
Một năm trước, nhà ta cũng nghèo, nhưng nhờ phụ thân làm thuê bên ngoài, mẫu thân may vá, ta thì đi câu cá bắt thỏ, nên cũng sống qua ngày.
Nhưng sau đó, phụ thân trong lúc làm việc vô tình va phải đệ tử Huyền Nguyên Tông, đối phương không nói lý, liền
giết phụ thân.
Nói đến đây, giọng Bắc Uyên run rẩy, mắt đỏ hoe, tay siết chặt, gân xanh nổi lên.
Hồi lâu, hắn hít sâu mấy hơi mới tiếp tục, mất đi trụ cột, nhà ta sụp đổ, mẫu thân đau đớn 3 ngày liền, thân thể suy sụp. Ta định đi làm thuê, nhưng vì phụ thân đắc tội đệ tử Huyền Nguyên Tông, chẳng ai dám nhận. Ta lại muốn đi câu cá bắt thỏ kiếm ăn, nhưng lúc đó mẫu thân bệnh nặng, ta không dám đi xa, đành ra phố ăn xin. Ta thậm chí hy vọng có ai đó thu ta vào tông môn, để ta có thể báo thù, nhưng toàn gặp lừa đảo.
Nói đến đây, Bắc Uyên nghẹn lời.
Lâm Phong nhíu mày thở dài, hiểu ra tâm bệnh của mẫu thân Bắc Uyên,
cũng chẳng trách Bắc Uyên dậy sớm tu luyện như vậy.
Chuyện của các ngươi, tự mình giải quyết.
Còn ta, sẽ giúp ngươi nhanh chóng mạnh lên.
Lâm Phong nói, rồi đặt Kỳ Tuyết ngồi lên tảng đá bên cạnh, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Ngươi biết vì sao ta thu ngươi làm đệ tử không?
Lâm Phong hỏi. Bắc Uyên lắc đầu, đây cũng là điều hắn thắc mắc bấy lâu.
Bởi vì ngươi là thiên sinh đạo thể.
Lâm Phong nhìn hắn, đây là một trong những thể chất thiên phú mạnh nhất thiên nguyên đại lục.
Không, phải nói là mạnh nhất.
Bắc Uyên nghe xong thì ngây người, hắn lại sở hữu thiên phú mạnh nhất thiên hạ.
Ngươi không tin cũng phải tin, vì đó là sự thật.
Lâm Phong thấy vẻ nghi hoặc của hắn, cười nói, hơn nữa, thiên sinh đạo thể của ngươi còn chưa thức tỉnh.
Tiếp theo, ta sẽ giúp ngươi giác tỉnh.
Đến lúc đó, thực lực của ngươi sẽ tăng vọt, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn nhiều.
Đệ tử khẩn cầu sư tôn ra tay.
Bắc Uyên vội quỳ xuống dập đầu.
Lâm Phong đỡ hắn dậy, vỗ nhẹ lên trán hắn, xong rồi.
Xong.
Xong rồi.
Bắc Uyên nghi hoặc, sao chẳng thấy gì cả?
Ngay lúc hắn còn ngơ ngác, thiên điệu đông tĩnh lặng, không còn âm thanh nào, rồi một tiếng như xiềng xích gãy vụn vang lên, chấn động khắp trời đất.
Tiếp đó, thân hình Bắc Uyên lơ lửng giữa không trung, sau lưng hiện ra một pháp tướng kim thân khổng lồ, khí tức đạo tắc quần cuộn tràn vào người hắn. Thiên tượng biến đổi, sấm sét vang rền. Toàn bộ Nam vực đều nhìn thấy dị tượng thần kỳ này. Chẳng lẽ có chí bảo xuất thế? Khung cảnh này thật kinh người. Mau, lập tức đến đó tìm bảo vật. Trong chốc lát, các tông môn Nam vực ngầm sao động. Lâm Phong lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, bỗng phát hiện có gì đó không ổn, bởi vì phần lớn đạo tắc thiên địa sinh ra lại không đổ vào Bắc Uyên. Hắn nhìn theo dòng đạo tắc kia, lập tức là người. Phần đạo tắc ấy lại bị Kỳ Tuyết hấp thu. Hơn nữa khí thế của nàng tăng vọt, cảnh giới cũng nhảy vọt. Lâm Phong chỉ biết cười khổ. Ngươi trộm đạo tắc thế này, không chơi đẹp chút nào đâu nhé. Chương 10. Tùy ý chọn, vi sư cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu thần binh thần thư. Chương 10. Tùy ý chọn, vi sư cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu thần binh thần thư. Từ Thiên Huyền sơ kỳ đến Thiên Huyền đỉnh phong, từ Quy Tông sơ kỳ đến Quy Tông đỉnh phong, từ Phong Vương sơ kỳ đến Phong Vương đỉnh phong. Chỉ trong chớp mắt, Khất Tuyết đã liên tục phá ba cảnh giới, một mạch tiến thẳng đến cảnh thứ 7 trong 13 cảnh giới tu chân, Phong Vương đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là bước vào nhân hoàng cảnh. Cùng lúc đó, Khất Tuyết cuộn tròn thân thể, lơ lửng giữa không trung, quanh người tỏa ra từng luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo chói mắt, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm mạnh. Một lúc sau, ánh sáng trắng dần yếu đi, Khất Tuyết mất trọng lực rơi xuống. Linh Phong đã sớm chuẩn bị, lao nhanh tới đón lấy nàng, chỉ là cảm giác này không đúng lắm. Trong lòng Linh Phong chợt giật mình, mềm mại, mịn màng. Khi hà, chẳng lẽ? Trong đầu Linh Phong nảy ra một suy đoán, hắn len lén túi đầu liếc nhìn, rồi vội vàng thu mắt lại, mặt già đỏ bừng, cười khổ, quả nhiên đúng như hắn nghĩ. Lúc này, Khất Tuyết trong lòng hắn đã biến thành thiếu nữ 14, 15 tuổi, bộ y phục trắng nhỏ nhắn ban đầu đã rách nát, chỉ còn vài mảnh dính trên người, lộ ra cảnh xuân mênh mông. May mà 10 năm qua, hắn đã nhận được không ít thần phẩm y phục từ hệ thống, trong đó có cả y phục nữ tử. Khi đó, nhận được đồ nữ, Linh Phong còn thấy kỳ quái, thầm nghĩ hệ thống này chẳng lẽ biến thái, muốn hắn mặc nữ trang. Ban đầu định vứt đi, nhưng nghĩ lại dù sao cũng là thần phẩm, nên giữ lại, không ngờ hôm nay lại dùng đến. Linh Phong không khỏi thầm mừng vì quyết định khi ấy, nếu không giờ chắc xấu hổ chết mất. Hắn lập tức lấy ra một bộ nữ phục trắng thần phẩm, vận dụng pháp thuật mặc vào cho Khất Tuyết, rồi mới yên tâm quan sát kỹ dung mạo nàng sau khi biến hóa. Mái tóc đen dài như thác càng thêm óng ngượng, khuôn mặt bớt đi nét trẻ con, đôi mày dài thanh tú, môi anh đào càng thêm đầy đặn quyến rũ. Linh Phong nhìn đến ngẩn ngơ, rồi chợt bừng tỉnh, vội quay mặt đi, ta đang làm gì thế này? Mơ tưởng gì vậy? Nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Ta là thanh niên ưu tú, sao có thể như vậy được? Hắn dừng lại một chút, lẩm bẩm, ít nhất cũng phải lớn thêm chút nữa. Sau đó, Linh Phong nhẹ nhàng bế Khất Tuyết, lúc này vì hấp thu quá nhiều đạo tắc mà chìm vào giấc ngủ say, đưa nàng về phòng. Khi bước ra, Bắc Uyên đã hoàn toàn thức tỉnh thiên sinh đạo thể, đang thử vận dụng sức mạnh mới thưa sư tôn. Đệ tử đã thức tỉnh rồi. Hiện tại tu vi đã đạt đến khai linh cảnh. Bắc Uyên vui mừng nói khi thấy Linh Phong. Nghe vậy, Linh Phong không khỏi lộ vẻ xấu hổ, lão ca, ngươi thế này khiến ta ấy nay quá, nếu Khất Tuyết không trộm mất đám đạo tắc kia, e rằng giờ ngươi đã là phá phàm, thậm chí nhập đạo hay thiên huyền cũng nên. Nhưng vẻ xấu hổ ấy thoáng qua rất nhanh, Bắc Uyên cũng không nhận ra điều gì khác thường. Linh Phong ho nhẹ một tiếng, khụ, được rồi, giờ ngươi đã thức tỉnh thể chất, xem như chính thức bước lên con đường tu tiên. Mà trên con đường tu tiên rộng lớn này, lại phân ra vô số nhánh nhỏ, như đan đạo, kiếm đạo, thương đạo, dược đạo, y đạo, lao đạo. Những con đường này đều có thể trợ giúp ngươi đi xa hơn, vững chắc hơn. Ngươi đã nghĩ kỹ sẽ chọn hướng nào chưa? Linh Phong muốn dẫn dắt Bắc Uyên chọn con đường tu luyện, để hoàn thành nhiệm vụ thứ hai sư tôn, đệ tử chọn kiếm đạo. Bắc Uyên không chút do dự đáp. Linh Phong hơi sững lại, vốn tưởng hắn sẽ suy nghĩ một hồi, không ngờ lại dứt khoát như vậy, bèn hỏi, vì sao? Bởi vì trong quá trình thức tỉnh thiên sinh đạo thể, đệ tử mơ hồ thấy một bóng người cầm kiếm, cười nhạt mà chém nát cả một ngọn núi lớn. Bắc Uyên đáp, trong mắt tràn đầy khát vọng được, ngươi đã chọn kiếm đạo, vậy ta sẽ truyền dạy kiếm thuật cho ngươi. Linh Phong gật đầu, thản nhiên nói đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, nhận được 500 điểm cống hiến tông môn. Hiện tại tổng cộng 11.300 điểm. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, Linh Phong cũng không để tâm nhiều Bắc Uyên, muốn học kiếm, trước tiên phải có kiếm. Đến đây, chọn đi, thích cái nào thì lấy cái đó. Linh Phong thản nhiên nói, vung tay háo một cái, lập tức trước mặt Bắc Uyên chất đầy những thanh thần kiếm tỏa ra kim quang rực rỡ, thần uy ngút trời sư sư tôn, thật sự để đệ tử chọn sao? Bắc Uyên chưa từng thấy cảnh tượng này, lập tức lên người, không biết làm sao chứ còn gì nữa, cứ tùy ý chọn, một thanh không đủ thì lấy hai, hai không đủ thì ba, thích bao nhiêu lấy bấy nhiêu, đừng khách sáo. Vi sư cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu thần binh. Linh Phong nói rất nhẹ nhàng, rồi như sực nhớ ra điều gì, vỗ chán một cái, không đợi Bắc Uyên kịp phản ứng, lại vung tay, bên cạnh đống thần kiếm lập tức xuất hiện vô số thần phẩm công pháp về kiếm, cũng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ suýt nước bên, còn cả đống thần thư này nữa, cũng tùy ý lấy, đừng ngại. Nếu cảnh tượng này để các tu sĩ bên ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ tức đến hộc máu, thần binh thần thư quý giá vô cùng, mà trước mặt Linh Phong lại như cải trắng bán ngoài chợ, thích gì lấy nấy. Chương 11. Báo thủ, diệt sạch Huyền Nguyên Tông. Chương 11. Báo thủ, diệt sạch Huyền Nguyên Tông. Nghe lời của Lâm Phong, Bắc Uyên sự tỉnh, vội vàng xua tay lắc đầu, không không không. Ta sao dám lấy nhiều thế, một thanh là đủ rồi. Lúc này, trong lòng Bắc Uyên, hình tượng của Lâm Phong đã trở nên vô cùng cao lớn. Sau đó, hắn tùy ý rút một thanh thần kiếm từ đống kiếm chất cao như núi, lại tiện tay chọn một quyển thần thư, rồi nhìn về phía Lâm Phong xong rồi. Qua loa vậy sao? Lâm Phong hơi sững lại, đúng thế, đều là thần phẩm, từ binh khí đến công pháp, cần gì phải chọn kỹ. Bắc Uyên đáp. Lâm Phong nghe vậy cũng cả lời, bởi vì lời Bắc Uyên nói chẳng sai chút nào được rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu luyện kiếm. Lâm Phong gật đầu, thu hết đống thần binh thần thư vào nhận không gian đến đây, trước tiên ta dạy ngươi phương pháp cơ bản nhất, chính là học cách cầm kiếm. Cầm kiếm cần phải Lâm Phong vừa nói vừa quan sát động tác của Bắc Uyên, thỉnh thoảng dừng lại chỉnh sửa. Vì lần ký danh cuối cùng hắn nhận được là thực lực tổng hợp vô địch, nên kiếm đạo cũng mạnh đến mức không thể bàn cãi, những thiếu sót của Bắc Uyên hắn nhìn thấu ngay. Thể chất thiên sinh đạo thể vốn hợp với kiếm, nếu không Bắc Uyên cũng chẳng vì thức tỉnh thiên sinh đạo thể mà nhìn thấy cảnh tượng một kiếm chém mở núi non hùng vĩ đến thế. Chính nhờ vậy, kiếm thuật của Bắc Uyên tiến bộ cực nhanh, chỉ khoảng nửa canh giờ đã nắm vững căn bản, thi triển cũng rất thuần thục được rồi, cơ bản ngươi đã học xong, tiếp theo có thể tu luyện quyển kiếm thư mà ngươi chọn. Nếu không muốn học quyển đó nữa hoặc học xong rồi, cứ đến tìm ta lấy quyển khác. Lâm Phong vỗ vai Bắc Uyên nói vâng. Bắc Uyên gật đầu lia lịa được, vậy chúng ta nghỉ. Lâm Phong vừa định kết thúc buổi luyện tập, đột nhiên cảm ứng được điều gì, sắc mặt trầm xuống. Sư tôn, có chuyện gì vậy? Bắc Uyên thấy Lâm Phong khác lạ, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Mẫu thân ngươi gặp chuyện rồi, chúng ta lập tức đi. Giọng Lâm Phong lạnh băng, kéo Bắc Uyên lập tức thi triển độn thuật rời núi. Trước đó, khi hỏi Bắc Uyên mẫu thân đi đâu, Lâm Phong đã dùng thần niệm bao phủ toàn bộ phong thành, chú ý đến tình hình của Thu Hòa, vừa rồi liền phát hiện ra chuyện. Bất kể là ai, dám có ác ý với người bên cạnh hắn, tuyệt đối không thể tha. Phong thành, trên một con phố, dân chúng đều tránh xa, nhìn về phía một nam một nữ. Nam nhân kia mặt mày hung ác, mặc áo trắng, trước ngực thêu hai chữ Huyền Nguyên, rõ ràng là người của Huyền Nguyên Tông. Người phụ nữ ngồi bệnh dưới đất khóc nước nở chính là mẫu thân của Bắc Uyên, Thu Hòa. Trên mặt nàng in rõ dấu bàn tay đỏ ửng, khóe miệng dỉ máu. Tiên sư, ta thật sự không hề đụng vào ngươi, xin ngươi đừng giết ta. Thu Hòa khóc lóc, vừa rồi nàng chỉ đứng trước cửa tiệm xem đồ, không ngờ bị tên tu sĩ Huyền Nguyên Tông kia va phải, còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn tát ngã xuống đất. Hử, ngươi không đụng ta? Mọi người xung quanh nói xem, có phải à đụng ta không? Nam nhân cười lạnh, nhìn quanh hỏi. Đám người chỉ biết cúi đầu im lặng. Hử, bất quá nhìn dung mạo ngươi cũng không tệ, nếu ngươi chịu làm thị nữ của ta, ta có thể suy nghĩ tha cho ngươi. Tên tu sĩ Huyền Nguyên Tông lộ vẻ dâm tà, đưa tay định sờ mặt Thu Hòa, nàng vội tránh né, khiến hắn thẹn quá hóa giận. Con tiện nhân, muốn chết! Hắn mắng, giơ tay định tát tiếp, nhưng còn chưa kịp ra tay, đã bị một cước đá bay mấy trượng. Dám động đến mẫu thân ta, ngươi chán sống rồi! Bác Uyên thu chân về, quát lớn, rồi vội đỡ Thu Hòa dậy. Nhìn thấy dấu tát trên mặt nàng, lửa giận bốc lên tận trời. Thẳng danh, mày tên tu sĩ kia chửi bới bỏ dậy, còn chưa dứt lời, lại bị Bác Uyên đá bay lần nữa đánh mẫu thân ta. Món nợ này, ngươi phải trả! Bác Uyên mắt lóe sát khí, đệm tên kia còn định mắng, chỉ thấy một bàn chân càng lúc càng to, dẫm thẳng lên mặt hắn. A a a! Tiếng gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang vọng khắp phong thành. Bác Uyên lạnh lùng nhìn, chân không ngừng nghiền nát, chẳng mấy chốc máu tươi đã rỉ ra, hắn mới thu chân lại, mặt tên tu sĩ kia đã nát bấy, máu thịt lẫn lộn. Bên này, Thu Hòa định nói gì đó, nhưng bị Lâm Phong kéo lại. Yên tâm, hôm nay nợ cũng nợ mới, ta sẽ tính một lượng, ta sẽ làm chủ cho các ngươi. Nói rồi, hắn vận linh khí chữa lành vết thương trên mặt nàng đệ. Ngươi biết ta là người của Huyền Nguyên Tông không? Tên tu sĩ kia còn chưa nhận ra mình là ai, vẫn định lấy thân phận ra dọa Bác Uyên, ta khuyên ngươi mau quỳ xuống dập đầu, nếu không. Chưa nói hết câu, mặt hắn lại bị Bác Uyên giẫm nát, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên Huyền Nguyên Tông. Các ngươi giết phụ thân ta, giờ còn muốn ức hiếp mẫu thân ta, ta thể diệt sạch các ngươi. Giọng Bác Uyên tràn đầy phẫn nộ, rồi bất ngờ nhấc chân đạp mạnh vào hạ thân tên kia, khiến hắn rú lên thảm thiết, gần như đứt hơi. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng, đây là trừng phạt vì dám sỉ nhục mẫu thân ta. Bác Uyên lạnh giọng, rồi lại tung một cước đánh nát kinh mạch của hắn, đoạn tuyệt con đường tu hành, biến hắn thành phế nhân. Tên kia lại gào lên một tiếng rồi ngất lịm. Bác Uyên thu chân, không thèm để ý nữa, bởi vì trừng phạt thế này còn khó chịu hơn cái chết. Mẫu thân, người không sao chứ? Bác Uyên vội quay lại, lo lắng hỏi. Thu Hòa không sao rồi, tiên trưởng đã chữa khỏi cho ta. Thu Hòa lắc đầu, đi thôi, đến Huyền Nguyên Tông, hôm nay ta sẽ diệt sạch bọn chúng. Lâm Phong nhìn quanh thấy không còn ai, lạnh nhạt nói, được. Huyền Nguyên Tông dựa vào thân phận tu sĩ mà ức hiếp chúng ta bao năm, giờ phải diệt sạch, cũng để báo thù cho phụ thân. Bác Uyên siết chặt nắm tay, nhưng mà Thu Hòa vẫn có chút lo lắng. Không cần lo, trong mắt ta, Huyền Nguyên Tông chẳng qua là lũ kiến mà thôi. Lâm Phong mỉm cười, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối. Dứt lời, Lâm Phong dẫn hai người bay đến trên không. Huyền Nguyên Tông kia là ai vậy? Khách nhân à? Khách gì mà mặt mày hầm hầm thế kia, rõ ràng là kẻ thù. Mau, mở hộ tông đại trận, đi bẩm báo tông chủ. Đệ tử thủ hộ tông môn nói rồi, lập tức mở hộ tông đại trận. Sư tôn, chúng ta xông vào giết sạch đi. Bác Uyên thấy kẻ thù, sát khí bốc lên, sốt ruột nói, khoan, đừng nội. Lâm Phong thản nhiên, Bác Uyên đành nhẫn nhịn. Chẳng bao lâu, tông chủ Huyền Nguyên Tông hớt hải chạy ra, nhìn Lâm Phong hỏi, các hạ, ta chưa từng gặp qua, không biết đến đây có việc gì? Báo thủ. Lâm Phong nhàn nhạt đáp, bảo đệ tử các ngươi mau quỳ hết ra ngoài, ta còn có thể tha cho hồn phách các ngươi được đầu thai làm xuất sinh, nếu không sẽ tan thành cho bụi. Đám đệ tử phía dưới nghe xong đều cười ầm lên, tưởng hắn là kẻ điên. Tông chủ Huyền Nguyên Tông cũng chẳng hề sợ hãi, mặt đầy khinh miệt, nơi này là địa bàn của hắn, trong vòng trăm dặm chưa từng có ai mạnh hơn hắn một tu sĩ thiên huyền cảnh. Xem ra các ngươi muốn tan thành cho bụi rồi. Lâm Phong thấy vậy cũng chẳng bận tâm, hử, ta khuyên ngươi mau cút đi trước khi ta nổi giận. Tông chủ cười nhạt, tan thành cho bụi, sợ là ngươi còn phá không nổi hộ tông đại trận của ta. Thôi được, ta cũng lười nói nhiều. Lâm Phong phẩy tay một cái, hộ tông đại trận lập tức vỡ nát, tan biến không còn. Tất cả mọi người đều chết lặng, tông chủ Huyền Nguyên Tông cũng lạnh toát sống lưng, chỉ một cái phẩy tay đã phá trận, tự hỏi bản thân tuyệt đối không làm được. Người này là cường giả. Toàn thân mọi người đều lạnh buốt. Tiền tiền bối tông chủ run rẩy, mặt nở nụ cười định nọt một rồi. Lâm Phong chẳng thèm để ý, phóng ra uy áp khủng khiếp bao trùm toàn bộ Huyền Nguyên Tông. Tất cả đều không chống nổi, bị ép quỳ rạp xuống đất. Lâm Phong thi triển pháp thuật, kéo toàn bộ đệ tử Huyền Nguyên Tông ra ngoài tông môn, nhìn quanh, chỉ thấy người quỳ đông nghịt. Bắc Uyên, tìm kẻ đã giết phụ thân ngươi ra đây. Lâm Phong nói. Bắc Uyên đáp một tiếng, đi tìm, chẳng mấy chốc đã lôi được ra ngươi dẫn hắn qua kia, muốn làm gì tùy ý. Lâm Phong khoát tay, Bắc Uyên liền kéo tên đó đi. Lâm Phong cũng dắt Thu Hòa xuống. Đại đại nhân, người người đã tìm được hung thủ rồi, vậy có thể tha cho chúng ta chăng? Tông chủ dè dặt hỏi tha các ngươi.
Được thôi. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, mọi người nghe vậy mắt sáng rỡ nhưng, trong các ngươi, ai chưa từng làm điều ác, chưa từng giết người vô tội, thì đứng lên, có thể tự rời đi.
Lâm Phong đống nói tiếp.
Lập tức, một đám người đứng dậy, ta hy vọng các ngươi thật sự trong sạch, nếu không thì Lâm Phong nhắm mắt, ngay sau đó, một kẻ vừa đứng lên liền nổ tung ngay tại chỗ. Thần niệm của Lâm Phong vô địch, nhìn ra trên người hắn sát khí nặng nhất, hiển nhiên giết người vô số, tiện tay giết để gian đe. Tức thì, tất cả đều sợ ngây người, lại đồng loạt quỳ xuống, nhưng vẫn có vài kẻ không phục, muốn đánh cược thật thất vọng Lâm Phong lắc đầu, những kẻ đứng đó đều chung kết cục, nổ tung thành mây máu. Cả sân rơi vào tĩnh lặng chết chóc, những kẻ này không thành thật, nên hồn phi phách tán, không có kiếp sau. Giọng Lâm Phong lạnh lẽo khiến ai nấy run sợ, còn các ngươi, vì thành thật, nên các ngươi sẽ được kiếp sau. Hắn dừng lại, rồi bỗng bật cười, các ngươi sẽ đọa vào xúc sinh đạo, vĩnh viễn không thể thoát. Nụ cười ấy, trong mắt bọn họ, sao mà đáng sợ, tà ác đến thế. Bọn họ muốn chạy, nhưng vô ích, Lâm Phong vung tay, ai nấy đều chìm trong nỗi đau vô tận, từ trong ra ngoài. Giết người làm ác, tất phải trả giá, chết trong đau đớn, rồi rơi vào xúc sinh đạo vô tận. Lâm Phong thở ra một hơi, không thèm nhìn nữa, thấy Bác Uyên và Thu Hỏa cũng đã ra, liền dẫn họ quay về tông môn. Thật ra, hắn không thích giết chóc, nhưng gặp kẻ lấy giết người làm vui, coi mạng người như cỏ rác, hắn tuyệt đối không nương tay. Mặc kệ cái gọi là đạo nghĩa chó má gì đó. Chương 12. Đại lừa đảo. Đánh ngươi. Chương 12. Đại lừa đảo. Đánh ngươi. Sau khi thu xếp xong mọi việc, để cảm tạ sự giúp đỡ của Linh Phong, Thu Hỏa nhất quyết muốn nấu cho Linh Phong vài món ngon. Thấy nàng kiên trì như vậy, Linh Phong đành gật đầu đồng ý, Bắc Uyên sợ Thu Hỏa lại gặp chuyện chẳng lành nên cũng đi theo đinh. Chúc mừng chủ nhân tiêu diệt một tông môn hạ phẩm. Nhận được cống hiến tông môn, 3000, đinh. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ ẩn, trừng gian trừ ác. Nhận được cống hiến tông môn, 5000, đinh. Chúc mừng chủ nhân, độ trung thành của Bắc Uyên đạt 100 điểm. Nhận được cống hiến tông môn, 1000, đinh. Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn, lòng người hướng về. Nhận được cống hiến tông môn, 500, số dư cống hiến tông môn hiện tại, 20300. Linh Phong đang bước trên cây cầu dài nối giữa chính điện và nam điện thì hệ thống liên tục vang lên mấy tiếng nhắc nhở hệ thống, cái gọi là độ trung thành nghĩa là gì? Linh Phong nghi hoặc hỏi đinh. Trả lời chủ nhân, độ trung thành chỉ cần chủ nhân tập trung quan sát là có thể xem được. Mỗi khi tăng một điểm sẽ thưởng 10 cống hiến tông môn, độ trung thành từ 90 đến 100 là tuyệt đối trung thành. Chủ nhân bảo hắn chết cũng không chớp mắt. Trừ khi chủ nhân ép làm việc trái với nguyên tắc, còn lại sẽ mãi mãi trung thành, độ trung thành từ 80 đến 89 là rất trung thành. Chủ nhân bảo gì làm đấy, đối mặt với cái chết cũng chỉ có xác suất rất nhỏ rời khỏi tông môn, độ trung thành từ 70 đến 79 là khá trung thành. Gặp nguy hiểm đến tính mạng thì khả năng cao sẽ rời tông môn, độ trung thành từ 60 đến 69 là trung thành bình thường. Khi lợi ích bị xâm phạm hoặc không còn lợi ích thì khả năng cao sẽ rời tông môn, độ trung thành từ 50 đến 59 hoặc thấp hơn là trung lập. Không có thiện cảm cũng chẳng ác cảm với chủ nhân. Có thể bồi dưỡng để trung thành hơn. Dưới 50 là địch đối. Những người này cực kỳ ghét chủ nhân. Không cần nghĩ đến việc thu phục, sẽ không bao giờ trung thành. Linh Phong chẳng mấy bận tâm đến đám dưới 50, bởi bản thân đã vô địch rồi, sợ gì bọn chúng chứ. Hiểu sơ qua về độ trung thành, Linh Phong cũng vừa đến Nam Điện. Nhìn qua liền thấy Kỳ Tuyết chẳng biết tỉnh từ lúc nào, đang nằm bò bên hồ, chống cằm ngắm đàn cá bơi lội, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Kỳ Tuyết, đang xem cá à? Linh Phong mỉm cười bước lại gần đường, ngươi vừa đi đâu vậy? Ta tìm mãi chẳng thấy. Kỳ Tuyết gật đầu, rồi sắc mặt hơi lạnh, mang theo chút giận dỗi chất vấn, ta dẫn Bắc Uyên đi giải quyết chút chuyện. Linh Phong cũng không giấu giếm, vậy sao không gọi ta? Kỳ Tuyết lại hỏi, ban đầu nghĩ sẽ về rất nhanh, không ngờ ngươi lại tỉnh sớm như vậy. Linh Phong gãi đầu đáp ổ. Kỳ Tuyết không hỏi nữa, tiếp tục nhìn đàn cá trong hồ. Linh Phong đứng bên cạnh, thấy nàng im lặng, lại nhớ hồi nhỏ nàng dịu dít không ngừng, giờ bỗng trầm mặc thế này khiến hắn có chút không quen. Kỳ Tuyết, sao ngươi không còn liễu lo như trước nữa? Trầm mặc hồi lâu, Linh Phong lên tiếng lớn rồi, phải chịu trạng, không được sao? Kỳ Tuyết cúi đầu, giọng trầm trầm, có phải còn giận ta vì không dẫn ngươi đi? Linh Phong ngồi sụp xuống, nhẹ giọng hỏi. Kỳ Tuyết vùi đầu thấp hơn, rất lâu sau mới khẽ gật đầu, ngươi rõ ràng đã hứa sẽ không bỏ ta lại, vậy mà ta chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã chẳng thấy đâu, ta rất buồn, rất buồn. Là ta sơ suất, ta hứa, đây sẽ là lần cuối cùng. Sau này dù đi đâu, ta cũng sẽ mang ngươi theo bên cạnh, được không? Linh Phong dịu dàng nói, hử, sao ta tin ngươi được? Kỳ Tuyết trừng mắt nhìn hắn, vẻ không tin chút nào. Linh Phong mừng thầm, xem ra vẫn còn cơ hội, bèn chìa ngón út ra, móc nhéo nhé. Kỳ Tuyết nhìn ngón tay hắn, do dự một chút rồi cũng đưa tay ra, hai người móc tay 100 năm không được đổi ý. Đóng dấu. Hoàn thành nghi thức, trên mặt Kỳ Tuyết lại nở nụ cười rạng rỡ, Linh Phong cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngồi cạnh nhau, cùng ngắm đàn cá bơi lội trong hồ phu quân, hay là chúng ta đổi sang nghi thức khác đi? Nghi thức gì? Lấy máu thể, cắt cổ tay, uống rượu. Linh Phong, tổ bà nó, chỉ sợ còn chưa kịp uống rượu, cái thân nhỏ xíu của nàng đã chảy hết máu rồi. Ngươi còn do dự gì? Có chịu không?
Không được, không được.
Tại sao?
Quá nguy hiểm.
Không được.
Ồ, không làm thì thôi.
Trời dần tối, Thu Hỏa đã nấu xong cơm, bốn người quay quần ăn uống rất vui vẻ, ăn no xong, Kỳ Tuyết nhanh chóng buồn ngủ, ôm lấy Linh Phong rồi ngủ tiếp đi. Linh Phong đành bế nàng về phòng, vừa định đặt xuống thì nghe nàng mơ màng nói, phu quân.
Ừ.
Linh Phong vô thức đáp nhẹ, đại lừa đảo.
Linh Phong đánh ngươi.
Nói rồi, nàng còn giơ tay khẽ đập vào ngực Linh Phong một cái.
Linh Phong,
nếu không phải thần thức bao phủ xác định nàng ngủ thật, hắn còn tưởng nàng giả vờ ngủ để trả thù mình. Xem ra trong lòng Kỳ Tuyết vẫn còn chút oán giận, sau này phải cẩn thận hơn, không khéo nàng lại hận chết mình mất.
Dù sao,
nàng cũng là thê tử của hắn mà.
Chương 13.
Kế hoạch xây dựng thiên hạ đệ nhất thành. Chương 13. Kế hoạch xây dựng thiên hạ đệ nhất thành. Một đêm yên bình trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau,
Bóng dáng của Linh Phong bất ngờ xuất hiện trên không trung Huyền Nguyên Tông, bên cạnh dĩ nhiên là Kỳ Tuyết. Lúc này trong Huyền Nguyên Tông trống rỗng, thi thể của đám đệ tử Huyền Nguyên Tông đã bị Linh Phong dùng thuật pháp tiêu hủy từ trước khi đến đây phu quân, chúng ta đến đây làm gì vậy? Kỳ Tuyết nhìn những tòa kiến trúc của Huyền Nguyên Tông, khẽ nhíu mày. Bởi vì độ tinh xảo của những công trình này còn chẳng bằng 1% so với kiến trúc của Phong Tuyết Tông, chúng ta sắp làm một việc giúp Phong Tuyết Tông bắt đầu vang danh thiên hạ. Linh Phong mỉm cười đáp, rồi phất tay áo, toàn bộ tài vật của Huyền Nguyên Tông lập tức chất đống trước mặt hai người, cao ngất như một ngọn núi sừng sững. Tất cả đều là của cải bất nghĩa mà Huyền Nguyên Tông đã cướp bóc, áp bức dân chúng trong phạm vi trăm dặm, đặc biệt là dân thành Phong gần đó sư tôn. Con đến rồi. Phía sau, Bác Uyên chạy tới, vẫy tay gọi lớn, xong hết rồi chứ? Linh Phong hỏi, xong rồi, người trong vòng trăm dặm đều đã được gọi đến, giờ đang tụ tập ở thành Phong. Ai nấy cũng biết Huyền Nguyên Tông đã bị chúng ta tiêu diệt. Bác Uyên hưng phấn vô cùng, hắn còn nhớ rõ khi báo tin này, những người đó đều vui mừng rơi lệ, ôm chầm lấy hắn mà nhảy cẫng lên. Tốt, vậy chúng ta về thành Phong thôi. Linh Phong gật đầu, thu hết đống tài vật cao như núi kia, dẫn Bác Uyên và Kỳ Tuyết rời khỏi Huyền Nguyên Tông. Ngoài thành Phong, nhìn ra xa chỉ thấy biển người, ít nhất cũng phải 20-30 vạn. Này, ngươi nghe chưa? Huyền Nguyên Tông bị tiêu diệt rồi. Chuyện lớn thế sao không biết được? Ban đầu ta còn không tin, nhưng thiếu niên kia đưa ta xem lệnh bài tông chủ của Huyền Nguyên Tông, ta mới dám tin. Nhà ta ba đời đều bị cái tông môn khốn kiếp đó bóc lột, giờ nó bị diệt rồi, đúng là báo ứng. Nhưng mà, họ gọi chúng ta đến đây làm gì? Không rõ, nghe thiếu niên kia nói tông chủ Phong Tuyết Tông tiêu diệt Huyền Nguyên Tông sẽ đến. Hàng vạn người gì dầm bàn tán, ai nấy đều nở nụ cười sảng khoái mà đã lâu lắm rồi mới có lại. Huyền Nguyên Tông tồn tại hơn trăm năm, dân chúng trong vòng trăm dặm đời đời kiếp kiếp chịu áp bức, mỗi tháng phải nộp cống phẩm nặng nề, không đủ thì nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì nhà tan cửa nát. Trong hoàn cảnh ngột ngạt ấy, ai có thể sống vui vẻ? Giờ đây, ngọn núi lớn đè nặng ấy cuối cùng cũng sụp đổ, nỗi xúc động này ai thấu được? Nhìn kia, trên trời là thiếu niên báo tin cho ta. Bên cạnh hắn còn hai người nữa, chắc đều là người của Phong Tuyết Tông. Linh Phong dẫn Bắc Uyên và Kỳ Tuyết xuất hiện trên không trung trước mặt biển người, ai nấy đều nhìn thấy mọi người yên lặng một chút. Linh Phong vận chuyển linh khí, khuyết đại giọng nói để hàng vạn người đều nghe rõ. Lời vừa dứt, tất cả lập tức im phăng phắc, ngẩng đầu nhìn hắn, ta chính là tông chủ Phong Tuyết Tông, chắc hẳn các ngươi đều biết Huyền Nguyên Tông đã bị tông môn ta tiêu diệt. Ngọn núi lớn đè nặng trên vai các ngươi cuối cùng cũng sụp đổ. Linh Phong dừng lại một chút, rồi tiếp tục, sở dĩ gọi mọi người đến đây, là vì toàn bộ của cải bất nghĩa mà Huyền Nguyên Tông cướp bóc từ các ngươi, tông môn ta sẽ trả lại hết cho mọi người. Dứt lời, hắn phất tay, ngọn núi tài bảo lập tức hiện ra dưới chân trời ơi. Cả đời ta chưa từng thấy nhiều của cải thế này, còn cao hơn cả núi. Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của chúng ta bị chúng cướp đi. Mọi người nhìn thấy núi báu vật ấy, ai nấy đều xôn xao phẫn nộ, nhớ lại những đồng tiền xương máu bị Huyền Nguyên Tông vơ vét, gương mặt ai cũng tràn đầy căm giận. Mọi người yên lặng, bây giờ hãy xếp hàng ngay ngắn. Chúng ta sẽ hoàn trả toàn bộ số tài vật này cho các ngươi. Linh Phong lớn tiếng hô, rồi vận dụng linh khí, hóa ra hàng ngàn bóng người xếp thành hàng, bắt đầu phát của cải cho dân chúng. Nghe vậy, mọi người không ai tranh cướp, tự giác xếp hàng chờ nhận lại tài vật, khiến Linh Phong cũng bất ngờ. Hắn vốn nghĩ đông người thế này chắc chắn sẽ lộn xộn, không ngờ lại trật tự đến vậy. Thời gian dần trôi, những người nhận được của cải đều nở nụ cười rạng rỡ, thậm chí có người ôm nhau khóc nức nở. Đây là điều họ cả đời không dám mơ tới. Khi toàn bộ tài vật đã được phân phát xong, mọi người đồng loạt reo hò, mừng rỡ, rồi bất ngờ quỳ rạp xuống hướng về ba người Linh Phong. Linh Phong vội vàng dùng linh khí nâng tất cả đứng dậy, mọi người không cần quỳ ta, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Không, tiên trưởng tiêu diệt Huyền Nguyên Tông là đại ân nhân của chúng ta phải bái tạ. Mọi người đồng thanh, giọng nói vô cùng chân thành linh. Chúc mừng ký chủ nhận được sự kính yêu của 256.843 người. Danh vọng tông môn tăng lên. Theo tỷ lệ 101, chúc mừng ký chủ nhận được 25.680 điểm cống hiến tông môn. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Linh Phong, không ngờ lần này lại thu được hơn 2 vạn điểm cống hiến. Hệ thống, theo tỷ lệ thì ngươi phải cho ta 25.684 điểm mới đúng chứ? Linh Phong nghĩ ngợi rồi phát hiện ra điểm bất hợp lý quy củ giang hồ, làm tròn. Linh Phong, thôi, không so đo với ngươi nữa tiến trưởng. Không biết Phong Tuyết Tông còn thu nhận đệ tử không? Con trai ta muốn gia nhập. Trong đám đông có người hỏi. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao hỏi theo. Phong Tuyết Tông tất nhiên sẽ thu nhận đệ tử, nhưng không phải bây giờ. Đợi khi nào mở đợt thu nhận, ta sẽ thông báo cho mọi người. Linh Phong đáp. Hắn cũng muốn thu nhận đệ tử, nhưng hiện tại tông môn chỉ có 4 người, mỗi mình hắn là tông chủ, không có sư phụ nào khác. Nếu giờ thu nhận cả trăm đệ tử, dù hắn vô địch cũng không còn xuể. Vậy nên, đợi khi nào hắn dụ dỗ. Khu, mời được vài vị sư phụ rồi hãy thu nhận đệ tử cũng chưa muộn. Linh Phong nhìn biển người đông nghịt phía dưới, trong lòng khẽ động. Trước đó, hắn từng hỏi hệ thống và biết được, đại lục tiên nguyên này rộng gấp hơn 10 lần Lam Tinh, tông môn được chia thành hạ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong và tiên tông. Hạ giai tông môn quản lý phạm vi vài chục dặm, trung giai quản trăm dặm, cao giai quản ngàn dặm, đỉnh phong quản 3000 dặm, tiên tông quản 8000 dặm. Muốn phát triển tông môn, nâng cao danh vọng, tất nhiên phải quản lý nhiều đất đai. Giờ Huyền Nguyên Tông đã bị tiêu diệt, phạm vi trăm dặm của nó thuộc về hắn, và hắn cần làm điều gì đó với mảnh đất này, chính là xây thành, xây dựng một tòa thành rộng trăm dặm. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, trong lòng Linh Phong đã hình thành một kế hoạch xây thành. Mọi người yên lặng, ta còn điều muốn nói. Linh Phong phất tay, lập tức phía dưới lại im phăng phắc. Hiện tại, phạm vi trăm dặm này sẽ do Phong Tuyết Tông tiếp quản, không biết ý mọi người thế nào. Linh Phong trước tiên hỏi ý dân, nếu không được lòng dân thì khó mà làm nên chuyện chúng ta nguyện tôn Phong Tuyết Tông làm chủ. Mọi người đồng thanh hô vang tốt. Vậy ta quyết định, kêu gọi mọi người xây dựng tường thành bao quanh phạm vi trăm dặm, mỗi tháng trả 1 đồng vàng. Linh Phong nhìn mọi người nói. Lời vừa dứt, phía dưới lập tức vang lên tiếng reo hò. 1 đồng vàng tương đương 100 đồng bạc. Bình thường họ làm thuê mỗi tháng chỉ được 10 mấy, 20 đồng bạc, giờ tăng gấp 5-6 lần. tuy nhiên, chỉ tuyển nam nhân từ 18 đến 50 tuổi. Linh Phong ho nhẹ nói, khiến phụ nữ và người già phía dưới có chút tiếc nuối. Thấy vậy, Linh Phong mỉm cười tiếp lời, những người khác cũng đừng nản lòng. Người già trên 65 tuổi mỗi tháng sẽ được trợ cấp 10 đồng bạc, người tàn tật sẽ được hỗ trợ tùy theo mức độ, phụ nữ và trẻ em thì trồng dâu nuôi tằm, dệt vải, cày tấy, chúng ta cũng sẽ phát thưởng, trợ cấp, đảm bảo ai cũng có cuộc sống tốt đẹp. Nghe vậy, mọi người lại một lần nữa gieo họ vang dội, còn nhiệt tình hơn trước. Phong Tuyết Tông và Tuế. Phong Tuyết Tông và Tuế. Nhìn cảnh tượng người dân vui mừng khôn xiết, trong lòng Linh Phong cũng tràn đầy hân hoan. Kiếp trước, hắn từng sống ở Long Quốc trên Lam Tinh, một quốc gia có chế độ ưu việt, nên hiểu rõ tư tưởng lấy dân làm gốc sẽ giúp dân chúng thêm phấn chấn, xã hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, nơi đây sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất thành. Chương 14. Thu nhận cựu công chúa Đại Tần Đế quốc. Chương 14. Thu nhận cựu công chúa Đại Tần Đế quốc ở rìa đám đông, một cỗ xe ngựa dừng lại chậm rãi. Từ trong xe bước ra một thiếu nữ vận váy đỏ rực rỡ, dung nhan tuyệt sắc, quanh thân toát lên khí chất cao quý bẩm sinh. Gương mặt tái nhợt của nàng nhìn về phía Lâm Phong, trong lòng tràn đầy chấn động. Ngay cả phụ thân nàng cũng chưa từng có dũng khí đưa ra quyết định quả đoán đến vậy, Phong Tuyết Tông chẳng lẽ là nơi vận mệnh của ta bắt đầu lại sao? Thiếu nữ khẽ lẩm bẩm. Nàng tên là Tần Ngọc, cựu công chúa của Đại Tần Đế quốc, nằm ở phía Bắc Nam vực. Rất nhanh, Lâm Phong dẫn theo Kỳ Tuyết và Bắc Uyên quay về, để lại hơn 1000 ảo nhân tiếp tục đăng ký xây dựng tường thành. Tần Ngọc cũng lên xe ngựa tiến vào trong phong thành, tìm kiếm tung tích Phong Tuyết Tông. Chỉ là, nàng hỏi thăm khắp nơi trong thành mà chẳng ai biết Phong Tuyết Tông ở đâu, khiến trong lòng nàng dấy lên nghi hoặc. Hỏi thêm hồi lâu vẫn không có kết quả, nàng đành quyết định ra ngoài thành, lên núi tìm thử. Trong Phong Tuyết Tông, Lâm Phong đang chăm chú viết lách, dựa vào kinh nghiệm kiếp trước kết hợp tình hình Đại Lục Thiên Nguyên, soạn thảo các chính sách phúc lợi. Kỳ Tuyết chống cằm nhìn dáng vẻ Lâm Phong viết chữ, khẽ lắc đầu, khóe môi thấp thoáng nụ cười sư tôn, người gọi ta. Bác Uyên gõ cửa bước vào hỏi ửng, "Bác Uyên, ngươi giúp ta dán tờ cáo thị này lên bảng thông báo của Phong Thành, rồi thu mua vật liệu xây dựng trong phạm vi trăm dặm với giá gấp đôi bình thường. Sau đó, ra ngoài mua vật liệu theo giá cũ." Lâm Phong đưa tờ giấy đã viết cho Bác Uyên, lại lấy ra một chiếc nhẫn không gian vừa nhận được từ hệ thống, đưa cho hắn, "Trong này có 1000 tấm truyền tống phù, 1000 tấm hư nhân phù, cùng 100 viên linh thạch cực phẩm." "Dạ, sư tôn." Bác Uyên gật đầu, nhận lấy nhẫn rồi lui ra phu quân, thiếp cũng muốn một chiếc nhẫn. Kỳ Tuyết bất ngờ ghé sát mặt Lâm Phong, mũi gần như chạm vào nhau, khiến hắn đỏ mặt, vội rụt cổ ho khan khụ khụ được. Nàng chọn đi. Lâm Phong nói, rồi bày ra trên bàn đủ loại nhẫn không gian với màu sắc tiểu dáng khác nhau, đều là phần thưởng từ hệ thống. Lâm Phong nhớ rõ, dù là chiếc nhỏ nhất cũng có không gian rộng gấp đôi Phong Thành, còn chiếc lớn nhất chính là cái hắn đang đeo, vô hạn. "Cái này đi." Kỳ Tuyết ngắm nghĩa một lúc, chọn lấy một chiếc nhẫn trắng muốt trong suốt, rồi đưa cho Lâm Phong, cười nói, "Phu quân, giúp thiếp đeo vào đi." Lâm Phong hơi sững người, nhưng vẫn nhận lấy, nhẹ nhàng đeo lên tay nàng mua cảm ơn phu quân. Kỳ Tuyết cười càng rạng rỡ, chưa để Lâm Phong kịp phản ứng đã hôn nhẹ lên má hắn, rồi nở nụ cười đắc ý, chạy ra khỏi phòng. Lâm Phong đưa tay sờ lên chỗ vừa bị hôn, trong lòng dư vị mãi không thôi. Nhỏ thế này mà, mềm mềm, lớn lên thì còn thế nào nữa? Không được, không được. Đúng lúc Lâm Phong còn đang ngẩn ngơ, đông cảm nhận được điều gì, liền nhìn về phía Bắc Điện có người tới đi xem thử. Lâm Phong quyết định, thân hình lập tức biến mất khỏi chỗ ngồi. Dưới chân núi Bắc Điện, Tần Ngọc nhìn con đường đá xanh cổ kính kéo dài lên cao không thấy điểm cuối, trong lòng hơi do dự. Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, bước chân lên bậc đá đầu tiên ẩm. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, cảm nhận được một luồng lực lượng hùng hậu mà dịu dàng từ lòng bàn chân truyền khắp toàn thân, từng chút cải thiện thân thể, vô cùng dễ chịu ưng. Tần Ngọc không kìm được rên khẽ. Ngay sau đó, nàng mở to mắt kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện, kinh mạch vốn bị đứt đoạn của mình lại đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Con đường đá xanh này lại có hiệu quả thần kỳ đến vậy. Tần Ngọc thở ra một hơi, tiếp tục bước lên từng bậc đá. Càng lên cao, nàng càng cảm nhận rõ rệt lực lượng kia đậm đặc hơn, tốc độ hồi phục kinh mạch cũng nhanh hơn. Đến khi đi hết con đường đá, kinh mạch của nàng đã khôi phục hơn phân nửa. Dù vậy, nàng cũng không dám kỳ vọng xa xôi, đã rất hài lòng rồi. Dù sao kinh mạch của nàng từng bị một cường giả thiên tôn cảnh hủy hoại. Nghĩ đến đây, đôi mắt vốn sáng ngời của nàng lại thoáng ảm đạm. Nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, Tần Ngọc ngẩng đầu nhìn cánh cổng hùng vĩ trước mặt, khí thế chẳng hề thua kém hoàng cung Đại Tần, thậm chí còn hơn. Trên tấm biển treo trước cổng, ba chữ Phong Tuyết Tông nét bút khác nhau, nhưng lại hài hòa kỳ lạ. Nhìn thấy, Tần Ngọc bất giác nhớ tới vị đứng đầu bảng tài phú thiên đạo, con số tài phú khổng lồ khiến người ta kinh hãi. Phải biết, cả Đại Tần đế quốc còn chẳng lọt nổi vào bảng. Không biết Phong Tuyết Tông này, cùng tông chủ của nó, có liên quan gì đến vị Phong Tuyết đại nhân kia không? Đúng lúc nàng còn đang do dự có nên vào hay không, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, cô nương là ai, đến trước tông môn ta làm gì? Tần Ngọc vội xoay người, thấy người vừa hỏi chính là Lâm Phong bái kiến tông chủ Phong Tuyết Tông. "Ta tên Tần Ngọc, đặc biệt đến đây bái sư." Tần Ngọc túi người hành lễ ổ. "Đường đường cựu công chúa Đại Tần đế quốc lại không ngại ngàn dặm xa xôi đến bái sư ở tiểu tông môn của ta sao?" Lâm Phong cười nhạt, dễ dàng nhận ra thân phận nàng. Nghe vậy, trong lòng Tần Ngọc không khỏi chấn động. Không ngờ người này lại biết rõ thân phận nàng, quả nhiên không đơn giản. Nàng cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận, "Đúng vậy, tông chủ, ta chính là cựu công chúa Đại Tần đế quốc." "Đã vậy, bỏ mặc một Đại Tần đế quốc hùng mạnh như thế, ngươi đến đây làm gì?" Lâm Phong tò mò hỏi. "Phải biết, từ đây đến Đại Tần đế quốc cách nhau hơn vạn dặm." Nghe câu hỏi, ánh mắt Tần Ngọc lại ảm đạm, trầm mặc hồi lâu mới cất tiếng, "Tông chủ đã biết ta là cựu công chúa, hẳn cũng biết phụ hoàng đối với ta thế nào. Trong số các hoàng tử công chúa, ta là người phụ hoàng ghét bỏ nhất, thậm chí chán ghét." Lâm Phong khẽ gật đầu. Thật ra hắn cũng không biết chuyện này. Hắn chỉ nhìn ra được thân phận và tình trạng thân thể nàng qua hệ thống, còn chuyện phía sau thì làm sao biết được. Nhưng nghe nàng nói vậy, Lâm Phong cũng hơi sững sờ, đánh giá lại Tần Ngọc trước mặt. Dung mạo thế này đâu có tệ, sao Đại Tần đế vương lại ghét bỏ? Khi ta 6 tuổi, vừa thức tỉnh kinh mạch, phụ hoàng liền tự tay chặt đứt kinh mạch của ta, nói ta không xứng tu tiên. Tần Ngọc tiếp tục kể. Lâm Phong nhíu mày. 6 tuổi thức tỉnh kinh mạch, đó là thiên tài trong thiên tài rồi. Không ngờ Đại Tần Đế Vương lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Phải biết, kinh mạch là căn cơ của tu sĩ, bị chặt đứt còn đau đớn hơn gân cốt bị gãy, thậm chí nhiều người còn mất mạng vì thế. Ta vốn tưởng đời này hết hy vọng tu tiên, nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, kinh mạch lại hồi phục như cũ. Ta vui mừng chưa được bao lâu, phụ hoàng nghe tin lại một lần nữa chặt đứt kinh mạch của ta. Giọng Tần Ngọc run rẩy, mang theo bất ức sau đó, hơn 10 năm qua cứ lặp đi lặp lại như vậy, ta đã quen với nỗi đau đứt kinh mạch, nhưng ta không cam lòng sống như thế cả đời, nên ta trốn ra ngoài, lần theo cảm ứng mơ hồ trong lòng mà đến đây. Lâm Phong lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt đảo quanh rồi nhanh chóng thu lại, có lẽ phụ hoàng ngươi cũng có nỗi khổ riêng chăng? Nỗi khổ riêng? Tần Ngọc nghe vậy bật cười khẩy, nhưng rồi lại trầm mặc, có lẽ cũng có thể. Thôi, đừng nghĩ nữa. Ta đồng ý thu nhận ngươi vào Phong Tuyết Tông. Lâm Phong không nói thêm, nhẹ nhàng vô vai nàng. Tần Ngọc còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình xuất hiện dưới chân núi, vừa rồi ta chỉ mở ra 1/10 khí tức của con đường đá xanh, giờ đã hoàn toàn mở ra rồi. Ngươi đi lại một lần nữa, kinh mạch sẽ hoàn toàn hồi phục. Giọng Lâm Phong vang lên trên đỉnh đầu nàng. Tần Ngọc cố nén sự phấn khích, bước lên con đường đá xanh lần nữa. Trước cổng tông môn, Lâm Phong nhìn con đường đá, thầm nghĩ, có thể khiến ba vị đại đế cường giả bảo vệ, Đại Tần Đế Vương kia chắc chắn không phải chỉ lạnh lùng bề ngoài. Có điều, e là hắn cũng không biết vì sao kinh mạch của ngươi có thể hết lần này đến lần khác hồi phục đi. Cựu truyền đạo thể, tồn tại không thua gì thiên sinh đạo thể. Quả thật là nhặt được bảo bối rồi. Chương 15. A, cảm giác đôi môi này. Khụ khụ. Chương 15. A, cảm giác đôi môi này. Khụ khụ. Sau khi một lần nữa đi hết con đường đá xanh cổ xưa, đứt đoạn nguyên mạch trong cơ thể của Kim Ngọc đã hoàn toàn khôi phục, tu vi của nàng cũng đạt tới khai nguyên tầng 5 sư tôn. Kim Ngọc nhìn về phía Lâm Phong, cung kính hành lễ bái sư. Lâm Phong thản nhiên nhận lấy, rồi mới đỡ nàng đứng dậy được rồi, từ nay ngươi chính là đệ tử thứ hai của ta trong Phong Tuyết Tông. Đệ tử thứ hai? Kim Ngọc nghe vậy thì kinh ngạc hỏi, đúng vậy, hiện tại Phong Tuyết Tông chỉ có 5 người, ta, sư nương của ngươi, đại đệ tử Bắc Uyên cùng mẫu thân hắn, và ngươi. Lâm Phong chẳng mấy bận tâm, nói, đi thôi, vào tông môn. Kim Ngọc nghe xong, cố nén sự kinh ngạc trong lòng, theo chân Lâm Phong bước vào tông môn. Vừa mới bước qua cổng Phong Tuyết Tông, cảnh tượng trước mắt khiến nàng hoàn toàn sửng sợ. Chỉ thấy trong tông môn, lầu ngọc điện ngà san sát, kiến trúc tinh xảo phồn hoa, linh khí nồng đậm đến mức hóa thành sương mù lượn lờ khắp nơi, tựa như chốn tiên cảnh nhân gian. Kim Ngọc từng đi qua không ít tông môn cao cấp, thậm chí cả những tông môn đỉnh cấp, nhưng chưa từng thấy nơi nào có linh khí nồng đậm đến vậy, cũng chưa từng thấy tông môn nào có nhiều kiến trúc tinh mỹ đến thế. Có lẽ chỉ có Tiên Tông mới sánh kịp. Chẳng lẽ, Phong Tuyết Tông chính là một tiên tông? Mang theo vẻ kinh ngạc, nàng không ngừng quan sát xung quanh, bỗng nhiên dưới chân giẫm phải thứ gì đó, túi đầu nhìn, lại lần nữa chết lặng. Dưới chân nàng, vậy mà là một viên linh thạch cực phẩm, đang tỏa ra linh khí tinh thuần. Kim Ngọc nhìn kỹ mặt đất xung quanh, lại phát hiện khắp nơi đều lát kín linh thạch cực phẩm. Trong lòng nàng dâng lên một suy đoán kinh thiên động địa, linh khí nồng đậm, tinh thuần trong tông môn này chính là do vô số linh thạch cực phẩm tỏa ra. Dùng linh thạch cực phẩm để cung cấp linh khí cho toàn bộ tông môn, e rằng trên đời này chẳng có mấy tông môn dám làm. Bởi vì với hầu hết mọi người, như vậy chẳng khác nào lãng phí đi bảo vật vô giá. Linh thạch cực phẩm, nhờ linh khí tinh thuần dồi dào, thường chỉ dùng để xây dựng nơi tu luyện riêng cho thiên tài đỉnh cấp, hoặc làm trụ cột cho đại trận tối thượng, hoặc dùng để điều khiển linh chu, bồi dưỡng linh thú. Còn như thế này, để tất cả mọi người cùng tu luyện, quả thật hiếm thấy. Dù khó tin đến mấy, nhưng tận mắt chứng kiến, nàng cũng đành phải tin, trong lòng lập tức có cái nhìn mới về Phong Tuyết Tông. Giàu, vô nhân tính. Nghĩ đến đây, Kim Ngọc lại nhớ tới mấy ngày trước, đứng đầu bảng tài phú thiên đạo chính là Phong Tuyết, trong lòng dấy lên một suy đoán táo bạo, chẳng lẽ tông chủ Phong Tuyết Tông này chính là vị đại tài chủ 10 số 9 kia? Sư tôn, xin hỏi người có phải là Phong Tuyết kia không? Trong lòng cực kỳ hiếu kỳ, nàng không vòng vo mà hỏi thẳng, ý ngươi là người đứng đầu bảng tài phú thiên đạo. Lâm Phong dừng bước, nhìn nàng hỏi lại, thấy nàng gật đầu liên tục, vậy ngươi làm sao đoán được ta chính là Phong Tuyết? Bởi vì tông môn tên là Phong Tuyết Tông, hơn nữa quan trọng nhất là dưới đất toàn là linh thạch cực phẩm, xa xỉ như không cần tiền thế này, chỉ sợ chỉ có người giàu nước đố đổ vách mới làm được. Kim Ngọc phân tích thử, không sai, ta chính là Phong Tuyết đứng đầu bảng tài phú thiên đạo. Lâm Phong cũng không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận. Dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng nghe chính miệng Lâm Phong thừa nhận, Kim Ngọc vẫn không khỏi chấn động dữ dội. Nàng vậy mà lại bái một vị đệ nhất phú hào thiên hạ làm sư tôn. Thấy dáng vẻ của nàng, Lâm Phong bật cười, không nói gì thêm, chỉ đưa tay điểm nhẹ lên trán nàng. Đúng lúc này, Kỳ Tuyết đang dạo quanh gần đó vô tình nhìn thấy cảnh ấy, lập tức phồng má tức giận, hừ một tiếng rồi quay người bỏ đi. Lâm Phong đông thấy sống lưng lạnh toát, có chút khó hiểu. Kim Ngọc cũng không rõ chuyện gì, vừa định mở miệng thì cảm giác trong cơ thể có một luồng sức mạnh như phá vỡ gông cùm xiềng xích, trào ra, chạy khắp kinh mạch. Ngay sau đó, trên trán nàng tỏa ra một luồng ánh sáng trắng, hiện lên 9 đạo huyền văn xoay tròn thành vòng. Kim Ngọc lập tức nhắm mắt lại, chìm vào trạng thái ngộ đạo kỳ diệu. Lâm Phong lùi lại mấy bước, nhìn nàng. Vừa rồi hắn đã giúp nàng thức tỉnh cựu chuyển đạo thể, hơn nữa còn là loại mạnh nhất cựu chuyển quý nhất. Lần ngộ đạo này sẽ kéo dài 9 ngày 9 đêm. Lâm Phong duỗi lưng một cái, đúng lúc Bắc Uyên đi tới, sư tôn, chẳng phải người còn ở trong phòng sao? Sao ra đây nhanh vậy? Bắc Uyên kinh ngạc nhìn Lâm Phong, rồi lại thấy Kim Ngọc đang ngộ đạo, không khỏi ngẩn người. Thằng nhóc tối, đã bước vào cảnh giới thứ hai mà còn chậm như rùa. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau xuống núi mua nguyên liệu. Lâm Phong đá một cước vào mông hắn, Bắc Uyên đau đến nghe răng trợn mắt, ôm mông đầy oán thán nhìn sư tôn, thấy ánh mắt Lâm Phong sắc lạnh liền vội vàng trốn mất. Nhưng vừa ra khỏi tông môn, hắn lại quay đầu nói, sư tôn, vừa rồi ta thấy sư nương giận đùng đùng đi qua, người mau đi xem đi. Nói xong liền chạy xuống núi. Lâm Phong hơi sững lại, Kỳ Tuyết giận rồi. Có chuyện gì vậy? Hắn liếc nhìn Kim Ngọc, rồi lập tức biến mất, quay về phòng. Trong phòng, Kỳ Tuyết đang gục đầu trên bàn, không nói lời nào. Kỳ Tuyết, nàng sao vậy? Lâm Phong đi tới bên cạnh, nhẹ giọng hỏi hử, chàng lén lút tìm nữ nhân khác đúng không? Kỳ Tuyết không ngẩng đầu, giọng đầy giận dỗi, hả, nữ nhân nào? Lâm Phong nhất thời không hiểu ra sao còn giả vờ. Vừa rồi chàng lấy tay chạm vào trán nữ nhân kia, chàng còn chưa từng làm vậy với ta. Kỳ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn, chu môi, trong mắt đầy oán trách. Lúc này Lâm Phong mới hiểu, thì ra là chuyện của Kinh Ngọc, không nhịn được bật cười cười, chàng còn cười. Hu hu hu. Kỳ Tuyết thấy hắn chẳng những không giải thích mà còn cười, lập tức tủi thân, nước mắt tuôn như mưa ấy ra, đừng khóc nữa, nàng hiểu lầm rồi. Lâm Phong vội vỗ nhẹ lưng nàng, hiểu lầm gì? Kỳ Tuyết ngừng khóc, nhìn hắn, cô gái đó tên là Kinh Ngọc, là đồ đệ ta vừa thu nhận. Lâm Phong xoa đầu nàng, mỉm cười, ta điểm vào trán nàng chỉ để giúp nàng thức tỉnh thể chất, thuận tiện cho việc tu luyện sau này thôi. Ô thiếp trách nhầm chàng rồi, phu quân. Kỳ Tuyết nghe vậy biết mình hiểu lầm, túi đầu lý nhí như đứa trẻ phạm lỗi, hai tay xoắn vào nhau không sao. Lâm Phong cười dịu dàng, vậy phu quân có thể điểm vào trán thiếp không? Được hắn tha thứ, tâm trạng Kỳ Tuyết lập tức tốt lên, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Lâm Phong gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng điểm lên trán nàng ẩm. Ngay lập tức, quanh người Kỳ Tuyết bùng phát một luồng sức mạnh, Lâm Phong cảm giác lực lượng trong cơ thể mình bị nàng hút đi, nhưng hắn cũng không ngăn cản. Chốc lát sau, Kỳ Tuyết dừng lại, quanh thân chấn động, linh khí cuộn cuộn, đột phá lên nhân hoàn cảnh. Lâm Phong giơ tay che trước mặt, ngăn cản linh khí tán loạn. Đột nhiên, hắn cảm thấy ngón tay mình bị thứ gì mềm mại bao lấy. Hắn hạ tay xuống nhìn, chỉ thấy Kỳ Tuyết lúc này đã biến thành thiếu nữ 18-19 tuổi, dung nhan lạnh lùng tuyệt mỹ, toát ra khí thế cường giả, vóc dáng cũng cao hơn nhiều. Lâm Phong túi đầu nhìn ngón tay mình, lập tức ngây người, đôi môi đỏ mọng của Kỳ Tuyết đang ngậm lấy ngón tay hắn. A, cảm giác này. Khụ khụ. Lâm Phong chỉ thấy mặt mình nóng bừng, muốn rút tay về, không ngờ Kỳ Tuyết lại cắn nhẹ lấy ngón tay hắn. Kỳ Tuyết mở mắt, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp lại mang theo vài phần mê hoặc, như đang dụ dỗ hắn phạm tội. Lâm Phong không kìm được nuốt nước bọt. Chương 16. Chim nhỏ thì có thể có tâm tư xấu xa gì chứ, chẳng qua chỉ là đi ị thôi mà. Chương 16. Chim nhỏ thì có thể có tâm tư xấu xa gì chứ, chẳng qua chỉ là đi ị thôi mà. Khẩn cầu nàng, khẩn cầu Tuyết. Buông ra đi. Lâm Phong thở dài, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn khẩn cầu Tuyết. Hừ, chẳng phải chỉ cắn một cái vào ngón tay thôi sao? Đúng là nhỏ mọn. Khẩn cầu Tuyết chu môi, buông miệng ra, nhưng khi thấy bộ dạng lúng túng của Lâm Phong thì liền bật cười. Tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi phòng đợi khẩn cầu Tuyết đi xa, Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thán, Bạch Vũ nhất tộc quả nhiên không hề thua kém Thiên Hồ nhất tộc chút nào. Lúc này, trong một đình viện thanh nhã, một nam tử trung niên đang ung dung nắm bàn cờ trước mặt, nhấp một ngụm trà. Trưởng môn, có việc quan trọng bẩm báo. Một lão giả râu bạc xuất hiện trước mặt trung niên nhân, cung kính nói. Ừ, nói đi. Trung niên nhân không ngẩng đầu. Huyền Nguyên Tông bị diệt môn rồi. Lão giả râu bạc do dự một chút, hạ giọng nói nhỏ. Cái gì? Là ai làm? Trung niên nhân lập tức bật dậy, ánh mắt hung ác nhìn lão giả. Khí thế toàn thân bùng phát dữ dội. Huyền Nguyên Tông chính là tông môn phụ thuộc của hắn, mỗi năm cống nạp còn nhiều hơn các tông môn phụ thuộc khác, có thể nói Huyền Nguyên Tông chính là công cụ kiếm tiền của hắn. Giờ công cụ kiếm tiền bị phá hủy, sao hắn có thể không phẫn nộ? Là Phong Tuyết Tông làm. Lão giả râu bạc run rẩy đáp. Phong Tuyết Tông. Giọng trung niên nhân lạnh lẽo âm trầm, nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh lại. Có thể giết chết Triệu Cốc, người đã đạt đến đỉnh phong thiên huyền cảnh, thực lực Phong Tuyết Tông cũng không đơn giản. Đại trưởng lão, ngươi dẫn theo mấy vị trưởng lão quy tông cảnh đến Phong Tuyết Tông, nếu bọn họ đồng ý mỗi năm nộp 1000 viên cực phẩm linh thạch thì để họ thay thế vị trí của Huyền Nguyên Tông, còn nếu không đồng ý thì diệt môn. Trong mắt trung niên nhân lóe lên vẻ tàn độc. Vâng, trưởng môn. Đại trưởng lão liên tục gật đầu đáp ứng, lui xuống. Phong Tuyết Tông, trong phạm vi ngàn dặm đều nằm trong sự khống chế của ta, vậy mà chưa từng nghe qua tông môn này. Trung niên nhân ngồi xuống, nhíu mày suy nghĩ, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác bất an, nhưng rồi lắc đầu, chắc là mình nghĩ nhiều thôi. Trong phong thành, trên mặt hai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Những người đã đăng ký xây dựng thành trì đều đang thu dọn dụng cụ, chuẩn bị đến nơi cách đây trăm dặm. Trên bảng thông báo vừa dán tờ cáo thị của Lâm Phong. Vật liệu xây dựng do Phong Tuyết Tông bao đầu. Việc đưa đón đến nơi xây thành do Phong Tuyết Tông phụ trách. Ba bữa sáng trưa tối do Phong Tuyết Tông thuê các lao nhân, phụ nữ trong phong thành nấu, nguyên liệu, gia vị do Phong Tuyết Tông cung cấp, tiền công. Thấy vậy, dân chúng phong thành ai nấy đều vui mừng, trong lòng tràn đầy kính yêu đối với Phong Tuyết Tông. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện năm bóng người, mỗi người đều tỏa ra khí thế cường đại, hiển nhiên là đến gây sự. Người của Phong Tuyết Tông đâu? Còn không mau ra lên tiếp. Lão giả râu bạc vận chuyển linh khí, khuyết đại âm thanh. Trời ơi, đó chẳng phải người của Vạn Tượng Tông, tông môn cao cấp sao? Trong đám đông có người kinh hô. Cái gì? Tông môn cao cấp? Vậy chẳng phải còn mạnh hơn cả Huyền Nguyên Tông? Chẳng lẽ Huyền Nguyên Tông bị diệt, Vạn Tượng Tông đến báo thủ? Trong nam điện của Phong Tuyết Tông, Lâm Phong nghe thấy tiếng quát của lão giả râu bạc thì lập tức cau mày khó chịu, chỉ năm tên quy tông cảnh mà dám hung hăng như vậy, không thể nhịn được nữa rồi. Thân hình Lâm Phong lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt năm tên quy tông cảnh, trên mặt nở nụ cười tươi, các ngươi tìm ta? Năm người thấy Lâm Phong đột ngột xuất hiện, lại còn lơ lửng giữa không trung, trong lòng không khỏi kinh hãi, người này cũng là quy tông cảnh. Không biết ngươi là ai? Lão giả râu bạc lạnh giọng hỏi. Trưởng môn Phong Tuyết Tông. Lâm Phong thản nhiên đáp. Tốt, đã là trưởng môn thì ta cũng không dài dòng nữa, nói thẳng luôn. Các hạ tiêu diệt Huyền Nguyên Tông, mà Huyền Nguyên Tông lại là tông môn phụ thuộc của bổn tông. Theo lý, chúng ta nên đại khai sát giới, diệt sạch Phong Tuyết Tông các ngươi, nhưng tông chủ của ta rộng lượng, chỉ cần các ngươi đồng ý mỗi năm nộp 1000 viên cực phẩm linh thạch thì bổn tông sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn ủng hộ các ngươi thay thế Huyền Nguyên Tông quản lý trăm dặm quanh đây. Lâm Phong nghe xong lời đại trưởng lão, mỉm cười hỏi, nếu không nộp thì sao? Không nộp? Ừ, vậy chúng ta chỉ có thể ra tay, diệt sạch Phong Tuyết Tông các ngươi. Ta thấy các hạ là người thông minh, chắc sẽ biết lựa chọn sáng suốt, đúng chứ? Trong giọng đại trưởng lão tràn đầy uy hiếp, dân chúng phong thành phía dưới đều lo lắng bất an.
Ừ, ánh mắt của ngươi quả thật không tệ, ta đúng là người thông minh.
Lâm Phong gật đầu tán thưởng. Cho nên, ta quyết định diệt luôn Vạn Tượng Tông các ngươi, đỡ phải ngày nào cũng thấy các ngươi vô dụng mà còn nhảy nhót trước mặt ta, trước mắt. Nghe vậy, năm vị trưởng lão tức đến bật cười, mẹ nó, thế mà gọi là thông minh à?
Ê, không ngờ trưởng môn Phong Tuyết Tông lại là một tên ốc, dù ngươi là quy tông cảnh thì sao?
Giết Triệu Cốc thì lợi hại đấy, nhưng ngươi nhìn cho kỹ, ngươi đang đối mặt với năm tên quy tông cảnh. Ánh mắt đại trưởng lão dần trở nên lạnh lẽo.
Quy tông cảnh?
Lâm Phong ngẩn ra, rồi liên tục xua tay, không không không, ai nói với các ngươi ta là quy tông cảnh? Năm vị trưởng lão lập tức sững sờ, không phải quy tông cảnh, chẳng lẽ là phong vương cảnh?
Bọn họ nhìn Lâm Phong, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ, dám hỏi các hạ cảnh giới gì?
Cảnh giới gì hả?
Khai nguyên cửu trọng.
Không được không được, chắc là khai nguyên nhất trọng thôi.
Đúng rồi, ta chỉ có thực lực khai nguyên nhất trọng.
Lâm Phong cười tươi, khí tức toàn thân cũng chỉ còn lại khai nguyên nhất trọng.
Năm vị trưởng lão lập tức cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề, mẹ nó, dám áp chế cảnh giới xuống khai nguyên nhất trọng để đấu với bọn họ sao?
Đây chẳng phải coi thường trắng trợn à?
Thằng ngãi cuồng vọng, xem ta dạy ngươi làm người.
Xem chiêu.
Năm tên quy tông cảnh đồng loạt bộc phát tu vi, giận dữ lao về phía Lâm Phong.
Nào ngờ, Lâm Phong chỉ tiện tay phẩy nhẹ, lập tức quét bay cả năm người ra xa mấy chục trượng, đập thẳng vào một ngọn núi lớn.
Ầm.
Núi rung chuyển, mặt đất cũng rung chuyển theo.
Ôi chao, ta áp cảnh giới xuống khai nguyên nhất trọng mà vẫn mạnh thế sao?
Lâm Phong giả vờ kinh ngạc nói.
Năm người bị găm vào vách núi nghe vậy lập tức phun máu, mẹ nó, đây là lời người nói à?
Quá đáng ghét, quá bất ức.
Lâm Phong nhìn năm người, cũng không định giết, dù sao thêm năm lao động uy tông cảnh cũng tốt, tội gì không giữ lại.
Hiện tại tu vi của bọn họ đã bị hắn phong ấn, chẳng thể gây ra sóng gió gì, cứ để bọn họ dính trên núi ngắm cảnh, còn mình thì đi một chuyến đến Vạn Tượng Tông, bắt hết người về xây thành.
Thân hình Lâm Phong lóe lên, biến mất, để lại năm vị trưởng lão bị dính trên núi.
Đại trưởng lão, linh khí của chúng ta bị phong ấn rồi.
Làm sao bây giờ?
Có người mặt mày ủ rũ hỏi.
Đừng đợi, lão phu nghĩ cách đã.
Đại trưởng lão nhíu mày.
Hu hu hu.
Không được, cao quá.
Một trưởng lão bật khóc, trước kia có linh khí, bay lơ lửng thì chẳng sao, giờ linh khí bị phong ấn, ở độ cao thế này, rơi xuống chắc chắn tan xương nát thịt.
Nghĩ đến liền sợ hãi.
Chúng ta là người tu hành, sợ gì độ cao?
Mẹ nó,
cao thật đấy.
Mẫu thân cứu ta với.
Một trưởng lão khác còn cứng miệng, nhưng vừa cúi đầu nhìn liền khóc à.
Á á.
Mẹ nó.
Lòng rồi, lòng rồi.
Ta sợ.
Mẫu thân ơi.
Một trưởng lão cảm giác thân thể hơi trượt về phía trước, lập tức khóc thét, rồi một mùi khai nồng nặc tỏa ra.
Bốn người còn lại đại trưởng lão suýt nữa muốn đập chán, nhưng vừa nhúc nhích thì cảm giác thân thể gắn trên vách núi hơi lỏng ra, sợ quá vội dừng lại, không dám động đậy nữa.
Một cơn gió thổi qua, năm sáu con chim nhỏ bay tới, thấy cảnh tượng thú vị liền đậu lên đầu năm người.
Chốc lát sau, ai nấy đều ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc, năm người đều ngây ra.
Chim nhỏ thì có thể có tâm tư xấu xa gì chứ, chẳng qua chỉ là đi ị thôi mà.
Xong việc, mấy con chim nhỏ vui vẻ bay đi, để lại năm người mặt mày đen như đi nổi.
Năm người, chương 17. Trấn sát tông chủ Vạn Tượng Tông.
Chương 17, trấn sát tông chủ Vạn Tượng Tông.
Trong Vạn Tượng Tông, tông chủ Vạn Tượng Tông là Phong Minh bỗng nhiên cảm thấy bất an. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi lấy phù truyền âm ra định hỏi đại trưởng lão xem tình hình thế nào. Chỉ là, phù truyền âm còn chưa kịp dùng, bầu trời đã bị xé toạc ra một khe nước khổng lồ, một bóng người áo trắng từ trong nước ra, chính là Lâm Phong Phong Minh của Vạn Tượng Tông, cút ra đây giải thích cho ta.
Giọng Lâm Phong vang vọng khắp Vạn Tượng Tông, khiến tất cả tu sĩ trong tông đều kinh ngạc nhìn lên bóng người đứng chắp tay giữa không trung.
Người này là ai? Sao dám gọi thẳng tên tông chủ?
Một kẻ nào vậy?
Một tu sĩ Vạn Tượng Tông bay lên chắn trước mặt Lâm Phong, cau mày hỏi ngươi là Phong Minh.
Lâm Phong ngáp một cái, liếc mắt nhìn hắn, ta không phải tông chủ, ta là phó tông chủ Vạn Tượng Tông, Trương Tịch.
Trương Tịch cau mày đáp, hiển nhiên rất giận thái độ của Lâm Phong, nhưng chưa rõ thực lực đối phương nên không dám manh động là phó tông chủ.
Ha ha, phó tông chủ ra mặt rồi, tên kia tiêu lời rồi.
Đúng thế,
phó tông chủ là người mạnh thứ hai trong tông ta, chỉ sau tông chủ thôi.
Mọi người Vạn Tượng Tông đều phấn khích, cảm thấy Lâm Phong phen này chắc, dám đến gây sự với bọn họ vậy thì cút đi, hôm nay ta chỉ tìm Phong Minh, kẻ khác đừng đến quấy rầy, nếu không giết không tha.
Lâm Phong phẩy tay nói.
Lời vừa dứt, tất cả đều sững sờ, rồi lập tức phẫn nộ mẹ nó.
Quá ngông cuồng.
Phải đấy.
Dám nói lời ngông cuồng như vậy, chắc chưa từng bị đời vùi dập.
Phó tông chủ, giết hắn đi.
Trương Tịch nghe xong cũng giận dữ, sát khí hiện lên trong mắt, lạnh giọng nói, ta khuyên các hạ nên suy nghĩ kỹ, có muốn thu lại lời vừa rồi không?
Lâm Phong cảm nhận được khí thế của Trương Tịch, mỉm cười, cảnh giới quy tông đỉnh phong, so với năm tên kia thì mạnh hơn nhiều, nhưng cũng chỉ thế thôi.
Ta cũng khuyên ngươi, đừng cản đường ta, hôm nay ta chỉ tìm Phong Minh.
Cuồng vọng.
Trương Tịch quát lớn, bị Lâm Phong coi thường hết lần này đến lần khác, hoàn toàn nổi giận buôn tượng trưởng. Hắn quát to, giơ tay tụ linh khí đánh về phía Lâm Phong, đồng thời một bóng tượng khổng lồ hiện ra, lao thẳng tới tự tìm chết, đừng trách ta.
Ánh mắt Lâm Phong lạnh xuống, khí thế khai nguyên cảnh bùng phát, khiến tất cả mọi người đều sức sở.
Còn chưa kịp chế dễ ước, họ đã chứng kiến một cảnh kinh hoàng.
Lâm Phong chỉ tùy ý đưa ngón tay ra phía trước, một luồng bạch quang lóe lên, xuyên thủng bóng tượng, rồi không giảm ý lực, lao thẳng về phía Trương Tịch.
Trương Tịch cảm nhận được từ khí, mắt trợn trừng, muốn né tránh nhưng hoàn toàn bất lực, vì bạch quang quá nhanh.
Bạch quang dễ dàng xuyên thủng đầu Trương Tịch, biến mất nơi chân trời xa. Còn thân thể hắn thì rơi xuống, ngã gục trên quảng trường Vạn Tượng Tông, chết không kịp ngáp.
Toàn trường im phăng phắc, ai nấy đều bị cảnh tượng vừa rồi làm cho kinh hãi.
Giờ đây, chẳng ai còn dám nghĩ chuyện Lâm Phong đến tìm Phong Minh là trò cười nữa.
Một người áp chế cảnh giới ở khai nguyên cảnh mà có thể một chiêu giết chết cường giả quy tông đỉnh phong, sao có thể là kẻ yếu?
Lúc này, trong lầu các Thanh Nhã, Phong Minh ngây người nhìn lên không trung, trong tay còn tụ linh khí, vốn định thi triển pháp thuật cứu Trương Tịch, nhưng còn chưa kịp ra tay, Trương Tịch đã chết. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt Phong Minh, còn không ra đây. Lâm Phong thu tay lại, nhàn nhạt nói ngươi chính là tông chủ Phong Tuyết Tông. Phong Minh tán đi linh khí trong tay, bay đến trước mặt Lâm Phong, sắc mặt khó coi, hỏi. Lâm Phong gật đầu, cười cợt, cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi hả? Cho các ngươi hai lựa chọn, hoặc giúp ta xây tường thành, hoặc diệt môn, chọn đi. Lâm Phong nhún vai nói hừ. Phong Minh nghe xong liền bật cười, chỉ giết được một tên Quy Tông đỉnh phong mà tưởng mình vô địch sao? Phải biết, hắn là Phong Vương ngũ trọng, giết Quy Tông đỉnh phong cũng dễ như trở bàn tay. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? Phong Minh hừ lạnh, hóa thành một dải cầu vồng trắng lao về phía Lâm Phong, khí thế quần quận tông chủ ra tay rồi. Ha, đánh chết hắn đi tông chủ, cho hắn biết Vạn Tượng Tông ta không dễ trọng. Tu sĩ Vạn Tượng Tông thấy Phong Minh xuất thủ thì phân chấn hẳn lên, quét sạch nỗi thất bại ban nãy. Lâm Phong cười khẩy, tiện tay trộn một cái, thân hình Phong Minh lập tức khựng lại, rồi bị Lâm Phong vung tay ném đi, xuyên qua liền năm ngọn núi cao. Tu sĩ Vạn Tượng Tông đều trợn mắt há mồm đây. Còn là người sao? Tùy tiện đã đánh bại cường giả Phong Vương ngũ trọng. Trong đầu mọi người chỉ còn một câu, kinh khủng đến thế. Sao? Phục hay là chết? Lâm Phong chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Phong Minh, mỉm cười hỏi. Trong mắt Phong Minh, nụ cười ấy chẳng khác gì ác ma. Phục. Phong Minh liên tục gật đầu, giọng điệu khiêm nhường, chẳng khác gì một con chó ngoan ngoãn hử, phục. Ta Phong Minh cả đời chưa từng khuất phục ai. Hôm nay ngươi khiến ta mất hết thể diện, chờ ta tìm cơ hội, sẽ kéo cả nhà ngươi xuống địa ngục, cho ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha. Trong lòng Phong Minh thầm nghĩ. Ngay trước mặt, sắc mặt Lâm Phong dần trầm xuống, không đợi Phong Minh kịp phản ứng, một quyền đã lệnh thẳng vào mặt hắn. Ầm, ầm, ầm. Phong Minh bị đánh bay, lại xuyên qua ba ngọn núi nữa. Đại đại nhân ngài vì sao lại làm vậy? Phong Minh choáng váng hỏi muốn kéo người thân của ta xuống địa ngục. Phong Minh à Phong Minh, vốn định cho các ngươi một cơ hội, nhưng các ngươi không biết trân trọng, vậy thì đừng trách ta. Lâm Phong lại chớp mắt xuất hiện trước mặt hắn, giọng lạnh thấu xương, khiến Phong Minh dựng hết tóc gáy, giết ngươi thì quá nhẹ nhàng. Lâm Phong lạnh lùng nói, tiện tay xé rách bầu trời, ném Phong Minh vào trong ta khiến cảm giác của ngươi nhạy cảm gấp trăm lần. Đẩy ngươi xuống 18 tầng địa ngục và năm, chịu hết mọi cực hình nhân gian. Vạn năm làm thức ăn cho yêu thú, không thể ngất đi, tận mắt nhìn từng miếng thịt bị ăn sạch. Để ngươi lấy thân phận phàm nhân nếm trải hết mọi đau đớn của nhân loại, cuối cùng vĩnh viễn đọa vào xúc sinh đạo, không bao giờ thoát ra. Giọng Lâm Phong vang lên như diêm vương điểm danh, khiến tất cả mọi người đều run sợ. A ba. Ngay khi chữ cuối cùng rơi xuống, trong khe trời vang lên tiếng gào thét xé ruột xé gan của Phong Minh. Tiếng kêu thảm thiết đến mức không ít người ngất xỉu tại chỗ. Lâm Phong mặt không cảm xúc, bất kỳ ai dám tổn thương người thân bên cạnh hắn, hắn đều tuyệt không nương tay. Hắn liếc nhìn đám tu sĩ Vạn Tượng Tông, phẩy tay một cái, ta đã gieo tội ấn lên người các ngươi, nếu còn làm chuyện ác, tội ấn sẽ phát tác, các ngươi sẽ chết trong đau đớn. Nói xong, Lâm Phong thu hết bảo vật của Vạn Tượng Tông vào nhẫn không gian, ung dung rời đi, để lại đám tu sĩ mặt mày ủ rũ ta đắc tội với bao nhiêu người rồi, thôi trốn vào núi ẩn cư cho xong. Ta cũng vậy, tìm chỗ nào trốn thôi. Ta đi lễ bài miếu, xem có giải được tội ấn không. Ngươi nghĩ nhiều rồi, trên người ngươi có hơn 20 mạng người đấy. Bồ Tát còn chẳng cho ngươi vào miếu ấy chứ. Tu sĩ Vạn Tượng Tông vì tranh đoạt bảo vật mà từng làm đủ chuyện giết người cướp của, giờ bị tội ấn trói buộc, chỉ biết lo tìm chỗ trốn. Những chuyện này Lâm Phong chẳng buồn để tâm, đó là báo ứng. Hắn cũng chẳng muốn để đám người này xây thành, nhìn đã thấy trước mắt, quay về tiện thể ném luôn năm lão già kia đi cho rồi. Chương 18. Tất cả mọi người tránh ra, vi sư sắp thể hiện đây. Chương 18. Tất cả mọi người tránh ra, vi sư sắp thể hiện đây. Lâm Phong quay lại Phong Thành, sau khi khắc tội ấn lên năm vị trưởng lão của Vạn Tượng Tông thì thả bọn họ rời đi. Sau đó, hắn dựng hơn 10 pháp trận truyền tống bên ngoài Phong Thành, để tiện đưa người dân đến khu vực cách trăm dặm xây dựng thành mới. Xong xuôi mọi việc, Lâm Phong trở về Phong Tuyết Tông, kiểm kê số tài vật tịch thu từ Vạn Tượng Tông, tổng cộng hơn 1 vạn viên cực phẩm linh thạch. Lâm Phong suy nghĩ một lát, quyết định tăng thêm 1 đồng vàng mỗi tháng cho mọi người, đồng thời các khoản phúc lợi cũng tăng thêm chút nữa. Lên kế hoạch xong, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Đúng lúc chuẩn bị bước vào tông môn, bước chân đông cực lại, hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng mở hé một khe cửa, nhìn vào liền thở phào may mắn. Chỉ thấy bên trong, Kỳ Tuyết đang ngồi trên mái hiên một tòa cát, đôi chân trắng muốt đung đưa, vẻ mặt lười biếng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tần Ngọc đang thức tỉnh cựu chuyển đạo thể. Lâm Phong khẽ khép cửa lại, thầm tán thưởng sự cẩn thận của mình, rồi thân hình lóe lên, biến mất, trở về phòng ở Nam Điện. Một ngày sau, Bắc Uyên quay về, đem toàn bộ vật liệu mua được đặt ở khu vực trăm dặm, dân Phong Thành cũng bắt đầu hăng hái xây dựng thành trì ổ hô. Lao Trương, không phải ngươi bán mì sao? Buôn bán cũng khá lắm mà, sao lại đi xây thành, vác gạch thế này? Hừ, buôn bán tốt thì mỗi tháng được 1 đồng vàng chắc, không bằng đi vác gạch còn thực tế hơn. Á, ta vừa thấy Phong Tuyết Tông lại dán thông báo mới, nói mỗi người mỗi tháng ít nhất 2 đồng vàng, ai vác gạch nhiều còn được thưởng thêm. Chơi ạ, mau tránh ra. Ta phải vác gạch, đừng ai tranh với ta. Ngươi cút, cái tay chân nhỏ xíu của ngươi vác được bao nhiêu? Để ta. Các ngươi tránh ra hết, không ai cản nổi bước chân vác gạch của ta đâu. Chỉ trong chốc lát, khu vực trăm dặm ngoài thành đã rộn ràng khí thế xây dựng. Trong thành, không ít người nhìn bảng thông báo mới mà thầm ngưỡng mộ hải dự. Người vác gạch, hồn vác gạch cũng là người trên người a. Lúc này, Bác Quyên lại dán thêm mấy tờ thông báo mới lên bảng. Trời ơi, các khoản phúc lợi đều tăng thêm tiền nữa sao? Còn có dệt vải, cày cấy sau khi xây thành xong cũng tăng thêm tiền thưởng. Sau khi xây thành còn mở thêm nhiều nghề nghiệp, lương cũng không tệ. Mọi người lại xôn xao, đồng loạt quỳ xuống cảm tạ Bác Uyên. Không không, mọi người đừng cảm ơn ta chỉ làm theo lệnh thôi, tất cả đều là quyết định của sư phụ ta. Bác Uyên vội vàng xua tay cảm tạ Phong Tuyết Tông. Cảm tạ tông chủ. Phong Tuyết Tông vạn tuế. Tông chủ vạn tuế. Tiếng hò reo vang dội, Bác Uyên nhìn thấy mọi người nhiệt tình như vậy, trong lòng cũng vui mừng, sự sùng bái đối với Lâm Phong càng thêm sâu đậm đinh. Chúc mừng ký chủ nhận được tín ngưỡng của mọi người. Nhận được 30.000 điểm cống hiến tông môn. Hiện tại số dư cống hiến tông môn 5300. Trong phòng nam điện, Lâm Phong vừa viết xong mấy tờ thông báo, mệt đến mức nằm bò ra đất thở dốc, đang cảm khái làm người quản lý thật chẳng dễ dàng, thì âm thanh hệ thống vang lên trong đầu. Nghe được số điểm cống hiến tăng vọt, Lâm Phong lập tức cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng. Nhưng sắc mặt hắn lại nhăn lại, "Hệ thống, hỏi ngươi một chuyện." "Chuyện gì nói mau, bản hệ thống còn bận." Giọng hệ thống có vẻ mất kiên nhẫn. "Lâm Phong, dám lên mặt với ta rồi hả? Lần trước ta diệt Huyền Nguyên Tông được 3.000 điểm cống hiến đúng không? Sao lần này diệt Vạn Tượng Tông lại không có? Diệt Huyền Nguyên Tông cho ngươi 3.000, diệt Vạn Tượng." Giọng hệ thống càng lúc càng nhỏ, mất hẳn vẻ kiêu ngạo ban đầu, nghe ra có chút chột dạ. Khóe miệng Lâm Phong nhếch lên, cười khẩy, "Dám lên mặt với ta nữa không? Còn dám không? Đừng nói với ta là ngươi lại quên rồi nhé." "Bản hệ thống, đúng là quên thật vậy còn chờ gì nữa? Mau phát thưởng." Lâm Phong đắc ý vô cùng, hơn 10 năm nay, hệ thống toàn chỉnh hắn, phiền chết đi được, giờ cuối cùng cũng bắt nó phải chịu thiệt rồi. "Đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt Vạn Tượng Tông, nhận được 10.000 điểm cống hiến. Hiện tại số dư cống hiến tông môn 6300." "Lâm Phong, hi hạ hi hạ hi hạ." Hắn bật cười ha hả, đã ghi chuyện này vào sổ thù hận rồi. Lúc này, Lâm Phong hoàn toàn không biết, sau này sẽ bị hệ thống hành cho dở khóc dở cười bởi những nhiệm vụ quái đản. 3 ngày sau, Lâm Phong dẫn theo Kỳ Tuyết và Bắc Uyên đến khu vực trăm dặm, kinh ngạc phát hiện tốc độ xây dựng của mọi người nhanh gấp 2-3 lần dự tính, gần như có thể sánh ngang công nhân nước Long Quốc ở Lam Tinh. Mọi người thấy Lâm Phong đến liền bỏ gạch xuống, đồng loạt hành lễ, ai nấy đều lộ vẻ kính trọng chân thành. Lâm Phong bảo mọi người miễn lễ, rồi ai nấy lại tiếp tục vác gạch. Hắn bước lên một đoạn tường thành cao lớn, dậm chân thử, quả nhiên rất chắc chắn. "Sư tôn, phía trước hình như có người." Bắc Uyên bỗng chỉ về phía xa. Lâm Phong nhìn theo, thấy rõ một thiếu niên áo đen, toàn thân đầy máu, bước đi loạn choạng, như thể sắp ngã quỵ. Lâm Phong tập trung quan sát, phát hiện thiếu niên này lại sở hữu Thiên Thanh kiếm thể, một trong những thể chất mạnh nhất. "Đinh, xin ký chủ thu nhận Thiên Thanh kiếm thể. Phần thưởng, 1.000 điểm cống hiến." Thiếu niên kia nhìn thấy Lâm Phong, cắn răng, cố gắng lê bước đến gần cứu ta. Thiếu niên đến dưới chân tường, khó nhọc mở miệng. Lâm Phong phất tay, thiếu niên lập tức được đưa lên tường, chân mềm nhũn ngồi bệ xuống đất, nói đi, "Sao ngươi lại ra nông nỗi này?" Lâm Phong truyền cho hắn một chút linh khí, sắc mặt thiếu niên mới khá hơn, đa tạ tiền bối. Thiếu niên cảm kích hành lễ, rồi nghe hỏi liền lộ vẻ phẫn nộ xen lẫn bi thương. Do dự một chút, cuối cùng hắn đáp, "Ta tên Lý Huyền, là thiếu trang chủ Phong Kiếm Trang. Phong Kiếm Trang vốn giữ trung lập, không can dự cũng không muốn bị quấy rầy bởi các tông môn khác. Nhưng hôm qua, một tông môn tạp nham gọi là Vô Pháp Tông kéo đến, đòi thu cái gọi là phí bảo hộ. Chúng ta không chịu, ai ngờ Vô Pháp Tông lại xúi giục mấy tông môn xung quanh cùng kéo đến vây công Phong Kiếm Trang. Chúng ta liều chết chống cự, nhưng thế cô lực mỏng, cuối cùng chỉ còn mình ta sống sót." Nói đến đây, Lý Huyền như nhớ ra điều gì, bất ngờ tự tát cho mình một cái, khiến ba người Lâm Phong đều sững sờ, chỉ lo cho bản thân, quên mất đám ngu xuẩn Vô Pháp Tông còn đuổi theo phía sau. "Ta phải đi ngay, kẻo liên lụy các vị." Lý Huyền nói rồi cố gắng đứng dậy định rời đi, nhưng bị Lâm Phong kéo lại. Nước cười, Thiên Thanh kiếm thể, một trong những thể chất mạnh nhất thiên hạ, sao có thể để hắn chạy mất trước mặt mình? "Không sao, cứ để bọn chúng đến, chuyện này ta sẽ giải quyết giúp ngươi." Lâm Phong vỗ nhẹ vai Lý Huyền, giọng điệu thản nhiên. Lý Huyền mặt người, Bác Uyên bên cạnh cười nói, "Yên tâm đi Lý Huyền, sư tôn ta Phong Lưu Tiêu Sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, thông minh tuyệt đỉnh, thiên hạ vô song, chẳng ai sánh kịp. Cái gì Vô Pháp Tông, Vô Thiên Tông, trước mặt sư tôn đều là rác rưởi." Lâm Phong nghe xong liền giơ tay gõ một cái lên đầu Bác Uyên, "Ngươi biết nói chuyện không đấy? Thông minh tuyệt đỉnh, ta hỏi chắc, phải là thông minh, chỉ thiếu chút nữa là tuyệt đỉnh thôi. Còn cái gì thiên hạ vô song? Rõ ràng là thiên hạ không ai địch nổi ta mới đúng." Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại rất vui vẻ. Bác Uyên xoa đầu, gật đầu lia lịa. Lý Huyền nhìn cảnh này, há miệng, vẻ mặt mơ hồ. Kỳ Tuyết thì che miệng cười trộm đúng lúc đó, phía xa bụi mù cuồn cuộn, hiển nhiên là người của Vô Pháp Tông đuổi tới tất cả mọi người tránh ra, vi sư sắp thể hiện đây. Lâm Phong đứng trên mép tường thành, cất giọng. Khoảnh khắc ấy, hắn như một vị tiên nhân. Chương 19. Uy áp diệt Vô Pháp Tông. Chương 19. Uy áp diệt Vô Pháp Tông. Người của Vô Pháp Tông nhìn qua cũng phải hơn 100 tu sĩ, trong đó có hơn 10 kẻ đạt cảnh giới quy tông, cùng ba cường giả phong vương cảnh hự. "Lý Huyền, sao ngươi không chạy nữa? Biết chạy không thoát nên tìm ba người này bảo vệ ngươi hả?" Đám người Vô Pháp Tông dừng lại, kẻ dẫn đầu cất tiếng cười khinh miệt, liếc nhìn ba người Lâm Phong, "Nhưng mà, người ngươi tìm cũng chẳng ra gì, một con kiến nhỏ cảnh giới khai linh, còn lại hai kẻ hoàn toàn không có tu vi." Lý Huyền vừa thấy hắn, đôi mắt lập tức đỏ ngầu, nắm chặt tay, chính là tên này, tông chủ Vô Pháp Tông, kẻ đã giết phụ mẫu của hắn. Tông chủ Vô Pháp Tông chẳng hề để tâm đến ánh mắt của Lý Huyền, ngược lại, ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Tuyết, không chút kiêng dè đánh giá nàng, khoe miệng nở nụ cười dâm tà, "Ồ, còn có một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành thế này, xem ra lần tiêu diệt Phong Kiếm Trang này đúng là thu hoạch lớn." Kỳ Tuyết cảm nhận được ánh mắt bẩn thỉu của tông chủ Vô Pháp Tông, lông mày nhíu chặt, sắc mặt đầy vẻ khó chịu. Bác Uyên lập tức mắng to, "Đồ ngu, ngươi con mẹ nó nhìn cái gì? Sư nương của ta cũng là thứ ngươi dám mơ tưởng sao? Một con kiến hôi, không biết sống chết." Tông chủ Vô Pháp Tông nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, hừ lạnh, vung tay chém ra một đạo linh khí về phía Bác Uyên. Khí thế bộc phát, rõ ràng là phong vương cảnh tam trọng. Thế nhưng, luồng linh khí kinh người kia còn chưa bay được bao xa, đã bị Lâm Phong tiện tay bóp nát chút Vô Pháp Tông nho nhỏ, không chỉ vô cớ tiêu diệt tông môn trung lập, lại còn dám ra tay trước mặt ta với đồ đệ của ta. "Xem ra ngươi chưa từng nếm mùi vị của cái chết." Giọng Lâm Phong lạnh lẽo, sát ý ngập tràn trong mắt. Nhưng điều khiến hắn phẫn nộ nhất không phải những điều đó, mà là tên này dám có ý đồ bất chính với thê tử của hắn. Chuyện này, dù là thúc hay thím cũng không thể nhịn. Người là ai? Tông chủ Vô Pháp Tông lập tức cảnh giác nhìn Lâm Phong, người này có thể dễ dàng ngăn cản đòn tấn công của hắn, tuyệt đối không đơn giản. Hừ, ngươi không xứng biết ta là ai. Lâm Phong lạnh lùng đáp, khiến tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Tóm lại, hôm nay Vô Pháp Tông sẽ bị xóa tên khỏi tu chân giới. Tông chủ Vô Pháp Tông không khỏi dùng mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng, quát lớn, giả thần giả quỷ, hai vị trưởng lão, cùng ta giết hắn. Dứt lời, Tông chủ Vô Pháp Tông lập tức buộc phát khí tức, tụ tập linh khí lao về phía Lâm Phong. Hai vị trưởng lão Phong Vương cảnh bên cạnh cũng đồng loạt xông lên. Tông chủ Vô Pháp Tông gầm lên, hắn không tin nơi hoang vu này lại có tồn tại mạnh hơn Phong Vương cảnh. Người kia cùng lắm cũng chỉ Phong Vương cảnh ngũ trọng, mà bọn họ có đến ba người Phong Vương cảnh. Lâm Phong chỉ cười lạnh, hắn muốn cho bọn chúng tuyệt vọng. Ầm. Lâm Phong khẽ chấn động, khí thế bùng phát như cầu vồng, thiên tượng trong vòng vạn dặm lập tức biến đổi. Ầm một tiếng, một luồng uy áp vô cùng khủng khiếp tràn ra, ba người Tông chủ Vô Pháp Tông lập tức bị ép rơi thẳng từ trên không xuống, hơn trăm tu sĩ phía sau đồng loạt quỳ rạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Bên cạnh Lâm Phong, Bắc Uyên và Lý Huyền đều kinh hãi đến run rẩy, chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững, dù đây đã là Lâm Phong cố ý không để uy áp lan sang hai người. Trong bóng tối, ba tu sĩ đại đế cảnh mặc hắc ý cũng bị ép quỳ rạp xuống. Ba người nhìn nhau, đều thấy sự kinh hoàng trong mắt đối phương, uy áp này còn đáng sợ hơn cả quốc chủ của bọn họ. Ở nơi xa, rất nhiều thế lực đều nhìn thấy dị tượng bên này, dù cách rất xa cũng cảm nhận được khí tức kinh người ép tới. Có vài kẻ muốn thăm dò chân tướng, vừa mới chạm vào tầng thiên cơ kia, lập tức bị phản vệ, cảnh giới rất thê thảm. Các chủ, có thể suy tính ra là ai không? Trên một tòa lâu các, một lão giả áo trắng hỏi một lão giả già nua hơn. Lão giả được gọi là các chủ nghe vậy chỉ cười khổ, hiển lộ tu vi của mình, lão giả áo trắng lập tức ngây dại, mặt đầy kinh hãi. Lão nhân này, một trong những cường giả đỉnh cao nam vực, nổi danh thần toán vô song, vậy mà vừa rồi thăm dò thiên cơ lại bị thiên đạo phản vệ, rất liền hai cảnh giới, từ tiên nhân cảnh rơi xuống thánh nhân cảnh. Lão giả áo trắng nhìn về phía dị tượng, trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Một lúc lâu sau, Lâm Phong mới thu lại uy áp, lạnh lùng nhìn xuống, hơn trăm tu sĩ Vô Pháp Tông đều ngã lăn ra đất, kinh mạch vỡ nát, trở thành phế nhân. Ba người Tông chủ Vô Pháp Tông càng thảm hại như chó chết, nằm rạp dưới đất, máu thịt bê bết, nếu không phải thỉnh thoảng còn run rẩy, e rằng đã tưởng chết rồi. Bắc Uyên và Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Ba đại đế cảnh hắc y nhân nhìn nhau, lập tức bay về Đại Tần Đế quốc, không dám nán lại. Lâm Phong chẳng thèm liếc nhìn ba người Tông chủ Vô Pháp Tông, vung tay một cái, trực tiếp đẩy cả ba xuống 18 tầng địa ngục, đa tạ tiền bối cứu mạng. Lý Huyền bỗng quỳ sụp xuống trước mặt Lâm Phong, nghẹn ngào dập đầu đứng lên đi, chỉ là tiện tay mà thôi. Lâm Phong đỡ Lý Huyền dậy, đúng rồi, ngươi có nguyện ý gia nhập Phong Tuyết Tông của ta không? Ta nguyện ý. Lý Huyền lập tức gật đầu, lại quỳ xuống lần nữa, lớn tiếng, sư tôn tại thượng, xin nhận đồ nhi một lạy. Tốt, từ giờ, ngươi chính là đệ tử thứ ba của Phong Tuyết Tông ta. Lâm Phong vui vẻ gật đầu, lại đỡ Lý Huyền đứng dậy. Sau đó, Lâm Phong dẫn mọi người quay về Phong Tuyết Tông. Chương 20. Trong tàng thư các có dấu kim bình. Khu khu, là sách tu chân. Chương 20. Trong tàng thư các có dấu kim bình. Khu khu, là sách tu chân. Dẫn theo Lý Huyền đến chân núi Phong Tuyết Tông, Lâm Phong liền bảo Bắc Uyên đưa Lý Huyền đi dạo một vòng thanh thạch cổ đạo, tiện thể làm quen với Phong Tuyết Tông. Sau đó, hắn cùng Kỳ Tuyết quay về phòng ở Nam Điện Phu Quân, vừa rồi chàng thật ai phong nha. Kỳ Tuyết ôm cổ Lâm Phong, tựa đầu lên vai hắn, khúc khích cười nói, thiếp thích chàng chết mất. Lâm Phong thở dài, lớn tướng rồi mà vẫn cứ thích dính lấy hắn như vậy. Cuối cùng, sau một hồi quân quýt, Kỳ Tuyết cũng dần chìm vào giấc ngủ say. Nghe tiếng thở đều đều của nàng, Lâm Phong mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đặt nàng nằm xuống giường đinh. Chúc mừng ký chủ tiêu diệt Vô Pháp Tông, nhận được 1000 điểm cống hiến tông môn. Hiện tại số dư cống hiến tông môn 61300. Lâm Phong lập tức mở cửa hàng tông môn, phát hiện lần này ngoài thần thú, thần hoa, thần thụ, còn có vô số bộ sách chọn bộ. Toàn bộ sách nó ra, 100 điểm cống hiến toàn bộ sách pháp ra, 100 điểm cống hiến toàn bộ sách tiểu thuyết ra, 100 điểm cống hiến toàn bộ giả sử ngoại thư, 100 điểm cống hiến. Lâm Phong gãi đầu, đây là trò gì vậy? Hắn có bao nhiêu thần binh thần thư rồi, sao còn cần mấy thứ này? Ánh mắt hắn lại liếc đến một góc, mua chọn bộ tất cả sách tổng cộng 38000 điểm cống hiến. Hoàn trả, 40000 điểm cống hiến. Lâm Phong lặng lẽ bấm mua hết, số dư cống hiến tông môn biến thành 63300. Hắn đâu phải vì chút lợi nhỏ ấy, mà là muốn mở ra thời đại toàn dân đọc sách ở Thiên Nguyên Đại Lục. Giờ đây, tu sĩ không thể chỉ biết tu luyện, mà còn phải đọc sách, trở thành người vừa có thuật vừa có đức. Thoát khỏi hệ thống, Lâm Phong nghĩ xem đống sách này nên xử lý thế nào. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định xây một tàng thư các để cất giữ toàn bộ. Quyết định xong, hắn đến tàng thư các ở trung điện, đem toàn bộ sách vừa mua nhét vào, phủi phủi tay định rời đi, thì bỗng liếc thấy một quyển sách, lập tức sững người, bước nhanh tới cầm lên, khái niệm cơ bản về kiến trúc học. Còn có cả sách hiện đại của Lam Tinh. Lâm Phong vội nhìn quanh, ngoài các danh tác tu tiên cổ đại, còn có sách mỹ thuật, sách truyền cảm hứng, truyện tranh. Lâm Phong lập tức đau đầu, không ngờ lại có cả mấy thứ này. Tàng thư các này vốn để tu sĩ đọc, mà lại lẫn lộn bao nhiêu sách chẳng liên quan. Trong lòng mắng hệ thống, hắn vừa lôi hết sách không liên quan đến tu chân bỏ vào nhận không gian, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lượt, chắc chắn không sót gì mới định rời đi. Nào ngờ, ở cửa lại như có một tầng kết giới chặn hắn lại đinh. Ký chủ không thể mang sách ra khỏi tàng thư các. Lâm Phong ta mua rồi, sao lại không được mang đi? Không được là không được. Sách phải ở trong tàng thư các. Lâm Phong giơ mấy quyển sách kỹ thuật lên, những thứ này đâu phải sách tu chân, sao lại để trong tàng thư các? Cho phép ký chủ mang các sách về kiến trúc, dân sinh, kinh tế ra khỏi tàng thư các, xây một dân chúng thư các ở Phong Thành để đặt. Nghe vậy, Lâm Phong cười tươi. Sao hắn không nghĩ ra sớm xây một tàng thư các cho dân chúng ở Phong Thành nhỉ? Đến lúc đó, toàn dân học tập, các sách như dệt vải trồng lúa luyện sắt sẽ giúp phát triển đủ nghề, nâng cao kỹ thuật, cải thiện đời sống. Nghĩ vậy, hắn xài bước định rời khỏi tàng thư các, lại bị cản lại khí thật. Ngươi làm gì vậy? Không phải bảo ta đi xây dân chúng tàng thư các sao? Sao còn chặn ta? Lâm Phong tức giận mắng nhắc nhở ký chủ, trong nhận không gian của ký chủ còn có sách tu chân. Lâm Phong ngẩn ra, còn nữa à? Không thể nào. Đinh. Đang trích xuất giúp ký chủ đinh. Trích xuất thành công. Chỉ thấy trước mặt hắn bỗng xuất hiện một đống sách lớn, Lâm Phong cầm đại một quyển lên xem, lập tức ngây người song tu đồ cái này đây cũng là sách tu chân. Lâm Phong vội quay đầu hỏi song tu cũng là tu chân. Lâm Phong. Hắn ném song tu đồ sang một bên, liếc nhìn đống sách kia, Xuân cung đồ Xuân quang đồ kim bình mai cái hệ thống chết tiệt, cửa hàng của ngươi sao lại có nhiều thứ này? Lâm Phong dở khóc dở cười. Không phải gây phiền phức cho hắn sao? Đống này mà để tu sĩ nhìn thấy, mặt mũi tông chủ như hắn còn đâu. Nhưng hệ thống chẳng thèm để ý, Lâm Phong đành bất lực, tìm mấy góc khuất, chô kín đáo nhét hết mấy thứ đó vào. Trong đó còn có 100 cách quyến rũ nam nhân, 100 cách quyến rũ nữ nhân, cái này cũng gọi là sách tu chân. Lâm Phong tức giận mắng tác giả tên là tu chân. Lâm Phong nhìn tên tác giả, đúng thật là tu chân. Bận rộn cả buổi, cuối cùng hắn cũng sắp xếp xong đống sách tu chân này, rồi như chạy nạn rời khỏi tàng thư các, đến phong thành, dùng thuật kiến trúc xây một dân chúng thư các, đem số sách còn lại đặt vào, lập tức mở cửa cho dân chúng đọc. Xong xuôi, Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì khóc, sớm biết thế đã không tham. Khụ khụ, thôi bỏ đi. Sau khi đi kiểm tra tiến độ xây dựng thành trì, hắn quay về bắc điện của tông môn. Vừa bước vào, đã thấy Lý Huyền đang ngồi xếp bằng tu luyện, sắp đột phá bình cảnh khai linh cảnh. Còn Bác Uyên thì cứ nhìn chằm chằm vào Tân Ngọc, mắt không chấp lấy một cái nhìn gì đó, tiểu tử thối. Lâm Phong đi tới, vỗ một cái vào đầu Bác Uyên, khiến hắn đau đến nghe răng trợn mắt nhìn lại sư tôn, người làm gì vậy? Ta làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì? Suốt ngày không chịu tu luyện, cứ nhìn con gái nhà người ta, thích người ta rồi hả? Lâm Phong nhíu mày hỏi con thích nàng. Không không không, sư tôn hiểu lầm rồi, con không thích nàng. Bác Uyên vội vàng lắc đầu không thích nàng, vậy nhìn gì? Nàng trên trán có cái hình vẽ siêu vẹo giống con giun đất xấu chết đi. Bác Uyên ngập ngừng đáp. Lâm Phong nghe xong bật cười, hoa văn đặc trưng của Đại Tần quốc mà bị thằng ngốc này nói thành. Giun đất. Nếu Tần Ngọc nghe được, chắc nó đánh cho một trận như từ ngươi ấy, nên đọc sách nhiều vào. Lâm Phong lắc đầu phẩy tay ổ. Bác Uyên gật đầu, rồi khoanh chân bắt đầu tu luyện, dường như khúc mắc đã được giải, rất nhanh liền đột phá một trọng cảnh giới. Lâm Phong nhìn Bác Uyên mà bật cười, mặt đẹp thế không nhìn, lại đi chú ý cái hoa văn, còn bị nó làm khó chịu. Thằng nhóc này, suốt ngày không biết trong đầu nghĩ cái gì nữa. Chương 21. Ta lại đứng đầu bảng Thiên Đạo Thể Chí Tôn. Chương 21. Ta lại đứng đầu bảng Thiên Đạo Thể Chí Tôn. Lâm Phong tiến lại gần Lý Huyền, đưa một ngón tay điểm nhẹ lên chắn hắn. Ngay lập tức, một luồng kiếm khí sắc bén từ người Lý Huyền bùng phát, chém đôi cả mảng mây lớn trên bầu trời. Lâm Phong thu tay về, lúc này hắn đã hoàn toàn đánh thức thể chất Thiên Thanh kiếm thể của Lý Huyền. Nhưng cũng vì vậy, việc đột phá cảnh giới thứ hai của Lý Huyền sẽ trở nên gian nan hơn nhiều, e rằng phải mất 2-3 ngày mới thành công. Tuy nhiên, chỉ cần Lý Huyền vượt qua, thì tương lai trên con đường kiếm đạo của hắn nhất định sẽ tiến sang ngàn dặm. 3 ngày sau, vào buổi sớm, khí tức đỏ nhạt xoay quanh người Tần Ngọc dần dần dung nhập vào cơ thể nàng. Khoảng 2 nhịp thở sau, Tần Ngọc mở mắt, một luồng khí thế hùng hậu lan tỏa ra, nàng đã thành công thức tỉnh cựu chuyển đạo thể, đồng thời cảnh giới cũng đạt tới khai linh cảnh nhất trọng. Vù vù vù. Đúng lúc này, từng đợt kiếm khí sắc bén, bá đạo truyền đến. Tần Ngọc nhìn sang, thì ra là do Lý Huyền phát ra. Kiếm khí tung hoành suốt nửa khắc rồi mới dần lắng xuống. Lúc này, Lý Huyền tỏa ra khí thế sắc bén như bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ. Lý Huyền mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ phấn khích. Sau 3 ngày khổ chiến, cuối cùng hắn cũng đánh bại được bản ngã trong tâm, thuận lợi bước vào khai linh cảnh ổ. Các ngươi đều tỉnh rồi ạ? Lâm Phong cảm nhận được khí tức bùng phát của hai người, liền lập tức xuất hiện sư tôn. Lý Huyền và Tần Ngọc vội vàng hành lễ cung kính. Lâm Phong phất tay bảo miễn lễ, rồi mỉm cười nói, hai người các ngươi chắc còn chưa quen biết nhau. Giới thiệu một chút, nàng tên là Tần Ngọc, là đệ tử thứ hai của vi sư. Vừa nói, Lâm Phong vừa vỗ nhẹ vai Tần Ngọc. Lý Huyền thấy vậy liền vội vàng hành lễ tham kiến sư tỷ. Lâm Phong lại chỉ vào Lý Huyền, nói với Tần Ngọc, hắn tên Lý Huyền, mới được vi sư thu nhận, là sư đệ của ngươi. Sư đệ, chào ngươi. Tần Ngọc cũng hành lễ đáp lại. Lâm Phong lại chỉ về phía Bắc Uyên, tiểu tử kia tên Bắc Uyên, là đại sư huynh của các ngươi. Tần Ngọc nghe xong gật đầu. Đúng lúc này, khí thế quanh người Bắc Uyên lại dâng trào, hắn vừa đột phá thêm một trọng, đạt tới khai linh cảnh tam trọng. Bắc Uyên mở mắt, thấy Lâm Phong liền vội đứng dậy hành lễ, sư tôn. Lâm Phong gật đầu, rồi nhìn sang Lý Huyền và Tần Ngọc, được rồi, vi sư đã giúp các ngươi thức tỉnh thể chất, tiếp theo hãy chọn con đường tu luyện cho bản thân đi. Ta từ nhỏ đã luyện kiếm, con đường của ta chính là kiếm đạo. Lý Huyền không chút do dự đáp, đại Tần đế quốc ta tôn sùng võ lực, mẫu thân ta cũng dùng kiếm, vậy ta cũng chọn kiếm đạo. Tần Ngọc hơi ngập ngừng rồi cũng trả lời tốt, vậy các ngươi chọn đi, xem thích thần binh nào. Lâm Phong mỉm cười, lấy ra một đống thần kiếm từ nhẫn không gian. Tần Ngọc và Lý Huyền nhìn mà ngây người. Một đống này đều là thần binh, ít nhất cũng phải mấy chục thanh. Phải biết, thần binh ở bên ngoài đủ để khiến các tông môn đỉnh cấp, đế quốc hay tiên tông tranh đoạt đến long trời lở đất. Vậy mà trước mặt sư tôn, lại bị vứt như đống cải thối dưới đất, mau chọn đi, thích cái nào thì lấy, 2-3 thanh cũng được. Thần binh nhiều quá, vị sư cũng phiền. Lâm Phong tùy tiện đá một thanh thần binh dưới chân ra phía trước. Cảnh tượng này khiến ba người không khỏi giật giật khóe mắt. Sư tôn, dù sao cũng là thần binh, sao người lại tùy tiện thế chứ? Lý Huyền và Tần Ngọc nhanh chóng đè nén sự chấn động trong lòng, mỗi người chọn lấy một thanh thần binh, cầm lên thử được rồi, các ngươi đã có thần binh, vậy theo ta Lâm Phong thu hết thần binh còn lại vào nhẫn không gian, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói thanh lãnh, vô tình vang lên cắt ngang trăm năm đã đến. Bảng Thiên Đạo Thể Chí Tôn sắp xuất hiện. Lâm Phong sững người. đây chẳng phải giọng nói từng công bố bảng thiên đạo tài phú sao? Sao giờ lại có thêm bảng thiên đạo thể chí tôn? Khoảnh khắc này, ánh mắt thiên hạ lại đồng loạt hướng lên trời. Hôm qua ta vừa thức tỉnh huyết mạch gia tộc, chẳng lẽ vì ta mà bảng thiên đạo thể chí tôn mở ra? Ngươi ngốc à? Rõ ràng là trăm năm một lần. Với lại, huyết mạch chó nhà ngươi mạnh lắm chắc? Đó là sói, không phải chó. Còn hơn cái huyết mạch lửa ngu của ngươi, lừa cái đầu ngươi. Đó là tứ bất tượng. Ngươi biết cái rắm. Thôi, hai ngươi đừng cãi cút. Huyết mạch rủa rụt cổ thì im đi. Ta khinh. Đây là Huyền Vũ. Huyền Vũ. Hai thằng ngủ. Những cuộc cãi vã kiểu này diễn ra khắp nơi, ai cũng không phục ai đinh. Bảng thiên đạo thể chí tôn do đệ nhất võ thần thời viễn cổ lập ra, tổng cộng 100 hạng, mỗi trăm năm công bố một lần, ghi lại những thể chất mạnh nhất xuất hiện trong trăm năm qua, thật kích động. Không ngờ ta lại gặp đúng dịp trăm năm một lần bảng thiên đạo thể chí tôn mở ra. Không biết ta có lọt vào không? Tân Ngọc nhìn trời, hưng phấn nói. Lâm Phong giật giật khóe miệng. Cựu truyền đạo thể, một trong những thể chất mạnh nhất thiên hạ, sao có thể không lên bảng? Ta cũng vậy, không biết thiên thanh kiếm thể của ta thế nào? Lý Huyền cầm kiếm hỏi. Lâm Phong gật đầu. Thiên thanh kiếm thể, thể chất mạnh nhất trong kiếm đạo, sao có thể không vào bảng? Ta chắc cũng có tên, sư tôn nói thể chất của ta rất mạnh. Bác Uyên gãi mũi nói. Lâm Phong khỏe miệng có rút. Xin bỏ chữ chắc đi, thể chất mạnh nhất thiên hạ mà lại không vào bảng à? Chờ khoảng một khắc, trên bầu trời hiện ra một bảng danh sách khổng lồ, vẫn bắt đầu từ hạng 100. Hạng 100, ma cửu, ma tộc, thôn hồn ma thể. Hạng 99, phong linh, linh tộc, thiên linh thể. Theo từng hạng được công bố, mọi người phát hiện trăm năm qua xuất hiện rất nhiều thể chất trẻ tuổi cường đại. Hạng 10, định hải tiên nhân, huyền vũ chi thể. Hạng 10, bạch tà tiên nhân, bạch hổ chi thể. Hạng 9, thiên hỏa tiên nữ, tiên nhân, hỏa phượng chi thể. Hạng 8, mục long tiên nhân, thanh long chi thể. Khi các hạng 8, 9, 10 lộ ra, lập tức khiến các tiên nhân sống gần trăm năm xôn xao. Không ngờ những kẻ từng chiếm giữ bốn vị trí đầu bảng trăm năm trước đều bị đẩy xuống. Hạng 7, thiên ma, ma tộc, ma tà chi thể. Hạng 6, bổ nhược, yêu tộc, cổ yêu chi thể. Hạng 5, đông ngọ, nhân tộc, thiên thương chi thể. Hạng 5, Lý Huyền, nhân tộc, thiên thanh kiếm thể. Ôi, sư đệ Lý Huyền của ta đứng thứ năm kia. Bác Uyên phấn khích reo lên. Lý Huyền cũng kinh ngạc, không ngờ mình lại lọt vào top 5. Tần Ngọc bên cạnh cũng lộ vẻ tán thưởng. Lâm Phong thì vẫn bình thản, tất cả đều nằm trong dự liệu nhanh. Mau phái người đi tìm tất cả những ai tên Lý Huyền. Nhân tài thế này, kiếm tông ta nhất định không thể bỏ qua. Rõ. Bảng thiên đạo thể chí tôn tiếp tục công bố. Hạng 4, Tần Ngọc, nhân tộc, cửu chuyển đạo thể. Tần Ngọc là người, nàng cũng lên bảng rồi. Sư muội, ngươi cũng lợi hại thật. Bác Uyên ngưỡng mộ nói. Tại Đại Tần Đế quốc, một nam tử thân hình cao lớn nhìn bảng trên trời mà sững sờ bệ hạ, phải làm sao đây? Một lão giả bên cạnh hỏi chối. Nói con gái ta kinh mạch đã phế, không thể có thể chất mạnh như vậy. Với lại, thiên hạ tên Tần Ngọc chắc chắn không ít, không thể là con gái ta. Nam tử trầm giọng. Lão giả nghe vậy liền lùi xuống. Nam tử nhìn bảng, trong lòng có chút phiền muộn. Tần Ngọc kia rất có thể chính là con gái hắn. Ba vị thủ hạ đế cảnh đã báo về thực lực của người nàng tìm, bản thân hắn cũng từng cảm nhận luồng sức mạnh kinh khủng đó. Người kia rất có thể đã giúp con gái hắn có được thực lực này. Hy vọng hắn có thể bảo vệ được con. Hạng 3, Bắc Uyên, nhân tộc, thiên sinh đạo thể. Bảng vừa ra, thiên hạ chấn động. Má ơi, thiên sinh đạo thể mạnh nhất thiên hạ mà chỉ đứng thứ 3. Trời ơi, là ta điên hay thiên đạo điên rồi? Vậy hai vị trí đầu còn khủng khiếp cỡ nào? Trong Phong Tuyết Tông, Lâm Phong cũng ngẩn ra. Không đúng, thiên sinh đạo thể mạnh nhất thiên hạ mà chỉ xếp thứ 3. Nhìn lại Bắc Uyên, hắn thì cười tích mắt, vui mừng không thôi. Mọi ánh mắt đều dồn về vị trí thứ 2 và thứ nhất. Hạng 2, Kỳ Tuyết, thần thú tộc, Bạch Vũ hoàng thể. Lâm Phong lập tức trợn tròn mắt. Lại là Kỳ Tuyết. Thiên hạ cũng đều kinh ngạc cái gì? Lại là thần thú tộc. Trăm năm nay, lại có thần thú ra đời sao? Nhìn bảng này, không ít tiên tông bắt đầu phái cao thủ đi tìm thần thú. Dù sao, có thần thú làm tọa kỵ thì ai phong biết mấy. Chơi ạ. Sư tôn, sư nương lại đứng thứ 2. Bác Uyên kinh ngạc kêu lên, hai người còn lại cũng chấn động không kém, nhưng khác Bác Uyên, họ kinh ngạc vì thần thú. Phu nhân của sư tôn lại là thần thú. Vậy sư tôn đã sống bao lâu rồi? Lâm Phong không biết mấy người kia đang nghĩ gì, trong lòng gọi hệ thống, "Hệ thống, ngươi biết chuyện gì không?" Thanh Long, Huyền Vũ chỉ đứng thứ 7, thứ 8, sao Bạch Vũ lại đứng thứ 2? Đinh. Trả lời ký chủ. Vì những thể chất Thanh Long, Huyền Vũ kia không phải bản thể, huyết mạch rất mỏng, sức mạnh cũng yếu. Còn Kỳ Tuyết là thần thú Bạch Vũ thuần huyết, lại là hoàng giả trong tộc, đương nhiên mạnh hơn nhiều, thế còn thiên sinh đạo thể. Thiên sinh đạo thể do thiên địa sinh ra, thần thú cũng do bản nguyên thiên địa hóa thành, hai bên không chênh lệch nhiều. Nhưng Kỳ Tuyết mạnh hơn nên xếp thứ 2. Lâm Phong nghe hệ thống giải thích xong mới hiểu ra. Lúc này, bảng thiên đạo thể chí tôn bắt đầu hiện ra vị trí đầu tiên. Hạng 1, Phong Tuyết, không rõ, chân thần tiên thể. Bảng vừa ra, thiên hạ lại chấn động. Trời ơi, Phong Tuyết này rốt cuộc là ai? Vừa đứng đầu bảng thiên đạo tài phú, giờ lại đứng đầu bảng thiên đạo thể chí tôn. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trời ạ, mấy ngày nữa bảng thiên đạo ngàn năm một lần, chẳng lẽ cũng là hắn đứng đầu? Có khả năng lắm. Trong Phong Tuyết Tông, Lâm Phong nhìn thấy tên đầu bảng, lập tức ngây người. Hệ thống, chuyện này là sao? Dù ta vô địch thiên hạ, nhưng thể chất cũng vô địch luôn à? Ký chủ có ta. Lâm Phong, chẳng phải là ngươi đang tự khen mình đấy à? Chưa từng thấy cái hệ thống nào mặt dày vô sỉ đến thế. Chương 22, thu nhận ba đại tinh cương. Chương 22, thu nhận ba đại tinh cương. Đinh, phát hiện có người trong bảng thể mạnh nhất thiên đạo đang tiến về Phong Thành, xin ký chủ thu nhận làm đệ tử. Thường 1000 cống hiến tông môn, nếu thất bại, trừng phạt, mặc nữ trang một ngày, giới hạn một ngày. Lâm Phong nghe xong, mắt trợn tròn. Cái gì cơ? Mặc nữ trang á? Lâm Phong lúc này nghi ngờ nghiêm trọng con hệ thống chó này là đồ biến thái. Đại biến thái. Nhưng chẳng còn cách nào khác, Lâm Phong đành phải đến Phong Thành, tìm người trong bảng thể mạnh nhất thiên đạo kia. Lâm Phong đứng trên tường thành cách trăm dặm, từ xa nhìn thấy một thiếu niên áo trắng, tay cầm một cây thương gỗ, chậm rãi tiến lại. Mỗi bước chân đều giữ khoảng cách đúng một trượng, miệng thiếu niên cũng lẩm nhẩm theo từng bước chân. Lâm Phong chăm chú nhìn, tiếng lẩm bẩm của thiếu niên vang rõ bên tai hắn 4989949900494901. Lâm Phong liền tỏa thần niệm bao phủ lấy thiếu niên, hơi sững lại. Thì ra thiếu niên này sở hữu thiên thương chi thể. Vậy chẳng phải chính là người xếp thứ 5 trong bảng thể mạnh nhất thiên đạo, Đông Ngọ. Chẳng mấy chốc, Đông Ngọ đã dừng lại dưới chân tường thành, miệng cũng vừa đến 5000. Đông Ngọ nhìn bức tường thành cao lớn trước mặt, thần sắc có chút mơ hồ. Theo lời chỉ dẫn của một lão đạo sĩ, hắn cứ đi thẳng về phía nam đủ 5 vạn bước, sẽ có thể hoàn toàn thức tỉnh thiên thương chi thể. Giờ hắn đã đến, nhưng trước mắt chỉ là bức tường lạnh lẽo đúng lúc Đông Ngọ còn đang bối rối, Lâm Phong thò nửa người ra khỏi tường thành, nhìn xuống cười hỏi, "Đông Ngọ, ngươi biết thể chất của mình rồi chứ?" Đông Ngọ không hiểu người này làm sao biết được tên hắn, nhưng đã biết tên thì sao lại không biết thể chất. Nhìn qua, đúng là đồng đốc. Đông Ngọ nhíu môi, định quay người bỏ đi, Lâm Phong thấy vậy liền cuống lên này. "Đừng đi mà." Lâm Phong vội nhảy xuống khỏi tường thành, bước một bước đã đặt tay lên vai Đông Ngọ. "Nếu để hắn đi mất, chẳng phải ta phải mặc nữ trang sao? Thế nên, tuyệt đối không thể để Đông Ngọ rời đi. Thiên thương chi thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, ta có thể giúp ngươi." Lâm Phong vỗ vai Đông Ngọ, người kia hơi sững lại, dừng bước nhìn hắn nhưng điều kiện là, "Ngươi phải bái ta làm sư phụ." Lâm Phong nhìn thẳng vào mắt Đông Ngọ nói, Đông Ngọ nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi nhếch răng cười, "Nếu ngươi giúp ta hoàn toàn thức tỉnh thiên thương chi thể, lại có thể lấy ra thần binh không thua kém cây thương gỗ này của ta, vậy ta sẽ bái ngươi làm sư phụ." Lâm Phong liếc nhìn cây thương gỗ trong tay hắn, đó là một món thánh binh, chỉ kém thần binh một bậc. "Nhưng, thì sao chứ? Ta đâu có thiếu thần binh. Mỗi loại vũ khí ta có đến mấy chục món thần binh, cộng lại chắc cũng hơn ngàn món rồi được." Lâm Phong sảng khoái đáp ứng, Đông Ngọ nghe xong là người, giơ cây thương gỗ lên người nghĩ kỹ chưa. "Đừng thấy thương ta làm bằng gỗ mà xem thường, nó chính là thánh binh đấy. Chỉ là thần binh thôi mà, ta đâu có thiếu." Lâm Phong phẩy tay, lập tức mấy chục cây thần thương xuất hiện, chất thành đống giữa hai người. Đông Ngọ nhìn mà ngây dại, khí tức những cây thương này đều mạnh hơn thánh binh trong tay hắn, chẳng lẽ toàn bộ đều là thần binh? "Thấy chưa, toàn bộ đều là thần binh, mạnh hơn thánh binh của ngươi nhiều chứ." Lâm Phong cười nói. Đông Ngọ ngơ ngác gật đầu, rồi lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Phong, "Sư tôn tại thượng, xin đệ tử bái kiến. Ta còn chưa giúp ngươi hoàn toàn thức tỉnh thiên thương chi thể mà, đã bái rồi sao?" Lâm Phong cười đỡ hắn dậy, "Người có thể tùy tiện lấy ra mấy chục món thần binh, sao có thể là kẻ tầm thường? Người nói được thì nhất định làm được." Đông Ngọ lắc đầu đáp. Lâm Phong gật đầu, rồi đưa tay điểm nhẹ lên trán Đông Ngọ. Ngay lập tức, thương ý trên người hắn tăng vọt gấp mười mấy lần. Cảnh giới khai nguyên cảnh cựu trọng cũng trong khoảnh khắc đột phá. Một lúc lâu sau, thương ý trên người Đông Ngọ dần thu lại, hắn mở mắt, ánh mắt sắc bén như mũi thương, đứng thẳng tắp như một cây trường thương. Đông Ngọ cảm nhận rõ sự biến hóa trong cơ thể, chắc chắn thiên thương chi thể đã hoàn toàn thức tỉnh. "Đa tạ sư tôn." Đông Ngọ cung kính hành lễ, "Không sao, ngươi là đệ tử của ta, đạt đến cảnh giới này cũng là chuyện tốt cho tông môn." Lâm Phong khoát tay, "À, mấy cây thần thương này, ngươi thích cây nào thì cứ lấy, coi như quà gặp mặt của ta." Vừa nói, Lâm Phong vừa chỉ vào đống thần thương dưới đất. Đông Ngọ mắt sáng rỡ, hắn thèm thần thương đã lâu, nghe vậy liền vội vàng ngồi xổm xuống, chọn lấy một cây vừa tay nhất đinh. "Chúc mừng ký chủ thu nhận Đông Ngọ, nhận được 1000 cống hiến tông môn. Hiện tại số dư cống hiến tông môn 64300, đinh. Chúc mừng ký chủ đã thu nhận đủ 3 đại tinh cương." "Lâm Phong, hệ thống, 3 đại tinh cương là cái gì?" Chương 23. Bảo đệ tử tìm đạo lữ. Tuyệt sát thiên hồ phá phong ấn. Chương 23. Bảo đệ tử tìm đạo lữ. Tuyệt sát thiên hồ phá phong ấn là tông chủ, là sư phụ của các đệ tử, chủ nhân nên quan tâm đến đời sống của đệ tử mọi lúc. Nhiệm vụ lập tức phát động, bảo 3 đệ tử tìm nữ nhân. Phần thưởng, 100000 điểm cống hiến tông môn, trừng phạt, không có. Thời hạn 1 ngày. Lâm Phong nghe xong thì ngẩn người, đây là nhiệm vụ quái quỷ gì vậy? Hệ thống này chẳng lẽ đầu óc có vấn đề? Nhưng mà, 10 vạn điểm cống hiến từ trên trời rơi xuống, không lấy thì buồn quá, ha ha ha. Lâm Phong không kìm được bật cười sảng khoái, ánh mắt liếc sang thấy Đông Ngọ đang nhìn mình, hắn lập tức ngượng ngùng dừng lại. Lâm Phong ho khan mấy tiếng để che giấu, rồi phất tay dẫn Đông Ngọ đến bên một giếng cổ trong phong thành, xung quanh có mấy gốc cây, cảnh sát yên tĩnh. Cùng lúc đó, Lý Huyền và Bắc Uyên cũng bị Lâm Phong chuyển tống đến đây. Hai người còn đang ngơ ngác, kỳ lạ, vừa rồi chẳng phải đang tu luyện sao? Sao lại đến nơi này? Thấy Lâm Phong, họ lập tức hiểu ra, đồng loạt hành lễ, "Sư tôn." Lâm Phong gật đầu, giới thiệu sơ qua để ba người biết nhau, rồi sắc mặt nghiêm lại, ba người thấy thế cũng thu lại vẻ cợt nhả khụ khụ, "Bắc Uyên, Lý Huyền, Đông Ngọ, các ngươi biết trên đời này điều gì khó nhất không?" Lâm Phong nhìn ba người hỏi, "Tất nhiên là tu tiên rồi." Lý Huyền đáp, "Rút thanh thần kiếm ra, con đường tu hành dài đằng đẵng, mỗi người tu luyện không chỉ phải chịu áp lực của thiên đạo, vượt qua thiên kiếp khi đột phá, còn phải đề phòng kẻ khác giết người cướp bảo. Cho nên, tu tiên là khó nhất." Bắc Uyên và Đông Ngọ đều gật đầu tán đồng. Lâm Phong mỉm cười, xoa cằm không dâu, nói, "Lý Huyền nói đúng, tu tiên quả thật rất khó, nhưng còn có một việc còn khó hơn cả tu tiên." "Việc gì?" Ba người vội hỏi, không tin trên đời còn chuyện gì khó hơn tu tiên, chính là tìm nữ bà cụ, tìm đạo lữ. Lâm Phong nói đến đây cũng thấy hơi ngượng hạ. Ba người ngẩn ra, "Tìm đạo lữ? Việc này khó lắm sao?" "Tất nhiên là rất khó. Các ngươi không tin à?" Lâm Phong nhìn thẳng ba người, nghiêm túc nói, trong lòng thầm quyết tâm, vì 10 vạn điểm cống hiến, liều vậy. "Năm xưa, vì theo đuổi sư nương các ngươi, vi sư có thể nói là không từ thủ đoạn, không chiêu nào không dùng. Vì..." Lâm Phong lập tức mở chế độ lửa. Khu, thuyết giảng, kể lại chuyện năm xưa mình theo đuổi Khất Tuyết. Ba tên tiểu tử nghe mà ngây người. Cho nên, nói nhiều như vậy, các ngươi hiểu tìm đạo lữ khó đến mức nào rồi chứ? Lâm Phong vừa nói vừa nhìn ba nạn nhân với ánh mắt sâu xa, ba người mơ hồ gật đầu lia lịa hài dự. Người ta thường nói, tu tiên tốt, nhưng chưa chắc tìm được đạo lữ, mà nếu tìm được đạo lữ rồi, thì nhất định sẽ thành tựu trên con đường tu hành. Có vị đại thi nhân từng viết, tìm đạo lữ khó, còn khó hơn lên trời xanh. Trải qua 48.000 năm, vẫn chỉ là một con chó độc thân. Tu tiên tuy trường thọ, chẳng bằng tìm đạo lữ khó, khó hơn lên trời xanh, nghiêng mình gối đầu thở dài than thở. Vậy nên, để các ngươi sớm thành tựu trên con đường tu hành, vi sư quyết định bảo các ngươi đi tìm đạo lữ. Lâm Phong thao thao bất tuyệt nửa ngày, cuối cùng cũng nói ra mục đích. Ba người nhìn nhau, gái đầu không biết đáp thế nào, Lý Huyền do dự một lúc, rồi giơ cao trường kiếm, hùng hồn nói sư tôn, nữ nhân chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ta. Cút. Ngươi đúng là đồ chết tiệt. Chưa để Lý Huyền nói hết, Lâm Phong đã gõ một cái rõ đau lên đầu hắn, khiến hắn nhăn nhó kêu rên. Không tìm, chẳng phải để 10 vạn điểm cống hiến rơi mất sao? Lý Huyền à, chỉ khi tìm được đạo lữ, kiếm của ngươi mới nhanh hơn. Vèo một cái là xong. Lâm Phong kiên nhẫn quyến đủ, rồi liếc qua ba người, cuối cùng tung ra tuyệt chiêu, chỉ cần các ngươi tìm được đạo lữ trước, vi sư sẽ chuyển cho các ngươi công pháp siêu thần phẩm. Lời vừa dứt, ba người đều sững sờ, công pháp siêu thần phẩm. Công pháp siêu thần phẩm là tồn tại vượt qua cả thần thư, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần các ngươi tìm được đạo lữ, vi sư sẽ truyền thụ cho. Lâm Phong tiếp tục dụ dỗ sư tôn. Chúng ta không phải loại người đó, vì con đường tu hành của bản thân, chúng ta nhất định sẽ đi tìm đạo lữ. Ba người lập tức nghiêm mặt, chính khí lâm liệt nói trước tiên lau sạch nước dãi trên miệng đi, nói thế này chẳng có sức thuyết phục gì cả. Lâm Phong nhìn ba người miệng đầy nước dãi, bất đắc dĩ ôm trán. Ba người vội vàng lau sạch khóe miệng, Lâm Phong gật đầu hài lòng, rồi thân hình biến mất, chỉ để lại một câu, nhớ, hôm nay nhất định phải tìm được. Tìm cô nào dáng đẹp, dịu dàng hiền thục là được. Vâng. Sư tôn. Ba người đồng thanh đáp, tràn đầy tự tin. Chỉ là tìm đạo lữ thôi mà, có gì khó đâu. Cách Phong Tuyết Tông mấy dặm, trên núi Thiên Hồ. Một tiếng kính vỡ vang lên, từ núi Thiên Hồ tỏa ra một luồng khí tức, lan xa hồi lâu mới yên tĩnh lại. Sau đó, một thân hình cao gầy, uyển chuyển xuất hiện trên tảng đá nhăn bóng trên đỉnh núi, nàng nằm nghiêng, bộ xiêm y lụa tím bóng loáng làm làn da trắng ngần lúc gần lúc hiện, dung nhan tuyệt thế đủ để khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt lười biếng mở ra, lộ ra con ngươi đỏ nhạt đầy mê hoặc 3000 năm rồi, cái phong ấn của tên đạo sĩ thối kia cuối cùng cũng bị ta phá vỡ. 3 năm không thấy cảnh vật bên ngoài, thật muốn dụ vài nam nhân đến chơi đùa. Giọng nàng mềm mại, tràn đầy dụ hoặc. Nói đến đây, sắc mặt nàng hơi trầm xuống, nhưng mà tên đạo sĩ thối đó cũng thật khiến ta kinh ngạc, đối mặt với ta mà không động chút tâm tư nào. Thiên Hồ nhớ lại 3000 năm trước, tên đạo sĩ thối kia thậm chí chẳng thèm liếc nàng lấy một cái, không phải vì không dám, mà là khinh thường. Hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, ra tay đánh đấm tàn nhẫn, suýt nữa hủy dung nàng, phải mất hơn ngàn năm mới hồi phục lại. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Nghĩ đến đây, nàng liền bực bội, chỉ mong đừng gặp lại loại người như thế nữa. Nhưng nàng đâu biết, rất nhanh thôi, nàng sẽ gặp lại, mà còn gặp liền ba người. Chương 24. Má ơi, khóc mất thôi. Đệ tử của ta lại là thằng thằng đuột. Chương 24. Má ơi, khóc mất thôi. Đệ tử của ta lại là thằng thằng đuột. Đi tìm, đi tìm, đi tìm đạo lữ. Ta phải đi tìm đạo lữ thôi. Nắm tay nè, hôn môi nè, ngươi chính là đạo lữ của ta. Bác Uyên vừa ngân nga vừa chạy trên phố gió thành. Lúc này, Bác Uyên nhìn thấy bên đường có một thiếu nữ dung mạo thanh tú, tay ôm giỏ hoa, đang bán hoa ven đường. Bác Uyên vừa chạy vừa nhìn nàng, thiếu nữ dường như cảm nhận được ánh mắt của Bác Uyên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn đang lao tới, bốn mắt chạm nhau, trong không khí như bắn ra tia lửa điện hơi, có trò vui rồi. Ở Bắc Điện của Phong Tuyết Tông, Lâm Phong nhìn linh khí kính, phấn khích kêu lên. Trong kính hiện rõ cảnh Bác Uyên và thiếu nữ kia, ánh mắt hai người vẫn không rời nhau. Bác Uyên chạy ngang qua bên thiếu nữ, gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên. Bác Uyên chạy qua rồi, thiếu nữ nhìn theo bóng hắn, chân bất giác bước tới, lại vô tình giẫm phải hòn đá, thân hình nghiêng ngả sắp ngã, ánh mắt vẫn dõi theo Bác Uyên. Bác Uyên cũng để ý, mắt hơi mở to, nhưng hắn chẳng hề dừng lại, cứ thế thở hổn hển chạy qua. Bịch. Thiếu nữ ngã ngồi xuống đất, đau đến nhíu mày, giận dữ quát, "Ngươi!" Bác Uyên chẳng buồn nói lại, chỉ vẫy tay, "Cô đường, xin thứ lỗi, ta còn phải đi tìm đạo lữ." "Bảo trọng nhé." "Thiếu nữ." "Lâm Phong." Mặt Lâm Phong đầy vẻ đen, "Mẹ nó, cơ hội tốt thế mà ôi chao, đi đường cũng thế, thật là vụ bè." Bác Uyên lắc đầu lẩm bẩm. Lâm Phong nghe xong suýt phun máu, rốt cuộc ai mới là đồ ngốc hả? Ngay lúc đó, trong đầu Bác Uyên lại vang lên lời Lâm Phong dặn tìm một người dáng đẹp, dịu dàng hiền thục. Bước chân Bác Uyên bỗng cực lại, vội quay đầu hét, "Cô nương." Nhưng vừa nhìn thì chết lặng. Chỉ thấy một thiếu niên đã đỡ thiếu nữ dậy, nàng tựa vào vai hắn, lời cho chuyện lờ mờ truyền đến cô nương nhà ở đâu. "Ngay phía trước thôi. Ta đưa nàng về tận cửa, cùng lắm uống chén nước, tuyệt không nấn ná." "Ừm." Bác Uyên lập tức hóa đá. "Bác Uyên." Bên giếng cổ, Bác Uyên cứ lấy đầu đập vào gốc cây, lá rụng lả tả. Bên cạnh, Lý Huyền và Đông Ngọ nhìn mà nghi hoặc, chẳng lẽ khó đến vậy sao? Lý Huyền do dự một lúc, quyết định thử xem. Thế là, Lý Huyền do hỏi tìm đến một hiệu sách, nghe nói ông chủ ở đây là tay sát gái số 1 Phong Thành Sát Gái. Ông chủ mặt mày thanh tú trừng mắt nhìn Lý Huyền, đặt cuốn bí kíp tán gái xuống chuyện của người đọc sách như ta, sao gọi là sát gái? Phải gọi là tán gái. "Đúng đúng đúng. Ông chủ, mau dạy ta cách tán gái đi." Lý Huyền hớn hở gật đầu ồ. "Cái này à, hề hề hề." Mắt ông chủ sáng rực, chìa tay ra. Lý Huyền hiểu ý, lấy một đồng vàng đặt vào tay ông ta. Ông chủ cười ha hả, "Cất vàng đi, đi, ra phố ta dạy cho." Lý Huyền gật đầu, theo ông chủ ra phố nhìn kỹ nhé, "Thiểu huynh đệ." Ông chủ nói, rồi bước đến trước mặt một cô nương đang đi tới, dừng lại. Cô nương hơi sững sờ cô nương, từ lần đầu gặp nàng, ta đã say đắm dung nhan và khí chất của nàng, ngày đêm tương tư, ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu chỉ có nàng, không cầu nàng yêu ta, chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp bảo vệ bên nàng. Ông chủ nói đầy thâm tình. Lý Huyền nổi hết da gà, trước linh khí kính, Lâm Phong cũng dùng mình. Thế mà cô nương kia mắt sáng rỡ, nhào ngay vào lòng ông chủ. Lý Huyền trợn tròn mắt, cái này cũng được á? Ông chủ liếc mắt ra hiệu, ôm cô nương rời đi. Lý Huyền hít sâu một hơi, nhìn quanh, người đông quá, không tiện mở miệng, phải tìm chỗ vắng hơn. Hắn đi loanh quanh, cuối cùng thấy bên bờ sông có một phụ nhân dáng người hiểu điệu đang giặt đồ, xung quanh chẳng mấy ai, bèn hít sâu, tiến lại gần. Phụ nhân phát hiện ra, nghi hoặc nhìn hắn cô nương, từ lần đầu gặp nàng, ta đã say đắm dung nhan và khí chất của nàng, ngày đêm tương tư, ăn không ngon ngủ không yên, trong đầu chỉ có nàng, không cầu nàng yêu ta, chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp bảo vệ bên nàng. Lý Huyền bắt trước giọng ông chủ, nói đầy thâm tình. Phụ nhân liếc mắt đi chỗ khác, Lý Huyền thấy vậy mừng thầm, quả nhiên có tác dụng. Nàng cảm động đến không dám nhìn ta rồi, mau nhào vào lòng ta đi. Nào ngờ nàng mở miệng, phu quân, chàng về rồi hả? Lý Huyền chết sững, sau lưng bỗng lạnh toát, cứng ngắc quay đầu lại, chỉ thấy một đại hán vạm vỡ đang túi đầu nhìn hắn. Lý Huyền, đại hán không nói không rằng, xông lên đấm cho hắn một trận tơi bời. A, a, a a a, tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên sông. Trước linh khí kính, Lâm Phong ôm chán, không nỡ nhìn tiếp. Bên giếng cổ, Lý Huyền mặt mũi bầm dập, ngồi cạnh Bắc Uyên, ánh mắt trống rỗng, vô cùng ngủ rũ. Sau lưng, Đông Ngọ tật lưỡi, tìm đạo lữ mà ra nông nỗi này. Khó thật sao? Rồi Đông Ngọ vác thương gỗ ra phố thử vận may có ai giúp ta với. Con rối gỗ của ta rơi xuống sông rồi, ai giúp ta vớt lên với? Một thiếu nữ đứng bên sông lo lắng kêu, nhưng người qua lại chẳng ai nói hoài. Đúng lúc đó Đông Ngọ bước tới giao cho ta. Đông Ngọ vỗ ngực nói, thiếu nữ hơi mở ra. Chỉ thấy Đông Ngọ vung thương, nhẹ nhàng kêu một cái, đủ loại con rối gỗ nổi lên mặt nước, rơi vào tay hắn cho nàng. Đông Ngọ cười, đưa con rối cho thiếu nữ, nàng nhận lấy, hai người vẫn chưa buông tay, nhìn nhau có hy vọng rồi chăng? Lâm Phong phân khích, vừa rồi hắn phải năn nỉ hệ thống mãi mới được gợi ý chỉ cần tìm được bạn gái là xong. Thiếu nữ cầm lấy con rối, rối hất nước trên tay vào mặt Đông Ngọ, sau đó chạy đi. Đông Ngọ ngẩn ra, rồi cười đuổi theo, hai người cứ thế đùa giỡn bên bờ sông. Lý Huyền và Bắc Uyên nhìn nhau, lòng càng thêm buồn hộ 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 à, dừng lại, mệt quá, tim ta đập nhanh quá. Thiếu nữ vây tay thở dốc thật sao? Đông Ngọ cũng dừng lại, cười hỏi không tin à? Không tin thì nghe thử đi. Giọng thiếu nữ nhỏ dần, ưỡn ngực ra, lập tức cảnh xuân lay động, mặt nàng đỏ bừng. Trước linh khí kính, Lâm Phong lau nước miếng, vội nhắm mắt, niệm thầm tội lỗi Đông Ngọ nghe xong hơi sững, nhìn nàng thật sâu không cần, ta thường luyện võ bị thương, nên biết rõ sinh lý cơ bản. Đông Ngọ nghiêm túc nói, rồi bắt mạch cho nàng, hơi nhíu mày nhịp tim và mạch đập vốn đồng bộ, nhưng mạch nàng lại trầm, âm hư vô lực, ừm. Thận của nàng có lẽ hơi có vấn đề. Nào, há miệng ra ta xem lưới, để kê thuốc điều dưỡng. Đông Ngọ nghiêm mặt nói. Thiếu nữ. Lâm Phong nhìn mà phun một ngụm máu giả. Xong rồi, 10 vạn điểm tiêu rồi sao nàng còn chưa há miệng? Đông Ngọ thấy nàng không động đậy, nghi hoặc hỏi. Ai ngờ thiếu nữ rút tay lại, tắt cho hắn một cái, xì. Đồ cặn bã. Nói xong nàng bỏ chạy, để lại Đông Ngọ đầu góc có ngọng, mặt mũi mờ mịt. Bên cạnh, Lý Huyền và Bắc Uyên đang ngủ rũ đông cười phá lên rễ gỉ hệ gỉ Đông Ngọ trừng mắt lườm hai người, cười gì mà cười. Có ai tìm được đạo lữ đâu. Hai người nghe xong lại sụ mặt. Ba người ngồi trên bậc đá bên sông, cùng nhau ngủ rũ, ánh hoàng hôn phủ lên bóng họ sư tôn không lừa ta, tìm đạo lữ còn khó hơn tu luyện, hu hu hu. Bắc Uyên bật khóc, hai người còn lại khỏe miệng giật giật. Trước linh khí kính, Lâm Phong càng muốn khóc mà không ra nước mắt, cuối cùng cũng hiểu vì sao hệ thống gọi là ba khối thép tinh luyện. Cuối cùng cũng hiểu vì sao hệ thống giao nhiệm vụ tưởng dễ ăn này, mẹ nó, vì ba đệ tử của hắn đều là thằng đuột. Không có trừng phạt mà còn hơn cả trừng phạt. Nhìn 10 vạn điểm cống hiến tông môn cứ thế trôi qua trước mắt, Lâm Phong chỉ thấy lòng đau như cắt. Chương 25. Mùi quyến rũ ngút trời của thiên hồ. Chương 25. Mùi quyến rũ ngút trời của thiên hồ. Mặt trời đã lặn quá nửa sườn núi, ba người đành ủ rũ quay về Phong Tuyết Tông. Tại Bắc Điện, ánh mắt Lâm Phong nhìn ba tên đệ tử mà phức tạp vô cùng. Mẹ nó, sao trước đây hắn lại không nhận ra, ba tên đồ đệ này đúng là ba thằng đàn ông thẳng cứng đầu. Hệ thống còn cẩn thận giới thiệu cho Lâm Phong các cấp độ đàn ông thẳng gồm: Phế Thiết thẳng nam cảnh, Tiểu Thiết thẳng nam cảnh, Đại Thiết thẳng nam cảnh, Tinh Thiết thẳng nam cảnh, và cuối cùng là Vĩnh Hằng Cương Thiết thẳng nam cảnh. Mà ba tên đệ tử trước mặt, không ngờ đều đạt đến Vĩnh Hằng Cương Thiết thẳng nam đại viên mãn. Cái cảnh giới này trâu bò ở chỗ, vĩnh viễn không biết mình sai ở đâu. Các cảnh giới khác dù sao còn có thể nhận ra lỗi lầm, riêng cảnh giới này thì hoàn toàn không hề hay biết, đúng là chính trực như sắt. Sau đó Lâm Phong cũng hiểu ra, hệ thống rõ ràng cố tình chơi hắn, nhưng hắn lại chẳng có cách nào, chỉ thấy khó chịu quả nhiên sư tôn không lừa chúng ta, tìm đạo lữ thật sự quá khó. Lý Huyền thở dài thừa thượng, cảm giác mình đã bỏ lỡ cơ hội rút kiếm nhanh hơn biết vậy là tốt rồi. Lâm Phong thở dài, thôi, đừng vì chuyện này mà nản chí, chăm chỉ tu luyện đi. Vâng, sư tôn. Ba người đồng thanh cúi đầu hành lễ, Lâm Phong liền quay về Nam Điện. Ba người cũng lững thững đi về phía Nam Điện. Trên đường Lý Huyền cứ lẩm bẩm mãi đạo lữ có thể giúp ta rút kiếm nhanh hơn. À, không đúng, là nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của ta. Đúng, nữ nhân chỉ có thể. Nữ nhân chỉ có thể. Về đến Nam Điện, ba người ai về phòng lấy. Lúc này, dưới chân núi Long Điện xuất hiện một bóng dáng hiểu điệu, ánh mắt sâu thẳm nước nhìn con đường đá xanh uốn lượn kéo dài, trong lòng có chút phấn khích linh khí trên kia rồi rào thật. Nếu ta tu luyện ở đó, chắc chắn tiến bộ thần tốc, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại cảnh giới hồ tiên. Thiên Hồ lẩm bẩm, rồi vươn đôi chân trắng non thon dài bước lên bậc thang. Cùng lúc đó, trong phòng Nam Điện, Lâm Phong đã dỗ dành hết sức, cuối cùng cũng khiến Kỳ Tuyết ngủ say. Lúc này nàng đang nằm trên giường, ngủ rất ngon. Lâm Phong thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế định chớp mắt, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được khí tức bất thường từ phía đông điện. Hắn do dự giữa việc ngủ tiếp hay đi xem xét, cuối cùng đành bỏ qua giấc ngủ, đứng dậy đi kiểm tra. Không còn cách nào, ai bảo hắn là một sư tôn tốt chứ? Ký chủ rõ ràng là tò mò thôi mà. Lâm Phong, ai cho ngươi nói hả? Lâm Phong lười tranh cãi với hệ thống, thân hình lóe lên, đã xuất hiện dưới chân núi Đông Điện, nhìn thấy thiên hồ hơi nửa đêm nửa hôm mà muốn lén lút đột nhập vào nhà người ta, không phải chuyện tử tế đâu nhỉ? Lâm Phong dựa vào gốc cây, nheo mắt nói, đối phương chỉ là một kẻ cảnh giới thánh nhân nho nhỏ mà thôi. Thiên hồ bị giọng nói bất ngờ dọa giật mình, vội quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phong thì trong lòng không khỏi kinh ngạc. Người này đến sau lưng nàng từ lúc nào mà nàng hoàn toàn không hay biết. Ôi chao công tử, nô gia lạc đường trong núi sâu, không tìm được lối về, đi ngang qua đây chỉ muốn xin tá túc một đêm thôi. Thiên hồ lập tức giả vờ đáng thương, giọng nói mềm mại, cực kỳ mê hoặc. Nói rồi, mắt nàng lóe sáng, bước chân luyện chuyển tiến lại gần Lâm Phong, bất ngờ như bị vấp ngã, à, một tiếng, thân hình mềm mại ngã nhào về phía hắn, định ngã vào lòng hắn. Trong lòng Thiên hồ thầm vui sướng, đã 3000 năm nàng chưa được nếm mùi dương khí thuần khiết của nam nhân, hôm nay nam nhân này tự đưa tới cửa, đừng trách nàng không khách sáo. Nhưng còn chưa kịp mừng, nàng đã cảm thấy đầu mình đập vào vật gì đó cứng rắn, mở mắt ra thì đâu còn bóng dáng nam nhân kia, chỉ thấy mình đâm sầm vào gốc cây phía sau hắn. Ngươi! Thiên hồ tức giận không thôi. Chiêu này của nàng xưa nay chăm phát chăm chúng, ngay cả cường giả cảnh giới tiên nhân cũng không nỡ tránh né, vậy mà tên này lại né được. Ngươi không biết trên người mình có mùi gì hả? Lâm Phong nhíu mày, phẩy tay tỏ vẻ ghét bỏ. Thiên hồ ngẩn ra, cẩn thận ngửi thử, nhưng chẳng phát hiện ra mùi gì cả. Trong lúc nàng còn đang ngơ ngác, Lâm Phong lạnh nhạt nói tiếp, mùi quyến rũ ngút trời ấy. Thiên hồ nghe xong sững người, rồi lập tức nổi giận. Tên nam nhân này, dám nói nàng. Lẳng lơ. Khí tức thánh nhân quanh người nàng lập tức bùng phát, uy thế kinh người. Nàng đắc ý nhìn Lâm Phong, nghĩ rằng hắn sẽ bị áp lực này ép cho khó chịu, nhưng không ngờ sắc mặt hắn vẫn bình thản, dường như chẳng hề cảm nhận được chút nào. Ngay sau đó, khóe môi Lâm Phong nhếch lên nụ cười quỷ dị, khiến Thiên Hồ lập tức cảm thấy bất an. Quả nhiên, nàng liền cảm nhận được khí tức trên người hắn còn mạnh mẽ hơn nàng gấp bội, trực tiếp nghiền nát uy thế của nàng. Không ngờ tộc Thiên Hồ lại còn sót lại một kẻ, thật khiến người ta bất ngờ. Giọng Lâm Phong bình thản, nhưng rơi vào tai Thiên Hồ lại như sấm sét nổ vang, sắc mặt nàng tái nhợt. Hắn nhận ra thân phận của nàng. Chạy, nhất định phải chạy. Thiên Hồ vội vận chuyển linh khí định bỏ trốn, nhưng bị Lâm Phong phát hiện, áp lực quanh người hắn càng mạnh, trực tiếp phong tỏa linh khí của nàng. Mất đi linh khí chống đỡ, nàng lập tức quỳ rạp xuống đất, tha cho ta đi, cầu xin ngươi tha cho ta. Bắt ta làm trâu làm ngựa cũng được. Thiên Hồ không ngừng dập đầu, nước mắt giàn giụa, giọng nghẹn ngào, trông vô cùng đáng thương. Lâm Phong hiểu rõ vì sao nàng lại sợ hãi đến vậy. Bởi vì hắn từng đọc trong một cuốn giả sử, tộc Thiên Hồ là một trong những thần thú tồn tại lâu đời nhất, nhưng 3000 năm trước đã bị nhân tộc diệt sạch, tưởng chừng tuyệt chủng, không ngờ nàng lại là cá lọt lưới. Thiên Hồ khác xa với Hồ Yêu hiện nay. Thiên Hồ có thiên phú tu luyện cực cao, chỉ cần không gặp bất chắc, sớm muộn cũng thành Hồ Tiên, tức cảnh giới tiên nhân, còn Hồ Yêu thì cùng lắm chỉ đạt đến đại đế cảnh. Lâm Phong quan sát nàng một lượt, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Dù hơi tà ác, nhưng hôm nay tâm trạng hắn vốn chẳng tốt, vậy thì. Chương 27. Phu quân, hay là ta nấu cho chàng một bát mì nhé? Chương 27. Phu quân, hay là ta nấu cho chàng một bát mì nhé? Chưa kịp để Linh Phong phản ứng, thân hình nhỏ nhắn của Kỳ Tuyết đã bộc phát sức mạnh, kéo thẳng Linh Phong lên giường. Linh Phong ngã phịch xuống giường, có chút chột dạ nhìn nàng đinh. Độ ái mộ của Kỳ Tuyết, 10099999999989997. Trước mắt Linh Phong hiện ra một dãy số, thấy độ ái mộ của Kỳ Tuyết cứ thế giảm dần đinh. Độ ủy khuất của Kỳ Tuyết, 1102030. Chẳng mấy chốc, chỉ số ủy khuất của Kỳ Tuyết cũng hiện ra trước mặt Linh Phong. Nhìn thấy vành mắt nàng ngấn đầy nước, Linh Phong nhất thời luống cuống. Ngay lúc Linh Phong định mở miệng giải thích, Kỳ Tuyết đã nhào tới, quỳ rạp trên người hắn, hai chóp mũi chạm vào nhau. Hành động bất ngờ này khiến Linh Phong giật mình, phu quân chàng còn yêu ta không? Kỳ Tuyết cắn môi đỏ mọng, đôi mắt linh động chăm chú nhìn hắn dĩ nhiên rồi. Linh Phong gật đầu khẳng định, vậy tại sao nửa đêm chàng lại lén dậy xem nữ nhân khác? Kỳ Tuyết nhíu mày, chất vấn ở. Linh Phong đảo mắt né tránh nhìn ta. Kỳ Tuyết khẽ quát. Linh Phong thở dài, nhìn thẳng vào mắt nàng, giải thích, nàng hiểu lầm rồi, không phải như nàng nghĩ đâu. Dứt lời, Linh Phong triệu hồi linh khí kính, Kỳ Tuyết hơi sững lại rồi nhìn vào đó, Linh Phong phát lại toàn bộ quá trình. Một lúc sau đấy, chỉ như vậy thôi, ta chỉ thử thách nàng ta, hoàn toàn không phải xem tiểu phim gì đó. Linh Phong nhún vai đáp ứng. Kỳ Tuyết ấy nay gật đầu, rồi lại phát hiện điều gì, tiểu phim là gì? Linh Phong, khu khu, không có gì đâu. Linh Phong lúng túng, phu quân xin lỗi, chàng lại trách nhầm chàng rồi. Kỳ Tuyết do dự một lát, nhỏ giọng nói, lúc này nàng đang ngồi trên người Linh Phong, vẻ mặt đầy áy náy. Linh Phong, cảm giác này. Khu khu. Linh Phong vội nhắm mắt, hít sâu một hơi, thầm niệm trong lòng, cố gắng đè nén cảm xúc, bất giác nở nụ cười khổ, Kỳ Tuyết nàng có thể xuống trước được không? Kỳ Tuyết không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh. Linh Phong thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì phạm tội rồi, phu quân để ta nấu mì cho chàng ăn nhé. Coi như tấm lòng xin lỗi của ta, được không? Kỳ Tuyết nhìn hắn, gần đây nàng học nấu ăn với Thu Hòa, mới chỉ biết nấu mì được đúng lúc ta cũng hơi đói. Linh Phong mỉm cười gật đầu. Nghe vậy, Kỳ Tuyết vui vẻ nhảy xuống giường, phu quân chờ một lát, ta nấu mì cho chàng ăn. Nói xong, nàng tung tăng chạy ra khỏi phòng, trong đêm, ánh đèn bếp sáng lên, khói bếp lượn lờ. Chờ Kỳ Tuyết đi khỏi, Linh Phong lập tức biến mất, xuất hiện bên cạnh Thiên Hồ đại nhân. Thiên Hồ thấy Linh Phong, vội quỳ xuống, run rẩy đứng lên, đi để ngươi chịu thử thách này cũng làm khó ngươi rồi, ha ha ha. Linh Phong vốn định nghiêm túc, nhưng nghĩ đến cảnh nàng ta bị bẽ mặt, lại không nhịn được bật cười. Thiên Hồ ngơ ngác, thôi, đứng dậy đi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi có thể ở lại Phong Tuyết Tông tu luyện. Linh Phong thu lại nụ cười, nói thật sao? Thiên Hồ mắt sáng rỡ, vội xác nhận, ừm, nhớ ngươi từng nói mình là trưởng lão tông môn ta, vậy thì đến tàng thư các làm trưởng lão đi, hiện giờ chưa ai vào đó, cũng hợp với ngươi.
Linh Phong gật đầu suy nghĩ. Thiên Hồ vừa định cảm tạ thì trước mắt tối sầm, Linh Phong đã biến mất, thay vào đó là vô số sách, hẳn đây chính là tàng thư các. Sau khi đưa Thiên Hồ đến tàng thư các, Linh Phong quay lại phòng, ngồi trên giường. Đúng lúc này, Kỳ Tuyết bưng bát mì bước vào. Phu quân, mì ta nấu xong rồi, mau ăn đi. Nàng đặt bát mì lên bàn, cười tươi gọi Linh Phong, được, để ta nếm thử mì của Tiểu Tuyết. Linh Phong cười, ngồi xuống bên bàn, cầm đũa gắp mì ăn. Kỳ Tuyết chống cằm, ánh mắt tràn đầy mong đợi nhìn hắn ngủ được lắm ngon. Linh Phong vừa gật đầu khen, vừa không ngừng gắp mì ăn. Nghe vậy, Kỳ Tuyết cười tích mắt, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Nhưng trong lòng Linh Phong lại khổ sở, mì này hơi sống, rõ ràng chưa chín, không có muối mà lại ngọt lịm, ngọt đến phát ngấy. Rõ ràng nàng lấy nhầm đường thay muối. Nhưng không còn cách nào, mì do thê tử dốc lòng nấu, dù thế nào cũng phải ăn hết. Hu hu hu. Nước mắt Linh Phong bất giác rơi xuống. Phu quân, sao chàng lại khóc? Kỳ Tuyết hoảng hốt hỏi. À, vì mì Tiểu Tuyết nấu quá ngon. Linh Phong lau nước mắt đáp, hi hi, vậy lát nữa ta nấu thêm một bát nữa nhé. Kỳ Tuyết vui vẻ hẳn lên. Linh Phong nghe xong suýt nữa nôn ra, mì ngon thế này, hắn đâu dám ăn nữa.
Không không, một bát này là đủ no rồi, không cần nữa.
Linh Phong đội lắc đầu ổ. Kỳ Tuyết khẽ đáp, cũng không nghĩ nhiều, vẫn nhìn hắn ăn mì với vẻ hạnh phúc. Linh Phong ăn xong bát mì, Kỳ Tuyết nhanh nhẹn dọn bát vào bếp. Linh Phong uống hết nước trong phòng mới giảm bớt được vị ngọt ấy, cũng may nàng lấy nhầm đường, chứ nếu là muối với lượng đó, chắc hắn mặn chết mất. Bị Kỳ Tuyết hành hạ nửa đêm, Linh Phong nằm xuống ngủ say. Trong bếp, bát mì còn mấy sợi chưa ăn hết, Kỳ Tuyết không nỡ bỏ, cầm đũa gắp lên ăn thử. Kỳ Tuyết vừa cho vào miệng, nàng lập tức đổ ra, khuôn mặt xinh đẹp nhăn tít lại. A, vừa cứng vừa ngọt lịm, khó ăn quá. Kỳ Tuyết bắt đầu hoài nghi nhân sinh, sao lại có thứ khó ăn đến vậy? Khác xa mỹ phu quân dẫn nàng đi ăn ở chợ, cách nhau cả vạn dặm. Nàng vội múc một ngụm nước lớn xúc miệng, mới bắt được vị ngọt, trong lòng thắc mắc, phu quân sao lại bảo ngon? Nghĩ một lúc, nàng liền hiểu ra, phu quân là vì chiều nàng, cổ vũ nàng, không muốn làm nàng mất tự tin. Nghĩ vậy, lòng Kỳ Tuyết vừa cảm động vừa áy náy, dù sao phu quân cũng đã ăn hết một bát lớn. Nàng cũng hiểu vì sao phu quân vừa ăn vừa khóc, vừa ăn vừa run rẩy, vừa ăn nét mặt lại biến hóa đủ kiểu. Kỳ Tuyết đặt bát xuống, rón rén đến cửa phòng, do dự hồi lâu mới đẩy cửa bước vào, không ngờ Linh Phong đã ngủ say. Nàng ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt yên tĩnh của hắn, khẽ bật cười. Phu quân đúng là ngốc, sao lại vì giữ thể diện cho ta mà cố ăn hết bát mì chứ? Trong lòng nàng dâng trào xúc động, khẽ cúi xuống, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng hôn lên môi Linh Phong. Phu quân, chàng thật tốt. Chương 28. Một kiếm khai thiên, chấn động nữ đế. Chương 28. Một kiếm khai thiên, chấn động nữ đế. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phong chậm rãi tỉnh giấc, không nhịn được ngáp dài, tối qua ngủ thật sự rất ngon, đợi đến khi thần trí hoàn toàn thoát khỏi cơn buồn ngủ, hắn mới phát hiện Kỳ Tuyết đang ôm chặt lấy mình, ngủ say sưa, vẻ mặt ngọt ngào. Lâm Phong khẽ cười, không đánh thức nàng, nhẹ nhàng gỡ cánh tay nàng đang đặt trên người mình ra, rồi rón rén rời giường, bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, bốn người Bắc Uyên hoặc ngồi xếp bằng hấp thu linh khí tu luyện, hoặc múa vung binh khí tìm kiếm cảm ngộ. Thấy Lâm Phong đi ra, cả bốn lập tức dừng việc trong tay, đồng loạt hành lễ, sư tôn sớm an. Lâm Phong gật đầu, phất tay ra hiệu mọi người tiếp tục tu luyện. Sư tôn đệ tử có chuyện muốn hỏi Bắc Uyên, do dự một chút, tiến lên thấp giọng nói, hử. Chuyện gì, nói đi. Lâm Phong gật đầu, là trong tông môn ta có một vị ửm rất xinh đẹp nhưng đầu óc hình như hơi khụ khụ, có phải có vị trưởng lão như vậy không? Bắc Uyên cúi đầu, ấp úng hỏi. Lâm Phong nghe xong liền bật cười, thì ra trong ấn tượng của Bắc Uyên, Thiên Hồ lại thành người đầu óc có vấn đề. Nếu nàng biết, không biết sẽ phản ứng thế nào đây. Cười thì cười, Lâm Phong vẫn nghiêm túc đáp, "Ừ, Phong Tuyết Tông đúng là có vị trưởng lão đó, gọi là Hồ trưởng lão, quản lý tàng thư các, đã bế quan 3000 năm, mới xuất quan gần đây." Nghe Lâm Phong giải thích, ba người Bắc Uyên đều gật đầu, chỉ còn lại Tần Ngọc lơ ngác, rồi ba người Bắc Uyên bắt đầu kể cho Tần Ngọc nghe chuyện tối qua. Lâm Phong mỉm cười, không dừng lại, xoay người đi về phía xa trăm dặm. Cách đó trăm dặm, công trình xây dựng thành trì đang diễn ra sôi nổi, quy mô ngày càng lớn, e rằng chưa đầy một tháng nữa sẽ hoàn thành. Trên công trường còn xuất hiện nhiều loại dụng cụ vận chuyển gạch đá mới, nâng cao hiệu suất xây dựng, đều là do dân chúng học được từ kỹ thuật xây dựng trong tàng thư các dân gian ở Phong Thành mà Lâm Phong để lại. Thậm chí, có người vừa khiêng gạch vừa tranh thủ học tập. Lâm Phong nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm khái. Đúng lúc hắn đang dạo quanh tường thành, từ xa xa, trên bầu trời xuất hiện một chấm nhỏ, theo thời gian trôi qua, càng lúc càng lớn. Lâm Phong dừng bước, nheo mắt nhìn kỹ, trong lòng đã hiểu rõ, đó là một chiếc linh chu khổng lồ. Linh chu dần dần bay tới gần, cảnh tượng trên đó cũng trở nên rõ ràng. Chỉ thấy đầu thuyền đứng một thiếu nữ, mái tóc đen dài 3000 sợi tung bay theo gió. Vận trường bào trắng theo kim tuyến, gương mặt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, nhìn ngắm mọi thứ phía dưới, nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý. Chỉ có điều, phía sau nàng là một cây cột cờ to tướng, hơi phá hỏng mỹ cảnh. Trên lá cờ lớn viết bốn chữ to, Bái sư tu tiên. Lâm Phong nhìn mà chán không khỏi nổi đầy vẻ đen. Có thể sở hữu linh chu, thế lực đó tuyệt đối không tầm thường, huống chi còn là linh chu khổng lồ. Nhưng hôm nay hắn lại được mở rộng tầm mắt, có người lái linh chu to đùng, còn treo cờ Bái sư rêu rao khắp nơi. Có ai dám thu nhận ngươi mới lạ? Trong cả Phong Vân Châu, thế lực có linh chu đếm trên đầu ngón tay. Ai dám thu ngươi? Ai xứng? Chắc chỉ có hắn thôi. Lâm Phong, hắn đã nhận ra thân phận thiếu nữ kia, nữ đế Kinh Vũ của Đại Dạ Đế Quốc, một trong bốn đại đế quốc Nam Vực. Trên Linh Chu, Kinh Vũ tò mò nhìn đám người xây thành bên dưới, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Ở trong đế cung 19 năm, đây là lần đầu tiên nàng thấy cảnh náo nhiệt như vậy. Xem ra bỏ ngôi vị hoàng đế trốn ra ngoài là đúng rồi. Thiên hạ rộng lớn, tươi đẹp thế này, nàng đâu muốn cả đời bị nhốt trong đế cung. Phu hoàng cũng thật kỳ quái, thoái vị lại không truyền cho ca ca, cứ nhất quyết lập nàng làm đế, càng kỳ quái hơn là ca ca còn rất tán thành. Giả sử đâu có viết như vậy đâu. Kinh Vũ chống cằm lên lan can linh chu, bất giác bật cười.
Chắc giờ ca ca đã đọc thư nàng để lại rồi nhỉ? Không chừng đang nổi trận lôi đình, dậm chân thình thịch ấy chứ. Kỳ hỉ. Nghĩ một hồi lại thấy hơi chán, nàng nhíu môi, sao đến giờ vẫn chưa có tông môn nào tới thu nhận nàng? Chẳng lẽ chữ trên cờ nhỏ quá? Đang định suy nghĩ xem có nên đổi lá cờ khác không, thì một giọng nói vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ cô đường, xuống đây một chút. Lâm Phong đứng trên tường thành, hai tay chắp sau lưng, cất tiếng gọi. Kinh Vũ cúi đầu nhìn xuống, thấy trên tường thành có một nam tử cực kỳ tuấn tú, còn đẹp trai hơn cả ca ca nàng, nàng nhìn quanh rồi chỉ vào mình, gọi ta sao? Khóe miệng Lâm Phong giật giật, trên trời chỉ có mỗi nàng, không gọi nàng thì gọi ai? Đúng vậy. Kinh Vũ không biết hắn muốn làm gì, nhưng do dự một chút rồi vẫn dừng linh chu, nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp trước mặt Lâm Phong, đứng thẳng người, có chuyện gì? Nàng nhìn hắn hỏi, trong lòng thầm gật đầu, quả thật còn đẹp hơn ca ca nàng, người không phải treo cờ bái sư tu tiên sao? Ta có thể thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi tu tiên. Lâm Phong chỉ vào lá cờ nói. Kinh Vũ ngẩn ra, rồi hỏi, ngươi chắc chứ? Ngươi có tư cách gì thu ta làm đồ đệ? Ta là tông chủ một tông môn. Lâm Phong mỉm cười đáp, thật sao? Kinh Vũ nhíu mày, nhưng tông chủ chẳng phải đều là mấy lao già tóc bạc, râu dài, mặt đầy nếp nhăn sao? Lâm Phong nghe xong sững người, nhất định phải như vậy à? Kinh Vũ nghĩ nghĩ, rồi lắc đầu, thôi, vẫn không nên. Lâm Phong, khụ khụ, thật ra làm tông chủ không cần phải tiên phong đạo cốt, chỉ cần có thực lực là được. Lâm Phong ho nhẹ nói. Kinh Vũ suy nghĩ một chút, rồi giơ ngón tay cái, có lý. Nhưng ngươi có thực lực không?
Ta.
Đương nhiên rồi, ngươi tùy tiện ra một yêu cầu, ta đều làm được. Lâm Phong gật đầu chắc định. Nữ đế này hắn nhất định phải thu làm đồ đệ, đó là 5000 điểm cống hiến tông môn đấy. Ngươi có thể một kiếm khai thiên không? Kinh Vũ không chút do dự hỏi, gần đây nàng đọc một quyển truyện tiên hiệp, nhân vật chính trong đó chỉ cần một kiếm là trẻ đôi bầu trời, vai phong vô cùng. Nàng từng cầu phụ hoàng làm thử, nhưng phụ hoàng bảo không đủ sức một kiếm khai thiên. Lâm Phong hơi ngẩn ra, ừ, nếu ngươi làm được, ta sẽ bái ngươi làm sư phụ. Kinh Vũ gật đầu, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Lâm Phong bật cười, giơ tay lên quá đỉnh đầu, hai ngón tay trỏ và giữa cây sát, chỉ thẳng lên trời. Khoảnh khắc ấy, thiên địa dường như lặng ngắt, Lâm Phong như trung tâm của vũ trụ. Hắn đột nhiên mở bừng mắt, ngửa mặt quát lớn kiếm đến. Chỉ thấy trên bầu trời lóe lên một đạo bạch quang dài vô tận, kiếm khí cuồn cuộn trào ra, chưa đầy một hơi thở, liền vang lên tiếng rạn nứt sắc nhọn chói tai. Kinh Vũ ngẩng đầu nhìn, lập tức sững sờ. Trên trời xuất hiện một vết nứt kéo dài vô tận từ bắc chí nam, dường như chia đôi cả bầu trời. Một kiếm khai thiên, danh bất hư truyền. Dân chúng trong phong thành nhìn thấy dị tượng này đều dừng hết công việc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn vết nứt trên trời. Các tông môn khắp nam vực cũng đều trông thấy khe nứt kinh khủng ấy, tu vi càng cao càng không dám nhìn lâu. Giới tuyến giữa trung vực và nam vực cũng bị dễ dàng xé rách, hộ giới giả cảm nhận được sự bất ổn liền hiện thân, giận dữ quát, là kẻ nào dám? Nhưng khi nhìn thấy vết nứt đang kéo dài kia, lập tức cất mặt, nuốt nước bọt đánh nhực. Thần lực bậc nào đây? Vết nứt này khiến thiên hạ chấn động. Ai có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa thế này? Trên tường thành, Kinh Vũ hồi lâu mới hoàn hồn, vội vàng quỳ xuống dập đầu, đệ tử Kinh Vũ, bái kiến sư tôn. Lâm Phong mỉm cười, đỡ nàng dậy đi theo vi sư, sau này muốn trẻ trời lúc nào cũng được. Chương 29. Có chút ngơ ngác, đột nhiên lại bị hôn một cái. Chương 29. Có chút ngơ ngác, đột nhiên lại bị hôn một cái. Ninh. Chúc mừng ký chủ đã thu nhận thành công Kinh Vũ. Nhận được cống hiến tông môn 5000. Hiện tại số dư tông môn 69300, được rồi, ngươi đã bái ta làm sư phụ, vậy ta tất nhiên phải tặng ngươi một món quà gặp mặt. Lâm Phong nhìn Kinh Vũ, rồi lấy ra mấy chục thanh thần kiếm, để lơ lửng trước mặt nàng những thần kiếm này, ngươi tùy ý chọn một thanh đi. Kinh Vũ nhìn thấy trước mặt mình đột nhiên xuất hiện mấy chục thanh thần binh, dung nhan tuyệt mỹ lập tức tràn đầy kinh ngạc. Nàng không phải chưa từng thấy thần binh, bởi trong Đông cung của Đại Dạ Đế quốc cũng cất giữ một thanh trấn quốc thần binh, mỗi ngày nàng đều có thể nhìn thấy. Nhưng một lần nhìn thấy nhiều thần binh như vậy, với nàng vẫn là lần đầu tiên sư tôn, ý người là để ta chọn một thanh thần binh tặng cho ta sao? Kinh Vũ nhìn Lâm Phong xác nhận, trên mặt vẫn đầy vẻ không thể tin nổi. Lâm Phong gật đầu. Trong lòng Kinh Vũ không khỏi dâng lên niềm phấn khích, nàng cũng rất khao khát có được thần binh. Ở trong đế quốc, dù phụ thân sủng ái nàng đến đâu, cũng không cho phép nàng chạm vào thanh thần binh kia. Mỗi lần nghĩ đến, nàng lại ngứa ngay trong lòng, nhưng cũng đành bất lực. Mà bây giờ, nàng sắp có một thanh thần binh thuộc về riêng mình. Kinh Vũ đảo mắt nhìn qua một lượt, cuối cùng chọn lấy một thanh thần kiếm toàn thân sáng bạc. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm chân bóng, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã tìm được một vị sư tôn không chỉ tuấn tú, thực lực mạnh mẽ, mà còn vô cùng hào phóng. Quả thật là vận may lớn trong đời. Chẳng phải đây chính là kỳ ngộ trong truyền thuyết sao? Được rồi, vi sư dẫn ngươi về tông môn, gặp các sư huynh sư tỷ của ngươi. Lâm Phong thu hết thần binh vào nhẫn không gian, rồi mang theo Kinh Vũ, thân hình lóe lên, rời khỏi tường thành, bay về Phong Tuyết Tông. Trong bóng tối, một lão giả thần sắc ngưng trọng nhìn theo hướng hai người biến mất, sau đó cầm một khối ngọc trắng tinh lên miệng thì thầm vài câu, rồi không chút do dự bóp nát Đại Dạ Đế quốc trong đông cung. Kinh Phong ca ca của Kinh Vũ nhìn tờ ủy thác đăng cơ muội muội để lại, khẽ cười, rồi lại có chút ngẩn ngơ, mọi chuyện quả nhiên đúng như phụ thân nói. Kinh Phong ngồi xuống ghế bên cạnh, bỗng như nghe được điều gì, trong mắt lóe lên tinh quang, vậy sao thế thì tốt quá rồi, a muội không còn lo gì nữa. Hắn lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu gọi lớn, Phi Ngữ. Ám tướng có mặt. Vừa dứt lời, một bóng người gầy gò cao giáo xuất hiện bên cạnh Kinh Phong, đi tìm quốc chủ Đại Tần Đế quốc, nói kế hoạch có thể bắt đầu. Trong mắt Kinh Phong lóe lên sắc ý, nhưng rất nhanh liền tan biến tuân lệnh. Phi Ngữ trầm giọng đáp, rồi hóa thành mây mù biến mất vô. Cấu. Tiên. Tông. Kinh Phong nghiến răng từng chữ. Trong tàng thư các, Thiên Hồ nhàm chán lật xem mấy quyển tu chân chính đạo, thỉnh thoảng lại ngáp dài chán chết đi được. Nàng tiện tay ném quyển Lữ Lãm sang một bên, dưới đất đã chất đầy các loại sách tu chân, không còn chỗ đặt chân. Thiên Hồ nằm bò trên quầy, chống cằm nhìn quanh, bỗng phát hiện một quyển sách ở góc phòng dường như khác biệt với những quyển còn lại. Nàng liền đưa tay hút lấy, quyển sách nhanh chóng bay vào tay nàng, ổ chật chật không ngờ ở đây lại cất giữ Xuân Cung đồ.
A i a, thế này thì khỏi sợ buồn rồi.
Đôi mắt nàng sáng lên, lập tức mở sách ra, say sưa thưởng thức. Chẳng bao lâu, nàng kinh ngạc phát hiện tốc độ hấp thu linh khí của mình nhanh gấp 3 lần bình thường. Hơn nữa còn đột phá từ thánh nhân cảnh lên đến nhất trọng của chỉ cực cảnh bảo bối ạ. Thiên Hồ thè đầu lưỡi hồng hồng liếm môi, đổi tư thế tiếp tục xem. Nam điện, Lâm Phong dẫn Kinh Vũ xuất hiện. Bốn người đang tu luyện thấy vậy liền vây lại sư tôn, nàng là. Bác Yên còn chưa kịp hỏi, Tần Ngọc đã vui mừng reo lên, A Vũ.
A Ngọc.
Kinh Vũ cũng kinh ngạc, rồi vui mừng. Hai thiếu nữ khuynh quốc khuynh thành nắm tay nhau, cười rạng rỡ, họ quen nhau ạ. Bác Quyên gãi đầu hỏi, nhìn bộ dạng thì đúng là vậy rồi. Lý Huyền gật đầu, sư tôn sư muội mới. Đông Ngọ nhìn Lâm Phong hỏi, ừ. Lâm Phong gật đầu. Ba người còn lại nghe vậy không khỏi thật lưỡi, sư tôn thu đồ đệ mà lại thu được hai người quen biết nhau, thật là lợi hại.
Sư tôn quá đỉnh.
A Vũ, ba năm không gặp, không ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở đây. Tần Ngọc nói đúng vậy, ta cũng không ngờ mà ngươi sao lại ở đây. Kinh Vũ nghi hoặc hỏi, ta gia nhập Phong Tuyết Tông, bái sư tôn làm thầy. Tần Ngọc nhìn Lâm Phong cười, ê, trùng hợp đê, ta cũng bái sư tôn làm thầy rồi. Kinh Vũ kinh ngạc, thế thì tốt quá, sau này chúng ta có thể gặp nhau mỗi ngày rồi. Tần Ngọc vui vẻ nói. Khi mấy người đang trò chuyện rôm rả, cửa phòng mở ra, Kỳ Tuyết bước ra, vẻ vải vươn vai. Mọi người đều ngẩn người nhìn, chỉ thấy nàng mặc áo rộng thùng thình, tóc dài xoa tung, khuôn mặt lười biếng mà ửng hồng, đẹp đến mức hoa thủy. Kỳ Tuyết mở đôi mắt mơ màng, nhìn thấy Lâm Phong liền khẽ cười, Kỳ Tuyết đối với ký chủ độ ái mộ 999, ký chủ có thể cân nhắc thành thân. Bất ức, không cảm giác cái náy, 100. Lâm Phong nhìn mà có chút ngơ ngác, sao lại xuất hiện chỉ số ấy náy rồi?
Phu quân.
Kỳ Tuyết dịu dàng gọi, bước nhanh đến trước mặt Lâm Phong, kiếm chân, chụt một cái hôn lên má hắn.
Kỳ Tuyết.
Lâm Phong hơi lờ người. Đột ngột thế này sao? Năm người còn lại, cái này. Bây giờ quay đầu đi còn kịp không? Chương 30. Đến lúc đó lên bảng chiến lược T không chơi một trận. Chương 30. Đến lúc đó lên bảng chiến lược T không chơi một trận. Năm người liếc nhìn nhau rồi thức thời rời đi.
Phu quân.
Thiếp xin lỗi.
Khẽ cúi đầu, Khởi Tuyết nhẹ giọng nói.
Sao thế? Đột nhiên lại xin lỗi. Lâm Phong bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái đầu nàng.
Chuyện hôm qua.
Bát mì đó. Thật thất bại, rõ ràng thiếp muốn bù đắp cho chàng, ai ngờ lại để chàng chịu khổ thêm. Khởi Tuyết lại nhẹ đầu lưỡi hồng, có chút ngượng ngùng. Lâm Phong nghe vậy thì sững người, nàng làm sao biết được. Thấy dáng vẻ của Lâm Phong, Khởi Tuyết lập tức lộ vẻ buồn rầu, hôm qua khi mang bát mì về bếp, thiếp thấy trong bát còn mấy sợi, nghĩ không nên lãng phí, nên thiếp
ăn thử.
Nghe xong, Lâm Phong bật cười, không sao đâu, đừng ấy nấy, dù sao cũng là lần đầu của nàng mà, sau này luyện nhiều sẽ khá lên thôi.
Vâng ạ.
Được Lâm Phong an ủi, tâm trạng u sầu của Khởi Tuyết lập tức tan biến. Trang điểm chút đi, lát nữa chúng ta xuống núi ăn món ngon. Lâm Phong nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, mỉm cười kéo nàng về phòng. Trong lòng Khởi Tuyết không khỏi vui mừng, gương mặt lạnh lùng cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc, đây là lần đầu tiên phu quân chủ động nắm tay nàng đó.
Khởi Tuyết.
Trên cây cầu dài nối giữa Nam Điện và Chính Điện.
Ta lần đầu gặp sư nương, đẹp quá đi mất.
Tần Ngọc nhớ lại cảnh Khởi Tuyết vừa xuất hiện, không khỏi cảm thán, ở đế đô Đại Tần, nàng vốn được ca tụng là tuyệt sắc Đại Tần, nhưng khi gặp Khởi Tuyết, Tần Ngọc mới thấy danh xưng tuyệt sắc chỉ xứng với nàng ấy, cũng hơi ghen tị đấy. Nhưng mà sư tôn và sư nương đúng là xứng đôi.
Kinh Vũ gật đầu nói,
tuy trưởng lão hổ cũng đẹp như tiên nữ, nhưng ta vẫn thấy sư nương đẹp hơn.
Lý Huyền ôm thần kiếm nói,
Bác Quyên và Đông Ngọ từng gặp thiên hồ cũng gật đầu tán đồng. Dù trưởng lão hổ và sư nương đều là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng sư nương mang lại cảm giác thuần khiết tươi mới, còn trưởng lão hổ lại có chút cố ý làm ra vẻ. Năm người vừa trò chuyện vừa đi qua cầu, ngang qua tàng thư các của chính điện, do dự một chút rồi vẫn không vào.
Trong tàng thư các,
Thiên Hồ lau dòng máu mũi lại chảy ra, thở dài một hơi, nhắm mắt gập cuốn kim bình mai lại. Hiện tại tu vi nàng đã đạt đến tam trọng cảnh trị cực, tất cả đều nhờ đọc những bí tịch tu chân này. Nhưng dù tu luyện tốt đến đâu, trong cơ thể nàng cũng chẳng còn nhiều máu nữa, máu mũi đã chảy hơn 100 lần, sợ rằng xem tiếp sẽ mất máu mà chết mất. Thiên Hồ vận chuyển linh khí trong cơ thể, hồi lâu mới thở ra một hơi tạp khí, liếc nhìn đống bí tịch tu chân chất đống bên cạnh.
Thật kỳ lạ,
vị đại nhân kia sao lại để mấy thứ này vào tàng thư các? Chẳng lẽ có sở thích đặc biệt gì?
Thiên Hồ vừa sờ mấy cuốn sách vừa cười.
Sau đó nàng vươn vai, lấy ra cuốn 100 cách quyến rũ nam nhân đọc tiếp. Việc dụ dỗ ba tiểu quỷ cảnh khai linh thất bại khiến nàng không cam lòng, nên giờ phải học thật chăm, nhất định phải chinh phục được ba tiểu quỷ đó. Nhưng hiển nhiên, chuyện này là không thể. Chẳng ai có thể quyến rũ được ba tên tu sĩ đạt đến cảnh giới đại viên mãn của Vĩnh Hằng Cương Thiết Thằng Nam. Trong phòng Nam Điện, Lâm Phong bất giác hắt xì một cái, thầm nghĩ, ai lại đang khen hắn đẹp trai thế nhỉ?
Sao vậy phu quân?
Khởi Tuyết ngồi trước bàn trang điểm hỏi.
Không có gì,
chắc ai đó đang khen ta đẹp trai thôi.
Lâm Phong cười, một tay cầm lược, một tay vuốt ve mái tóc dài mượt của nàng.
Tự luyện quá. Khởi Tuyết bật cười, rồi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn để Lâm Phong chải tóc cho.
Lâm Phong động tác dịu dàng, như sợ làm đứt mái tóc tơ mềm của nàng.
Xong rồi.
Hồi lâu, Lâm Phong giúp nàng búi một kiểu tóc xinh đẹp.
Khởi Tuyết chậm rãi mở mắt, nhìn kiểu tóc trong gương, nở nụ cười rạng rỡ.
Thế nào?
Đẹp lắm.
Khởi Tuyết khẽ lắc đầu, ngắm nghía kiểu tóc từ nhiều góc độ, nụ cười càng thêm tươi tắn.
Đi thôi, chúng ta xuống núi ăn ngon nào.
Lâm Phong kéo tay nàng nói.
Khởi Tuyết gật đầu đứng dậy. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, không mang chút cảm xúc.
Thiên Nguyên đệ nhất tông môn thay đổi,
Bảng Thiên Đạo tối cường tông môn cập nhật.
Lâm Phong hơi sững người, chẳng phải là giọng nói của Bảng Thiên Đạo hai lần trước sao?
Đinh,
nhắc nhở ký chủ, Bảng Thiên Đạo tối cường tông môn không giống các bảng tông môn khác, không cần mấy năm mới xuất hiện, mà sẽ cập nhật ngay khi tông môn mạnh nhất Thiên Nguyên đại lục thay đổi. Mỗi lần cập nhật hiển thị 10 hạng đầu.
Lúc này, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Lâm Phong. Lâm Phong dắt khởi tuyết ra ngoài, ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một bảng danh sách khổng lồ hiện ra. Ma ơi, bảng Thiên Đạo tối cường tông môn xuất hiện rồi. Chẳng phải nghĩa là Vạn Thần Điện bị tông môn khác vượt mặt sao? Trời đất, tông môn nào ghê gớm vậy? Không lẽ là Phong Tuyết? Nếu thật là hắn, thì hắn rốt cuộc là ai chứ? Khắp thiên hạ bắt đầu xôn xao bàn tán. Trong Vạn Thần Điện, điện chủ nhìn bảng danh sách trên trời, sắc mặt đen kịt, mẹ nó, ai dám cướp vị trí đệ nhất của Vạn Thần Điện hắn? Có tin hắn lập tức dẫn đệ tử đi tiêu diệt sạch không? Chẳng mấy chốc, bảng danh sách bắt đầu hiện tên hạng 10, Thiên Ma Tông, Ma Tuẩu. Hạng 10 vẫn thế. Ừ, vạn năm rồi vẫn là lão 10. Hạng 9, Vạn Hoa Cung, Linh tộc. Vạn Hoa Cung rất xuống hạng 9 rồi. Dù sao cũng toàn nữ tử, khó mà trụ vững. Ta Hợp Hoan Tông tuyển đệ tử, cùng nhau xông lên hạng 9 nào. Hạng 8, Tu La Điện, Yêu tộc. Tu La Điện khá đấy, thay thế Vạn Hoa Cung rồi. Hạng 7, Kiếm Tông, Nhân tộc. Hạng 6, Đế Tông, Nhân tộc. Hạng 5, Vạn Thần Điện, Nhân tộc. Bảng vừa ra, mọi người đều chết lặng. Vạn Thần Điện, tông môn giữ ngôi đầu suốt hơn 500 năm, vậy mà rớt xuống hạng 5. Thật khó tin. Trong Vạn Thần Điện, điện chủ nhìn bảng danh sách, lập tức đờ người, một tên thị vệ bên cạnh tiến lên hỏi, "Điện chủ, người đã tập hợp đủ rồi, khi nào xuất phát?" "Xuất phát cái rắm. Mẹ nó, hơn 500 năm các ngươi tu luyện kiểu gì mà để ta tụt xuống hạng 5?" "Đánh." "Đánh nổi không?" Điện chủ Vạn Thần Điện giận dữ quát. "500 năm nuôi một đám phế vật." Bảng tiếp tục hiện tên hạng 4, Ma Điện, Ma tộc. "Hả? Tông môn hạng 4 trước kia rất khỏi top 10 rồi. Ma Điện lại leo lên hạng 4. Ma Điện dạo này luyện binh liên tục, cũng hợp lý thôi." "Hạng 3, Tạc Thiên Bang, Nhân tộc." "Trời đất, mới 3000 năm mà Tạc Thiên Bang đã vươn lên hạng 3. Quá đỉnh." "Hạng 2, Thiên Vũ Tiên Tông, Nhân tộc." "Hạng nhất, Thần Thánh Tiên Tông, Linh tộc." "Hạng nhất vừa ra, thiên hạ chấn động. Thần Thánh Tiên Tông chính là tông môn linh tộc dốc toàn tộc lập ra trăm năm trước, không ngờ chỉ trăm năm đã trở thành tông môn mạnh nhất thiên nguyên." "Phu quân, sao không thấy tông môn chúng ta?" Khởi Tuyết nhìn bảng hỏi. "Không sao, đến lúc ta lên bảng chiến lược T không là được." Lâm Phong mỉm cười đáp. "Không lên bảng cũng bình thường thôi, dù sao Phong Tuyết Tông mới thành lập. Nhưng bảng tông môn không có, thì bảng chiến lược ta sẽ chơi một trận cho vui." Chương 31. Lão lửa đảo tên gì? Mã Mộ Quốc. Chương 31. Lão lửa đảo tên gì? Mã Mộ Quốc. Phu quân lợi hại nhất. Khuôn mặt Kỳ Tuyết rạng rỡ mỉm cười nhìn Lâm Phong. "Đó là đương nhiên. Đi thôi, chúng ta xuống núi ăn món ngon nào." Lâm Phong cũng cười, kéo Kỳ Tuyết, thân hình lóe lên, rời khỏi phong thành. Lúc này, trong đông điện. Ồ, nơi này lại có áp lực thật mạnh. Năm người vừa bước vào đông điện liền cảm nhận được một luồng áp lực nặng nề ập tới. Đây chính là đông điện của Phong Tuyết Tông, còn gọi là võ điện. Áp lực này gọi là võ áp, tu luyện dưới võ áp sẽ đạt hiệu quả kỳ diệu. Bác Uyên giải thích cho bốn người còn lại. Hắn là đệ tử đầu tiên gia nhập Phong Tuyết Tông, sư tôn cũng đã sớm nói rõ tình hình tông môn cho hắn biết. "Vậy chúng ta tỉ thí thử xem, để biết thực lực mỗi người thế nào, thế nào?" Lý Huyền ôm kiếm hỏi. "Được." Bốn người còn lại đồng loạt gật đầu tán thành. "À sư muội Kinh Vũ, muội thôi đừng tham gia nữa thì hơn. Hiện giờ muội là người có cảnh giới cao nhất trong chúng ta, đỉnh phong khai linh cảnh rồi." Lý Huyền nhìn Kinh Vũ đang khởi động, nói: "Không sao đâu, ta cũng chưa đột phá phàm cảnh, vẫn cùng cảnh giới với các ngươi, trên lệch chắc không lớn." Kinh Vũ mỉm cười đáp. Lý Huyền nghẹn lời, cũng không nói thêm. "Bác Uyên sư huynh, chúng ta tỉ thí một trận đi." Tân Ngọc rút thần kiếm, nhìn Bác Uyên nói: "Được." Bác Uyên gật đầu, hai người đều là khai linh cảnh tầng 3, rất công bằng. Sau đó, hai người đứng đối diện, chuẩn bị xuất thủ. "Hây." Bác Uyên cầm kiếm lao ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt Tân Ngọc, một kiếm bổ xuống. Tân Ngọc không hề hoảng loạn, lùi một bước, đồng thời vung kiếm lên đón. "Keng!" Một tiếng vang lớn, kiếm trong tay Bác Uyên suýt nữa bị đánh bay, cả người bị đẩy lùi trượt đi 5-6 trượng. "Bác Uyên sư huynh, mạnh tay chút đi, đừng nương tay với ta." Tân Ngọc hơi nhíu mày, nàng cảm nhận rõ Bác Uyên đã cố ý thu liễm lực đạo. "Được." Bác Uyên gật đầu, khí thế toàn thân bùng lên, lại lao tới, tốc độ còn nhanh hơn trước. Tân Ngọc giật mình, vội vàng giơ kiếm lên đỡ, nhưng vẫn bị đánh bay, thân thể nặng nề đập vào một tảng đá. Bụi mù tản ra, Tân Ngọc miễn cưỡng đứng dậy, Bác Uyên thở ra một hơi, nghiêm túc nói, "Lời của Tần sư muội nhắc nhở ta, dù là tỉ thí hay chiến đấu, đều phải dốc toàn lực, đó mới là tôn trọng đối thủ." Dứt lời, khí thế Bác Uyên lại tăng vọt, vung kiếm lao về phía Tần Ngọc đang còn ngơ ngác. "Tần Ngọc, Bác Uyên quá nhanh, lần này nàng còn chưa kịp giơ kiếm, theo bản năng nhắm chặt mắt lại." Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy đau đớn, nàng mở mắt ra, chỉ thấy mũi kiếm của Bác Uyên đang chỉ ngay chắn mình. "Sư muội, thế này không được đâu, dù có đánh không lại cũng phải giơ kiếm lên, không được bỏ cuộc, hiểu chưa?" Bác Uyên nhíu mày nói. "Vâng, sư huynh." Tần Ngọc xấu hổ, vội túi người hành lễ. Bác Uyên gật đầu, thu kiếm lại. Sau đó, Lý Huyền và Đông Ngọ bắt đầu tỉ thí, Bác Uyên thì đấu với Kinh Vũ, kết quả Lý Huyền thắng, Bác Uyên cũng thắng. "Tỉ thí thế là đủ rồi, hay chúng ta xuống núi chơi một chuyến?" Kinh Vũ lau mồ hôi trên trán, đề nghị. Trong lòng nàng rất muốn ra ngoài dạo chơi. Mọi người đều đồng ý, thu hồi thần binh rồi cùng xuống núi, chủ quán cho hai bát hoành thánh. Lâm Phong dẫn Kỳ Tuyết tới một quán hoành thánh, ngồi xuống gọi. "Được ngay, đợi chút nhé." Chủ quán từ xa đáp lại. Chẳng bao lâu, chủ quán bưng hai bát hoành thánh lên, hai vị dùng từ từ. Kỳ Tuyết không chờ nổi, lập tức cầm bát ăn, khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn. "Ngon quá." Một viên hoành thánh còn chưa nuốt xong, nàng đã bỏ thêm một viên nữa vào miệng, má phồng lên, nói chuyện lúng búng. Lâm Phong mỉm cười nhìn nàng ăn, rồi đẩy bát của mình qua. "Người không ăn sao?" Kỳ Tuyết nhìn Lâm Phong, cố nuốt xuống rồi hỏi, "Phu quân không ăn à?" "Ta thích nhìn nàng ăn thôi." Lâm Phong cười đáp. "Phu quân cũng nếm thử một viên đi, ngon lắm đó." Kỳ Tuyết múc một viên hoành thánh đưa tới miệng Lâm Phong. Hắn cười ăn lấy, khen, quả thật rất ngon. Kỳ Tuyết cười tươi, lại tiếp tục ăn bát hoành thánh lớn. Đúng lúc này, trên phố có một bóng dáng giàn mua gầy gò chạy qua, vừa chạy vừa kêu to. Ôi chao, đám trẻ không biết tôn trọng bậc trưởng bối, đuổi theo một lao tu sĩ 69 tuổi như ta. Chưa kịp nói thêm, người đuổi phía sau đã ném một hòn đá bay tới, trúng chân lao giả, khiến lao loạn choạng suýt ngã. Trời ơi, sơ suất quá, không tránh kịp. Đám trẻ các ngươi thật quá đáng. Dứt lời, lao tu sĩ không biết dùng pháp bảo gì, chớp mắt đã chạy mất hút. Những người đuổi theo cũng dừng lại, chính là năm người Bắc Uyên. Bắc Uyên, các ngươi xuống núi khi nào vậy? Lâm Phong thấy thế liền vẫy tay hỏi. Năm người nhìn thấy sư tôn thì giật mình, vội vàng chạy tới hành lễ. Sư tôn, vừa rồi các ngươi làm gì thế? Lâm Phong hỏi. À, đó là một lão lừa đảo, tên gì Mã Mô Quốc, tự xưng là tổng chủ Hỗn Nguyên Hình Ý Thái Cực Tông, dạy người ta luyện quyền nói là để rèn luyện thân thể. Nhưng ta nhìn qua đã biết là hạ người, tức quán nên ra tay dạy dỗ lao già đó, không ngờ lao chạy nhanh thật. Bác Uyên giải thích. Lâm Phong gật đầu, làm tốt lắm. Sau đó, hắn nhìn năm người, thấy họ đều nhìn về phía Kỳ Tuyết, nàng liền mỉm cười. Chủ quán, cho thêm năm bát hoành thánh nữa. Được ngay. Lâm Phong chỉ vào mấy chiếc ghế bên cạnh, tới đây, ngồi xuống, vi sư mời các ngươi ăn hoành thánh, coi như phần thưởng. Đa tạ sư tôn. Mấy người vui vẻ hành lễ, rồi nhanh chóng ngồi xuống. Lâm Phong nhìn về phía xa, khẽ điểm một chỉ, cách đó mấy dặm, Mã Mô Quốc Đông cảm thấy toàn thân đau đớn, vừa dò xét thì sức sở. Toàn bộ nguyên mạch của lão đã bị cắt đứt, tu vi tan biến, trở thành phế nhân. Chương 32. Trên ngực ngươi có lá hành. Chương 32. Trên ngực ngươi có lá hành. Ăn xong bát hoành thánh, Linh Phong liền bảo năm người Bắc Uyên đi trước. Năm người cũng chẳng nói gì, dù sao được sư tôn mời ăn chùa một bát hoành thánh cũng coi như lời rồi, bèn hành lễ với Linh Phong rồi rời đi. A Ngọc, ta thật ngưỡng mộ sư nương quá đi. Đi được chừng 5-6 trượng, Kinh Vũ kéo tay Tần Ngọc, reo lên, dù sư tôn đã là người tu tiên, nhưng vẫn đưa sư nương xuống núi dạo chơi. Còn ta thì chẳng được, mỗi ngày ca ca ra khỏi Đông Cung cũng chẳng thèm dẫn ta theo. Hừ. Tần Ngọc chỉ mỉm cười, không đáp. Kinh Vũ thì ngẩng đầu chu môi, lầm bầm mắng Kinh Phong, chẳng buồn nhìn Tần Ngọc này này này, A Ngọc, hay là chúng ta tìm một vị công tử đi. Kinh Vũ đông ghé sát hai Tần Ngọc thì thầm, giọng đầy phấn khích, rõ ràng rất đắc ý với ý tưởng thông minh của mình hả. Tần Ngọc vốn không hòa bát, cũng chẳng nghĩ nhiều như Kinh Vũ, tính tình khá bảo thủ, nghe vậy liền ngẩn ra, nhất thời không hiểu nổi ôi dạo, hả cái gì, sư tôn thì thôi khỏi nghĩ, có sư nương rồi mà. Nhưng mà hì hì, nhìn ba vị sư huynh kia xem, thiên phú có, thực lực cũng có, lại còn đẹp trai, hơn hẳn đám thiên kiêu thánh tử ta từng gặp. Ta nhờ ngươi chọn trước đó. Thế nào, ta có nghĩa khí chưa? Kinh Vũ vừa cười vừa len lén chỉ bà thiếu niên đang sóng vai đi phía trước, ngươi nói bậy gì đó. Tần Ngọc đỏ mặt, khẽ vô vào tay Kinh Vũ, ta biết mà ngươi thích Bắc Uyên sư huynh đúng không? Kinh Vũ chớp đôi mắt lanh lợi, cười gian. Tần Ngọc nghe xong mặt càng đỏ, lườm Kinh Vũ một cái, ngươi còn nói bậy nữa ta mặc kệ ngươi luôn. He he, lúc luận bàn ta đã nhìn ra rồi, còn lúc ăn hoành thánh, ngươi cứ len lén nhìn Bắc Uyên sư huynh mãi. Kinh Vũ làm bộ dáng ta biết hết rồi đầy đắc ý. Tần Ngọc không biết nói gì, ánh mắt lại lén liếc về phía Bắc Uyên, mặt càng đỏ bừng, yên tâm đi, Bắc Uyên sư huynh để ngươi, còn Lý Huyền với Đông Ngọ sư huynh thì để ta. Kinh Vũ vô bộ ngực còn chưa phát triển của mình, hào sảng nói. Trong quán hoành thánh, Linh Phong nghe được lời Kinh Vũ, không nhịn được bật cười. Bên cạnh, Kỳ Tuyết nghi hoặc nhìn hắn. Linh Phong xua tay, nàng cứ ăn đi, ta chỉ nhớ ra chuyện buồn cười thôi. Ồ, A Ngọc, Bắc Uyên sư huynh hình như cứ lén nhìn người đó. Đi được một đoạn, Kinh Vũ vẫn líu lo không ngừng, đống hạ giọng nói nhỏ. Tần Ngọc tim khẽ rung động, ngẩng lên nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt Bắc Uyên, như bị địa giật, cả hai vội vàng rời mắt đi. Tim Tần Ngọc đập thình thịch, môi đỏ khẽ mím, trong lòng nuột ngang trăm mối A Ngọc, chủ động chút đi. Kinh Vũ phấn khích nói, trong đầu lục lọi mấy đoạn trong mấy cuốn võ hiệp bá đạo từng đọc, cứ xông lên hôn mạnh một cái, đoạt lấy trái tim Bắc Uyên sư huynh. Tần Ngọc, làm sao đây? Bắc Uyên sư huynh cũng thích ta thật sao? Có nên thổ lộ không? A, rồi quá. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, lại thêm Kinh Vũ không ngừng xúi giục, cuối cùng Tần Ngọc cũng quyết định mở lời. Nhưng ngay lúc nàng cắn môi, định cất tiếng, thì Bắc Uyên phía trước đã quay người lại nhìn nàng Ngọc sư muội. Tần Ngọc hơi sững, tim đập nhanh hơn, trong lòng tràn đầy mong đợi, chẳng lẽ Bắc Uyên sư huynh muốn thổ lộ với ta? Nàng nhìn Bắc Uyên, lòng đầy chờ mong ở trên ngực muội có lá hành. Bắc Uyên gãi đầu nói, Tần Ngọc, túi đầu nhìn, quả nhiên trên ngực nàng còn dính lá hành rơi lúc ăn hoành thánh. Mặt nàng đỏ bừng, vội phủi lá hành xuống, nhìn Bắc Uyên có chút giận dỗi, ngươi nay giờ cứ nhìn ta chỉ vì cái này thôi hả? Ừ, nhìn mấy lần rồi, thấy muội mãi không phát hiện, ta khó chịu muốn chết, nên mới nhắc, không cần cảm ơn đâu. Bắc Uyên cười toe toét, khoe miệng Tần Ngọc giật giật, hóa ra là nàng tự mình đa tình. Thật không còn gì khác để nói sao? Tần Ngọc không cam lòng hỏi không ở, mà có thì cũng chỉ một câu nữa. Câu gì? Mắt Tần Ngọc sáng lên, ở sau này ăn cơm nhớ cẩn thận chút. Nghe xong, Tần Ngọc vừa thẹn vừa giận, bước nhanh tới, giẫm mạnh lên chân Bắc Uyên á. Đau đau đau. Bắc Uyên nhăn mặt, tê vai mái. Tần Ngọc hừ lạnh, quay người bỏ đi, Kinh Vũ vội ngậm miệng đang há hốc, chạy theo hu hu hu. Ngọc sư muội sao lại vô duyên vô cớ giẫm ta chứ? Bắc Uyên mặt nếu máu. Lý Huyền và Đông Ngọ nhún vai, tỏ vẻ không biết, nhưng nhìn bộ dạng Bắc Uyên thì không nhịn được cười. Trong quán hoành thánh, Linh Phong chỉ biết ông chán, quả nhiên danh xưng vĩnh hằng cứng đầu thẳng nam đại viên mãn không hề sai, chỉ sợ ba tên này cả đời cũng chẳng kiếm nổi vợ. Chẳng bao lâu, Kỳ Tuyết ăn xong, Linh Phong liền dẫn nàng đi dạo, ăn thêm vài món ngon. Nửa đêm, trong phòng A Vũ, ngươi nói ta có phải hơi quá đáng không? Tần Ngọc nhíu mày, có chút hối hận nói thật thì đúng là hơi quá. Kinh Vũ nằm trên giường gật đầu, hay ta đi xin lỗi đi. Tần Ngọc nhìn sang hỏi được thôi. Kinh Vũ gật đầu. Nhưng Tần Ngọc lại ủ rũ, nàng vẫn hơi sợ gặp Bắc Uyên, không biết hắn sẽ nghĩ gì về mình. Trong phòng phía nam, Linh Phong nhẹ nhàng đặt Kỳ Tuyết đang ngủ say lên giường, thở phào sư tôn. Bên ngoài vang lên tiếng Bắc Uyên. Linh Phong mở cửa, thấy Kỳ Tuyết ngủ rồi, Bắc Uyên cũng hạ giọng, đưa cho Linh Phong một tấm bản đồ sư tôn, đây là sơ đồ phân chia thế lực các phương ở Phong Vân Châu và các tuyến giao thương tài nguyên chính. Bắc Uyên giải thích thử, vất vả rồi. Linh Phong nhận lấy, gật đầu, rồi nhìn Bắc Uyên, ngươi bị Tần Ngọc dẫm chân à? Nghe vậy, mặt Bắc Uyên lộ vẻ khổ sở, gật đầu, vâng, không biết sao Ngọc sư muội đột nhiên dẫm ta. Linh Phong bật cười, tên ngốc này đến giờ còn chưa hiểu ra, bèn phân tích đầu đuôi cho hắn nghe á. Vậy, vậy sao? Vậy ta phải làm gì, sư tôn? Bắc Uyên nghe xong liền hoảng, ta cũng không biết, thử ngươi nghĩ đi. Linh Phong nói xong đóng cửa, để lại Bắc Uyên đứng ngẩn ngơ ngoài hành lang nghĩ không ra a. Bắc Uyên đi qua đi lại, rồi bỗng lóe lên một ý, đi tàng thư các xem, biết đâu có sách dạy xin lỗi. Hắn không khỏi tán thưởng sự thông minh của mình, dù chuyến này chắc chắn sẽ gặp vị hồ trưởng lão đầu góc có chút vấn đề kia, nhưng cũng không sao. Nghĩ vậy, Bắc Uyên liền chạy thẳng đến tàng thư các. Trên đường, hắn gặp Lý Huyền và Đông Ngọ đang luận bàn, chào một tiếng rồi bước qua cầu dài, tiến vào tàng thư các trong chính điện. Trong tàng thư các, Thiên Hồ vừa đặt cuốn 100 cách câu dẫn nam nhân xuống, trong mắt lóe lên tia sáng tuyệt diệu. Có những chiêu này, ta không tin không thu phục được ba tên tiểu quỷ khai linh cảnh kia. Thiên Hồ cười đến nỗi eo lưng run rẩy, hòa dung rạng rỡ. Chương 33. Thô bạo một chút, hỏng cũng chẳng sao. Chương 33. Thô bạo một chút, hỏng cũng chẳng sao. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Tần Ngọc thở dài, quyết định đi tìm Bắc Uyên xin lỗi. Mặc y phục chỉnh tề, nàng rời khỏi phòng, bước về phía phòng Bắc Uyên Tần Ngọc sư tỷ. Lý Huyền và Đông Ngọ thấy nàng liền đồng loạt chào hỏi ứng. Lý Huyền sư đệ, Đông Ngọ sư đệ, chào hai đệ. Tần Ngọc gật đầu đáp lại, do dự một chút rồi dừng bước cả Bắc Uyên sư huynh có ở trong phòng không, nàng hỏi Bắc Uyên sư huynh vừa vội vàng đi về phía tàng thư các rồi. Lý Huyền chỉ về hướng chính điện ổ, được, cảm ơn. Tần Ngọc gật đầu, sau đó đi về phía tàng thư các, ngươi nói xem, Tần Ngọc sư tỷ tìm Bắc Uyên sư huynh làm gì? Lý Huyền gãi đầu hỏi ta đó nhé. Đông Ngọ nở nụ cười gian xảo, chắc là giẫm một phát chưa đã, giờ lại muốn giẫm thêm phát nữa. Có khả năng lắm. Hai người. Chẳng bao lâu, Tần Ngọc đã đến trước tàng thư các, đứng trước cửa do dự một lát, định giơ tay gõ cửa, nhưng bên trong lại vang lên tiếng động Bắc Uyên Đổ Nhi nhanh lên một chút nào. Một giọng nữ mềm mại đầy mê hoặc truyền ra, khiến Tần Ngọc trợn tròn mắt, bàn tay khựng lại giữa không trung, hồ trưởng lão người đừng ngồi lên trên đó, đứng dậy đi, không thì ta làm sao nhanh được. Giọng Bắc Uyên có phần bất đắc dĩ ôi rào, không sao đâu, thô bạo một chút làm hỏng cũng chẳng sao cả. Nghe đến đây, mắt Tần Ngọc run lên, mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ, toàn thân run rẩy, vậy ta dùng sức nhé. Ngay sau đó, nàng cảm nhận được mặt đất rung chuyển, hai tay siết chặt, nước mắt trào ra, nàng quay người bỏ chạy. Trong tàng thư các hồ trưởng lão, được rồi chứ? Sao nhất định phải di chuyển cái giá sách này vậy? Bắc Uyên bất lực nhìn Thiên Hồ đang ngồi trên giá sách, ta bảo ngươi di chuyển, tất nhiên là có lý do. Thiên Hồ đung đưa đôi chân trắng nõn, cười nói thôi, giá sách cũng rời xong rồi, giờ có thể nói cho ta biết cuốn sách về cách xin lỗi ở đâu chưa? Bắc Uyên thở dài, gấp gì chứ, giờ cũng khuya rồi, mai tìm tiếp cũng được mà. Thiên Hồ cười khúc khích, hồ trưởng lão, ta cần gấp lắm. Bắc Uyên nhíu mày, gái đầu ngươi biết không, hơn 3000 năm qua, đêm nào ta cũng cô đơn đến nhường nào. Thiên Hồ nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt hắn, khiến Bắc Uyên hơi sững lại, trong vô số ngày đêm ấy, ngươi biết ta thích nhất là đêm nào không? Nàng ghé sát hỏi, cái gì? Là đêm nhớ ngươi đó. Thiên Hồ vừa nói xong, liền áp sát hơn nữa, rồi như bị vấp ngã, bất ngờ nhào vào lòng Bắc Uyên. Nhưng Bắc Uyên lại né sang một bên, Thiên Hồ ngẩn ra, bịch một tiếng ngã nhào xuống đất ngươi. Hồ trưởng lão, người không giúp ta thì ta tự tìm. Bắc Uyên nhún vai, rồi đi dọc các giá sách, chẳng mấy chốc đã tìm được cuốn làm sao xin lỗi nữ nhân tác giả, tu chân tìm được rồi, cáo từ hồ trưởng lão. Bắc Uyên vẫy vẫy cuốn sách, quay người rời đi. Thiên Hồ ngẩn người, cái gì? Sao vẫn không dụ dỗ được tiểu tử này? Đúng lúc đó, Bắc Uyên bỗng dừng lại, quay đầu nhìn nàng, "À, Hồ trưởng lão, y phục của người hơi sộc xệch rồi." Thiên Hồ nghe vậy lập tức phấn chấn, vẻ mặt nằm bò ra đất, hỏi, "Sao quan tâm y phục của ta đến thế?" "Không, chỉ là nhìn vậy trông ngu ngốc quá thôi." Bắc Uyên nghiêm mặt nói xong liền bỏ đi. "Thiên Hồ, a, tại sao? Tại sao ta lại thua mấy tên tiểu tử khai linh cảnh này chứ?" Thiên Hồ lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng cũng ra được hạt dự. "Hồ trưởng lão cái gì cũng tốt, chỉ là ngốc quá thôi." Bắc Uyên nhìn cuốn sách trong tay, bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng lẽ đây chính là truyền thuyết ngược lớn không não? Bắc Uyên lẩm bẩm, rồi lắc đầu không nghĩ nữa, mở sách ra đọc. Lúc này, tại Nam Điện, trong phòng A Ngọc, sao ngươi về nhanh vậy? Xin lỗi xong rồi hả? Kinh Vũ chống cằm hỏi, hừ đừng nhắc nữa. Tân Ngọc nói, giọng dần nghẹn ngào, nước mắt vừa ngừng lại lại trào ra, này này, sao thế? Sao lại khóc? Bắc Uyên không chịu tha thứ cho ngươi hả? Kinh Vũ vội vàng chạy đến bên nàng. Tân Ngọc không đáp, chỉ lắc đầu, út mặt xuống bàn khóc nức nở. Kinh Vũ đành kiên nhẫn dỗ dành nào, Lý Huyền sư đệ, Đông Ngọ sư đệ, giúp ta xem câu nào dùng được. Bắc Uyên gọi hai người đến hỏi, ngươi cần mấy câu này làm gì? Lý Huyền nghi hoặc, cải ta gây họa rồi. Bắc Uyên kể lại lời giải thích của Lâm Phong, hai người lập tức hiểu ra, đưa đây để ta xem câu nào xin lỗi hay nhất. Lý Huyền nói rồi cầm sách lật xem, dù ta thường làm nàng giận nhưng đó không phải ý ta, ta rất yêu nàng. Ba người, chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến yêu đương, bỏ qua. Nếu một câu xin lỗi có thể hóa giải mọi oán hận thì ta nói, nhưng không phải thật lòng. Bỏ qua, hôm nay uống rượu, hôm nay say, ngủ với ai cũng chẳng sao. Ba người, cái quỷ gì, đây là sách dạy xin lỗi á? Cả ba đành tiếp tục lật xem, câu này xỉn quá, bỏ. Câu này dài quá, bỏ. Câu này đọc không hiểu, bỏ. Trong lúc ba tên thép cứng vĩnh hằng đang hăng say thảo luận câu xin lỗi, trong phòng Tần Ngọc, cái gì? Ngươi nói Bắc Uyên sư huynh với hồ trưởng lão làm cái chuyện đó. Kinh Vũ chấn mắt, tay còn làm động tác minh họa. Tần Ngọc cười khổ, khó khăn gật đầu tặc 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 trưởng lao với đệ nhất đệ tử vụ trộm, tiểu tình tiết này chỉ có trong tiểu thuyết mà cũng xảy ra thật. Kinh Vũ tặc lưỡi, rồi vô vai Tần Ngọc, hay là chúng ta bẩm báo sư tôn? Tần Ngọc cười gượng, hít sâu một hơi, lắc đầu không cần đâu, nếu bác quên thích Hồ trưởng lão, cũng chẳng sao, dù gì chúng ta cũng đâu phải. Nàng đống nghẹn lời, im lặng không nói nữa. Kinh Vũ ngồi bên cạnh cũng không biết an ủi thế nào. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Tần Ngọc sư muội có ở trong không? Chương 34. Hóa ra không phải làm chuyện đó. Chương 34. Hóa ra không phải làm chuyện đó. Nghe thấy tiếng gọi, Kim Ngọc bất giác ngẩng đầu nhìn ra cửa, nhưng ánh mắt nàng nhanh chóng ảm đạm trở lại. Kinh Vũ chỉ tay ra ngoài, ra hiệu có nên mở cửa không? Kim Ngọc khẽ lắc đầu, Kim Ngọc sư muội. Bác quên lại gọi thêm một tiếng, ta đã đi ngủ rồi. Kim Ngọc hít sâu một hơi, đáp lại ồ vậy thì thôi, để sau vậy. Bác quên hơi sững người, đành nói thế con đã, ngươi tìm ta có chuyện gì? Kim Ngọc rốt cuộc không nhịn được, vội hỏi. Bác quên vốn định quay đi, nghe vậy liền dừng bước, à, ta đến để xin lỗi. Xin lỗi? Đúng đúng, là câu nói lúc dưới chân núi, khiến ngươi mất mặt, xin lỗi. Bác quên há miệng, những lời chuẩn bị sẵn đông quên sạch, đành nói thẳng chỉ vậy thôi sao? Tất nhiên không phải. Bác quên vội vàng nói, liếc nhìn hai tên tiểu tử phía sau đang giơ ngón tay cái của Vũ, hít sâu một hơi, tiếp tục, thật ra, ta vốn định đến tàng thư các mượn một quyển sách dạy cách xin lỗi, còn chọn ra một câu trong đó để nói, nhưng vừa đến đây thì quên sạch mất. Nói rồi, bác quên nhìn cánh cửa đóng chặt, gãi đầu ngượng ngùng. Nghe vậy, đôi mắt ảm đạm của Kim Ngọc lại sáng lên đôi chút, nàng vội vàng đứng dậy mở toang cửa, làm bác quên giật mình, nhìn nàng vẫn mặc nguyên y phục, không khỏi thắc mắc, thay đổi nhanh vậy sao? Ngươi nói ngươi đến tàng thư các mượn sách. Kim Ngọc không để ý ánh mắt hắn, vội hỏi phải mà. Bác quên mơ hồ, chỉ biết gật đầu chỉ mượn sách thôi. Không, làm gì khác? Kim Ngọc gấp gáp hỏi chỉ mượn sách, đến tàng thư các còn có thể làm gì nữa? Bác quên bị hỏi đến choáng váng, nhưng lúc ta đi ngang qua tàng thư các. Kim Ngọc nói đến đây, khẽ cắn môi đỏ, cuối cùng nhỏ giọng, hình như nghe thấy vài tiếng động. Nàng căng thẳng nhìn bác quên, nhưng trên mặt hắn lại chẳng có chút hoảng loạn nào tiếng động. Ý ngươi là tiếng di chuyển giá sách chứ gì? Bác quên sờ mũi hỏi lại, di chuyển giá sách? Không phải. Với Hồ trưởng lão làm chuyện đó sao? Kim Ngọc hơi sững sờ, trong lòng không biết là vui mừng hay. Vui mừng với Hồ trưởng lão làm cái gì? Bác quên hoàn toàn mờ mịt. Cái gì vậy? Sao Kim Ngọc sư muội cũng biến thành ngốc thế này? Hỏi câu nào cũng kỳ quặc. Chẳng lẽ bị kích thích gì rồi? Thấy dáng vẻ bác quên, tảng đá trong lòng Kim Ngọc rốt cuộc cũng rơi xuống, nàng cảm thấy buồn cười, thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, do nàng nghĩ quá nhiều mà thôi, vậy ta còn nghe ngươi nói đừng ngồi lên trên. Kim Ngọc muốn xác nhận thêm, hỏi ra nghi hoặc lớn nhất trong lòng, mặt hơi đỏ lên, đừng ngồi lên trên. Nhắc đến ta lại tức. Hồ trưởng lão nhờ ta giúp di chuyển giá sách, đúng không? Kết quả, bà ta không giúp thì thôi, lại còn ngồi lên trên. Vốn di rất nhẹ nhàng, bị bà ta ngồi lên, lập tức nặng trịch, mệt muốn chết. Bác quên bực bội nói, rồi hạ giọng, ta còn suýt nghi Hồ trưởng lão hoặc là ngốc, hoặc là thèm khát sắc đẹp của ta. Nghe vậy, Kim Ngọc cuối cùng cũng hiểu rõ mọi chuyện, toàn thân thả lòng hắn xin lỗi. Bác quên sư minh. Kim Ngọc nhìn hắn, ánh mắt phức tạp hạ. Sao ngươi lại xin lỗi ta? Bác quên ngẩn ra lúc dưới chân núi, ta bất ngờ đá ngươi một cước, chắc đau lắm. Trong mắt Kim Ngọc tràn đầy áy náy, thật ra còn một câu nàng không nói ra, nàng không nên nghi ngờ hắn với Hồ trưởng lão làm chuyện đó ơi, có gì đâu. Ta là tu sĩ, vận chuyển linh khí một chút là khỏi. Bác quên phẩy tay, nếu không còn gì nữa, ta đi trước đây. Nói xong, hắn quay người bước đi khoan đã, bác quên sư minh. Kim Ngọc gọi với theo Kim Ngọc sư muội còn gì sao? Bác quên dừng lại, ngoái đầu hỏi ngủ ngon. Kim Ngọc cắn môi, khẽ nói ngủ ngon. Bác quên gật đầu, vẫy tay, rồi cùng Lý Huyền rời đi. Kim Ngọc nhìn bóng lưng hắn, bất giác mỉm cười, nàng vẫn còn cơ hội. A Ngọc, xem ra hiểu lầm bác quên sư minh rồi. Ta đã nói mà, bác quên sư minh chính trực như vậy, sao có thể làm chuyện đó được? Kinh Vũ chạy đến bên nàng, cười hì hì. Kim Ngọc liếc nàng một cái, vừa rồi ai bảo muốn đi mách sư tôn? Đêm đó, mọi người đều ngủ rất yên giấc. Chương 35, chiêu mộ đan thánh cầu. Chương 35, chiêu mộ đan thánh cầu. Sáng sớm ngày hôm sau, trong phòng phía nam, Lâm Phong dần tỉnh giấc, bất ngờ phát hiện Kỳ Tuyết đang nằm sấp trên người mình, khuôn mặt mềm mại áp sát vào má hắn, mái tóc dài quấn quanh cổ khiến hắn hơi ngứa, đồng thời một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua chóp mũi. Lâm Phong lặng lẽ nuốt nước bọt, vận chuyển linh khí, nhẹ nhàng tách nàng ra khỏi mình, rồi lật người xuống giường, vớ lấy bình nước trên bàn tu một hơi dài. Chỉ đến khi uống cạn sạch, hắn mới thở phào, liếc nhìn thân thể mềm mại yêu kiều của Kỳ Tuyết, thầm nghĩ, suýt nữa thì không kiềm chế nổi rồi. Ổn định tâm thần, Lâm Phong ngồi lại trước bàn, lấy ra bản đồ mà bác Yên đưa tối qua, chăm chú quan sát. Hiện tại, việc xây dựng thành trì đang diễn ra sôi nổi, các phúc lợi cơ bản cũng đã được thực hiện gần xong, nhưng muốn để mọi người giàu lên thì vẫn còn cách xa lắm. Vì vậy, Lâm Phong quyết định sau khi thành xây xong sẽ lập thêm một ngân trang, để cho dân chúng vay vốn khởi nghiệp. Mà phương hướng khởi nghiệp chính là nằm trên tấm bản đồ này, nó ghi chép tỉ mỉ phân bố thế lực các thành trì trong Phong Vân Châu, cùng nguồn tài nguyên phong phú hay khan hiếm của từng nơi. Đến lúc đó, hắn sẽ lên kế hoạch thúc đẩy Phong Tuyết Tông ngày càng hưng thịnh. Lâm Phong cất kỹ bản đồ, chuẩn bị rời đi. Giờ hắn cần tìm kiếm những cao thủ các lĩnh vực gia nhập Phong Tuyết Tông, để sau này dễ dàng thu nhận đệ tử. Còn chuyện họ có chịu đến hay không, hắn chẳng lo, bởi hắn luôn tin vào một đạo lý, lấy lý phục người. Trước khi đi, Lâm Phong để lại một tờ giấy bên cạnh Kỳ Tuyết, tránh để nàng lại giận dỗi. Nam vực, trên đỉnh một ngọn núi cao, sừng sững một lò luyện đan khổng lồ hử, lần thứ 998, lại thêm một viên thánh đan. Trước lò, một lão giả áo đen nhìn viên đan dược vàng nóng trong tay, cười khổ, rồi bỏ nó vào túi trữ vật, lại lấy ra một đống linh thảo ném vào lò. Ta không tin, lần thứ 999 mà còn không luyện ra tiên đan. Lão quá lớn, vận chuyển linh khí hóa thành linh hỏa tiếp tục luyện đan. Một lúc lâu sau, lò lại mở ra, kết quả vẫn chỉ là một viên thánh đan. Lão giả, mãnh, khốn kiếp, 999 lần rồi vẫn không ra, không luyện nữa. Lao tức giận, phất tay áo đen định bỏ đi lão giả, đợi đã. Đúng lúc này, giọng Lâm Phong vang lên, ai? Dám gọi ta là lão giả? Chán sống rồi sao? Lao quay phát lại, gầm lên. Lao đã bực bội vì luyện 999 lần không ra tiên đan, giờ lại có kẻ gọi mình là lão giả, sao không giận cho được. Ở đây này, Lao nghe tiếng nhìn lên, thấy Lâm Phong đang ngồi vắt vẹo trên đỉnh lò luyện đan là người gọi ta lão giả. Lao trừng mắt quát, không phải sao? Lâm Phong nhún vai. Vừa rồi hắn cảm nhận được dao động khi thánh đan thành hình, dù che giấu rất kỹ nhưng vẫn bị hắn phát hiện. Chỉ không ngờ, người luyện đan lại nóng tính đến vậy. Chẳng phải luyện đan cần dưỡng tâm dưỡng tính sao? Không tiếp, lão phu mới 300 tuổi, đang tuổi thanh xuân, ra cái rắm. Lao quát lớn, cuối cùng nhịn không nổi nữa, khí tức đỉnh phong của chỉ cực cảnh bùng phát, ập thẳng về phía Lâm Phong. Thế nhưng Lâm Phong mặt không đổi sắc, còn cười tủm tỉm nhìn lão. Ngay khi luồng khí thế kinh người kia sắp tập tới, Lâm Phong lấy ra một viên đan dược còn vàng rực rỡ hơn viên thánh đan của lão. Lão lập tức dừng lại, lấy tay che mắt, rồi hé ra một khe nhỏ lén lén nhìn, trong mắt tràn đầy chấn động. Trời ạ, truyền thuyết kim sắc. Cái này. Lão run rẩy, lắp bắp tiên đan. Lão kinh hô. Cả đời này lão mới chỉ thấy 3 viên tiên đan, đây là viên thứ 4, hơn nữa phẩm chất còn vượt xa 3 viên kia không biết bao nhiêu lần. Các hạ là ai? Lão lập tức thu lại thái độ, cung kính hỏi tên người khác, chẳng phải nên báo tên mình trước sao? Lâm Phong cười híp mắt, phải, là ta thất lễ. Lão đội vô đầu tại hạ được gọi là Đan Thánh, họ Cầu. Không biết tiền bối xưng hô thế nào? Đan Thánh Cầu. Khóe miệng Lâm Phong giật giật. Lão cũng giật giật khóe miệng, nhưng nhìn viên tiên đan trong tay Lâm Phong, chỉ đành cười gượng, ngài vui là được thôi, không đùa nữa, ta tên Lâm Phong, tông chủ Phong Tuyết Tông. Lâm Phong cười nói, Lâm Phong tiền bối, không biết viên tiên đan này là do ngài luyện ra sao? Lão vội hỏi, lão thèm luyện ra tiên đan đến phát điên rồi. Lâm Phong gật đầu, dù sao đây cũng là đồ hệ thống tặng hắn, vậy ngài có thể dạy ta luyện tiên đan không? Trong mắt lão tràn đầy mong đợi dạy ngươi luyện tiên đan. Được thôi, nhưng ngươi phải đồng ý với ta một việc. Lâm Phong xoay xoay viên tiên đan, đáp việc gì, ngài cứ nói. Gia nhập Phong Tuyết Tông của ta. Lão nghe điều kiện của Lâm Phong thì sững lại, xác nhận, chỉ vậy thôi. Đúng, chỉ vậy, gia nhập Phong Tuyết Tông, ta sẽ dạy ngươi luyện tiên đan. Lâm Phong gật đầu, tốt, ta đồng ý. Đan Thánh Cầu bái kiến tông chủ. Đan Thánh Cầu vội vàng hành lễ, sợ hắn đổi ý dù sao, chuyện này với lão chẳng là gì cả. Tốt, từ nay ngươi chính là trưởng lão luyện đan của Phong Tuyết Tông, phụ trách dạy dỗ các đệ tử luyện đan. Lâm Phong hài lòng gật đầu, còn phải dạy đệ tử. Đan Thánh Cầu hơi ngẩn ra, chứ sao, chẳng lẽ ta dạy ngươi luyện tiên đan mà không cần trả gì? Lâm Phong liếc lão Đan Thánh Cầu, nghe vậy thấy cũng hợp lý, liền đồng ý, đây, cầm lấy, nộ ra từ trong đó, ngươi sẽ luyện được tiên đan. Lâm Phong lấy ra 5 quyển đan thư thần phẩm đưa cho lão. Lão run rẩy đón lấy, trong lòng kích động không thôi, trời ạ, cả đời lão chưa từng thấy nhiều đan thư thần phẩm thế này, bản thân chỉ có một quyển thánh phẩm mà thôi, đa tạ tông chủ. Đan Thánh Cầu vội vàng hành lễ, còn nữa, cái này, chăm chỉ nghiên cứu, sẽ giúp tăng hiệu suất luyện tiên đan. Lâm Phong lại lấy ra một túi gấm, phòng căng như chứa đầy vật gì, cái này là? Đan Thánh Cầu mở túi ra, lập tức ánh vàng chói lòa bùng phát. Lão ngây người, bên trong toàn là tiên đan. Lão nhìn Lâm Phong, trong lòng ngoài kính phục chỉ còn kính phục, cảm giác như mình vừa gia nhập một tông môn không thể tưởng tượng nổi. Đinh. Chúc mừng ký chủ chiêu mộ thành công một tu sĩ cảnh giới tiên nhân. Nhận được cống hiến tông môn 10.000. Hiện tại số dư cống hiến tông môn 79.300, số đệ tử hiện tại nam, xếp hạng tông môn 3.699.492, số trưởng lão hiện tại 2, xếp hạng tông môn 4.135.486, xếp hạng tổng hợp tông môn hiện tại 3.444.444. Lâm Phong nhìn những con số hệ thống hiện ra, có chút trầm ngâm, muốn trở thành tông môn mạnh nhất thiên hạ, còn phải cố gắng nhiều lắm đi thôi, đưa ngươi về Phong Tuyết Tông. Lâm Phong nói xong, dẫn Đan Thánh Cầu quay về tông môn. Chương 36, tỏ tình với Tần Ngọc. Chương 36, tỏ tình với Tần Ngọc. Trong Gió Tuyết Tông, tại Nam Điện, Kỳ Tuyết cầm tờ giấy Linh Phong để lại, ngồi trên cành cây lớn cạnh hồ, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn chán. Dưới sân, Lý Huyền cùng Đông Ngọ, Tần Ngọc và Kinh Vũ đang giao đấu luyện tập Á Huyền, ngươi cũng không còn nhỏ nữa, nên tìm một cô nương tốt để cưới, gửi gắm cả đời đi thôi. Thu Hỏa quay sang nói với Bắc Uyên bên cạnh hạ. Mẫu thân, người nói gì vậy? Ta mới 17 tuổi, sao lại bảo không còn nhỏ? Bác Uyên gãi đầu, hơn nữa, trước kia ta cũng thử tìm rồi, nhưng đều thất bại. Sư tôn nói chẳng sai, tìm đạo lữ còn khó hơn tu luyện. Ngươi toàn tìm mấy cô nương chưa từng gặp mặt, thất bại là phải. Sao không thử với người quen biết? Như Tần Ngọc hay Kinh Vũ ấy, đều là cô nương tốt cả. Nhất là Tần Ngọc, ta thấy nàng ấy cũng có ý với ngươi đấy. Thu Hòa vừa nói vừa nhìn về phía Tần Ngọc, trên mặt nở nụ cười hài lòng, mẫu thân, người cũng nhìn ra được à? Bác Uyên ngạc nhiên nhìn mẫu thân, nhưng mà, hôm qua ta còn chọc giận Tần Ngọc sư muội nữa. Có sao đâu, thử một lần chẳng phải biết ngay à? Mau đi đi. Thu Hòa đẩy vai Bắc Uyên rục rã, mẫu thân, có ai hối thúc con trai kiểu này không? Người sốt ruột muốn ta cưới vợ đến thế sao? Chứ còn gì nữa? Mau lên, nếu thành công thì sớm cho ta bế cháu nội. Thu Hòa vỗ mạnh vai Bắc Uyên, rồi vội vàng quay về phòng, mẫu thân chờ tin tốt của ngươi. Bắc Uyên, Bắc Uyên sư huynh, vừa rồi di nương nói gì với huynh thế? Lý Huyền và Đông Ngọ thấy Thu Hòa đi rồi liền chạy lại hỏi. Bắc Uyên bất đắc dĩ kể lại lời mẫu thân, không sao, bọn ta giúp ngươi. Lý Huyền vỗ ngực cam đoan, thôi đi, ba chúng ta đều thất bại, giúp gì được ta? Lời ấy sai rồi. Đông Ngọ cười thần bí, lấy từ trong ngực ra cuốn 100 cách tán gái ta phải tốn bao công sức mới lấy được từ chỗ hồ trưởng lão đấy. Đông Ngọ nhớ lại, vẻ mặt có chút áy náy, nàng ấy đối xử với ngươi thế nào? Bác Uyên lập tức hứng thú hỏi, cái đó không nói cũng được, cảm giác nàng ấy như ngốc vậy, nói chuyện cứ ừ ừ hừ hừ, chẳng bình thường chút nào. Đông Ngọ bĩu môi, ta cũng thấy thế, dù Hồ trưởng lão là trưởng lão của chúng ta, nói vậy có hơi bất kính, nhưng thật sự không thể không phàn nàn. Bắc Uyên lắc đầu chắc bế quan đến ngu người rồi. Lý Huyền ôm kiếm nói,
hai người đồng ý.
Thôi, không bàn nữa, sáng nay ta xem mấy trang cũng ngộ ra chút ít.
Đông Ngọ ghé sát hai Bắc Uyên thì thầm bảy kế, ngươi xem, Tần Ngọc sư tỷ và Kinh Vũ sư muội đang luyện kiếm đúng không?
Đông Ngọ chỉ về phía hai người, rồi lấy ra bình nước đã chuẩn bị sẵn, luyện kiếm rất mệt, lúc này ngươi cầm bình nước qua, đưa cho nàng ấy, rồi nói ta yêu nàng thế là xong.
Bắc Uyên hơi sững người, nhận lấy bình nước, nhìn về phía hai cô nương, mặt đầy nghi hoặc, thật sự được sao?
Thử đi rồi biết.
Đông Ngọ đẩy Bắc Uyên một cái, dục, mau lên.
Ta không quan tâm, sau này ngươi tìm được đạo lữ, trở thành cường giả thì che chở ta là được.
Phụ nữ chỉ làm chậm tốc độ rút kiếm của ta, đi đi Bắc Uyên sư minh.
Lý Huyền chỉ về phía Tần Ngọc được.
Bắc Uyên gật mạnh đầu, rồi bước về phía Tần Ngọc này, A Ngọc, ngươi xem, Bắc Uyên sư minh quá kìa.
Hai người vừa luyện xong, Kinh Vũ đưa cho Tần Ngọc một bình nước, rồi thấy Bắc Uyên đi tới liền thấp giọng gọi hạ.
Tần Ngọc nhận lấy bình nước, uống một ngụm, quay đầu lại thì thấy Bắc Uyên quả nhiên đang tiến về phía nàng.
Hắn tìm nàng có việc gì?
Là đến tìm nàng sao?
Muốn làm gì?
Trong đầu Tần Ngọc hiện lên vô số câu hỏi, theo từng bước chân Bắc Uyên tiến lại gần, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng cũng dần đỏ bừng.
Nhưng trong mắt Bắc Uyên, cảnh này chỉ là do Tần Ngọc luyện kiếm quá mệt mà thôi. Tần Ngọc sư muội Bắc Uyên đi tới trước mặt nàng, đưa bình nước ra, rồi liếc thấy trong tay nàng cũng đang cầm một bình nước, có chuyện gì?
Tần Ngọc khẽ hỏi.
Khóe miệng Bắc Uyên giật giật mấy cái, cuối cùng mở miệng, ta mở không được bình nước này, ngươi giúp ta được không?
Hả?
Tần Ngọc hơi ngẩn ra, nhưng vẫn nhận lấy bình nước, mở ra rồi trả lại cho hắn cảm ơn.
Bắc Uyên nhận bình nước, quay người bỏ đi.
Lý Huyền và Đông Ngọ,
Kinh Vũ nhìn Tần Ngọc, nàng thì mặt đầy mở mịt, Bắc Uyên sư huynh, huynh.
Bắc Uyên quay lại, Đông Ngọ không nhịn được nói, thì nàng ấy đã có bình nước rồi mà Bắc Uyên gãi đầu, có hay không cũng phải làm theo chứ.
Đông Ngọ ra vẻ hận sắt không thành thép, vậy ta đi lại lần nữa.
Bắc Uyên hỏi Đông Ngọ há miệng định nói gì, đúng lúc đó Thu Hòa mở cửa,
Á Uyên, thế nào rồi?
Lý Huyền liếc nhìn Đông Ngọ, hắn lập tức hiểu ý, cất cuốn 100 cách tán gái đi, hai người cùng quay lưng, nhanh chóng rời khỏi.
Bắc Uyên.
Lúc này, trong Tây Điện Đan Thánh Cẩu nhìn quanh căn phòng chứa vô số linh thảo quý hiếm cùng ba lò luyện đan thần phẩm, mặt đầy kinh ngạc, cái này chẳng phải là phù tiên thảo đã tuyệt chủng từ ngàn năm trước sao? Ở đây lại còn nhiều thế này.
Còn cái này?
Trời ơi, Cửu Tiên Thảo chỉ có từ thời thượng cổ, là bảo vật luyện chế Cửu Tử Luân Hồi Đan. Rồi cái này nữa, Đan Thánh Cẩu đã không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này, trong lòng có chút hối hận đáng giận, sớm biết thế thì ta đã học thêm 9 năm nữa rồi.
Thế nào?
Luyện đan thất này ra sao?
Linh Phong chắp tay sau lưng, mỉm cười hỏi, cái này người tiên.
Quá đỉnh.
Vãi.
Vô địch.
Đan Thánh Cẩu kích động nói, tốt, vậy từ nay đây chính là luyện đan thất riêng của ngươi.
Linh Phong gật đầu, Đan Thánh Cẩu sức sở, không dám tin vào tai mình, tông chủ, ngài nói thật sao?
Ngàn lần thật.
Được xác nhận, Đan Thánh Cẩu mừng rỡ như điên, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn, trong lòng vô cùng may mắn vì đã đồng ý gia nhập Gió Tuyết Tông, thế sẽ trung thành mãi mãi. Bởi vì ở đây, hắn có thể luyện ra những loại đan dược đã tuyệt tích. Đó là mơ ước của mọi luyện đan sư.
Đinh.
Độ trung thành của Đan Thánh Cẩu đạt 100. Chúc mừng ký chủ nhận được 1000 điểm cống hiến tông môn.
Số dư hiện tại 80300.
Linh Phong nghe xong hơi sững lại, nhưng rất nhanh liền mỉm cười, quả không hổ danh đan thánh, say mê luyện đan như mạng sống tốt, vậy ta đi trước, đây là bản đồ tông môn, nếu rảnh thì ra ngoài dạo chơi.
Linh Phong lấy ra tấm bản đồ đưa cho hắn, vừa định rời đi lại nhớ ra điều gì, quay đầu dặn, đúng rồi, dị tượng khi luyện đan không cần cố ý che giấu, hiểu chưa?
Rõ.
Đan Thánh Cẩu cung kính đáp.
Linh Phong gật đầu, rời khỏi.
Sở dĩ hắn bảo Đan Thánh Cẩu không cần che giấu dị tượng, là vì khi đan dược ra lò, hương đan tỏa ra càng trọn vẹn, càng nồng đậm, dễ hòa vào linh khí, rất có lợi cho việc tu luyện. Hơn nữa, linh mạch sắp hình thành dưới lòng đất Gió Tuyết Tông cũng sẽ càng thêm cao cấp, đến lúc đó, linh khí nơi này sẽ tinh thuần đến mức kinh người.
Nghĩ vậy, tâm trạng Linh Phong không khỏi vui vẻ hẳn lên.
Chương 37.
Nếu như Tiểu Tuyết quên mất phu quân.
Phu quân còn cần Tiểu Tuyết nữa không?
Chương 37. Nếu như Tiểu Tuyết quên mất phu quân.
Phu quân còn cần Tiểu Tuyết nữa không?
Lâm Phong bước vào Nam Điện, mấy người đồng loạt hành lễ sư tôn.
Lâm Phong mỉm cười gật đầu.
Trên cành cây, Kỳ Tuyết nhìn thấy Lâm Phong, đôi mắt sáng rực, nàng nhảy phốc xuống, lao thẳng vào lòng Lâm Phong phu quân.
Cuối cùng chàng cũng về rồi, thiếp nhớ chàng muốn chết.
Đôi tay trắng nõn như ngó sen của Kỳ Tuyết ôm chặt cổ Lâm Phong, nép vào người chàng như chim nhỏ nép vào người nàng, đó ngày nào cũng thích dính lấy ta.
Lâm Phong bất đắc dĩ cười khẽ hi hi hi.
Kỳ Tuyết không đáp, chỉ cười khúc khích. Đúng lúc này, trên không trung Tây Điện, dị tượng xuất hiện, biển mây xoáy thành một vòng xoáy khổng lồ, trong đó thấp thoáng có tia sét lóe lên. Chuyện gì vậy?
Mọi người đều nghi hoặc. Thánh đăng kiếp.
Lâm Phong nhìn về phía biển mây, chậm rãi nói, Thánh đăng kiếp.
Tây Điện có người đang luyện đan,
hơn nữa còn luyện ra thánh đan.
Đông Ngọ kinh hãi thốt lên, đan dược chia làm 10 phẩm cấp, trong đó từ phẩm thứ 7 đến thứ 10, tức hoàng đan, đế đan, thánh đan, tiên đan, khi luyện thành đều sẽ dẫn phát thiên địa lôi kiếp, mà luyện ra 4 loại đan này cực kỳ khó khăn. Hiện tại, trên đại lục Thiên Nguyên, luyện được hoàng đan có hơn 100 người, luyện được đế đan chỉ hơn 20, luyện được thánh đan chỉ có 8 người, còn luyện ra tiên đan chỉ vỏn vẹn 3 người.
Hơn nữa, xác suất luyện thành cũng chỉ khoảng 3-4 phần 10.
Trong số đó, luyện đan sư có tỷ lệ thành công cao nhất là đan thánh của Nam vực, luyện thánh đan đạt đến 9 phần 9, nhưng tiên đan thì vẫn là con số không. Sư tôn là người trong tông môn ta luyện đan sao?
Đông Ngọ hỏi. Đúng, là trưởng lão luyện đan của tông môn ta.
Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn lôi kiếp trong biển mây, có chút tiếc nuối, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể luyện thành tiên đan rồi. Ầm,
từng đạo lôi kiếp giáng xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội, ai nấy đều cảm nhận được.
Một lúc lâu sau, lôi kiếp tàn đi, một mùi đan hương nồng đậm từ Tây Điện bùng phát, lan tỏa khắp toàn bộ Phong Tuyết Tông. Đan hương này thơm quá.
Tần Ngọc không khỏi say mê, đúng vậy ơ. Ta lại đột phá rồi. Lý Huyền kinh ngạc thốt lên, ta cũng thế. Đông Ngọ cũng chấn động không thôi. Lâm Phong chỉ mỉm cười, đây chính là đan khí của Thánh Đan, hiệu quả sao có thể kém được. Ngay sau đó, cảm nhận được lợi ích từ đan khí, năm người Bắc Uyên liền ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu tu luyện. Trong Tây Điện, Đan Thánh Cẩu nhìn viên Thánh Đan lơ lửng giữa không trung, mặt mày nhăn nhó. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể luyện thành tiên đan rồi. Thật đáng tiếc. Đan Thánh Cẩu lắc đầu, đặt viên Thánh Đan sang một bên, tiếp tục luyện đan. Trong Nam Điện, Kỳ Tuyết nhẹ nhàng tựa vào lòng Lâm Phong, trong mắt lộ vẻ ỷ lại phu quân, thiếp thấy đói quá chúng ta xuống núi ăn gì đi, được không? Đôi mắt linh động của nàng nhìn Lâm Phong, dịu dàng hỏi hạ. Lâm Phong hơi ngẩn ra, chàng không tin thiếp à? Kỳ Tuyết hơi nhíu mày, rồi chỉ vào bụng mình, không tin thì nghe thử đi. Họ bảo. Lâm Phong nghe xong, dở khóc dở cười, liên tục gật đầu, được, chúng ta xuống núi ăn gì đó. Hi hi, phu quân tốt nhất. Kỳ Tuyết rủi đầu vào cánh tay Lâm Phong, lắc qua lắc lại. Lâm Phong bất đắc dĩ cười, rồi dắt nàng xuống núi Đại Dạ Đế Quốc, đế cung thế nào? Quốc chủ Đại Tần Đế Quốc nói sao? Kinh Phong nhìn Phi Ngữ vừa trở về bẩm báo ba ngày sau, toàn quốc tương trợ. Phi Ngữ hành lễ, thấp giọng đáp. Nghe vậy, trong mắt Kinh Phong tràn đầy hưng phấn, liên tục nói tốt. Vô Cấu Tiên Tông, là các ngươi ép chúng ta, ba ngày nữa, nhất định diệt sạch các ngươi. Giọng nói của Kinh Phong gần như nghiến răng nghiến lợi. Dưới núi, Phong Thành. Lâm Phong nắm tay Kỳ Tuyết, đi dọc bờ con sông nhỏ trong thành. Lâm Phong nhìn thẳng phía trước, còn Kỳ Tuyết túi đầu ăn kẹo hồ lô, không giống mọi khi, rõ ràng có tâm sự. Tiểu Tuyết hôm nay nàng sao vậy? Rất yên tĩnh, không nhảy nhót như trước. Đi được một đoạn, Lâm Phong quay sang hỏi phu quân. Kỳ Tuyết khẽ cắn môi, có chút do dự, có tâm sự gì thì nói ra, phu quân sẽ giúp nàng giải quyết. Hửm. Tin ta đi. Lâm Phong mỉm cười dịu dàng, nếu thiếp nói nếu thôi. Kỳ Tuyết trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng mở miệng, nếu một ngày Tiểu Tuyết Đông không còn như trước nữa, quên mất phu quân rồi, phu quân còn cần Tiểu Tuyết nữa không? Lâm Phong sững người, bất giác dừng bước, nhìn nàng, nụ cười trên mặt cũng dần tắt. Kỳ Tuyết cũng dừng lại, cúi gằm đầu, không dám nhìn Lâm Phong, tay cầm kẹo hồ lô siết chặt. Tiểu Tuyết nói chuyện truyền thừa ký ức phải không? Lâm Phong thấp giọng hỏi. Kỳ Tuyết toàn thân run lên, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lâm Phong, chuyện này có gì đâu? Truyền thừa đó, chúng ta không cần là được mà. Lâm Phong bất ngờ ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi, đây là lần đầu tiên chàng chủ động ôm nàng như vậy, nhưng thiếp không thể từ chối được. Cảm nhận vòng tay ấm áp của Lâm Phong, nước mắt Kỳ Tuyết trào ra, nàng cũng ôm chặt lấy lưng chàng, nước nợ. Tiểu Tuyết rất sợ sẽ không còn nhớ phu quân nữa, rất sợ sẽ quên hết những ngày tháng bên phu quân. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về xa xăm, trong đầu hiện lên ghi chép trong dị thú lục đồng. Truyền thừa ký ức là năng lực đặc biệt của thần thú, mỗi đời thần thú hoàng giả, khi đến thời điểm nhất định sẽ mở ra truyền thừa ký ức, nhận được ký ức của các đời thần thú hoàng giả trước đó, đồng thời có được thực lực sánh ngang tiên nhân đỉnh phong. Nhưng cái giá phải trả chính là toàn bộ ký ức trước đó sẽ bị xóa sạch. Bên bờ sông chỉ có hai người, không một bóng người qua lại, ngoài tiếng nức nở của Kỳ Tuyết, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Tiểu Tuyết, nàng nói cho phu quân biết, nàng có muốn truyền thừa ký ức đó không? Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, hỏi không muốn. Nàng lắc đầu liên tục như chống bỏi, vậy là được rồi, tin phu quân, nàng sẽ không bao giờ mất đi ký ức về chúng ta. Lâm Phong xoa đầu nàng, dịu dàng nói. Kỳ Tuyết gật đầu, nghe lời chàng, tâm trạng hoảng loạn cũng dần bình ổn lại. Hai người ngồi bên bờ sông, cho đến khi màn đêm buông xuống. Lâm Phong dùng linh khí hóa ra hai đóa sen, một đóa đưa cho Kỳ Tuyết, một đóa chàng đặt bên môi thì thầm mấy câu, rồi thả xuống sông, mặc cho nó trôi đi. Nàng hãy gửi gắm điều ước trong lòng vào đóa sen này, rồi thả xuống sông, để nó mang điều ước của nàng đi thật xa, giúp nàng thực hiện. Lâm Phong nhìn nàng, mỉm cười, thiếp ước sẽ không bao giờ quên phu quân, mãi 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 vui vẻ bên phu quân. Kỳ Tuyết lớn tiếng nói, rồi thả đóa sen xuống sông, lặng lẽ nhìn theo nó trôi đi, cho đến khi khuất bóng chúc mừng nàng, Tiểu Tuyết điều ước của nàng đã thành hiện thực rồi. Lâm Phong nhìn nàng, cười tươi thật sao? Kỳ Tuyết hơi ngẩn ra, rồi cảm giác được tu vi của mình đang dần tăng lên, ngoài ra không còn cảm giác gì khác, điều ước của nàng đã thành rồi, sau này không cần lo lắng nữa. Lâm Phong nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Nàng ôm chặt cánh tay chàng, đầu vùi sâu vào vai chàng, thân thể run nhẹ, không biết là đang khóc hay đang cười. Một lúc lâu sau, Kỳ Tuyết mới ngẩng đầu, trên mặt đã nở nụ cười, nhìn Lâm Phong hỏi, phu quân, còn điều ước của chàng thì sao? Nó cũng thành rồi. Lâm Phong mỉm cười dịu dàng. Hy vọng thê tử mãi mãi vui vẻ. Chương 38. Cảm giác ấy thật mềm mại. Chương 38. Cảm giác ấy thật mềm mại. Phu quân. Khởi Tuyết ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, ánh mắt dịu dàng thắm thiết. Nàng không đợi Lâm Phong kịp phản ứng, đôi môi đỏ mọng đã áp lên môi hắn. Không còn là nụ hôn chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước trước kia, mà là dán chặt lấy môi hắn, thật lâu không rời. Lâm Phong trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng, chuyện này, sao lại bất ngờ thế chứ? Đến khi hắn hoàn hồn lại, Khởi Tuyết đã rời khỏi môi hắn, đứng dậy, lùi về phía sau, gương mặt đỏ bừng, nụ cười rạng rỡ tràn đầy trên khuôn mặt xinh đẹp. Lâm Phong nhìn nàng, đưa tay sờ lên môi, cẩn thận hồi tưởng lại, cảm giác ấy thật mềm mại. Đúng lúc này, tiếng gọi của Khởi Tuyết kéo thần trí Lâm Phong trở về. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nàng ngã ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy cổ chân, dung nhan tuyệt mỹ nhăn lại vì đau đớn. Tiểu Tuyết, nàng không sao chứ? Lâm Phong thoát cái đã đến bên cạnh, ngồi xổm xuống, nhìn cổ chân nàng đã sưng đỏ lên, rõ ràng là bị trật rồi. Có sao? Đau chết mất. Khởi Tuyết chu môi, vành mắt ngân ngân nước, như thể sắp khóc đến nơi. Nàng không thể dùng linh khí chữa trị sao? Lâm Phong hỏi. Khởi Tuyết khẽ gật đầu. Thấy vậy, Lâm Phong chợt nhớ ra, trong dị thú lúc đồng từng ghi lại, thần thú hoàng giả sau khi nhận truyền thừa ký ức, dù cảnh giới đạt đến tiên nhân, nhưng sẽ trải qua 3 ngày suy yếu, không thể vận dụng linh khí. Khởi Tuyết tuy chưa hoàn toàn tiếp nhận truyền thừa, nhưng vẫn rơi vào thời kỳ suy yếu này. Để ta giúp nàng trị thương. Lâm Phong nói xong, định vận linh khí chữa trị, nhưng Khởi Tuyết lại nắm chặt tay hắn, liên tục lắc đầu. Không cần. Chỉ cần phu quân con ta sẽ không đau nữa. Khởi Tuyết mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn. Lâm Phong hơi sững người, nhưng vẫn làm theo, nhẹ nhàng cong nàng lên lưng, nếu đau quá chịu không nổi thì nói với ta, ta sẽ dùng linh khí chữa trị cho nàng.
Không đâu, không đau nữa rồi.
Khởi Tuyết tựa đầu lên vai hắn, nở nụ cười đắc ý. Lâm Phong không đáp, bước chân chậm rãi hướng về phía tông môn, âm thầm vận linh khí bao lấy cổ chân nàng, giảm bớt cơn đau mà không để nàng phát hiện. Khởi Tuyết nhìn nghiêng gương mặt hắn, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Dưới ánh trăng sáng vàng vọt, hai người sóng bước bên nhau. Về đến tông môn, mấy người Bắc Uyên vẫn đang tu luyện, dường như đã tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó tả. Lâm Phong không quấy rầy, cõng Khởi Tuyết về phòng. Giờ ta chỉ thương cho nàng nhé. Lâm Phong nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, hỏi.
Không cần.
Khởi Tuyết lắc đầu, vừa thẹn thùng vừa phấn khích. Ly Nhi nói, phu quân, trang dung cách bình thường giúp ta trị thương đi. Lâm Phong ngẩn ra, thấy yêu cầu của nàng thật kỳ lạ. Khởi Tuyết cúi đầu, nhưng hắn vẫn thấy rõ mặt nàng đỏ bừng. Lâm Phong liền tản thần thức ra, nhanh chóng phát hiện có điều bất thường, dưới gầm giường hình như có thứ gì đó. Hắn thò tay lấy ra, nhìn kỹ thì ra là một quyển tiểu thuyết bá đạo tu sĩ yêu ta. Lâm Phong. Khởi Tuyết thấy hắn lấy sách ra, lập tức quỳ quáng, vội vươn tay giành lại, a chả ta. Lâm Phong nhanh tay lùi lại một bước, tránh khỏi tay nàng, rồi mở sách ra dưới ánh mắt oán trách của nàng. Vừa mở liền thấy trang có kẹp một chiếc lá làm dấu, hắn liếc qua nội dung, trán lập tức nổi đầy vết đen. Trang này kể về một tu sĩ giả làm người thường, trên đường gặp một nữ tử bị thương ở chân không đi nổi, bèn quăng nàng về nhà, dùng thảo dược chữa trị. Nữ tử cảm kích không thôi, liền lấy thân báo đáp, tu sĩ cũng đồng ý, rồi nữ tử bắt đầu cười. Khụ khụ, sau đó trong phòng vang lên tiếng kéo kẹt suốt đêm. Lâm Phong xem xong chỉ biết cả lời, quá ngớ ngẩn. Chỉ chữa cái chân thôi mà lấy thân báo đáp, tu sĩ cũng đồng ý luôn. Hắn nhìn sang Khởi Tuyết, nàng đã quay mặt đi, mặt đỏ như lửa. Người đó, suốt ngày nghĩ gì thế hả? Lâm Phong bật cười, gõ nhẹ lên chán nàng. Hắn thở dài, xoay người bước ra cửa. Khởi Tuyết nhìn theo, lòng có chút hụt hẫng. Nghe lão đầu ở tiệm sách nói chuyện đó rất thoải mái, vậy mà phu quân lại chẳng chịu làm. Ngoài cửa, Lâm Phong nghe rõ tâm tư nàng, liền hiểu ra, thì ra là do lão già kia xúi giục. Hắn dò xét trong thần hải của nàng, ghi nhớ dung mạo lão già, thân hình lóe lên, đến tận nhà lão dạy cho một bài học, rồi quay về ngay. Lâm Phong bước vào phòng, trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm ít thảo dược, ngồi xuống bên Khởi Tuyết. Được rồi, nàng muốn dùng cách bình thường trị thương thì ta chịu. Hắn nói, bắt đầu vò nát thảo dược. Khởi Tuyết nghe vậy, mắt sáng rỡ lên. Lúc này, mấy người Bắc Uyên cũng lần lượt tỉnh lại từ tu luyện, ai nấy đều phấn khởi, cảnh giới đều có đột phá lớn, quyết định cùng đi báo tin vui cho sư tôn. Khi họ đến trước cửa phòng Lâm Phong, chuẩn bị gõ cửa, thì bên trong truyền ra vài âm thanh kỳ lạ. Nhịn chút, sẽ hơi đau đấy. Ta biết. A đau quá. Phu quân, chàng nhẹ chút. Ta đã nói rồi, sẽ hơi đau mà. A đau quá. Nhẹ chút, nhẹ chút. Bắc Uyên, Lý Huyền và Đông Ngọ gãi đầu, sư tôn đang làm gì vậy? Còn Tân Ngọc và Kinh Vũ thì mặt đỏ bừng. Bắc Uyên lắc đầu, khó đoán thật, bèn giơ tay định gõ cửa. Tân Ngọc và Kinh Vũ thấy vậy hoảng hốt, muốn ngăn lại nhưng đã muộn. Cốc cốc cốc. Sư tôn, chúng ta có tin vui muốn báo. Chúng ta vào đây. Bắc Uyên cất giọng, đẩy cửa bước vào. Tân Ngọc và Kinh Vũ thầm tiêu hỏng, vội nhắm tịt mắt lại. Nhưng đợi mãi chẳng nghe thấy gì, hai nàng bị Bắc Uyên kéo một cái, hai người làm gì thế? Hai nàng ngẩn ra, rồi rón rén mở mắt, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Lâm Phong đang bôi thuốc lên cổ chân Khởi Tuyết, nàng đau đến nghe răng trợn mắt. Còn ba người Bắc Uyên thì nhìn họ đầy khó hiểu, đang yên đang lành sao lại nhắm mắt. Tân Ngọc và Kinh Vũ chỉ thấy xấu hổ, hóa ra là họ nghĩ bậy rồi. Năm người cùng bước vào phòng. Có chuyện gì, nói đi. Lâm Phong ngẩng lên, mỉm cười hỏi. Sư phụ, tin vui. Cảnh giới của chúng ta đều đột phá lớn rồi. Bắc Uyên phấn khởi nói. Ồ, vậy sao? Lâm Phong tản thần thức quét qua năm người, gật đầu hài lòng. Hiện tại, Bắc Uyên đã đạt khai linh cảnh tầng 8, Tân Ngọc tầng 7, Lý Huyền tầng 8, Đông Ngọ tầng 7, còn Kinh Vũ thì phá vỡ bình cảnh, tiến vào phá phạm tầng 2. Không tệ, ai cũng tiến bộ. Lâm Phong khen ngợi đúng lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn. Mấy người xưng lại, rồi chạy ra xem, chỉ thấy ở phương bắc xa xôi và phương đông xa xăm, trên bầu trời đều bùng lên từng chùm pháo hoa, kết thành những đồ án kỳ lạ. Tân Ngọc và Kinh Vũ nhìn thấy liền sửng sở, bởi họ nhận ra hai đồ án ấy, phía bắc là biểu tượng của Đại Tần Đế quốc, phía đông là biểu tượng của Đại Dạ Đế quốc. Sự xuất hiện của những đồ án này chỉ báo một khả năng, trận chiến sinh tử liên quan đến tồn vong của hai đế quốc đã bùng nổ. Chương 39. Nỗi đau của Tần Ngọc. Chương 39. Nỗi đau của Tần Ngọc. Dù Đại Tần quốc chủ ra tay tàn nhẫn với Tần Ngọc, không mang huyết thống, nhưng nơi đó vẫn là nhà nàng từng sống hơn 10 năm, tình cảm khó mà dứt bỏ. Chỉ mới rời khỏi đế quốc vài ngày, bên trong đã bùng nổ cuộc chiến sinh tử, trong lòng Tần Ngọc càng thêm rối bời. Bên cạnh, Kinh Vũ cũng chẳng khá hơn, dù sao phụ thân, ca ca cùng văn võ bá quan trong triều đều rất yêu thương nàng, nên tình cảm với Đại Dạ đế quốc càng sâu đậm, thấy cảnh này liền sốt ruột không yên. Nhưng cả hai cũng đều lo lắng, bởi Đại Tần và Đại Dạ vốn giao hảo, cuộc chiến này tuyệt đối không phải giữa hai nước, rõ ràng là cùng liên thủ chống lại một thế lực khác. Vậy thế lực kia phải khủng bố đến mức nào mới khiến hai đại đế quốc phải hợp sức? Chẳng lẽ là Tiên Tông? Trong phòng, Lâm Phong nhìn qua khe hở giữa mấy người, cũng thấy hai loại phù hiệu kia, trong lòng dấy lên suy đoán. Sư tôn, xin người cho ta qua đó, ta muốn gặp phụ thân và ca ca. Kinh Vũ quỳ xuống trước mặt Lâm Phong, khẩn cầu. Tân Ngọc cũng theo sau quỳ xuống, chỉ là không nói gì. Các ngươi quay về làm gì? Một kẻ khai linh cảnh, một kẻ phá phàm cảnh, chẳng phải đi chịu chết sao? Lâm Phong thản nhiên nói. Kinh Vũ và Tần Ngọc nghe vậy đều sững sờ, đang nghĩ hết hy vọng thì Lâm Phong lại mở miệng, ít nhất cũng phải có vi sư đi cùng. Lâm Phong mỉm cười, đỡ hai người đứng dậy đi thôi, chúng ta qua xem náo nhiệt, tiện thể nâng cao uy danh của Phong Tuyết Tông ta. Lâm Phong cong Khẩn Tuyết sau lưng, dẫn theo năm người Bắc Uyên rời đi. Lúc này, Trên một vùng đồng bằng rộng lớn, hai đội quân hàng vạn người đang đối mặt, giáp đỏ là quân đại tần, giáp xanh là quân đại dạ. Hai đại quân đều do tu sĩ hợp thành, thấp nhất cũng là khai linh cảnh tần thúc, các ngươi cũng nhận được rồi chứ? Kinh Phong phi thân vào quân đại tần, đến trước mặt đại tần quốc chủ Tần Nguyên, lấy ra một tờ giấy hỏi ừm. Vô Cấu Tiên Tông đã biết chuyện của chúng ta rồi. Tần Nguyên cũng lấy ra tờ giấy giống hệt, trầm giọng. Trên giấy viết, không cần 3 ngày sau, đêm nay kết thúc hử. Đừng tưởng là Tiên Tông thì muốn làm gì cũng được. Muốn dùng máu dân ta giúp lao tặc kia đột phá tiên nhân cảnh, còn phải hỏi đại tần tướng sĩ ta có đồng ý không? Tần Nguyên hừ lạnh, lúc này cảnh giới của hắn không còn là thiên tôn như người ngoài biết, mà là chỉ cực cảnh. Sau lưng, tướng sĩ đại tần đồng loạt gầm vang, khí thế rung trời phụ thân ngươi đâu? Tần Nguyên thu lại khí thế, nhìn Kinh Phong hỏi phụ thân đang bế quan, chắc trước khi khai chiến sẽ đến kịp. Kinh Phong đáp tốt, chỉ cần phụ thân ngươi tới, chúng ta có thể cùng Vô Cấu Tiên Tông đánh ngang tay. Tần Nguyên gật đầu đúng lúc này, trên trời vang lên tiếng nổ lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời bị xé rách một khe khổng lồ, vô số tu sĩ áo trắng từ trong bay ra, như thần tiên giáng thế đến rồi. Kinh Phong nhíu mày, tu sĩ Vô Cấu Tiên Tông lơ lửng trên không, cách hai quân không xa, lạnh lùng nhìn xuống hử. Tần Nguyên, Kinh Phong, gan các ngươi cũng lớn đấy, dám phản kháng chủ tông. Một lão giả cuối cùng từ khe nước bước ra, hừ lạnh, khí thế bùng phát, cũng là chỉ cực cảnh hử. Chu đạo nhân, các ngươi mơ dùng máu hồn hàng vạn vạn dân hai nước làm vật dẫn, giúp lao tặc kia đột phá tiên nhân cảnh, thật tàn nhẫn, cũng xứng làm chủ tông, cũng xứng gọi là tiên tông. Thần Nguyên giận dữ quát hỏi ngươi dám mắng tông chủ, chán sống rồi. Để ta lấy đầu ngươi trước. Chu đạo nhân quát lớn, chỉ cực cảnh tam trọng bộc phát, khí thế quần quật lao về phía Thần Nguyên. Sau lưng, đệ tử Vô Cấu Tiên Tông cũng rút linh khí, ào ào lao xuống đại tần tướng sĩ, vì người thân của chúng ta, giết. Thần Nguyên quát, chỉ cực cảnh nhị trọng cũng bộc phát, xông thẳng vào Chu đạo nhân đại dạ tướng sĩ. Vì bách tính đế quốc, theo ta trấn sát Vô Cấu Tiên Tông. Kinh Phong quát vang, thiên tôn cảnh hiện ra, trong tay xuất hiện trấn quốc thần binh, lao vào đám tu sĩ Vô Cấu Tiên Tông. Hai đại quân theo chủ soái, hò hét vang trời, xông vào đám tu sĩ Vô Cấu Tiên Tông. Chớp mắt, trên đồng bằng tiếng giết rung trời, binh khí và pháp thuật va chạm, cuồng bạo khắp nơi. Trên ngọn núi xa xa, Lâm Phong cùng mọi người xuất hiện phụ thân. Tần Ngọc thấy Tần Nguyên đang giao chiến kịch liệt với Chu đạo nhân, không kìm được gọi lớn ca ca. Kinh Vũ thấy Kinh Phong đang huyết chiến giữa đám tu sĩ Vô Cấu Tiên Tông, lo lắng không thôi. Ba người Bắc Uyên bên cạnh nhìn cảnh tượng ấy, máu nóng sôi trào, muốn xông vào chiến trường, nhưng bị Lâm Phong gõ cho mỗi người một cái rõ đau, đừng có mơ. Ba người ôm đầu nhăn nhó, nhìn Lâm Phong, nhìn gì? Với chút bản lĩnh của các ngươi, vừa xông vào là mất mạng ngay. Lâm Phong bực bội nói. Ba người chỉ biết lắc đầu than thở, sớm biết thế đã chăm chỉ tu luyện rồi. Trên chiến trường, Chu đạo nhân vung tay chém ra một đạo kiếm quang, nhanh như chớp, Tần Nguyên khó khăn lắm mới tránh được, còn chưa kịp ổn định, Chu đạo nhân lại tiếp tục tấn công, khiến Tần Nguyên vô cùng chật vật. Đây chính là sự chênh lệch mỗi một trọng cảnh giới ở hậu kỳ Tần Nguyên, thế này thì không ổn rồi, ngươi làm sao bảo vệ được dân chúng? Chu đạo nhân cười lớn, cứ thế này, ta chắc chắn thắng. Đến lúc đó, đại tần diệt vong, cựu công chúa của các ngươi sẽ là mục tiêu đầu tiên của ta. Chu đạo nhân nở nụ cười tà ác. Trong mắt Tần Nguyên lóe lên tia phức tạp, nhưng rất nhanh liền biến mất, vẻ mặt bình thản. Hừ, thì sao, liên quan gì đến ta? Trên đỉnh núi, nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tần Ngọc tối sầm lại. Hừ, đừng giả bộ nữa, tâm tư của ngươi chúng ta đều biết cả. Chu đạo nhân cười nhạt, cựu công chúa Tần Ngọc, ngươi sớm biết nàng là cựu chuyển đạo thể, dù đoạn đức nguyên mạch cũng có thể tái sinh, mà thiên phú cựu chuyển đạo thể cực kỳ cường đại, chỉ cần có thời gian, tương lai chắc chắn đạt đến đỉnh phong tiên nhân cảnh, đến lúc đó diệt Vô Cấu Tiên Tông dễ như trở bàn tay. Vì vậy, ngươi đã sớm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, khởi binh thất bại, bị tông ta tiêu diệt, cho nên ngươi mới giả vờ không thích nàng, rồi nhân cơ hội đoạn đức nguyên mạch của nàng, để giảm sự chú ý của chúng ta. Câm miệng. Thần Nguyên giận dữ quát, cắt ngang lời Chu đạo nhân. Trên núi, Tần Ngọc nghe rõ từng lời, nhìn dáng vẻ Tần Nguyên, cả người sững sờ, hồi lâu không thể hoàn hồn. Lâm Phong cũng ngẩn ra, không ngờ lại có ẩn tình như vậy, ngươi bảo ta câm miệng là ta câm miệng, vậy chẳng phải mất mặt sao? Chu đạo nhân cười thích thú khi thấy Tần Nguyên nổi giận, ta nghĩ người ngươi yêu thương nhất chính là cựu công chúa đúng không? Mỗi lần đoạn đứt nguyên mạch của nàng, nhìn nàng đau đớn, chắc ngươi cũng rất khó chịu. Nhưng khó chịu nhất là, ngươi tốn bao tâm huyết, tưởng có thể che trời qua biển, âm thầm thực hiện kế hoạch, lại phát hiện tất cả đều bị chúng ta nhìn thấu, để cựu công chúa chịu đựng. Hừ, hơn 10 năm đau đớn vô ích. Lời Chu đạo nhân như từng nhát dao, cứa sâu vào tim Tần Nguyên câm miệng. Tần Nguyên giận dữ gầm lên, khí thế bùng nổ, lao thẳng về phía Chu đạo nhân. Trên núi, Tần Ngọc đã hiểu tất cả, ánh mắt trở nên ngây dại. Chương 40. Chỉ là nửa bước nhập tiên, cũng dám sủa loạn trước mặt ta. Chương 40. Chỉ là nửa bước nhập tiên, cũng dám sủa loạn trước mặt ta. Đối diện thế công kinh hoàng của Kim Nguyên, Chu đạo phu lại chẳng hề lộ vẻ hoảng loạn, ngược lại còn thản nhiên cười nhạt, "Thử ngươi giận thì sao? Vẫn không đánh thắng được ta đâu. Khi giao đấu với ngươi, ta vẫn luôn giữ lại một phần sức lực." Nghe vậy, trong lòng Kim Nguyên bất giác chấn động, cảm giác nguy hiểm ập đến, muốn dừng lại nhưng đã muộn. Chỉ thấy thân ảnh Chu đạo phu lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Kim Nguyên, trường kiếm trong tay vung lên, chém thẳng xuống. "Không!" Đôi mắt Kim Ngọc mở to, vươn tay định lao tới cứu, nhưng lại bị Kinh Vũ bên cạnh giữ chặt, quỳ sụp xuống đất, chỉ có thể bất lực gào thét. Thế nhưng, Kim Nguyên không bị chém làm đôi như tưởng tượng. Trước người hắn, một tấm khiên vàng dự hiện ra, cứng rắn đỡ lấy nhát kiếm của Chu đạo phu, song cũng bị lực trùng kích khủng khiếp đánh rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu hơn 10 trượng. Chu đạo phu nhíu mày, nhìn bàn tay cầm kiếm đang run nhẹ, trong lòng vô cùng kinh hãi, đừng tưởng nhát kiếm vừa rồi hắn ra tay nhẹ nhàng, thực chất đã dồn vào đó phần lớn sức mạnh, quyết tâm giết chết Kim Nguyên. Không ngờ trên người Kim Nguyên lại có một bộ chiến giáp cường đại bảo vệ, thậm chí còn phản chấn lại một phần lực lượng. Trầm mặc chốc lát, Chu đạo phu nhanh chóng lấy lại vẻ thản nhiên, nhìn về phía hố sâu bụi mù chưa tan, "Kim Nguyên, nếu ta đoán không lầm, thứ vừa rồi chính là thần binh trấn quốc của Đại Tần các ngươi vẫn thần khải.
Hừ, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đấy.
Giọng Kim Nguyên vang lên từ trong bụi mù, rồi thân hình hắn lại xuất hiện giữa không trung. Chu đạo phu thấy vậy, lông mày càng nhíu chặt, bởi lúc này cảnh giới của Kim Nguyên đã đột phá lên tam trọng của chỉ cực cảnh. Áp lực từ nhát kiếm vừa rồi của hắn, lại giúp Kim Nguyên nghịch chuyển tình thế, đột phá thành công. Trận chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu. Kim Nguyên quát lớn, trong tay xuất hiện một cây thần thương, khí thế bùng phát, lao thẳng về phía Chu đạo phu. Chu đạo phu sắc mặt trầm trọng, không ngờ Kim Nguyên còn có thêm một món thần binh.
Có thần binh thì sao?
Vừa đột phá, căn cơ chưa vững, cuối cùng vẫn không phải đối thủ của ta.
Chu đạo phu quát lạnh, vung trường kiếm lên chiến.
Trận chiến trên chiến trường lại một lần nữa rơi vào thế giằng co kịch liệt.
Trên sân núi, Kim Ngọc thấy phụ thân bình an vô sự, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Dù phụ thân không nói do nguyên do, đã tự đoạn nguyên mạch nàng hơn 10 năm, nhưng giờ phút này nàng chẳng còn để tâm nữa, chỉ cần phụ thân vẫn yêu thương nàng là đủ.
Lâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẫn chưa vội ra tay, hắn còn đang chờ, chờ con cá lớn nhất xuất hiện.
Thời gian từng chút trôi qua, thương vong của người hai đại đế quốc và Vô Cấu Tiên Tông đều tăng vọt.
Ngay lúc này, Chu đạo phu bị Kim Nguyên một thương đánh rơi xuống đất, linh khí cạn kiệt, khí thế tan biến.
Kim Nguyên vì bị Chu đạo phu áp chế suốt từ đầu, trong lòng vô cùng ngất ngẹn, giờ phút này đánh bại đối phương, không kìm được ngửa mặt gầm lên.
Phía dưới, Kinh Phong cũng đã giết sạch các tu sĩ thiên tôn cảnh của Vô Cấu Tiên Tông, lạnh lùng liếc Chu đạo phu, rồi nhìn đám tu sĩ Vô Cấu Tiên Tông còn đang chém giết, quát vang, Chu đạo phu cầm đầu, cùng các tu sĩ chỉ cực cảnh, thiên tôn cảnh đều đã bị tiêu diệt.
Đại Tần, đại dạ tất thắng.
Nghe vậy, đám tu sĩ Vô Cấu Tiên Tông lập tức hoảng loạn, chiến ý tăng dã, trong khi quân Đại Tần và đại dạ sĩ khí đại trấn, càng thêm dũng mãnh.
Chỉ trong chốc lát, thương vong của Vô Cấu Tiên Tông tăng vọt.
Mọi người đều tưởng chiến thắng đã trong tầm tay, thì bầu trời lại vang lên một tiếng nổ long trời lở đất, một luồng uy áp khủng khiếp giáng xuống, trừ Kim Nguyên và Kinh Phong, tất cả đều bị ép nằm rạp xuống đất, không thể nhúc nhích.
Kinh Vũ khó nhọc ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử co rút kịch liệt. Chỉ thấy một thanh cự kiếm phá vỡ bầu trời, từ trên cao chậm rãi hạ xuống, xung quanh quấn đầy lôi điện vô tận, tựa như mang theo sức mạnh hủy diệt thế giới.
Trong lòng Kim Nguyên và Kinh Vũ đều chắc chắn, nếu thanh kiếm này rơi xuống, cả vùng bình nguyên này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.
Trên đỉnh núi, năm người Bắc Uyên đều bị uy áp này chấn động đến run rẩy. Nếu không nhờ Lâm Phong dùng linh khí ngăn cách, e rằng bọn họ đã sớm quỳ rạp chờ chết ẩn nấp đường này, cuối cùng cũng chịu ló mặt.
Lâm Phong nét môi cười lạnh a.
Trên chiến trường, Kim Nguyên dồn toàn bộ sức mạnh vào thần thương, lao thẳng lên định ngăn cản cự kiếm. Nhưng sức mạnh của hắn so với cự kiếm chẳng khác nào kiến dung cây, hoàn toàn không thể lay chuyển.
Ngay lúc ấy, bên cạnh Kim Nguyên đông xuất hiện một bóng người áo đen. Kim Nguyên nhìn sang liền bật cười, ta nói này, Kinh Hà, cuối cùng ngươi cũng tới rồi.
Người đến không ai khác, chính là vị tiền nhiệm hoàng đế đại dạ Kinh Hà.
Hừ, lão Kim, ta đã bảo ngươi đừng cứ mãi đè ép cảnh giới, ngươi lại không nghe.
Giờ thì hay rồi, ngay cả thanh kiếm này cũng không cản nổi.
Kinh Hà nói xong, bộc phát tu vi bắt trọng chỉ cực cảnh, cứng rắn đẩy cự kiếm ngược trở lại bầu trời.
Kinh Nguyên cười khổ, vung tay lui lại, nhìn Kinh Hà.
Khí thế của Kinh Hà lại bùng lên, trực tiếp ném trả cự kiếm về trời. Ô ô ô,
quá mạnh mẽ.
Ba người Bắc Uyên không khỏi tán thán, Kinh Vũ nghe vậy cũng vui mừng rạng rỡ, các hạ, ra mặt đi.
Kinh Hà nghiêm nghị nhìn về phía khe nước trên trời khặc khặc khặc.
Không tệ.
Kinh Hà, liên tục phá ba trọng, quả không hưởng công ta coi trọng ngươi.
Từ trong khe nước bay ra một lão giả áo đen, nhìn Kinh Hà và Kinh Nguyên cười lạnh rợn người trần tịch.
Kinh Hà và Kim Nguyên đồng thanh quát lên chủ tông Vô Cấu Tiên Tông, Trần Tịch.
Hắn cũng tới rồi sao?
Kim Ngọc kinh ngạc thốt lên, Kinh Hà, chỉ cần hấp thu huyết hồn của ngươi, ta sẽ chính thức bước vào cảnh giới tiên nhân.
Ha 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 ha.
Trần Tịch ngửa mặt cười điên cuồng hử.
Cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.
Kinh Hà hừ lạnh, vung tay, thần binh trong tay Kinh Vũ liền bay về tay hắn thử xem là biết thôi, khắc khắc khắc.
Trần Tịch cười quái dị, một bàn tay quỷ khổng lồ hiện ra, chụp thẳng về phía Kinh Hà, khí thế kinh người.
Kinh Hà nghiến răng, vung kiếm cố sức chống đỡ, nhưng vẫn bị chấn cho phun ra một ngụm máu lớn, trong lòng kinh hãi, ngươi đã nửa bước nhập tiên rồi.
Khắc khắc khắc.
Đúng vậy.
Vừa mới hấp thu huyết hồn của đám người trong tông môn xong, nuôi dưỡng bao năm, cuối cùng cũng có ích.
Trần Tịch cười âm độc, khiến ai nấy sởn gai ốc đến đây đi, Kinh Hà, giúp ta bước vào cảnh giới tiên nhân.
Trần Tịch không còn giữ lại, quỷ thủ chụp lấy Kinh Hà, lập tức từ người hắn trào ra từng luồng khí đỏ, bị Trần Tịch hút lấy a.
Kinh Hà đau đớn gào thét phụ thân.
Kinh Vũ thét lên thảm thiết phụ thân.
Kinh Phong mắt đỏ ngầu gầm lên Kinh Hà.
Kinh Nguyên cũng quát lớn, muốn xông tới nhưng phát hiện căn bản không thể lại gần.
Ha ha ha.
Ha 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 ha.
Cuối cùng ta cũng sắp bước vào cảnh giới tiên nhân rồi.
Ha ha ha.
Trần Tịch cảm nhận sức mạnh trong cơ thể tăng vọt, cười điên dại.
Nhưng đúng lúc ấy, Trần Tịch như bị thứ gì đó đâm trúng, thân hình đột ngột bay ngược ra xa mấy chục trượng, quỷ thủ cũng tan biến, Kinh Hà rơi xuống được Kim Nguyên vội vàng đỡ lấy là ai?
Ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta?
Trần Tịch gào lên giận dữ, chỉ là nửa bước nhập tiên, cũng dám sủa loạn trước mặt ta.
Lâm Phong đặt kỳ tuyết xuống tảng đá, rồi thân hình bay lên, lạnh nhạt nói, ngươi.
Trần Tịch mắt đỏ ngầu, nghiến răng ken két, như muốn xé xác Lâm Phong ra từng mảnh. Ta, tông chủ Phong Tuyết Tông, hôm nay sẽ phán quyết ngươi.
Lâm Phong giơ tay, hai ngón tay chụm lại chỉ về phía Trần Tịch, sau lưng hiện ra một pháp tướng cao vạn trượng, uy nghi như thần tiên. Chương 41.
Một trường diện sát bán bộ nhập tiên.
Đêm xuống chuyện lại càng nhiều.
Chương 41. Một trường diện sát bán bộ nhập tiên.
Đêm xuống chuyện lại càng nhiều.
Sau lưng Lâm Phong, một pháp tướng cao đến mấy vạn trượng hiện ra, bùng phát uy áp kinh hoàng ập thẳng về phía Trần Tịch, giống như nước dội tắt lửa, lập tức nghiền nát khí thế của hắn.
Pháp tướng tiên nhân vung bàn tay khổng lồ tát xuống Trần Tịch.
Sắc mặt Trần Tịch trắng bệch, muốn bỏ chạy nhưng phát hiện thân thể căn bản không thể động đậy.
Ầm.
Trần Tịch bị vỗ thẳng xuống đất, bụi mù bốc cao ngàn trượng, mặt đất trong phạm vi ngàn dặm đều rung chuyển dữ dội. Cả chiến trường phút chốc lặng ngắt như tờ.
Chuyện này quá kinh khủng rồi. Pháp tướng Cao Vạn Trượng chỉ tiện tay vỗ một cái mà đã tiêu diệt một cường giả bán bộ nhập tiên, thật sự quá kinh người. Tần Nguyên chú ý đến mấy người đứng trên đỉnh núi sau lưng Lâm Phong, trong đó rõ ràng có Tần Ngọc, nàng đang nhìn về phía hắn, khiến trong lòng Tần Nguyên dâng lên từng đợt thấy nấy. Lâm Phong khẽ chấn động, pháp tướng Vạn Trượng lập tức biến mất, hắn phất tay một cái, bụi mù tan đi, để lộ ra một hố sâu rộng mấy trăm trượng, dưới đáy, Trần Tịch đã chết thảm không thể chết thêm nữa. Ngón tay Lâm Phong khẽ động, hồn phách Trần Tịch lập tức bị đẩy xuống 18 tầng luyện ngục, chuẩn bị chịu đựng hàng vạn năm cực hình tra tấn, vĩnh viễn không thể siêu sinh, chỉ có thể luân hồi làm xuất sinh. Lâm Phong nhìn xuống dưới, đám tu sĩ còn lại của Vô Cấu Tiên Tông đã bị binh sĩ hai đại đế quốc bắt giữ. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Tần Nguyên và Kinh Hà, tiện tay điểm một cái, sinh cơ hùng hậu tràn vào cơ thể Kinh Hà, sắc mặt nàng lập tức hồng hào trở lại. Xử lý xong, Lâm Phong liếc Tần Nguyên, ngươi có muốn đi nói chuyện với nữ nhi của mình không? Tần Nguyên mở ra, rồi gật đầu, giao Kinh Hà cho Kinh Phong, theo Lâm Phong lên đỉnh núi, vị tiên nhân này thật là bài phong quá. Một trưởng kia quả thực vô địch, hình như là tông chủ của Phong Tuyết Tông. Đám binh sĩ nhìn bóng lưng Lâm Phong, xôn xao bàn tán, chẳng bao lâu nữa, danh tiếng Phong Tuyết Tông sẽ vang khắp đại thần, đại dạng, thậm chí cả phía bắc và đông nam vực. Lên đến đỉnh núi, Lâm Phong đá mấy cái vào mông ba người Bắc Uyên, bảo bọn họ xuống dưới dọn dẹp chiến trường, còn mình thì ngồi xuống cạnh Kỷ Tuyết Ngọc. Ngọc Nhi, Thần Nguyên đứng trước mặt Tần Ngọc, hãy nãy gọi. Thân thể Tần Ngọc run lên, nước mắt tuôn rơi, nàng nhào vào lòng Tần Nguyên, nước nở không thôi. Hơn 10 năm qua, phụ thân chỉ gọi thẳng tên nàng, chưa từng dịu dàng như vậy, là phụ thân không tốt để con chịu đựng mười mấy năm tủi nhục, mười mấy năm đau đớn, mười mấy năm cô đơn. Tần Nguyên ôm chặt Tần Ngọc, giọng run rẩy, trong lòng tràn đầy áy náy và dây dứt, phụ thân con hiểu nỗi khổ của người nữ nhi, không trách phụ thân đâu. Tần Ngọc lắc đầu, nghẹn ngào nói. Nhìn cảnh tượng ấy, Lâm Phong cũng không khỏi cảm thán, đúng lúc này, hắn đông cảm thấy vai mình nặng trĩu, quay đầu lại thì thấy đầu Kỳ Tuyết đã tựa vào mặt hắn, nàng ngủ thiếp đi từ lúc nào. Gió đêm lạnh buốt, Lâm Phong nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Tuyết, truyền linh khí vào cơ thể nàng để giữ ấm, đồng thời chữa lành vết thương nơi cổ chân cho nàng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, quân đội hai nước lại xếp hàng chỉnh tề. Tần Nguyên và Tần Ngọc cũng đã nói chuyện rất nhiều. Ngọc Nhi, con thật sự không về nước cùng phụ thân sao? Tần Nguyên hỏi. Vâng, con còn muốn theo sư tôn tu luyện, tạm thời chưa về. Tần Ngọc gật đầu, đã vậy, tiểu nữ xin nhờ tiền bối chăm sóc. Nếu tiền bối có điều gì cần, ta nhất định dốc toàn lực quốc gia tương trợ. Tần Nguyên lập tức túi người hành lễ với Lâm Phong, không cần khách sáo thế, sau này hai nước chúng ta giao thương qua lại là được. Lâm Phong cong Kỳ Tuyết, phất tay nói. Tần Nguyên hơi sững lại, nhưng vẫn gật đầu đồng ý sư tôn. Tiếng kinh vũ vang lên từ xa, chẳng mấy chốc, nàng cùng Kinh Phong và Kinh Hà đã chạy đến trước mặt Lâm Phong tiền bối. Đa tạ đại ân cứu mạng. Sau này tiểu nữ xin làm phiền tiền bối nhiều hơn. Nếu có gì cần, tiền bối cứ mở lời, nhà họ Kinh chúng ta nhất định không chối từ. Kinh Hà cúi người hành lễ, chuyện nhỏ thôi, sau này hai bên giao dịch qua lại là được. Lâm Phong lắc đầu, sư tôn, chúng ta về rồi. Ba người Bắc Uyên cũng quay lại được rồi, mọi chuyện xong xuôi, chúng ta về thôi. Lâm Phong nhìn Tần Nguyên và mọi người, rồi dẫn theo năm người Bắc Uyên trở về Phong Tuyết Tông lão hà. Ngươi thấy tông chủ Phong Tuyết Tông thế nào? Tần Nguyên hỏi Kinh Hà. Hà, lão Tần, người ta tiện tay diện sát bán bộ nhập tiên, chúng ta nào dám bàn luận bừa. Kinh Hà cười xua tay. Tần Nguyên nghe vậy cũng bật cười, gật đầu, là ta tầm mắt hạn hẹp rồi. Hai người im lặng hồi lâu, rồi mỗi người dẫn quân rút lui. Về đến Phong Tuyết Tông, mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Lâm Phong cũng con Kỳ Tuyết về phòng đặt nàng nằm xuống giường, hắn lại ngồi trên ghế, nhắm mắt ngủ như thường lệ. Trong tàng thư các, Thiên Hồ vào đầu bứt tóc, trong lòng trăm mối rối bời. Tại sao? Rõ ràng nàng đã học thuộc lòng 100 cách quyến rũ nam nhân vậy mà vẫn không thể thu phục mấy tên tiểu quỷ khai linh cảnh kia. Rốt cuộc là sai ở đâu? Nghĩ mãi không ra, Thiên Hồ đành gấp cuốn sách lại, lấy ra tu chân thư đọc tiếp. Hừ hừ, chỉ có đọc sách nghiêm túc mới khiến tâm tình bình ổn. Thiên Hồ nhìn những hình ảnh không tiện miêu tả, lau dòng máu mũi chảy ra, cười duyên nói: "Trong luyện đan thất, đan thánh cầu gãi đầu đến sắp trọc, mặt mày ủ rũ, mỗi lần luyện tiên đan đều chỉ thiếu một chút thôi." Bất đắc dĩ, hắn đành lấy mấy quyển sách luyện đan thần phẩm mà Lâm Phong đưa ra xem, kết quả, mẹ nó, chẳng nhận ra nổi một chữ. Hối hận quá, năm xưa không học hết 9 năm tiểu học. Trên núi Thiên Hồ, dưới mười mấy trượng nơi vốn trấn áp Thiên Hồ, còn có một không gian nhỏ hẹp, chính giữa có một đạo sĩ trẻ tuổi, mặt trắng, đội ngọc quan, đang ngồi xếp bằng nhắm mắt ngộ đạo. Lúc này, lấy đạo sĩ làm trung tâm, vạn vật tĩnh lặng, đống vang lên tiếng kính vỡ. Đạo sĩ mở mắt, trong mắt sâu thẳm vô tận. 3000 năm tự phong, hắn lại trải qua 30000 năm dài đằng đẵng ngươi ra rồi, không biết thế giới này còn giống 3000 năm trước tàn ác như vậy không. Đạo sĩ lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ, trước tiên hoàn thành vài việc rồi sẽ đi tìm ngươi. Hắn lấy lại thần trí, thấp giọng nói, rồi đứng dậy, trong cơ thể vang lên tiếng xương cốt răng rắc. Khớp khớp khớp, đạo sĩ xoay cổ, thân hình lập tức biến mất khỏi không gian. Nam điện, trong phòng. Kỳ Tuyết mở mắt, nhìn Lâm Phong đang ngủ say trên ghế, không khỏi chu môi. Hừ, sao lần nào cũng ngủ trên ghế thế này. Nàng hít hít mũi, rón rén bò dậy, nhẹ nhàng bước đến trước mặt Lâm Phong, ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm cổ hắn, đầu tựa vào ngực hắn, khóe môi nở nụ cười mãn nguyện, rồi chìm vào giấc ngủ. Trên bầu trời, trăng sáng vằng vặc. Chương 42. Tạo dựng đan long linh mạch, kiếm cống hiến tông môn xuống tay. Chương 42. Tạo dựng đan long linh mạch, kiếm cống hiến tông môn xuống tay. Sáng sớm, trong phòng phía Nam điện, Lâm Phong mở mắt nhìn chân chân lên trần nhà, bất giác bĩu môi, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Chẳng vì lý do gì khác, chỉ bởi lúc này, Kỳ Tuyết lại nằm đè lên người hắn. Hảo gia hỏa, quả thật không rời hắn nửa bước. Dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng Lâm Phong vẫn thấy vui vẻ, dù sao vừa mở mắt ra đã thấy mỹ nhân, đúng là mãn nhãn. Lâm Phong cúi đầu nhìn Kỳ Tuyết đang giúp trong lòng mình, bất giác là người. Hình như nàng còn đẹp hơn hôm qua, chẳng lẽ là do truyền thừa ký ức kia tạo thành. Đang lúc Lâm Phong suy nghĩ, Kỳ Tuyết tỉnh lại, nàng dụi đôi mắt mơ màng, ngáp một cái, rồi ngẩng đầu lên. chụp đôi môi anh đảo của nàng bất ngờ chạm đúng môi Lâm Phong. Không lệch trên, không lệch dưới, không lệch trái, không lệch phải, vừa vặn hoàn hảo. Lâm Phong lập tức hoàn hồn, lần này cảm giác rõ ràng hơn nhiều, đôi môi mềm mại, ấm áp, khiến hắn chỉ muốn cắn một cái. Nhưng nhờ thói quen làm thanh niên tốt từ thời còn ở Lam Tinh, hắn cố gắng kiềm chế, không làm liều. Hắn vội vàng rụt đầu lại, thoát khỏi đôi môi lưu lên kia. Khu khu. Kỳ Tuyết lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo, thấy bộ dạng lúng túng của Lâm Phong liền bật cười, cánh tay trắng non như ngó sen ôm chặt cổ hắn, đầu rủi vào ngực hắn lắc qua lắc lại, làm Lâm Phong suýt nữa không chịu nổi, vội bế nàng ném lên giường, rồi chạy ra ngoài hít sâu mấy hơi mới đè nén được lửa nóng trong lòng. Lâm Phong quay đầu lên nhìn, chỉ thấy Kỳ Tuyết còn đang lăn lộn trên giường, vui vẻ vô cùng. Hắn thở dài một hơi, sau khi truyền thừa ký ức kết thúc, không còn bị những ký ức đè nén, bản tính hoạt bát của nàng xem ra đã hoàn toàn được giải phóng. Như vậy cũng tốt, hắn sẽ có cơ hội. Khụ khụ, ý hắn là, thấy nàng vui vẻ, hắn cũng vui. Lâm Phong bước xuống bậc thềm, trên sân phía Nam Điện, năm người Bắc Uyên đã bắt đầu tu luyện, chuyến hôm qua khiến bọn họ càng quyết tâm nỗ lực hơn. Hắn không quấy rầy, mà phi thân đến Tây Điện, xem đan thánh cầu có luyện ra tiên đan được không. Nếu dùng đan khí của tiên đan làm mầm mống hình thành linh mạch, thì kích thước, chiều dài, lượng linh khí tỏa ra và độ tinh thuần của linh mạch này chắc chắn sẽ vượt xa hầu hết linh mạch ở Thiên Nguyên Đại Lục, thậm chí có thể trở thành linh mạch đệ nhất thiên hạ. Thế nhưng, vừa bước vào phòng luyện đan, Lâm Phong liền sững người. Chỉ thấy đan thánh cầu đang ra sức gãi đầu, tóc bị nhổ rụng không ít, trên đỉnh đầu đã thưa thớt lắm rồi, đôi mắt đan thánh cầu đỏ ngầu, dán chặt vào quyển sách trong tay, như muốn nhìn xuyên qua nó. Đan thánh cầu, ngươi làm gì vậy? Lâm Phong bước lại hỏi hạ. Tông chủ, ngài đến rồi. Đan thánh cầu hoàn hồn, nhìn thấy Lâm Phong như gặp cứu tinh, vội đứng dậy đưa quyển sách luyện đan ra trước mặt, hỏi: "Tông chủ, ngài xem, cái này còn cái này, mấy cái này là chữ gì? Ta chẳng nhận ra chữ nào cả." Lâm Phong túi đầu nhìn kỹ, sắc mặt có chút xấu hổ, "Khụ, xin lỗi, ta quên mất, nội dung trong thần phẩm luyện đan thư đều dùng cổ văn thượng cổ, giờ chẳng mấy ai đọc được." Đan thánh cầu, cầm lấy, "Đây là mấy quyển ta đã dịch rồi, chắc ngươi đọc được." Lâm Phong lấy từ nhẫn không gian ra mấy quyển sách khác đưa cho hắn. Nghe nói là bản dịch, đan thánh cầu lập tức nhận lấy, chăm chú đọc, rất nhanh đã nhập tâm. Một lúc sau, hắn gặp sách lại, mặt mày hưng phấn, "Ta ngộ ra rồi, ta hiểu rồi. Lần này nhất định luyện ra tiên đan." Vẻ mệt mỏi trên mặt hắn tan biến, ngồi ngay ngắn trước lò luyện đan, bắt đầu phóng ra linh hỏa, cho tiên thảo vào luyện chế. Lâm Phong đứng bên quan sát, không khỏi gật đầu, động tác của hắn so với trước đây trầm ổn, bình tĩnh hơn nhiều, không còn hấp tấp nữa. Chẳng bao lâu, đan thánh cầu quát lớn tiên đan ra. Chỉ thấy nắp lò mở ra, một luồng kim quang tinh thuần bùng phát, tràn ngập cả phòng luyện đan ẩm. Trên bầu trời không mái che, mây cuộn thành xoáy, sấm sét thần hiện, quy mô lớn gấp 10 lần so với thánh đan kiếp trước đó. Trời ơi, đây là kiếp gì mà kinh khủng vậy? Ta từng thấy thiên kiếp khi đột phá tiên cảnh, cũng chưa bằng một nửa cái này. Thiên tượng dị tượng, chắc chắn có chí bảo xuất thế. Tức là chẳng phải thứ chúng ta dám mơ tưởng. Cả Nam vực đều nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, ai nấy đều chấn động, đây chẳng lẽ là tiên đan kiếp? Trong một căn nhà tranh nhận thế, một lão giả râu bạc nghe tiếng sấm nổ vang, lập tức phấn khích, hơi thở này, cách thức này không phải của ba người kia. Không ngờ, không ngờ. Thiên hạ lại xuất hiện thêm một luyện đan sư có thể luyện ra tiên đan. Đại Tần đế quốc, ngoài hoàng cung hướng đó chẳng lẽ là vị tiền bối kia? Thần Nguyên nhìn thiên kiếp, lẩm bẩm. Bên cạnh, Kinh Hà cũng đoán như vậy. Sau một hồi tích tụ, thiên lôi giáng xuống, bổ thẳng vào tiên đan. Ầm ầm. Mỗi lần bị tiên lôi rèn luyện, tiên đan lại càng thêm rực rỡ, kim quang chói lọi. Ầm ầm ầm. Đến tia sét cuối cùng, tiên đan bùng phát ra đan khí nồng đậm vô cùng, lan tỏa khắp phong tuyết tông. Chốc lát sau, mây xoáy tan đi, bầu trời lại trong sáng, đan thánh cầu mừng rỡ, nâng niu tiên đan trong tay, mặt mày rạng rỡ. Từ hôm nay, hắn cũng là một luyện đan sư có thể luyện ra tiên đan. Người thứ năm của Thiên Nguyên Đại Lục. Lâm Phong thấy bộ dạng phấn khích của hắn, khẽ cười, rồi bay lên không trung phía trên đại điện. Trong mắt hắn lóe lên kim quang, dưới chân núi nơi đại điện tọa lạc, một linh mạch khổng lồ màu vàng nóng hiện ra. Nó nối liền các điện trong tông môn, không ngừng tỏa ra linh khí tinh thuần, nồng đậm hơn trước gấp bội. Năm người đang ngồi xếp bằng tu luyện ở sân Nam Điện, vừa hấp thu luồng linh khí này liền đồng loạt đột phá cảnh giới. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã tạo ra một linh mạch cho tông môn. Nhận được cống hiến cơ bản, 10000, đinh. Đang đánh giá cấp bậc linh mạch, xin chờ đinh. Chúc mừng ký chủ, linh mạch được xác định là Đan Long linh mạch. Cấp bậc SSSS, cấp tối đa. Nhận thêm cống hiến, 100000, đinh. Đang tính toán xếp hạng linh mạch đinh. Chúc mừng ký chủ, linh mạch xếp hạng nhất. Nhận thêm cống hiến, 50000, tổng thưởng lần này, 160000. Số dư cống hiến tông môn hiện tại, 239300, âm thanh hệ thống vang lên trong đầu, khiến Lâm Phong cười tít mắt. Hắn thu lại ánh mắt, liếc về phía tàng thư các, lập tức cảm nhận được cảnh giới của thiên hồ đã đạt đến đỉnh phong chỉ cực cảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá thành hồ tiên, tức là tiên nhân cảnh. Nhưng Lâm Phong không nhìn thêm nữa, thân hình lóe lên quay về Nam Điện. Trong tàng thư các, thiên hồ lau vết máu mũi, say sưa đọc sách đứng đắn vui vẻ vô cùng, đến mức lặng lẽ đột phá tiên nhân cảnh cũng chẳng hay biết. Chương 43. Bán tiên, kiếm thánh đều nhập tông môn. Chương 43, bán tiên, kiếm thánh đều nhập tông môn. Thâm thoát, một tháng đã trôi qua, sư tôn có ở đó không? Bên ngoài điện phía nam, vang lên giọng của Bắc Uyên, vào đi. Linh Phong đáp lời. Bắc Uyên đẩy cửa bước vào, thấy Linh Phong đang túi người giúp Kỳ Tuyết xỏ giày. Hắn cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ lộ vẻ phấn khởi, "Sư tôn, tường thành đã xây xong rồi." "Ừ, ta biết rồi." Linh Phong gật đầu, không tỏ ra quá bất ngờ, bởi thần thức của hắn vẫn bao phủ trong phạm vi trăm dặm, chuyện này hắn còn biết sớm hơn Bắc Uyên nhiều đây. "Trong này có 1 triệu đồng vàng, ngươi gọi Lý Huyền cùng 3 người nữa, cùng nhau đi phát lương." Linh Phong giúp Kỳ Tuyết mang giày xong, đứng dậy, đưa cho Bắc Uyên một chiếc nhẫn không gian dạng, "Sư tôn." Bắc Uyên nhận lấy nhẫn,
hành lễ, rồi gọi Lý Huyền cùng mấy người kia xuống núi phát lương. Linh Phong hơi nhíu mày, thầm nghĩ, đại thể đã hình thành, tiếp theo là chỉnh trang, quy hoạch trong phạm vi trăm dặm, nhưng việc này không cần nội, cứ từ từ mà làm. Việc quan trọng nhất bây giờ là mở cửa tông môn, thu nhận đệ tử. Nhưng hiện tại, dưới trướng hắn chỉ có một tên đan thánh cầu chỉ biết luyện đan, ngoài ra chẳng biết gì khác, với một con thiên hồ suốt ngày chỉ biết làm dáng dụ dỗ, chẳng lo chính sự, thật khó gánh vác trọng trách. Chẳng lẽ để đệ tử mới lên đều học luyện đan hoặc học mấy trò quyến rũ? Không thực tế chút nào, ít nhất cũng phải tìm một tu sĩ đàng hoàng. Kỳ Tuyết, chúng ta ra ngoài dạo một vòng nhé. Linh Phong quay sang hỏi nàng. Vâng. Kỳ Tuyết vui vẻ gật đầu, ôm lấy cánh tay Linh Phong, tựa đầu vào vai hắn. Linh Phong liền đưa nàng rời khỏi tông môn. Quân Hàng Sơn, một trong những ngọn núi cao nhất Nam Vực. Lúc này, trên đỉnh núi cao vút xuyên mây, một tu sĩ áo trắng đang ngồi xếp bằng trên tảng đá nhăn bóng, nhập định tu luyện. Chốc lát, tu sĩ mở mắt, ánh nhìn quét ra, lập tức biển mây vạn dặm trước mặt tan biến, lộ ra cảnh đất liền mênh mông vô tận. Khí tức hắn tỏa ra, chính là đỉnh phong của cảnh giới chỉ cực. Tu sĩ khẽ thở dài, lần này xung kích cảnh giới tiên nhân, quả nhiên lại thất bại. Hắn đứng dậy, định quay về căn nhà gỗ phía sau, vừa xoay người thì sững lại. Chỉ thấy bên chiếc bàn đá trước nhà, có hai người đang ngồi, một nam một nữ. Nam tử áo trắng, dung mạo tuyệt thế, mỉm cười nhàn nhạt như tiên nhân hạ phàm. Nữ tử cũng áo trắng, dung nhan khuynh quốc, đang ăn hoành thánh trông vô cùng đáng yêu. Tu sĩ chỉ ngẩn ra một chút, rồi bình thản lại, không hề cảnh giác hay chất vấn. Bởi vì, người có thể lặng lẽ đến sau lưng hắn, hoặc là đạo hạnh cực cao, hoặc là cảnh giới vượt xa, tóm lại, hắn không đánh lại, cần gì phải đề phòng. Dù hai người kia có ý gì, cũng là số mệnh, hắn sớm đã nhìn thấu nhị vị là ai, sao lại đến trốn ẩn cư nhỏ bé của ta. Tu sĩ bước tới, ngồi đối diện nam tử, rót cho mỗi người một chén trà đá tạ. Kỳ Tuyết nhận lấy, gật đầu cảm ơn. Linh Phong cũng gật đầu, nhận chén trà, liếc nhìn tu sĩ, chậm rãi nói, bán tiên thiên vũ, võ đạo cao thủ kỳ lạ nhất thiên nguyên đại lục. Không giống những người luyện võ khác, luôn khao khát chiến đấu để đột phá từng cảnh giới, ngươi lại giống tu sĩ hơn, thậm chí còn tùy hứng hơn cả tu sĩ, nên có nhiều thời gian đọc sách. Ngươi còn từng tranh luận khiến một vị phu tử nho ra ở trung vực phải câm nín, trở thành một giai thoại kỳ lạ của thiên nguyên. Thiên Vũ chỉ mỉm cười gật đầu, không nói gì. Linh Phong ngừng lại, tiếp lời, ta đến tìm ngươi, là muốn mời ngươi gia nhập Phong Tuyết Tông của ta. Phong Tuyết Tông? Thiên Vũ hơi ngẩn ra, cố nhớ lại, nhưng chưa từng nghe qua cái tên này gia nhập Phong Tuyết Tông, ta được lợi gì? Ngươi cũng biết, ta vốn nhạt tình bạc ý. Thiên Vũ nhìn Linh Phong hỏi, giúp ngươi bước vào cảnh giới tiên nhân, thế nào? Linh Phong nhìn thẳng vào mắt hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, Thiên Vũ lập tức né tránh ánh mắt ấy, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Vừa rồi, khi ánh mắt giao nhau, hắn như thấy một vị tiên nhân cao ngất vạn trượng đứng trước mặt, khí thế dường như có thể phá tan vào cổ. Thiên Vũ điều chỉnh lại tâm thần, cuối cùng gật đầu, được, ta đồng ý. Linh Phong mỉm cười, đưa cho hắn một tấm phù truyền thống, chúng ta đi trước, ngươi xem còn việc gì chưa làm xong, nếu không còn thì dùng phù này, nó sẽ đưa ngươi đến Phong Tuyết Tông. Nói xong, Linh Phong dẫn Kỳ Tuyết rời đi. Thiên Vũ nhìn tấm phù trong tay, lòng ngẩn ngơ. Bước vào cảnh giới tiên nhân. Thật sao? Lúc này, bên bờ một hồ nước rộng lớn vô ngần, Linh Phong và Kỳ Tuyết xuất hiện. Ban đầu, Linh Phong định đưa nàng về thẳng Phong Tuyết Tông, nhưng trên đường truyền thống, hắn cảm nhận được một luồng kiếm khí hùng hậu bàng bạc, liền dừng lại, lần theo khí tức ấy mà đến đây. Linh Phong nhìn kỹ, chỉ thấy giữa hồ có một người đang đứng, tay cầm trường kiếm, kiếm khí quần quận chính từ người đó tỏa ra. Người kia đứng yên bất động, chốc lát, mặt hồ bắt đầu cuộn sóng, dựng lên từng cột nước cao vút tận trời, vây quanh hắn. Nhưng hắn không hề hoảng loạn, chỉ nhẹ nhàng giơ kiếm, chém ra một nhát, lập tức các cột nước tan biến, mặt hồ lại yên bình. Một lúc sau, người ấy quay lại, nhìn thấy Linh Phong và Kỳ Tuyết thì sững sờ. Hai người này đến sau lưng hắn từ bao giờ? Mà hắn hoàn toàn không hay biết. Nam vực kiếm thánh, Đông Phương Vũ. Linh Phong mỉm cười nhàn nhạt, Đông Phương Vũ lại ngẩn ra, không ngờ mình nhận cư trăm năm, vẫn có người nhớ đến. Nhưng hắn chưa từng gặp người này bao giờ, ngươi là ai? Đông Phương Vũ nhíu mày hỏi, ta tên Linh Phong, tông chủ Phong Tuyết Tông. Linh Phong cười nhạt, Phong Tuyết Tông? Hắn hình như chưa từng giao du với người của tông môn này. Đông Phương Vũ còn đang nghi hoặc, Linh Phong đã nói tiếp, ngươi khỏi cần nghĩ nhiều, Phong Tuyết Tông mới thành lập hơn một tháng thôi. Đông Phương Vũ lập tức hiểu ra, trách gì hắn không có chút ấn tượng vậy, ngươi tìm ta làm gì? Đông Phương Vũ nhìn Linh Phong hỏi, tất nhiên là mời ngươi gia nhập Phong Tuyết Tông. Linh Phong gật đầu, yên tâm, vào tông môn ta sẽ không hạn chế tự do của ngươi, cũng không ép ngươi làm điều trái với lương tâm. Đông Phương Vũ nghe vậy vốn định từ chối, nhưng lại bị câu nói tiếp theo của Linh Phong làm động tâm, hơn nữa, chúng ta có thể giúp ngươi đột phá cảnh giới tiên nhân. Đông Phương Vũ trầm mặc. Trăm năm trước, hắn ẩn cư chính là để đột phá từ chỉ cực cảnh lên tiên nhân cảnh, nhưng suốt trăm năm, bình cảnh ấy vẫn không hề lay chuyển ngươi chắc chứ? Đông Phương Vũ chăm chú nhìn Linh Phong, dĩ nhiên. Chương 44. Một ngày độ hai tiên. Chương 44. Một ngày độ hai tiên. Nghe lời của Lâm Phong, Đông Phương Vũ lập tức rơi vào trầm mặc. Trăm năm qua, chuyện mà hắn tưởng cả đời này không thể nào đạt được, vậy mà người trước mặt lại nói là có thể, ngươi có gì để chứng minh rằng ngươi giúp ta bước vào cảnh giới tiên nhân? Đông Phương Vũ ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trầm giọng hỏi. Lâm Phong chỉ mỉm cười nhàn nhạt, khí thế toàn thân bùng phát, uy áp kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập khắp trời đất. Sắc mặt Đông Phương Vũ lập tức trắng bệch, thân thể lảo đảo, suýt nữa thì ngã quỵ. Thấy vậy, Lâm Phong liền thu lại uy áp, nhìn hắn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Vũ thở dốc nặng nề, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Trước uy thế khủng khiếp kia, hắn căn bản không dám nảy sinh chút ý niệm phản kháng nào. Trong mắt nhìn Lâm Phong đã tràn đầy kinh hãi. Vị tông chủ của Phong Tuyết Tông này chắc chắn là một cường giả cảnh giới tiên nhân, bởi vì hắn hiện giờ đã nửa bước nhập tiên, ngoài tu sĩ tiên nhân ra, không ai có thể áp chế được hắn. Ta tin tiền bối, nguyện ý gia nhập Phong Tuyết Tông. Đông Phương Vũ thở ra một hơi, cung kính hành lễ, vậy ngươi còn việc gì cần làm nữa không? Lâm Phong hỏi, không còn. Đông Phương Vũ lắc đầu, tốt, vậy chúng ta cùng trở về Phong Tuyết Tông. Lâm Phong gật đầu,
dẫn theo Kỳ Tuyết và Đông Phương Vũ rời đi đình. Chúc mừng ký chủ chiêu mộ thành công hai cường giả bán tiên. Nhận được cống hiến tông môn 20.000. Số dư cống hiến hiện tại 259.300, đinh. Xếp hạng tổng hợp thực lực tông môn hiện tại 1388888. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Lâm Phong, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Không ngờ chỉ thu nhận hai tu sĩ đỉnh phong cảnh giới chỉ cực, mà bảng xếp hạng đã tăng vọt hơn 1 triệu hạng. Lúc này, trong Phong Tuyết Tông, ba người Lâm Phong xuất hiện. Vừa bước vào tông môn, Đông Phương Vũ liền sửng sở. Linh khí nơi đây nồng đậm gấp trăm lần bên ngoài, lại còn vô cùng tinh thuần. Tu luyện ở đây quả thật tiến bộ thần tốc. Khó trách vị tiên nhân này dám nói giúp hắn đột phá, hoàn toàn không phải lời nói suông. Chỉ qua mấy hơi thở, Đông Phương Vũ đã cảm nhận được bình cảnh của mình bắt đầu lỏng ra. Cái xiềng xích đáng ghét vốn vững như bàn thạch cuối cùng cũng lung lay. Hắn cố nén niềm vui trong lòng, không chút do dự ngồi xếp bằng tại chỗ, bắt đầu hấp thu linh khí. Lâm Phong không quấy rầy, dẫn Kỳ Tuyết quay về Nam Điện ngồi ngoan ăn đi. Lâm Phong chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nàng ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống vui vẻ ăn hoành thánh. Lâm Phong lại ngồi vào bàn, thần thức bao phủ trăm dặm, trong khoảnh khắc, mọi địa hình trong phạm vi đó đều hiện rõ trong đầu. Hắn trầm ngâm, bắt đầu phát thảo sơ đồ bố trí thành trì tương lai lên giấy. Kỳ Tuyết ăn xong hoành thánh, cảm thấy nhàm chán, liền lén lấy ra cuốn Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta ra đọc. Kỳ Tuyết. Một lúc lâu sau, Lâm Phong đã vẽ xong bố cục thành trì, cất bút, thu bản vẽ lại, sau này sẽ dán lên bảng thông báo. Quay đầu nhìn Kỳ Tuyết, nàng vẫn mải mê đọc Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta khiến trán Lâm Phong nổi đầy vẻ đen. Như cảm nhận được bầu không khí có gì đó không ổn, Kỳ Tuyết ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Lâm Phong, liền cười gượng, vội vàng ném sách lên giường, giả vờ như không có chuyện gì. Kỳ Tuyết. Lâm Phong bất giác đỡ trán, liếc nhìn cuốn sách, nhưng lần này không thu lại như mấy lần trước, mà đứng dậy nói, "Ta ra ngoài một lát, lát nữa sẽ về, ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng." Kỳ Tuyết liên tục gật đầu, làm bộ ta sẽ không làm gì đâu. Lâm Phong vừa ra khỏi cửa, nàng lập tức nhảy dựng lên, nằm bò trên giường, tiếp tục mở Bá Đạo Tu Sĩ Yêu Ta ra đọc. Ngoài cửa, Lâm Phong chỉ biết cười khổ, lắc đầu rời đi. Bắc Điện, Thiên Vũ vừa truyền tống đến, cảm nhận được linh khí tinh thuần nồng đậm trong Phong Tuyết Tông, trong lòng dậy sóng dữ dội. Đây tuyệt đối là điều hắn chưa từng thấy trong đời. Thiên Vũ vận chuyển công pháp, linh khí tràn khắp toàn thân, vô cùng dễ chịu. Khi linh khí chạy qua nguyên mạch, hắn cảm nhận được bình cảnh của mình cũng bắt đầu lỏng ra. Trong lòng mừng rỡ, hắn lập tức ngồi xếp bằng, hấp thu linh khí, thử đột phá cảnh giới tiên nhân. Chẳng bao lâu, bầu trời bỗng tối sầm lại, vô số tia sét lóe lên, không khí trở nên một ngạt tầm. Thiên lôi giáng xuống, nhắm thẳng vào Đông Phương Vũ. Hắn lập tức mở mắt, vung trường kiếm lên đón thiên lôi. Xoẹt. Một kiếm liền chém tan tia sét. Ầm. Ầm. Ngay sau đó, tia sét thứ hai, thứ ba liên tiếp giáng xuống, mỗi đạo càng thêm kinh khủng. Nhưng sắc mặt Đông Phương Vũ không đổi, vung kiếm chém nát từng đạo thiên lôi, ánh mắt càng thêm sáng rực. Ầm. Khi tia sét thứ 9 giáng xuống, Đông Phương Vũ ngẩng cao đầu, trường kiếm trong tay ngân vàng, bộc phát kiếm khí hùng hồn sắc bén. Chém. Một kiếm tung ra, kiếm khí như rời non lấp biển, lại một lần nữa nghiền nát tia sét thứ 9. Đồng thời xé rách tầng mây, để lại một khe nứt khổng lồ trên bầu trời. Cảnh tượng tiên lôi giáng xuống rồi bị tiêu diệt, trong phạm vi vạn dặm đều nhìn thấy rõ. Trời ơi, mấy ngày nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dị tượng liên tiếp xuất hiện, không biết ai đang độ kiếp, quá mạnh. Dám đối kháng trực diện với thiên lôi. Trước kia tu sĩ độ kiếp đều bị thiên lôi đánh cho thê thảm, giờ thì ngược lại, thiên lôi bị đánh tan. Vô số người bàn tán xôn xao. Tại Đại Dạ Đế quốc, Kinh Hà nhìn thấy cảnh này, trong lòng vừa hâm mộ vừa chua xót. Vẫn là phương hướng Phong Tuyết Tông, đây chính là tiên kiếp. Có người độ tiên rồi, thật khiến người ta ghét tị. Nhưng cũng nhờ vậy mà càng thấy Phong Tuyết Tông đáng sợ, trong lòng Kinh Hà cũng yên tâm hơn khi Kinh Vũ gia nhập tông môn, lại còn là đệ tử của tông chủ. Ngay lúc Kinh Hà định quay người rời đi, bầu trời bên kia lại tối sầm, sấm sét thần hiện. Kinh Hà giật mình quay lại, lập tức trợn tròn mắt lại một người nữa độ tiên kiếp. Sắc mặt hắn phức tạp, trong lòng càng thêm chua xót. Phong Tuyết Tông này thật quá khủng, một ngày hai tiên nhân. Đúng là tiên tông đỉnh cấp. Trên không Phong Tuyết Tông Đông Phương Vũ cảm nhận cảnh giới của mình, trong mắt tràn đầy vui mừng. Không chỉ bước vào cảnh giới tiên nhân, mà kiếm đạo của hắn cũng nhờ thiên lôi rèn rũa, phá tan xiềng xích, đạt đến đỉnh phong. Trong lòng càng thêm cảm kích Phong Tuyết Tông. Lúc này, bầu trời lại tối sầm, Đông Phương Vũ ngẩng đầu nhìn, trong lòng chấn động, trong tông môn lại có người đột phá tiên nhân. Hắn càng thêm kính phục Phong Tuyết Tông. Bắc Điện, Thiên Vũ mở mắt, nhìn tầng mây tích tụ thiên lôi trên trời, khóe miệng nở nụ cười ầm. Tiếng sấm vang trời, một đạo thiên lôi giáng thẳng xuống Thiên Vũ. Chiến ý của hắn sôi trào, tung một quyền, sức mạnh cuồng bạo đến mức làm không khí vặn mèo. Ầm. Nắm đấm xuyên thủng thiên lôi, Thiên Vũ lập tức lao thẳng lên, xông về phía tầng mây, máu nóng trong người sôi trào ầm. Ầm. Mỗi đạo thiên lôi vừa giáng xuống liền bị hắn một quyền đánh tan, liên tục tăng quyền, tiên kiếp kết thúc, mây đen tan biến, trời đất lại quang đãng. Chương 45. Phu quân, ta thích chàng. Tiểu Tuyết, ta cũng thích nàng. Chương 45. Phu quân, ta thích chàng. Tiểu Tuyết, ta cũng thích nàng đinh. Chúc mừng ký chủ, trong tông môn có hai người đột phá cảnh giới tiên nhân. Nhận được cống hiến tông môn 20.000. Hiện tại số dư cống hiến tông môn 279.300, đinh. Hiện tại xếp hạng tổng hợp của tông môn là 893.333. Lâm Phong không khỏi cảm thán tốc độ đột phá của Đông Phương Vũ và Thiên Vũ thật quá nhanh. Lâm Phong bước đến trước mặt mấy người Bắc Uyên, lúc này bọn họ vừa mới phát xong tiền công cho từng người xây thành, nhận được sự cảm ơn đồng loạt sư tôn. Mấy người Bắc Uyên phấn khởi hành lễ với Lâm Phong. Nhìn thấy nhiều người yêu mến Phong Tuyết Tông như vậy, trong lòng bọn họ cũng vô cùng xúc động. Miễn lễ đi. Lâm Phong phất tay cho bọn họ đứng dậy, rồi lấy ra hai tấm bản vẽ đưa cho Bắc Uyên nào. Bắc Uyên, cầm lấy bản vẽ này, tìm một người thật thà, chăm chỉ dẫn đội, dẫn theo người giúp xây dựng trong thành, tiền công mỗi tháng 1 đồng vàng. Lâm Phong đưa tấm bản vẽ thiết kế mà mình đã vẽ cho Bắc Uyên dạng, sư tôn. Bắc Uyên xem qua bản vẽ, lập tức gật đầu, xoay người rời đi. Lâm Phong lại nhìn sang Tần Ngọc, ngươi cẩn thận một chút, đi theo Bắc Uyên hỗ trợ. Tần Ngọc hơi sững lại, rồi vội vàng gật đầu đuổi theo. Lâm Phong nhìn bóng lưng Bắc Uyên, khẽ thở dài, đồ đệ à, vi sư chỉ giúp ngươi đến đây thôi. Đúng là mệnh lo nghĩ Lý Huyền, ba người các ngươi đi thông báo cho mọi người, ba ngày sau Phong Tuyết Tông ta sẽ chiêu thu đệ tử, ngày mai đến trung tâm Phong Thành ghi danh, điều kiện là dưới 23 tuổi, bất kể nam nữ, phẩm hạnh đoan chính. Lâm Phong nhìn ba người dặn dò, ngừng một chút rồi nói tiếp, sau khi lấy được danh sách, các ngươi đi điều tra, nếu ai trong danh sách có phẩm hạnh không đoan chính thì loại bỏ ngay. Dạ. Ba người Lý Huyền gật đầu, nhận lấy nhận không gian chứa phù truyền tống mà Lâm Phong đưa, rồi rời đi. Lâm Phong nhìn bóng lưng bọn họ, sau đó cũng rời khỏi. Trong tàng thư các, Thiên Hồ lại lau vết máu mũi vừa chảy ra, bực bội đóng cuốn sách đứng đắn lại, hai tay chống cằm, mắt nhìn vô hồn về phía trước. Thật kỳ lạ, mấy ngày nay cứ thấy bực bội vô cớ, tim cũng thỉnh thoảng đập nhanh, là sao nhỉ? Chẳng lẽ đọc sách đứng đắn nhiều quá? Nghĩ mãi không ra, Thiên Hồ bèn gục đầu xuống bàn. Chắc do mấy hôm liền thức trắng không ngủ rồi. Ngủ thôi ngủ thôi. Không lại đột tử mất Thiên Vũ. Sao ngươi lại ở đây? Đông Phương Vũ. Sao ngươi cũng ở đây? Bên ngoài, hai người đồng thời phát hiện ra nhau, đồng thanh hỏi ta gia nhập Phong Tuyết Tông rồi. Hai người lại đồng thanh. Trở lại mặt đất, Đông Phương Vũ mở lời trước ngươi chẳng phải nói sẽ ẩn cư, không xuất thế nữa sao? Sao lại đến đây? Thứ ngươi chẳng phải cũng trốn ra bờ hồ lớn, bảo không ra ngoài nữa à? Thiên Vũ phản bác, rồi cả hai đều im lặng. Bởi vì tất cả đều liên quan đến Phong Tuyết Tông ở hai người các ngươi quen nhau à? Lúc này, Lâm Phong bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người, hỏi tông chủ. Đông Phương Vũ và Thiên Vũ vội vàng hành lễ không cần. Lâm Phong phất tay, rồi nhìn hai người nói, Đông Phương Vũ, ngươi làm kiếm đạo trưởng lão của Phong Tuyết Tông ta, thế nào? Hoàn toàn nghe theo tông chủ phân phó. Đông Phương Vũ gật đầu đáp Thiên Vũ, ngươi làm võ đạo trưởng lão của Phong Tuyết Tông ta, được chứ? Lâm Phong lại hỏi Thiên Vũ được. Thiên Vũ gật đầu. Lâm Phong nghe vậy liền cười, tốt, vậy sau này việc dạy đệ tử luyện kiếm, học võ, giao cho hai người các ngươi. Rõ. Hai người không chút do dự đáp. Lâm Phong lại dặn dò thêm về việc Điện Nam là nơi nghỉ ngơi, Điện Đông là nơi tu luyện, rồi quay về Điện Nam. Trong phòng ở Điện Nam, khi lật đến trang cuối cùng, Kỳ Tuyết khép sách lại, chống cằm nhớ lại nội dung trong sách, khuôn mặt hơi ửng đỏ, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng phu quân về rồi đây. Ngoài cửa vang lên giọng Lâm Phong, rồi hắn đẩy cửa bước vào. Nghe thấy tiếng, Kỳ Tuyết lập tức vui mừng, từ trên giường nhảy xuống, lao thẳng vào lòng Lâm Phong phu quân. Kỳ Tuyết nào vào lòng Lâm Phong, nũng nịu gọi sao nào đọc xong sách rồi ạ? Lâm Phong xoa đầu nàng, cười hỏi ái ra. Nghe Lâm Phong hỏi, Kỳ Tuyết hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn hắn, lẹ lưỡi hồng hồng, rồi rủi đầu vào ngực hắn làm nũng được rồi, không nói nàng nữa được chưa, tiểu tổ tông của ta. Lâm Phong bị nàng làm cho hết cách, đành bất lực vỗ nhẹ cánh tay nàng he chuột phu quân thật tốt. Kỳ Tuyết nghe vậy liền ngừng lắc đầu, kiếm chân hôn nhẹ lên má Lâm Phong, cười tươi rói phu quân ta muốn chơi xích đu. Kỳ Tuyết ôm cổ Lâm Phong, mong chờ nói được nàng nói gì ta cũng chịu hết. Lâm Phong nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, kéo ra khỏi phòng, đến dưới gốc cây lớn trước cửa, vận linh khí tạo ra một chiếc xích đu. Kỳ Tuyết ngồi lên xích đu, vô cùng phấn khích, đung đưa đôi chân trắng nõn, nũng nịu, phu quân, mau đẩy đi. Lâm Phong nhẹ nhàng đẩy tấm lưng mềm mại của nàng, xích đu bắt đầu đung đưa, càng lúc càng cao, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp Điện Nam phu quân, chẳng cũng chơi cùng ta đi. Xích đu dừng lại, Kỳ Tuyết nhìn Lâm Phong nói. Lâm Phong định từ chối, nhưng bị nàng kéo mạnh ngồi lên xích đu, nàng cũng ngồi bên cạnh, dùng chút pháp thuật khiến xích đu lại đung đưa. Chẳng mấy chốc, xích đu đung đưa càng lúc càng mạnh, Kỳ Tuyết phấn khích hét lên, Lâm Phong vội vòng tay ôm eo nàng, sợ nàng rơi xuống. Cảm nhận được hành động ấy, mặt Kỳ Tuyết đỏ bừng, trong lòng thầm vui sướng. Cứ thế, mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn phủ khắp thế gian. Xích đu nhẹ nhàng đung đưa, Kỳ Tuyết tựa đầu vào vai Lâm Phong, trên mặt là nụ cười ngọt ngào. Ngắm cảnh hồ nước trước mặt nhuộm màu cam đỏ, lòng hai người vừa bình yên, lại vừa sao xuyến phu quân chàng biết ta thích gì không? Kỳ Tuyết nghiêng đầu nhìn Lâm Phong, nhẹ giọng hỏi cái gì? Lâm Phong cũng cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt vốn đã linh động xinh đẹp của nàng, dưới ánh hoàng hôn lại càng quyến rũ, khiến Lâm Phong phải ngẩn ngơ ta thích chàng đó. Đồ ngốc! Kỳ Tuyết chu môi nói. Lâm Phong nghe xong không khỏi bật cười, ánh mắt cụ xuống, ý nghĩ do dự suốt hơn một tháng qua cuối cùng cũng rõ ràng Tiểu Tuyết ta cũng thích nàng. Lâm Phong siết nhẹ cánh tay ôm nàng, tựa đầu lên mái tóc nàng. Kỳ Tuyết hơi sững lại, rồi vòng tay ôm eo hắn, nở nụ cười hạnh phúc phu quân, chàng nói thật chứ? Thật mà. Vậy chàng nói lại lần nữa đi. Ta thích Tiểu Tuyết ta thích nàng.